La Vũ nghe nói thế, trong lòng không thích phản kinh, khó trách mình lúc trước từ nơi này hai người trên người cảm nhận được một tia mùi vị đạo quen thuộc, thì ra là hai người này cũng là Kim Phong cùng tu người tu tiên. Bất quá Tôn sư tổ nói hai người này theo thứ tự là hắn và áo bào xanh lão đạo đệ tử, này không khỏi quá giả sao? La Vũ cũng không tin trên đời sẽ có trùng hợp như thế chuyện tình, hai người này trong hàng đệ tử đều có một gã Kim Phong song linh căn tu sĩ, hơn nữa cũng đều là trúc cơ trung kỳ tu vi. Chương 886, nghị tất. Ở La Vũ nghĩ đến, nếu hai vị này tổ sư đối với ngũ thải linh thụ chuyện tình lưu kế đã lâu, kia muốn ở vô số tu sĩ chúng tuyển ra hai gã đồng thời có Kim Phong song linh căn tu sĩ, thế thì không khó. Chẳng qua là La Vũ nghe, trong lòng khó tránh khỏi có chút chú ý, dù sao Tôn sư tổ là toàn tính giấu giếm thân phận của hai người, kia chứng minh bên trong vẫn còn có chút tin vị, nói không chừng hai người này chính là đặc biệt tìm đến giám đốc mình, hơn phân nửa Tôn sư tổ cũng lo lắng La Vũ sẽ ở lấy được ngũ thải linh thụ sau mang theo bảo mà chạy sao. Như thế xem ra, bên cạnh mình muốn dẫn hai người này, thật đúng là được lưu chút ít tâm nhãn. Dù sao hai gã sư tổ không tin hắn, nhưng La Vũ đối với bọn họ giống như trước không yên lòng, giống như bọn họ những thứ này kết đan kỳ lao quái vật, giết người diệt khẩu chuyện tình tuyệt không ít trải qua. Vị này chính là La sư huynh sao? Vẫn ngưỡng mộ đã lâu La sư huynh đại danh, nhưng vô duyên nhìn thấy, tại Hạ Vương Dịch, ngày sau kính xin La sư huynh chiếu cố nhiều hơn. Đoạn bằng, ra mắt La sư huynh. Đang ở Tôn sư tổ vừa dứt lời, đứng ở kia phía sau hai gã trung nhân, không dám chậm trễ, cũng vẻ mặt cung kính khách khí cùng La Vũ bắt chuyện qua. Nhị vị đạo hữu quá để mắt tại hạ, vừa là ba người đồng hành, kia La Mộ cũng cần nhị vị nhiều hơn phối hợp mới được, cho nên hai vị không cần cùng La Mộ khách khí, hôm nay Tôn sư tổ đều muốn hết thảy an bài thỏa đáng, La Mộ cũng thật sự nghĩ không ra lý do cự tuyệt, vạn bối không thể làm gì khác hơn là đáp ứng, chẳng qua là không biết tiền bối muốn ta chờ khi nào độc thân, nhích người. La Vũ ở tinh tế tư định giá sau một lúc, giao trái tim một vượt qua hay là không muốn bỏ qua như thế cơ duyên, hơn nữa mình phải tìm Linh Nhi, giống như trước cần xuyên qua Hắc Cẩm Sơn mạch mới được, nếu là có thể nói trước biết rõ bên trong hoàn cảnh, đến lúc đó có thể dễ dàng rất nhiều liệu. Nghe thấy La Vũ cũng không có nữa từ chối cái gì, vừa lên tiếng đáp ứng, hai gã tổ sư trên mặt nhất thời vui mừng một mảnh, mơ hồ còn có một tia hưng phấn. Động thân, nhích người thời gian nhất định phải càng nhanh càng tốt, lão phu cùng Thi đạo hữu vốn định để cho Hiền Chất ở 3 ngày sau tiểu ra phát, nhưng lão phu lần đầu nhìn thấy Hiền Chất, tựa hồ nghe Hiền Chất khẩu khí, La Hiền Chất đi tới nơi này thánh trong cốc là có mục đích khác, lão phu cũng không nên để cho Hiền Chất quá làm khó, cho nên Hiền Chất nếu có thể ở 3 ngày bên trong, mau sớm xử lý xong chuyện riêng là không còn gì tốt hơn nhờ ớt, nếu là thời gian không đủ mà nói, lão phu cùng Thi đạo hưu cũng có thể đang đợi mấy ngày, bất quá nhiều nhất không thể vượt qua 7 ngày. Tôn sư tổ rất tốt đem trên mặt sắc mặt vui mừng che giấu, chẳng qua là bình tĩnh nuốt cằm cười nói, kia trên mặt tái nhợt vẻ tựa hồ cũng vì vậy khẽ hồng nhuận mấy phần. Mà áo bào xanh lão đạo trên mặt vui sướng thần sắc cũng rõ ràng càng đậm rồi, hắn đối với La Vũ rất là nhiệt tình. 3 ngày sau, nhiều nhất không thể vượt qua 7 ngày. Hai vị tiền bối như thế nóng lòng, khó có thể bổn minh đối với Tấn Ma Tông tiếp theo tiến công ở nơi này trong vòng vài ngày rồi. La Vũ nghe vậy sắc mặt sửng sốt, chợt đuôi lông mày lơ đãng quá chặt, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, liền không nhịn được vẻ mặt vẻ kinh ngạc hỏi. Hắc hắc, lần này tổng tiến công cụ thể thời gian, ngay cả lão phu cửa cũng không một chút không biết chuyện, vậy còn phải xem mấy vị nguyên anh kỳ thái thượng trưởng lão chỉ thị, bất quá Hiền Chất ở tới dọc theo đường đi, hẳn là cũng phát hiện gần đây truyền tống tới được các đại phái cấp thấp tu sĩ bạo tăng liếu không ít sao, dựa theo lão phu tiên đoán, dị vãng xuất hiện như thế tình huống, một loại khoảng cách tiếp theo tiến công, nhiều nhất sẽ không vượt qua 10 ngày liễu. Trang phục lão giả cười hắc hắc, trầm ngâm một cái chớp mắt sau, tiểu chậm rãi mở miệng giải thích nghi hoặc nói. Nghe Tôn sư tổ một phen, La Vũ trong lòng cũng là bình thường trở lại, nhưng vừa nghĩ tới đại chiến sắp tới, mà tại phía xa không biết nơi nào Linh Nhi nhưng có nhiều khả năng bị cuốn vào trận chiến này ở bên trong, La Vũ trong lòng nhất thời có chút trầm trọng. Dĩ nhiên, nội tâm của hắn vẻ phức tạp sẽ không chút nào bề ngoài hiện tại trên mặt. Chẳng qua là La Vũ hiển nhiên coi thường những thứ này lão quái vật tàn nhẫn nhãn lực, áo bào xanh lão đạo ánh mắt ở La Vũ trên mặt đảo qua dưới, lập tức nhưng lại lộ ra đăm chiêu vẻ. La Hiền Chất hay không còn có cái gì làm khó chuyện, hoặc nan ngôn chi ẩn không tiện mở miệng. Lão phu nếu có thể tương trợ một hai, cũng tất nhiên sẽ hết sức có thể bằng lực. Áo bào xanh lão đạo thoáng cái, ngoài dự tính của gia vẻ đối với La Vũ rất là quan tâm bộ dạng, khẩu khí ôn hòa cực kỳ. La Vũ vừa nghe nói thế, lập tức trong lòng thất kinh, nhưng có liên quan Linh Nhi chuyện tình, hắn tự nhiên là sẽ không tiết lộ chút nào, không khỏi vội vàng giả ra như không có chuyện gì xảy ra bộ dạng cười nói. Đa tạ thi tiền bối quan tâm, vạn bối chẳng qua là thói quen làm việc lúc trước, cũng muốn tinh tế phân tích một phen thôi. Nhìn thấy La Vũ bất lộ, giấu giếm thanh sắc bộ dạng, áo bào xanh lão đạo nhưng cũng không tốt hỏi nhiều cái gì. Cũng không cái gọi là cười một tiếng dưới, nói sang chuyện khác nói. Mặc dù khoảng cách tổng tiến công cuộc sống không xa, nhưng La Hiền Chất sợ rằng còn không biết, cũng không phải là tất cả tu sĩ ở đại chiến vừa bắt đầu, đều có thể tiến vào Hắc Cẩm Sơn mạch, nhất định phải có một chút xuất chiến tư cách hoặc là gia nhập một loại tu sĩ tiểu đội chung mới được, hơn nữa còn muốn nói trước chú đóng ở khoảng cách Hắc Cẩm Sơn mạch hơn 100 dặm địa phương, dễ dàng minh bên trong chủ tính trung an bài, La Hiền Chất mặc dù trở thành trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, có xây dựng một tiểu đội đặc quyền, nhưng bất kỳ một cái nào tu sĩ tiểu đội cũng ít nhất cần 5 người một tổ, mà chuyện này nhưng đang mang trọng đại. Ta cùng Tôn sư huynh không muốn còn có những người khác biết, vì để người vắng nhất, Hiền Chất cũng chỉ có ủy khuất chút ít, TL. Ước gia nhập tổng tiến công tu sĩ trong đại quân liễu. Bất quá La Hiền Chất cứ yên tâm đi, lão phu cùng Tôn sư huynh đã tìm cách đã lâu, cũng đã sớm đem Vương Dịch cùng Đoạn Bằng hai người cũng an bài ở cùng nhóm tu sĩ trong đội ngũ, hơn nữa hai người bọn họ hay là đảm nhiệm một nhóm kia tu sĩ trong đích kim vệ trưởng, đến lúc đó La Hiền Chất chỉ cần che giấu hơi thở lẫn vào hai người bọn họ dẫn dắt tu sĩ trong đại quân, là có thể bình yên vô sự đi vào Hắc Cầm Sơn mạch rồi. Tin tưởng lấy La Hiền Chất bản lãnh, muốn giấu giếm được một đám luyện khí kỳ cấp thấp tu sĩ hẳn là vấn đề không lớn sao? Vừa thấy La Vũ đột nhiên nói không nhiều lắm, áo bào xanh lão đạo còn tưởng rằng La Vũ sinh lòng hối hận rồi, vội vàng vẻ mặt ôn hòa bổ sung. Đã lừa gạt một đám luyện khí kỳ người tu tiên hai mắt, này thật một chút cũng không khó khăn, chẳng qua là hai vị tiền bối ý tứ, là muốn tại hạ vào chức vào tu sĩ trong đại quân, sau đó đợi chờ minh bên trong đại quân tiến công Hắc Cầm Sơn mạch thời điểm, nữa len lén lẻn vào trong đó một chỗ mắt trận phụ cận, cử động lần này, chẳng lẽ hai vị tiền bối không sợ vãn bối ở hỗn chiến chúng phát sinh ngoài ý muốn sao? La Vũ trên mặt vẻ kinh dị chợt lóe, ánh mắt chuyển động liễu mấy cái, thần sắc bình thản từ từ nói. Nghe La Vũ lời nói này, Tôn sư tổ cùng áo bào xanh lão đạo sắc mặt đồng thời ngạc nhiên, ngay cả hai vị sư tổ phía sau Đoạn Bằng cùng Vương Dịch cũng rõ ràng bất minh sở dĩ bộ dạng. Nhưng chốc lát sau khi, hay là tên kia vóc dáng hơi lộ vẻ mập lùn, đang mặc cùng áo bào xanh lão đạo vừa sở giống nhau phục vụ thanh sam trung niên nhân thần sắc chợt hiểu ra mở miệng cười giải thích. La sư huynh sợ rằng còn không có đã tham gia đại hình châu chiến sao? Nếu không hẳn là sẽ không hỏi ra nói thế, thật ra thì giống ta chờ chúc cơ kỳ tu sĩ ở đợt thứ nhất hôn chiến trung tiểu tử trận tỷ lệ thực sự nhỏ được đáng thương, chết đại đa số phải luyện khí kỳ tu sĩ. Lấy La sư huynh chúc cơ hậu kỳ thực lực, cho dù là xâm nhập đại chiến trung tâm chiến trường, cũng đủ để tự vệ, chớ nói chi là ở dĩ vãng bổn minh cùng Tấn Ma tông mấy lần trong khi giao chiến, những thứ này ma đạo người cùng bổn minh ở sơn mạch bên ngoài giao chiến đều cơ hồ chọn dùng không. Tránh diện ngạnh binh chiến thuật, chỉ là muốn như thế nào đem bổn minh tu sĩ đại quân kéo vào Hắc Cầm Sơn mạch một chút yêu thú độc trùng xuống ở, như vậy bọn họ mới có mấy phần phần thắng, cho nên tê tới lúc đó hậu, La sư huynh căn bản sẽ không có lo lắng tính mạng. Tên này nói chuyện cực kỳ khách khí thanh sam tu sĩ, chính là áo bào xanh lao đạo cái kia tên đệ tử Đoạn Bằng. Người này lần này giải thích, khi hắn tự mình nghĩ, đều có chút buồn cười, đường đường trúc cơ hậu kỳ người tu tiên, thậm chí ngay cả những thứ này căn bản đạo lý cũng đều không hiểu. Lại có chuyện này, cũng là Lam Mộ quá buồn lo vô cớ liêu chút ít, nghe Đoàn huynh buổi nói chuyện, Lam Mộ cũng không còn cái gì nghi ngờ rồi, bất quá tại hạ còn cuối cùng một cố kỵ. La Vũ đến không thể không biết cái gì, khẽ cười lộ ra một bộ như có điều suy nghĩ bộ dạng, bất quá nói đến cuối cùng, bỗng nhiên lại mặt lộ vẻ một tia chần chờ không chừng vẻ. Mà không chờ đối diện hai gã sư tổ mở miệng hỏi tới một phen, La Vũ cũng không động thanh sắc vỗ túi đựng đồ sau, bảy đạo xanh biết sáng mở cơ hồ đồng thời bắn ra, cũng ở La Vũ vung khẽ tay áo bảo phất một cái dưới, bảy đạo tia sáng nhất thời tất cả đều song song ra hiện tại trên bàn đá. Hai gã tổ sư cũng là hiểu, vừa thấy La Vũ cử động lần này như thế nào lại không rõ trong đó thâm ý. Nửa nén hương thời gian sau khi, La Vũ thần sắc không hề bận tâm tiêu sái ra khỏi truyền tống điện cửa động lối đi, thân hình ra hiện tại giữa sườn núi khổng lồ trên quảng trường. Nhưng lần này, La Vũ lưu loát đem Du Nhật Chu pháp khí lấy ra sau, hai chân mới nhất dâm ở Du Nhật Chu trên, kia sắc mặt liền trong nháy mắt âm trầm rất nhiều. Vừa nghĩ tới không lâu lúc trước, kia hai lão nảy trang mô tác dạng đánh giá một trận của mình thất tinh âm hỏa nhận sau, thế nhưng trong miệng một lời lộ ra không thể ra sức vẻ mặt, chẳng qua là ngoài miệng nói thật dễ nghe, ở gần đây trong một đoạn thời gian, chắc chắn cẩn thận lật xem một chút cổ xưa điện tịch vì La Vũ diệt trừ vừa biến mất hoạn, La Vũ nghe xong thật đúng là nghĩ thầm mắng hai người này vô sỉ. Cho dù là Hứa lão quỷ bày cấm chế dù thế nào thần diệu, La Vũ cũng không tin tưởng bằng Tôn lão quỷ kết đan trùng kỳ tu vi, có cầm lần này cấm chế không có biện pháp nào. Hơn phân nửa là lực có thừa mà tâm chưa đầy sao? Cuối cùng một phen hành hạ xuống tới, hai người vẫn không thể nào giúp La Vũ giải trừ thất tinh âm hỏa nhận phía trên ấn ký. Không chỉ có như thế, hai người này lao quái vật muốn La Vũ mạo hiểm đi đi hỗ trợ tìm kiếm ngũ thải linh thụ bực này hiếm thấy linh vật, nhưng chỉ là đáp ứng chờ La Vũ vào tay bảo thụ sau, mới bằng lòng dựa theo ước định giao ra kết kim đan. Cứ như vậy, mặc dù hai người này ngoài miệng nói ba hoa trích chòe, nhưng La Vũ trong lòng khó tránh khỏi có chút vướng mắc, vạn nhất mình không có thể lấy được ngũ thải linh thụ, sao chẳng phải là không chiếm được chút nào báo thù liễu? Hơn nữa loại này nhiệm vụ hẳn là đi người càng ít, lại càng có thể gia tăng mấy phần thành công xác suất, nhưng này hai cái lão quái vật nhưng luôn mồm an bài hai gã trúc cơ trung kỳ cùng đi mình, rõ ràng cho thấy đối với hắn không tin lắm cho dù. Nếu là kia hai cái lão quái vật thật là cùng La Vũ đoán giống nhau như lúc, kia tinh tế hồi tưởng lại, đối phương không cho mình loại trừ pháp khí phía trên ấn ký chuyện tình cũng là chẳng có gì lạ liễu. Chương 887, tinh tư. La Vũ như thế nào như vậy dễ gạt gẫm, trong lòng hắn luôn luôn chút ít khí bất quá, nhưng ở hai gã kết đan kỳ tu sĩ trước mặt, La Vũ tự nhiên khó mà nói cái gì. Dựa theo hai người này, lão tổ cấp tu sĩ nói gần nói xa ý tứ, mơ hồ cũng để lộ ra, đang muốn dùng cái này tới kiểm chế La Vũ, để cho hắn ở hoàn thành nhiệm vụ, phải làm hết sức. Nói vậy đợi đến mình thu hồi liều ngũ thải linh thụ, đến lúc đó hai vị này sư tổ cũng sẽ đại thán trùng hợp đem loại trừ pháp khí thượng cấm chế phương pháp tìm được rồi sao? La Vũ trong lòng lạnh lùng cười một tiếng, bọn họ thật đúng là làm mình là ba tuổi đứa trẻ rồi. Đang ở La Vũ ngự khí rời đi truyền tống điện, cũng trở về Thánh Hỏa cốc sau. Giờ phút này ở Lặng Yên không một tiếng động truyền tống điện bốn tầng trong, Tôn lão quỷ cái gian phòng kia mật thất bốn phía, lại cao cao dơ lên so với trước muốn phức tạp rất nhiều kỳ lạ cấm chế, các loại đủ mọi màu sắc quang mang lóe lên không thôi, một bộ sinh ra chớ vào bộ dạng. Mà ở kia đang lúc trong nhà đá, nhưng cũng chỉ có áo bào xanh lão đạo cùng Tôn sư tổ hai người mặt không chút thay đổi thưởng thức trà, ánh mắt nhập thần là không biết suy nghĩ cái gì, mà bọn họ riêng của mình môn hạ hai gã đệ tử cũng đã không biết tung tích. Tôn sư huynh, xem ngươi khí sắc, lần này tổn thương nguyên khí dựa vào trong thời gian ngắn ngồi xuống thì không cách nào hoàn toàn khôi phục, nếu là 10 ngày sau cùng ma đạo kết đan kỳ tu sĩ chống lại rồi, sẽ không xảy ra vấn đề gì sao? Hồi lâu sau khi, áo bào xanh lao đạo rủ xuống tay đặt chén trà xuống, ánh mắt nhất thời vừa nhấc, nhìn một chút Tôn lão quái hơi lộ vẻ sắc mặt tái nhợt, đôi lông mày mỉm cười nói mặt nhăn mở miệng hỏi. Này một chút vết thương nhỏ còn không đến mức để cho Tôn Mỗ hao tổn bao nhiêu chiến lực, chỉ bất quá lần này dĩ nhiên là thua bởi liễu một gã trúc cơ hậu kỳ tiểu bối trong tay, thật sự để cho lão phu chán nản vô cùng, lần sau nếu là gặp lại người nọ, Tôn Mỗ nhất định phải đưa bầm thây vạn đoạn, mới vừa có thể hóa giải mối hận trong lòng. Lúc này, trang phục lão giả trên mặt vẻ hoán độc chợt lóe, vỗ tay hung hăng vỗ mặt bàn, giọng nói rét lạnh lạnh như băng nói. Nhưng đến Tôn sư tổ như vậy tu vi cảnh giới sau, trên mặt bất kỳ vẻ mặt cũng có thể tùy tâm khống chế, hắn nhưng ngay sau đó khẽ thở ra một hơi sau, liền vẻ mặt hồi phục xong. Bất quá lần này lão bộ dạng này hề bại bộ dạng là bởi vì đả thương bố trí, thật đúng là bị La Vũ đoán trúng. Tôn sư huynh cũng không cần vô cùng tự trách, người nọ mặc dù chỉ có chút cơ hậu kỳ tu vi, nhưng trong tay lại có bạch cốt ma chủ đích thân luyện chế diêm cốt ma lôi, Tôn sư huynh nhất thời chút nào không phòng bị mới gặp nói, điều này cũng không coi vào đâu, coi như là đổi lại thi mộ đối mặt tình hình lúc đó, chỉ sợ cũng giống nhau được không đi nơi nào, chẳng qua là trong tay người này thế nhưng diêm cốt ma lôi bực này bí bảo, thi mộ cũng là đối với người này thân phận có mấy phần suy đoán. Rồi áo bào xanh lão đạo đầu tiên là lời nói thâm thía trấn an liếu vài câu, sau đó vừa vẻ mặt lơ đến bộ dạng, vẻ mặt bình thản cười nói: "Nga, người này là ai? Hẳn là lai lịch không nhỏ sao?" Tiêu Khốc: "Bạch cốt ma chủ dòng chính hậu nhân, từng bị truyền bổn minh ở Tiêu Diệt Sát Hồn Tông, người này cùng các ngươi cựu kiếm cốc cái kia tên thiên tài đệ tử Kim Vấn Thiên chiến liêu ngang tay, cuối cùng vết thương nhẹ rút đi, bất quá kể từ khi Sát Hồn Tông bị diệt phái sau, người này cùng Bạch cốt ma chủ liền cùng nhau mai danh nhận tích rồi, nhưng nếu lại lần nữa ra hiện tại Hắc Cầm Sơn Mạch, kia nghĩ đến hẳn là tìm nơi nương tựa liêu hôm nay tấn ma tông sao?" Áo bào xanh lão đạo khẩu khí mạn điều tư lý, nhưng trên mặt lại lộ ra một bộ làm như có thật vẻ mặt nói: "Là, vâng đúng, hắn. Người này cũng là ở đệ tử cấp thấp bên trong danh tiếng không nhỏ rồi, bất quá có thể cùng bổn tông Kim Vấn Thiên cũng chiến thành ngang tay, xem ra lão phu thật đúng là coi thường hắn, phải biết rằng Kim Vấn Thiên cầm trong tay nhưng là bổn tông đại trưởng lão tự mình luyện chế chín chuôi hoàng tuyển kiếm khí, cơ hồ là đầy đủ cực phẩm pháp khí trung uy lực mạnh nhất, không chỉ có thể tổ hợp thành một bộ hoàng tuyển kiếm trận gặp kẻ địch, còn có thể xứng cùng Kim Vấn Thiên đối với kiếm. Đạo thiên phú dị bẩm kiếm khí hóa toan tính lòng cảnh, thúc dục chút ít hoàng tuyển chân khí, ngay cả một loại kết đan sơ kỳ tu sĩ gặp được cũng sẽ cảm thấy khó giải quyết." Trang phục lão giả nghe xong, đầu tiên là sắc mặt hơi có chút ít kinh ngạc, nhưng những lời này nhưng không một chút vì mình tìm lối thoát ý tứ. Chỉ là một nói tới Kim Vấn Thiên, Tôn sư tổ tựa hồ suy nghĩ tuôn ra vừa nhớ ra cái gì đó, lắc đầu cười khổ nói: "Kim Vấn Thiên người này si mê với kiếm đạo, tục truyền nếu không phải tính toán ở kết đan lúc trước liền nắm giữ một loại vốn tên là linh khí, hắn sớm đã có đánh sâu vào kết đan cơ hội, nghĩ đến nếu là thật để cho hắn hoàn toàn luyện hóa hoàng tuyển chân khí, đợi đến người này kim đan đại thành kia một ngày, đại trưởng lão nhất định sẽ tận hết sức lực trong khi nghi thức xối nước lên. Đầu một loại ngũ hành trụ cột linh khí, kể từ đó, hắn liền có thể trực tiếp nắm giữ hai loại vốn tên là linh khí, thực lực cơ hồ có thể sánh ngang một loại kết đan trung kỳ tu sĩ." Lời nói này nếu là nói những người khác, có lẽ áo bào xanh lão đạo còn sẽ có mấy phần hoài nghi, nhưng hắn tựa hồ cũng đúng Kim Vấn Thiên biến thái trình độ có mấy phần hiểu rõ, không khỏi cũng nhẹ nhàng lắc đầu. Đối với Kim Vấn Thiên loại này ngàn năm không ra kỳ tài, cơ hồ chói mắt làm cho người ta không dám nghĩ giống. Hắc hắc, coi đời này luôn luôn vài ngày mới để cho người đố kỵ, bất quá cũng không phải là lão phu đám người nên quan tâm vấn đề, dù sao còn không có lớn lên đích thiên tài, đối với chúng ta tạm thời còn không tạo thành uy hiếp, hơn nữa, lần này nếu là không chiếm được ngũ thải linh thụ mà nói, lão phu sợ rằng chỉ có thể ngồi chờ đại nạn buông xuống rồi, so sánh với thọ nguyên sắp hết đại sự, lão phu đã sớm không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ nghĩ tới có thể sống lâu mấy ngày này. Bất quá nói đi thì nói lại, lão phu vốn cảm giác kia La tiểu tử thực lực cũng sâu không lường được, nói không chừng cũng không ở Kim Vấn Thiên dưới. Áo bào xanh lão đạo đầu tiên là mặt lộ vẻ sầu khổ vẻ, như có điều suy nghĩ cảm khái, nhưng ngay sau đó khẩu khí trở nên thâm ý sâu sắc nói: "Nga, La tiểu tử có thể cùng Kim Vấn Thiên đánh đồng. Thi đạo hưu cũng quá để mắt người này đi, Tôn Mộ đang suy nghĩ để cho kia gia nhập kế hoạch của chúng ta lúc trước, nhưng là từng cẩn thận dò thăm một chút người này xuất thân lai lịch, sau mới biết được người này mặc dù tốc độ tu luyện cực nhanh, nhưng một chút bối cảnh cũng không có, người như vậy chỉ bằng vào tự thân bản lãnh thì như thế nào có thể cùng Kim Vấn Thiên so sánh với, nếu không phải nhìn ở chỗ này tử còn có mấy phần giá trị lợi dụng, lấy Tôn Mộ giờ phút này tâm tình, há lại sẽ cho hắn cái gì sắc mặt tốt." Trang phục lão giả nghe vậy, cánh không thể tin tưởng bộ dạng, suy cười một tiếng sau, mãn bất tại hồ mở miệng nói: "Cũng được, có lẽ thật là lão phu xem trọng liêu hắn, bất quá người này thực lực càng mạnh, đối với ngươi ta hai người liền càng có trợ giúp, hơn nữa hôm nay bản các vạn tiêu tổ sư đem La Thanh Thanh thu làm nghĩa nữ sau, nàng này địa vị đã xưa đâu bằng nay rồi, chẳng qua là La Thanh Thanh trong khoảng thời gian ngắn còn khó hơn lấy thích hướng thuộc về của nàng lớn lao quyền lực tôi, nhìn ở các nàng tỷ đệ quan hệ phân thượng, lão phu thật cũng không nghĩ La tiểu tử tại lần này trong nhiệm vụ gặp chuyện không may, tránh cho ngày sau bị La Thanh Thanh ghi hận trong lòng, kia lão phu ở vạn tiên các nhiều năm tích lũy khổ công cũng là trắng pha mất." Áo bào xanh lão đạo nghe vậy, trên mặt không khỏi có chút do dự vẻ, hồi lâu sau khi, mới sâu kín khẽ thở dài một tiếng. Hắc hắc, thi đạo hưu quá lo lắng, đạo hưu cũng không phải là thứ một ngày biết tôn mô rồi, tại hạ sao lại là kia chờ qua sông rút cầu người, chỉ cần La tiểu tử có thể hoàn hảo không tổn hao gì đem ngũ thải linh thụ thu hồi, tôn mô cũng sẽ không keo kiệt một quả kết kim đan, bất quá nghĩ đến có ta và ngươi hai người đệ tử ở một bên giám thị lấy, lượng hắn lớn hơn nữa lá gan, cũng không dám đối với ngươi ta hai người phân phó sinh ra lòng bất chính. Trang phục lão giả hơi nhíu đôi chân mày nhướng lên, ngoài cười nhưng trong không cười hồi đáp. Áo bào xanh lão đạo nghe lời ấy, trên mặt thần sắc lo lắng nhất thời thư chỉ hoãn liêu không ít, liền vẻ mặt ôn hòa cùng trang phục lão giả thương nghị lên tiến công Hắc Cẩm Sơn mạch cụ thể chuyện cùng với các đại tông môn có lấy ra cái dạng gì giấu giếm thủ đoạn. Những thứ này giới bên ngoài xem ra bí ẩn cực kỳ chuyện tình, ở nơi này nhị lao trong miệng phảng phất cũng không coi vào đâu cơ mật bộ dạng, hai người cũng thuận miệng tiểu có thể tìm tới đề tài. Bất quá thoạt nhìn, này nhị lao hay là càng khẩn trương La Vũ có hay không có thể thu hồi ngũ thải linh thụ chuyện tình, dù sao thọ nguyên toàn bộ vừa đến, trước người vô luận ngồi ủng bực nào quyền thế cung ích lợi, đều muốn không tồn tại nữa, ngược lại còn có thể trở thành hậu nhân một đại hòa hại. 4. La Vũ một đường tâm sự nặng nề chạy về Tiêm Vân Các trung hậu, liền trực tiếp tìm được Tam tỷ bế quan cấm chế phòng nhỏ, đơn giản cùng Tam tỷ khai báo một chút chuyến này trải qua. Vừa nghe La Vũ muốn tham gia tiếp theo tiêu trừ Tấn Ma tông đại chiến, mặc dù La Vũ hôm nay đã thành Liêu trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, cũng hãy để cho La Thanh Thanh một trận lo lắng, bất quá nói đi thì nói lại, nếu La Vũ cũng đã cùng hai gã kết đan kỳ tu sĩ đạt thành Liêu hứa hẹn, trong lòng nàng dù thế nào không tình nguyện, cũng thì không cách nào ngăn cản La Vũ. Bất quá khi nghe được La Vũ tỉ mỉ phân tích một phen hơn thiệt sau, La Thanh Thanh mới biết được La Vũ tâm tư chi kỳ đáo, cơ hồ mọi chuyện cũng có lưu hậu thủ, mặc dù xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, ít nhất cũng có thể giữ được tánh mạng không lo, cho nên La Thanh Thanh vừa một chút yên tâm không ít. Dù vậy, La Vũ cũng là liên tục bảo đảm, chuyến này nhất định đem tánh mạng của mình đặt ở vị thứ nhất, tuyệt sẽ không có chút khinh thường, này mới khiến Tam tỷ hoàn toàn khoan tâm liễu. Tiếp theo La Vũ vừa hướng Tam tỷ hỏi thăm một chút Phong Tiếu Hầu cử hành bí mật giao dịch hội chuyện tình, biết là ở hôm nay ban đêm lúc mới chính thức bắt đầu sau. Nói vậy lúc này Phong Tiếu Hầu hơn phân nửa bận tối mày tối mặt rồi, La Vũ cũng không vội mà cùng người bạn thân này ôn chuyện, cũng tính toán nhân cơ hội này hảo hảo điều chỉnh hạ trạng thái, cũng sửa sang lại của mình mấy ngày nay tới hỗn độn suy nghĩ. Mặc dù tới chỗ này bất quá ngắn ngủn mấy ngày thời gian, nhưng lần này một phen kinh nghiệm thật đúng là đủ kinh tâm động phách, dị vãng La Vũ ở bị rất nhiều chuyện phiền toái quấn thân sau, cũng muốn tỉ mỉ cân nhắc một chút trong đó chi tiết nơi, để tránh mình trợn cái gì mấu chốt địa phương, mà chính là hình thức tính tư, cần nhất một người yên lặng mới được. La Vũ cùng Tam tỷ tán gẫu liêu vài câu sau, liền nói thẳng nói ra mình muốn một mình an tĩnh một lát ý tứ. Đối với lần này, La Thanh Thanh không chút nghĩ ngợi gật đầu đáp ứng, cũng đem đã biết vật tu luyện mật thất tặng cho Liễu La Vũ, mà bản thân nàng, nhưng hăng hái bừng bừng đem La Vũ vẫn dán người mặc xà lân giáp cho đòi Liễu đi, thần thần bí bí bảo là muốn đem một loại tên là Kim Hỏa Dịch bảo vật luyện hóa vào của mình bộ này nội giáp bên trong. Chương 888, Kim Hỏa Dịch. Kim Hỏa Dịch là một loại cực kỳ hiếm thấy ẩn chứa kim hỏa song thuộc tính linh lực dung nham, nhờ ở một chút vạn năm núi lửa trong động đá vôi mới có thể phát hiện một chút, bất quá hiện hữu đi lại vô luận là núi lửa hoạt động hay là núi lửa không hoạt động, cơ hồ cũng bị nhiều năm qua tầm bảo tu sĩ lật ra đáy hướng lên trời, cuối cùng ở một phen vật lấy hiếm là quý tạo thế, khiến cho vốn là không tính là cao quý kim hỏa dịch, trong một đêm là được có thành phố vô giới bảo bối. Dĩ nhiên, vật này công hiệu cũng rõ rệt vô cùng, thậm chí có thể nói một khi rèn luyện thành công, hiệu quả cơ hồ là dựng xào thấy bóng, đa dụng cho tăng thêm ở áo giáp đồ phòng ngự loại bảo vật trên, không khỏi cụ có một chút tích nước khu hàn hiệu quả, hơn đối với hỏa thuộc tính thuật pháp công kích, cũng có mấy phần tức lực thần hiệu, La Vũ từng nghe nói quá một chút. Chẳng qua là hôm nay vật này vẹn vẹn ở chỉ ở ngàn trượng miệng núi lửa phun trào, mới có thể bị thu thập một chút, mình. Thường tu sĩ nếu không phải đối với mình phòng ngự năng lực vô cùng có lòng tin, lại có mấy người dám mạo hiểm như thế hung hiểm. Nhìn thấy Tam tỷ nghiêm trang bộ dạng, La Vũ mới không nghi ngờ giả bộ, không khỏi ôm thử một lần tâm thái đem xà lân giáp từ trên người dỡ xuống sau, cẩn thận giao cho Tam tỷ. Bộ này xà lân giáp ban đầu luyện chế, sử dụng chính là cấp 4 yêu thú chi ra, coi như là dị thường quý trọng tài liệu, hơn nữa một khi luyện chế thành công, chính là cao cấp phòng ngự nội giáp. Từng thêm này thay La Vũ hóa hiểm vì gì? Hôm nay cởi xuống lần này giáp sau, không nhìn không biết, hắn mới phát hiện phía trên không ngờ hiện đầy rất nhiều sâu cạn không đồng nhất ao ham thiết vết, rất nhiều địa phương không chỉ có sắc bén cực kỳ, hơn nữa còn hãm sâu đi vào hơn tấc sâu. La Thanh Thanh thân là một gã chế giáp sư, kia người trong nghề ánh mắt sao mà nhạy cảm, cơ hồ có thể một cái nhìn ra, muốn ở một bộ cao cấp nội giáp thượng tạo thành lớn như thế tổn hại, lúc ấy đã phát sinh có là bực nào mạo hiểm từng màn, sợ rằng tái tiến một bước, La Vũ đã sớm bỏ mình đạo tiêu liễu. Nghĩ tới những thứ này, La Thanh Thanh trong lòng cuối cùng hiểu. La Vũ có thể nhanh như vậy lên cấp, trừ cơ duyên không thể thiếu ngoài, kia hung hiểm trình độ cũng không phải là nàng có thể tưởng tượng. Có lẽ nỗi khổ không thế nào vui vẻ La Vũ, tiến vào tu tiên giới sau, cũng vẫn trải qua cùng nàng hoàn toàn không đồng dạng như vậy cuộc sống. Nhìn thấy Tam tỷ đưa tay chậm rãi mơn trớn những thứ kia ao hám nơi, vẻ mặt nghẹn ngào nói không ra lời, La Vũ trong lòng ấm áp đồng thời, đang muốn quay đầu đi chỗ khác, bỗng nhiên trong lòng vừa động nhớ lại một chuyện. Hắn sắc mặt sửng sốt, không nói hai lời, một tay thật nhanh run lên bên hông túi đựng đồ sau, bùm bùm một trận loạn hưởng thanh ra hiện tại trong mật thất. Chỉ thấy những thứ kia kèm theo rơi xuống đất nổ mà xuất hiện trầm trọng vật, hẳn là một đầu không trọn vẹn non nửa khổng lồ giao thi, ngày như vậy địa linh thú mặc dù chết đã lâu rồi, nhưng chỉ thuộc về thiên địa linh thú cái chủng loại kia. uy áp hay để cho La Thanh Thanh một trận tim đập nhanh. Nói về, nơi bị chém mai dao trên người, trừ một thân dao máu cùng long gân đối với La Vũ còn có chút chỗ dùng ngoài, những thứ khác cũng là chút ít có thể xem không thể dùng là tốt túi ra mà thôi. La Vũ mặc dù tự hỏi coi như là tương đối bác học rồi, nhưng chân chính đối với luyện khí chi đạo lại cũng không tinh thông, hơn nữa chỉ là hôm nay sở học tiểu đủ hắn hành hạ rồi, hắn cũng một chút không có đem luyện khí chi đạo học lại từ đầu ý nghĩ. Chẳng qua là đem như thế chí bảo giao cho những khác luyện khí sư hoặc chế giáp sư, không nói muốn mạo nhất định nhận người đấu kỵ nguy hiểm, coi như là luyện chế ra tới, tối đa cũng chỉ là một bộ cao cấp áo giáp thôi, hơn nữa càng là quý trọng tài liệu, tỷ lệ thành công còn càng thấp, La Vũ nghĩ tới nghĩ lui còn là tin bất quá ngoại nhân, cho nên lao thẳng đến này chân quý nhất mai giao chi ra tồn tại lưu đến nay. Cũng là bởi vì La Vũ cùng La Thanh Thanh hai người cũng không cần áo giáp nguyên nhân, khiến cho La Vũ tiến vào phòng ba không ngừng vẫn không nghĩ lên chuyện này. La Thanh Thanh hàng năm cùng các loại tài liệu giao thiệp với, đối với rất nhiều chân quý vật, cho dù là chưa từng thấy cũng nghe nhiều nên thuộc, nhưng một cụ chỉ ở trong truyền thuyết mới có xuất hiện giao thi bày ở kia trước mắt, thật đúng là làm cho nàng có chút trợn tròn mắt. Qua tốt sau một lúc, La Thanh Thanh mới vẻ mặt vẻ kích động không phải nói cái gì, nhưng đối với lần này ra thuồng luồng khuôn mặt động tâm ý nhưng một chút cũng không che giấu được. La Vũ cũng biết, một loại chế giáp sư muốn gia tăng kia luyện chế cực phẩm áo giáp tỷ lệ thành công, nhất định phải kinh nghiệm một phen xa xỉ tiêu hao luyện chế mới được, cái đó và luyện trận luyện đan chi đạo đại đồng tiểu dị, hơn nữa đây là mỗi một tên chế giáp sư tất đi đường, cũng căn bản là để cho đại đa số người kiên trì không được bao lâu vốn nhờ trong túi ngượng ngùng mà phải ngắm mà tâm thở dài, nhưng nếu có thể ở gặp phải bình cảnh, sử dụng một chút hiếm thấy tài liệu làm tiếp đột. Phá mà nói, vô cùng có khả năng vì vậy mà trở thành một đại tông sư. Trước mắt Mai Giao Chi ra, không thể nghi ngờ đối với La Thanh Thanh mà nói, là có thêm không gì sánh kịp sức hấp dẫn. La Vũ cũng có thể lĩnh hội Tam Tỷ giờ phút này tâm tình, vẻ mặt không thèm để ý vẻ đem Mai Giao Hải cốt giao cho Tam Tỷ xử trí sau, hắn chút nào yêu cầu cũng không có nói ra. Mà La Thanh Thanh tựa hồ cũng có chút hưng phấn quá. Rồi, căn bản không khách khí đem trên mặt đất tài liệu tất cả đều thu hồi sau, cũng thái độ khác thường không có hỏi nhiều Mai Giao Hải cốt lai lịch, tiếp theo vẻ mặt chuyên chú vẻ chạy vào địa hỏa luyện trong phòng. Sau đó không lâu địa hỏa luyện thất đại môn bị chặt đóng lại, một chút bên ngoài cấm chế cũng tất cả đều mở ra, một bộ không để cho ngoại nhân quấy rầy bộ dạng. La Vũ thấy tình cảnh này, không khỏi mặt lộ vẻ một tia vui mừng nụ cười, hắn cũng là không tin, Tam Tỷ có không nhịn được hiện tại tiểu vận dụng ra thủ luồng, hơn phân nửa lại là đi lật xem những thứ kia cổ xưa luyện khí điện tịch, lần đầu tiên tiếp xúc như thế tài liệu, mỗi một bước đều phải muốn tiểu tâm cẩn thận, bảo đảm bạn vô nhất thất mới được. Bên kia, La Vũ phục hồi tinh thần lại sau này, tiểu bật cười lớn cũng lâm vào trong trầm tư. 4. Xong. Ở không biết rất nơi một mảnh bị sương mù sở bao phủ sơn mạch trong, nơi đó thúy ngọn núi vây quanh, lục ấm thấp thoáng, nhất phái tiên gia phúc địa bộ dạng. Nơi đây chính là lừng lẫy nổi danh linh hư sơn mạch, từ ngoài đi đến bên trong nhìn, một năm bốn mùa cũng là như vậy sương mù chậm chậm, thần thần bí bí. Mà lần này sơn mạch cũng là Mông Châu tiếng tăm lừng lẫy một chỗ thượng cổ linh hào, bên trong đến nay vẫn còn có không ít thượng cổ người tu tiên di tích, bất quá thần bí nhất tự nhiên là núp lần này trong sơn mạch tiếng tăm lừng lẫy trung linh bí cảnh liễu. Hồn hẹn. Một trận dồn dập tiếng xé gió bỗng nhiên từ một chỗ cao vút trong mây đỉnh núi truyền xuống, chỉ thấy một đạo bạch quang phía trước, hai đạo đỏ ngầu độn quang ở phía sau, ba người phong chỉ điện dơ cao thoáng hiện không ngừng, một bộ thật chặt truy đuổi bộ dáng từ đỉnh núi gào thét xuống. Bạch quang bên trong mơ hồ lộ ra một con trồn bạc yêu thú, trường một bộ đỏ ngầu màu nhọn, cả người bộ lông như máu, sau lưng còn có một cái lông xù tuyết trắng đuôi dài, kia hoạt bát khả ái bộ dạng, quả nhiên là nhận người yêu thích cực kỳ, loại này hồ loại linh thú, chính là tu tiên giới rất nhiều nữ tu thích nhất linh sủng liễu. Bất quá dưới mắt, này chỉ độn quang đuổi điên cuồng trồn bạc trên mặt, nhưng là một bộ hoảng sợ vô cùng thần sắc, vốn là linh tính trong ánh mắt nhưng tràn đầy bối rối ý. Nghiên xúc, còn muốn chạy trốn đi nơi nào? Đang ở trồn bạc liều mạng chạy như điên hết sức, đột nhiên có một đạo quát chói hai thanh từ phía sau đỏ ngầu độn quang trung truyền ra, ngay sau đó một đạo bạch quang loẹt loẹt đồ từ bạch quang trung chợt lóe bay ra, lập tức tốc độ tăng vọt hướng trồn bạc chạy nhanh đi. Này bạch quang tốc độ hơn xa phía trước trồn bạc phi độn chi nhanh chóng, bạch quang mỉm cười nói đọng lại dưới, liền tại trong hư không trong nháy mắt biến thành một con cự hoàn bộ dáng pháp khí, phía trên ánh quang nhất lưu truyền sau, tiểu đột nhiên hướng xuống một bậc đi. Cự hoàn còn chưa chân chính chứng thực, giờ phút này chạy như điên trong đích trồn bạc yêu thú, nhưng trước điên cuồng tiêm kêu một tiếng, phản phất cảm ứng được phía sau nguy cơ dường như, con thú này trong giây lát cả người phát ra màu trắng yêu quang sáng ngời dưới, bên ngoài cơ thể màn hào quang càng phát ra dày đặc vài phần, nhưng ngay sau đó trồn bạc không dám chần chờ đã nghĩ hướng trên mặt đất lăn một vòng tránh ra. Kết quả này chỉ có từ một cấp yêu thú miễn cưỡng chi lên yêu khí phòng ngự, làm sao có thể ngăn cản phía sau tụ thế đã lâu bén nhọn công kích, kia màu trắng cự hoàn mới vừa tiếp xúc hồ yêu bên ngoài thân yêu khí vòng bảo hộ. Nhất thời một tiếng chói hai thê thảm tiếng kêu to liền từ trồn bạc trong miệng truyền ra, cùng lúc đó, chỉ thấy màu trắng cự hoàn tồi khô lạc hủ loại đánh bại yêu khí phòng ngự sau, đồng nhiên nhẹ nhàng thoáng một cái dưới, liền trực tiếp ra hiện tại trồn bạc yêu thú non. Miệng chỗ cổ, một bộ dưới, cự hoàn phảng phất siết chặt một loại cấp tốc thu nhỏ lại cũng gắt gao đi đến bên trong một xích đi. Trồn bạc yêu thú trong mắt lộ ra sợ hãi vạn phần vẻ, nhưng bất đắc dĩ cả người yêu lực bị màu trắng cự hoàn phía trên linh quang vừa xung dưới, càng lại cũng để không nổi nửa điểm khí lực, đồng thời một cổ thiên toàn địa chuyển cảm giác để cho kia toàn thân tê dần dưới. Liền ngã đầu bất tỉnh đã ngủ. Ha ha, Chu Minh Huyễn Quang Hoàn Pháp khí quả nhiên càng ngày càng lợi hại, đối phó những thứ này cấp một yêu thú căn bản không cần tốn nhiều sức a, hôm nay những thứ này cấp một yêu thú bắt được phụ cận trong phường thị, cũng có thể bán ra so sánh với dĩ vãng cao hơn giá tiền rồi, xem ra sau này Chu huynh chắc là không biết thiếu hụt tu luyện linh thạch. Nói thế âm ở chồn bạc bị bắt trong nháy mắt, liền truyền ra, thanh âm hơi có chút tục tàng. Chương 889, Quỷ Vương hiện. Chỉ thấy, ở lời còn chưa dứt hết sức, trên mặt đất mê hồn bất tỉnh chồn bạc nơi phụ cận, chợt hồng quang chợt lóe dưới, nhất thời lộ ra hai gã nam tử thân hình. Một người trong đó người mặc hoa văn thú bào, vóc người to con, ước chừng là tên 30-40 tuổi trung niên nhân bộ dáng, tránh ngục lộ tinh quang chảnh trên mặt đất không nhúc nhích chồn bạc yêu thú, thần sắc mừng rỡ. Ở chỗ này cự hán lưng eo nơi, còn rõ ràng chiếm cứ một cái thầm đỏ ngầu yêu xà, vô số thật nhỏ toé lân trải rộng trên của hắn, nhìn chằm chằm lục u lánh băng thị huyết ánh mắt, co rỗi dài nhỏ đáng sợ xà tín. Rắn này tựa hồ có chút linh tính bộ dáng, ở đầu của nó đính nơi lại vẫn cực kỳ cổ quái sinh trưởng một đóa vô quan thạch xài, nhìn kỹ dưới, lại có chút ít chỉ tốt ở bên ngoài, càng giống là một đơn sơ rắn làn da hình xăm giống nhau. Mà mới vừa rồi một phen khách khí nói như vậy chính là từ đại hán trong miệng truyền ra, hắn trên mặt nụ cười nhìn bên cạnh một gã áo đen thanh niên. Hắc hắc, cung huynh khách khí, Chu Mộ Huyễn Quang Hoàn nhiều lắm là có thể có xuất kỳ bất ý hiệu quả, nhưng nếu là không có cung đạo hữu tỉ mỉ bồi dưỡng thượng cổ mai xà tương trợ, Chu Mộ vừa có thể nào phát hiện ẩn nút như thế sâu trắng đuôi hồ đâu rồi, muốn là tại hạ cũng có thể may mắn có một cái dị chủng mai xà, cũng sẽ không sợ cực khổ luyện chế Huyễn Quang Hoàn không có đất dụng võ liêu. Áo đen thanh niên cũng đầy miệng thừa xin cười nói, nhưng ánh mắt nhưng lơ đãng liếc mắt một cái kia màu đỏ con rắn nhỏ, trên mặt có mấy phần hâm mộ ý. Bên người thú bảo đại hán nghe nói thế, ngoài miệng liên tục khiêm nhường vài câu, khách khí ứng phó đi qua, nhưng trong lòng vẫn là vui thích, thanh niên mà nói cũng hoàn toàn là thật, hắn không khỏi chậm rãi ve vớt lên con rắn nhỏ ra đầu, một bộ tâm can bảo bối thương yêu vẻ. Hôm nay đánh giết yêu thú là càng ngày càng khó khăn, nếu không phải ta và ngươi hai người đồng tâm hợp lực, vẹn vẹn một mình một người muốn ở nơi này Linh Hư Sơn mạch bên ngoài săn giết yêu thú, thật đúng là vật ý nghĩa kỳ lạ chuyện tình. Áo đen thanh niên trên mặt phẫn hận vẻ oán giận liễu một câu sau, tựa hồ cũng hiểu lực không hề bắt bớ đạo lý, chỉ có thể ở ngoài miệng phát tiết một chút bất mãn tâm tình liễu. Còn là dựa theo thì ra là quy củ phân ra sao, nếu là này trắng đuôi hồ trong cơ thể có yêu đan tồn tại mà nói, cung đạo hữu được yêu đan, những thứ khác toàn bộ thuộc về Chu Mỗ, nếu là không có yêu đan, ta và ngươi liền cùng nhau đem con thú này cầm đi trong phường thị bán, linh thạch tiểu hai ta một nửa chia đều dụng. Áo đen thanh niên bất động thần sắc đem ánh mắt thả vào trên mặt đất vụ vụ đại thụy trắng đuôi hồ trên, thật to phương phương nói một câu sau, liền đối với đúng trên mặt đất nhẹ nhàng vây tay một cái. Cùng lúc đó, bọc tại yêu thú trên người cái kia vật trắng hoàn pháp khí thanh kêu một tiếng, từ đó thú chỗ cổ bay lên, linh quang lóe lên, mang theo trắng đuôi hồ yêu thú hướng hai người chỗ ở nơi bay tới. Hắc hắc, Chu huynh làm cung mỗ còn là tin qua được, chúng ta hai người cũng không là lần đầu tiên hợp tác, hết thảy cũng nghe Chu huynh phân phó là được. Thú bảo đại hán nghe vậy, nhất thời nết miệng cười một tiếng nói thẳng nói, trên mặt lộ ra man không cần vẻ. Mà áo đen thanh niên mặc dù ngoài miệng khách khí chào hỏi một tiếng, nhưng hiển nhiên đối với thú bảo đại hán thái độ lòng dạ biết rõ rồi, trong tay động tác một chút không chậm chuẩn bị đem trắng đuôi hồ thu vào của mình linh thú đại trung. Nhưng vào thời khắc này, áo đen thanh niên cùng thú bảo đại hán hai người đỉnh đầu trên đỉnh núi vô ích, đồng nhiên không biết từ đâu lúc bắt đầu, lại vô thanh vô tức hội tụ một đoàn quỷ dị mực đậm hắc vân, bên trong chỉ một thoáng âm phong đại tác phẩm, một cổ làm người ta ra đầu tê dại oan hồn kêu rên chi âm đột nhiên từ đám mây truyền ra, cũng có vô số kinh lôi tia chớp phảng phất bầy rắn loạn vũ, chi chít trải rộng hắc vân các nơi, nhất phái thiên địa dị tượng phát sinh lúc dấu hiệu. Này đông nghịt đám mây mới vừa xuất hiện sau, chốc lát không tới, lợi dụng bất khả tư nghị tốc độ khuyết tán bao phủ ở cả toàn núi đầu, khiến cho vốn là tới tỉnh lãng đích thiên tế hơn phân nửa bên âm tối xuống, vô số đạo sâu và đèn sắc âm phong mãnh liệt cực kỳ từ trong mây tạo xuống, hơi vừa rơi xuống đất sau, bị lần này hắc phong cuốn quá địa phương lập tức hóa thành nước mù, trong chớp mắt, nhìn như xanh tươi núi nhỏ đầu lập tức cảnh hoàng tán khắp nơi lên. Tiếp theo, lần này hắc vân che khuất bầu trời một trận quay cuồng, vốn là bám vào sơn gian các nơi mỏng manh linh khí càng lấy một loại tốc độ đáng sợ bị hấp thu vào trong mây đen mặt, cự vân cũng dần dần điệu biến thành một màu đen dáng vóc to nước xoáy đứng vững ở trên không. Ha ha, Bổn vương rốt cục thoát khốn ra rồi, đã bao nhiêu năm, rốt cục đi ra. Ha ha, mới thời gian một cái nháy mắt, dãy núi trung đầy trời linh khí liền bị nước xoáy cho hút được không còn một ngống, nhưng ngay sau đó màu đen kia phong vân tế hội loại khoáy chỉ chốc lát, vừa lập tức thật nhanh phiêu tán sau, một gã cả người bao phủ ở trong hắc khí, chỉ có hai con màu đỏ sẫm quỷ nhãn lộ ra quái vật nhưng ra hiện tại hắc vân ở trung tâm, cũng đồng thời có một đạo tựa hồ bị đè nén hồi lâu tiêm kêu tiếng gầm gừ từ trong hắc khí sấm đánh loại vang lên. Này, đây là cái gì? Tên kia mới vừa đem trắng đuôi hồ thu hồi áo đen thanh niên ở hắc vân đột nhiên xuất hiện trong nháy mắt, trên mặt đã sớm hiện đầy vẻ kinh ngạc, hai chân phát run lên. Này, hình như là âm khí. Vì sao lại có cường đại như thế, chẳng lẽ là kết đan kỳ tu sĩ hơi thở, nhưng như thế âm trầm khí tức quỷ dị, vô cùng có khả năng là Hạ Châu ma đạo tu sĩ. Chu đạo hữu còn lăng cái gì, nếu không chạy ngay cả mạng nhỏ cũng không có. Một bên thú bảo đại hán sắc mặt tái nhợt, không khỏi hú đích cuồng hô, run giọng nói. Dưới mắt cũng không phải là quan tâm trên đỉnh núi quái vật lai lịch thời điểm, thừa dịp đối phương còn không có chú ý tới mình hai người, vội vàng thoát đi nơi đây mới là thượng sách. Thú bảo đại hán cùng áo đen thanh niên hai người, cũng là ở trên mặt thần sắc kinh hãi, cuốn quýt móc ra riêng của mình phi hành pháp khí, cũng trong nháy mắt cơ cảnh mở ra một tầng phòng ngự màn hào quang, liền chuẩn bị liều mạng bay theo rời đi. Ừ, chính là hai gã luyện khí kỳ đích nhân loại tu sĩ, nhìn thấy bổn vương sau, còn si tâm vọng tưởng từ bổn vương không coi vào đâu rời đi không. dưới chân núi hai đạo độn quang mới một bay lên không, kia dị thường lạnh lẽo thanh âm liền nối gót tới, cũng nảy đây một loại cực kỳ âm lãnh thần niệm truyền vào hai người này trong hai. Nhất thời trong chạy trốn thú bào đại hán cùng áo đen thanh niên nghe nói thế, đống chốc bị làm cho sợ đến hồn bay lên trời, mặt không có chút máu, nhưng còn không chờ bọn họ mở miệng cầu xin tha thứ, hoặc là có những khác cử động, đột nhiên một trận tối tăm dị thường chú ngữ thanh liền ở đỉnh núi trầm muộn vang lên. Nghe được lần này quái âm hai người, trong lòng tự nhiên biết không hay, nhưng lại không nghĩ rằng công kích của đối phương đến mức như thế cực nhanh, hai người cũng chẳng qua là cảm thấy trước mắt tối sầm sau khi, liền bị một cổ từ phi hành phía trước trống rỗng xuất hiện quái phong cho cuốn ở bên trong, chút nào nhúc nhích năng lực cũng không có, mà hai người bên ngoài thân linh lực vòng bảo hộ như giấy mỏng một loại yếu kém không chịu nổi, bị dễ dàng xé rách nát bấy, ngay sau đó, hai người này liền bất tỉnh nhân sự liễu. Một nén nhang thời gian sau khi, ở Linh Hư Sơn mạch một loại nơi trong sơn cốc, một đoàn hắc vụ vô thanh vô tức từ một mảnh trong rừng rậm xuất hiện, bên trong tựa hồ bao quanh một đầu nhân thân lang trảo song mặt quái vật. Lần này quái vật mặt người một mặt, nghiễm nhiên là một vị gầy gò trung nhân nhân, hai mắt máu đỏ, con ngươi chỗ sâu hơn nổi lên yêu dị hàn quang, cả người cũng bị vô số hắc khí quấn quanh lấy, phản phất là vô số con màu đen con rắn nhỏ ở kia bên ngoài thân ngoạn ngoại, làm cho người ta nhìn lại dị thường đáng sợ. Mà ở mặt người đích lưng mặt, còn lại là một đầu nửa sói nửa quỷ yêu dị vẻ mặt, căn bản chưa nói tới ngũ quan như thế nào, cơ hồ cũng vặn vẹo ở chung một chỗ, phản phất bị vò thành một cục liễu. Ở nơi này đoàn hắc vụ xuất hiện nơi phụ cận một khối trên đá ngầm, hai cỗ trắng phao phao thi hài bị tùy ý ném ở đá ngầm phụ cận, tràn ngập một cổ nồng đậm mùi huyết tinh, nhưng trên mặt đất nhưng quỷ dị không thấy được một tia vết máu. Mai xà, loại này thượng cổ dị chủng như thế nào cũng xuất hiện, chẳng lẽ là cùng bổn vương giống nhau từ trung linh bí cảnh bên trong trốn ra được? Ha ha, kia thật đúng là có duyên rồi, nhìn ở ngươi có thể cảm giác yêu thú sống ở địa năng lực cũng không thể bị nhận chủ đặc tính thượng, bổn vương cũng là tha cho ngươi một mạng, ngày sau hảo hảo đi theo bổn vương sao? Âm trầm thanh âm mới vừa rơi xuống, hắc vụ trung liền mơ hồ hiện ra một đạo hồng quang chợt lóe rồi biến mất, cũng có một trận thấp giọng tê minh vang lên mấy cái, liền chợt kiết nhiên nhi chỉ liễu. Lúc này, kia hắc vụ trong đích song mặt quái vật nhưng ngửa đầu nhìn thiên, cũng hít sâu một hơi, trên mặt trở về chỗ cũ vẻ liếm liếm màu đỏ tươi như máu đôi môi, thật giống như nhớ lại nào đó cảm giác giống nhau, cho đến nửa nén hương thời gian sau, cặp kia mặt quái vật mới chợt mở ra yêu dị hai mắt. Căn cứ hai người kia trí nhớ, nơi đây lại chỉ có 2-3 bất nhập lưu tiểu gia tộc, ngay cả đám tiên kết đan sơ kỳ tu sĩ cũng không có. Người nhân loại này tu sĩ thật đúng là tự đại a, hắc hắc. Đã như vậy, bổn vương đang suy nghĩ đi nơi nào tìm một chút huyết thực đâu rồi, trước hết tụi bay mổ đỡ thèm sao? Về phần vì tam muội báo thù chuyện tình, dù sao tên kia loài người tiểu tử trên người lây dính một tia huyền minh vụ hơi thở, trừ phi hắn có thể một hơi bay ra vạn dặm ở ngoài, nếu không chân trời góc biển tất cả đều là người này nơi tăng thân. Một trận âm trầm thanh âm từ nanh trải rộng miệng máu trung truyền ra, nhưng mới thấp không thể ngửi nổi nói đến một nửa, liền từ từ theo gió phiêu tán rồi, tiếp theo vốn là hắc vụ vị trí đất, từ lâu giống tuyết lên. Chỉ có trên mặt đất hai cỗ sống sờ sờ hài cốt, tựa hồ còn có thể nói rõ những thứ gì. Non nửa ngày thoáng một cái đã qua, thanh trong cốc sắc trời tiệm tối xuống, La Vũ cũng có sở cảm ứng từ tu luyện trong trạng thái chuyển tỉnh lại. Trải qua một phen tỉ mỉ tự định giá sau, La Vũ trong lòng đã nghĩ thông suốt không ít chuyện. Hắn mặc dù cảm thấy 3 ngày sau lấy trộm ngũ thải linh thụ vấn đề không lớn, nhưng vì cẩn thận khởi kiến, La Vũ đang chuẩn bị dập khuôn một lần lao biện pháp. Nếu tôn thì hai vị sư tổ nghĩ làm cho mình nói trước đi qua, kia mình không ngại nhân cơ hội này ở Hắc Cẩm Sơn mạch ở ngoài nơi nào đó yên lặng đất trước bảy huyền mai hoán hoa đại trận, bất kể như thế nào, lấy phòng ngừa vạn nhất vốn là không có sai. Hơn nữa hôm nay huyền mai hoán hoa đại trận, nếu là tùy La Vũ tự mình chủ trì mà nói, một loại kết đan kỳ lúc đầu tu sĩ, thiếu hụt vốn tên là linh khí hộ thể, La Vũ thậm chí có nắm chặt bằng vào trận này giết hết đối phương, coi như là luyện hóa liễu một loại vốn tên là linh khí kết đan kỳ tu sĩ, chỉ cần đối phương không trước khiếp đảm rời đi, La Vũ cũng hao tổn được rất tốt, liều đến trôi qua. Dù sao đối phương một lòng muốn chạy trốn mà nói, lấy kết đan kỳ tu vi, La Vũ có thể lưu lại đối phương nắm chặt chỉ có 3 thành. Chương 890, băng quan. Dĩ nhiên, những thứ này hậu thủ cũng là không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, sẽ không dễ dàng vận dụng, dù sao cùng một vị kết đan kỳ tu sĩ xung đột chính diện, thủy chung muốn mạo rất lớn nguy hiểm. Đang lúc này, La Vũ đông nhiên vừa lột tay, nơi lòng bàn tay nhiều ra liễu một quả truyền âm ngọc giản đi ra ngoài, ánh mắt của hắn như có điều suy nghĩ ở ngọc giản mặt ngoài khẽ quét mà qua. Trong tay này cái ngọc giản, chính là trước đó không lâu Trương Phượng giao phát tới. Bên trong ghi lại Phong Tiếu Hầu cử hành bí thị giao dịch hội địa phương. Tính toán thời gian, Phong Tiếu Hầu cử hành bí thị giao dịch hội cũng mau muốn bắt đầu, mà La Vũ triển khai thần niệm đảo qua dưới, phát hiện Tam tỷ còn khuôn mặt chuyên chú vẻ đợi trên mặt đất hỏa luyện khí trong phòng, trong tay ôm một chồng thật dày không biết tên ngọc giản, không ngừng thay phiên liếc nhìn. La Vũ không khỏi đột nhiên, nhưng nghĩ đến lúc này đem Tam tỷ gọi ngừng, chỉ sợ là rất không có khả năng rồi, định Tam tỷ thường xuyên có thể nhìn thấy Phong Tiếu Hầu vợ chồng, rồi hướng bí thị giao dịch hội cũng không có hứng thú, kể từ đó, có đi hay không cũng là không sao cả chuyện tình. Nghĩ tới những thứ này, hơi chút sửa sang lại hạ của mình trang phục, La Vũ cũng không có thông báo Tam tỷ một tiếng, liền thân hình vừa động lặng lẽ rời đi Tiêm Vân Các. Giờ phút này ở Tiêm Vân Các cửa đố diện trên đường phố, trải qua người tu tiên rõ ràng giảm mạnh liêu không ít, xem ra thánh trong cốc ban ngày thì phi thường náo nhiệt, nhưng một đến buổi tối, không khỏi lại có chút lạnh thanh xuống. Cũng không phải bởi vì thánh trong cốc có tương tự cấm đi lại ban đêm, cấm lệnh tồn tại, mà là bởi vì đại đa số người tu tiên cũng cảm thấy, ở chỗ này chiến hỏa tần phồn địa vực, nếu là không có khẩn cấp nhu cầu mà nói, buổi tối tốt nhất không nên ra cửa cho thỏa đáng, để tránh trêu chọc không tất yếu chuyện bưng. Đang là bởi vì tuyệt đại đa số tu sĩ cũng cam chịu lần này để ý, cho nên một loại đến buổi tối, thánh trong cốc liền yên tĩnh lại. Vô cấu cốc vị trí La Vũ đã sớm xác nhận tốt lắm, một chút phân biệt phương hướng sau, La Vũ liền bất động thanh sắc sải bước hướng một phương nào hướng đi tới. Một bữa cơm công phu, thời gian sau, La Vũ đi ra khỏi vây quanh thánh cốc cái kia tấm ký hiệu bên trong thành tường, vừa ra kia cao lớn cửa đá, ánh mắt của hắn ở mọi nơi một chút quan sát sau, La Vũ đột phát hăng hái ở cửa thành phụ cận mướn một chiếc một sừng xe trâu, tốn hao 3 đồng linh thạch thư phục thể nghiệm liễu một thanh. Loại này thú trên xe là không có phu xe, bất quá một sừng bò yêu thú sớm bị thuần phục hết sức dịu ngoan linh tính, căn bản không cần chỉ huy cái gì, con thú này sẽ gặp ý vị đem chứa đựng tu sĩ kéo đến mục đích. La Vũ hơi có chút ngạc nhiên ngồi thẳng trong xe, ánh mắt mọi nơi đảo qua đi qua, này thú bên trong xe không gian không lớn, bất quá nhưng cửa hàng thật dày một tầng da thú chăn lông, để cho ngồi thẳng vào trong đó người tu tiên không thể cảm giác điên sảng, hơn nữa hơn chu đáo chính là, bên trong xe lại vẫn miễn phí cung cấp một bình hương thơm xông vào mũi linh trà tổng số viên mới hái xuống linh quả, bố trí chi chu đáo để cho La Vũ đều có kinh ngạc. Lần đầu tiên nhìn thấy, La Vũ còn cảm thấy đây là giá trị con người to lớn chi người mới sẽ ngồi dùng là, bây giờ nhìn lại, cũng coi là công đạo liễu. Ước chừng nửa nén hương thời gian sau khi, La Vũ vẻ mặt bình tĩnh vẻ xuống thu xe, thân hình ra hiện tại Âm Hỏa Thánh Điện lối vào. La Vũ định nhãn vừa nhìn, lúc này từ Âm Hỏa Thánh Điện hướng thánh cốc phương hướng đi xuống người tu tiên cánh co không ít, trên mặt đều là một bộ ngưng trọng bộ dạng, để cho La Vũ một chút tiểu liên tưởng đến, kia càng ngày càng khẩn bách đại chiến thượng, bất quá càng làm cho La Vũ tò mò chính là, những thứ này mọi người cảnh tượng vội vã người tu tiên tiến vào thánh trong cốc sau đều tốt giống như mai danh nhận tích rồi, không biết ẩn giấu ở nơi nào. Ở tới dọc theo đường đi, bao gồm kia mấy con phố nói ở bên trong, La Vũ nhưng cũng chỉ là nhìn thấy quá linh tinh mấy người tu sĩ mà thôi. Ngần người thần hậu, La Vũ cũng không có nhiều quản lần này nhàn sự, mà là sải bước từ Âm Hỏa Điện đi ra ngoài. Mặc dù ngoại lai tu sức muốn đi vào Âm Hỏa trong điện, cần phải đi qua nặng nghề trạm kiểm soát nghiêm khắc bài tra, nhưng từ thánh trong cốc đi ra ngoài, cũng không gặp phải chút nào ngăn trở. Mới vừa rời đi Âm Hỏa Điện, La Vũ liền trực tiếp lấy ra phi hành pháp khí Du Nhật Chu. Thân hình chợt lóe vững vàng rơi vào màu xanh tiểu trên đỏ, tiếp theo hóa thành một đạo thanh sắc cầu vồng bay thẳng đến vô cấu cốc trô ở nơi bay đi. La Vũ thân hình mới biến mất không lâu, đột nhiên một đạo phát sáng màu trắng kiếm quang hùng hổ từ trên trời giáng xuống, chợt lóe rơi xuống Âm Hỏa Điện đại môn phụ cận. Kiếm khí tại chỗ tản ra dưới, một gã tướng mạo thanh lệ cầm bảo trung niên nhân ánh mắt lạnh như băng đi tới Âm Hỏa trong điện. Thánh Hỏa cốc bên trong, có một nơi tên là Như Ý lâu địa phương, lần này lầu các hẹn 3 tầng cao, thượng chiều rộng hạ hẹp, tọa lạc tại thánh cốc tây nam phương hướng chân núi thượng, thuộc về Cửu Kiếm cốc trô ở thế lực bao phủ phạm vi. Từ bên ngoài một mắt nhìn đi, cũng không thế nào thu hút, nhưng thánh trong cốc là không ít tu sĩ cũng là trong lòng rõ ràng, này nhìn như bình thường 3 tầng tiểu lâu, bên trong bố trí chi xa hoa làm cho người ta xanh mục kết thiệt. Nhưng hơn để cho bọn họ không dám tiếp xúc quá gần lần này lâu nguyên nhân, chủ yếu nhất, hay là bởi vì Như Ý lâu chủ nhân, chính là Cửu Kiếm cốc Ngân Hồng thiếu chủ. Hôm nay, ở Như Ý mái nhà tầng một gian bí mật trong gian phòng trang nhã, một vị đầu đội Minh Ngọc Châu hoàn thanh niên nam tử lặng lặng đứng, ánh mắt si mê ngó chừng trước người một pho tượng cổ quái trạm lam băng hòm quan tài, thần sắc thỉnh thoảng lộ ra hoảng hốt, vẻ mất mát. Lần này Trạm Lam Băng Hòm quan tài hiện lên hơi mở thủy tinh sắc, nhập vào cơ thể ánh huỳnh quang lưu chuyển, nhưng hơi chút nhích tới gần, cũng hàn khí bức người, làm cho người ta phải mở ra phòng ngự vòng bảo hộ để ngăn cản một hai. Bên trong quan tài băng, một vị vẻ thủy mỹ yêu mị váy đen cô gái lẳng lặng nằm ở trong đó, mặc dù nàng này sắc mặt tái nhợt vô huyết, tựa hồ là bị dị thường cẩn thận đóng băng giống nhau, nhưng này câu hồn nhạ hỏa vóc người cùng tinh xảo đặc sắc gương mặt nhưng vẫn là có thể nhìn thấy nhất thanh nhị sở. Vân Nhi, lần này báo thủ cho ngươi kế hoạch vừa thất bại, ngươi sẽ không trách ta đi. Vốn là kế hoạch của ta là vạn vô nhất thất, nhưng ai có thể tưởng đến có nửa đường giết ra một La Vũ, hết lần này tới lần khác người này thực lực còn mạnh hơn Ly Phổ, lấy ta có thể điều động cấp thấp tu sĩ, cơ hồ không có người nào là đối thủ của hắn. Ân Hồng vốn là híp lại hai mắt đống nhiên đại trường, cả người sát khí chợt lóe, lộ làm ra một bộ hồn hển vẻ nói. Bất quá người này nhìn về hồng quan tài bằng băng ánh mắt, lại tựa hồ như ôn nhu như nước, ái hộ cực kỳ. Vốn là lấy thân phận của ta, nếu là chịu tốn hao cao quý thật nhiều, cũng có thể có nói động những thứ kia lão bất tử tồn tại báo thù cho ngươi. Thật không nghĩ đến bổn môn tôn hàn sư tổ thế nhưng nói trước một bước cùng rất nhiều kết đăng kỳ tu sĩ thông qua tức giận, hiện tại căn bản không có ai dám đối với La Vũ xuất thủ, kể từ đó, bổn thiếu chủ cầm hắn căn bản không có biện pháp, nghĩ đến những thứ này, quả thực làm cho người ta cuộc sống hàng ngày khó ăn. Ba một tiếng giòn vang, dĩ nhiên là Ân Hồng đưa trong tay một cái ly uống rượu hung hăng té thành mảnh nhỏ, thanh âm cũng cơ hồ nghiến răng nghiến lợi lên. Đồng nhiên, đang một bộ vẻ tức giận Ân Hồng, tựa hồ có sở cảm ứng, chợt thân sắc vừa hòa hoãn, một lần nữa khôi phục công tử văn nhã tiêu sái tư thái, cũng trong miệng thản nhiên nói: Sư huynh trở lại, muốn ngươi tra chuyện tình thế nào? Nói đến kỳ quái, vốn là bên trong gian phòng trang nhã một chỗ không người, đột nhiên ở Ân Hồng thoại âm rơi xuống sau, liền quỷ mị hơn ra khỏi một gã người mặc cẩm bào trung nhân nhân, cung kính đứng ở nơi đó không núp đích. Người này chính là ban đầu ở thú trong xe, duy nhất cái kia tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, Thiên Phu Tử. Bất quá người này mặc dù cũng có trúc cơ hậu kỳ tu vi, nhưng phảng phất là Ân Hồng thiếp thân thị vệ giống nhau, thời khắc cũng đi theo kia bên cạnh, hơn nữa đối với Ân Hồng bất cứ mệnh lệnh gì, cũng không dám ngỗ nghịch chút nào. Hồi bẩm thiếu chủ, Vân Nhi tiểu thư đúng là bị Diệp Kinh Phong đánh chết, tại hạ vận dụng không ít quan hệ, cũng chỉ có thể tra được Diệp Kinh Phong đang đuổi giết thiếu phu nhân lúc trước, tựa hồ độc thân, nhích người đi Thúy Hà phái chỗ ở một chuyến, 89/10 là từ Thúy Hà phái bên trong biết được thiếu phu nhân chỗ ẩn giấu, chẳng qua là kia để lộ tin tức người rốt cuộc là người nào, tại hạ tạm thời còn tra không được, nhưng cho dù chúng ta có thể nằm vùng một gã thám tử tiến vào. Thúy Hà phái ở bên trong, chỉ sợ cũng vô sự cho bổ, rất khó tra được kia người giật dây. Ngay bong bóng cá ánh mắt nhìn lướt qua hòm quan tài bằng băng trong đích cô gái, trên mặt hơi có chút ít cảm xúc khẽ thở dài một tiếng nói. Nếu không phải là vì cho hòm quan tài bằng băng trong đích váy đen cô gái báo thủ, trước mặt tân thiếu chủ cũng sẽ không làm ra nhiều như vậy chuyện. Bất quá. Thanh lệ trung niên nhân trên mặt hốt nhiên đột nhiên hiện lên một đạo vẻ phức tạp, cũng một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Bất quá cái gì? Ngươi có phải hay không biết cái gì? Phàm là cùng Vân Nhi chuyện có liên quan đến, sư huynh đều không cần ấp há ấp úng. Ân Hồng nghe tới chỗ này, trong lòng ngẩn ra dưới, ánh mắt chợt âm trầm cực kỳ lớn tiếng hỏi tới. Kia tại hạ cứ việc nói thẳng rồi, mặc dù không biết ngày đó ở Thúy Hà phái chú trong đất, Diệp Kinh Phong rốt cuộc đi đã làm gì, nhưng có một việc lại hết sức trùng hợp, dựa theo âm hỏa điện chấp pháp tu sĩ ghi danh sách, ngày đó từ trên chiến trường trở về Thúy Hà phái tu sĩ chỉ có một người, người nọ chính là Thúy Hà phái Ngự Phong lão tổ Tằng Tôn, Phong Thiếu Hầu, người này tựa hồ chính là từ Nam Vân Sơn phương hướng trở lại, hơn nữa tại hạ còn kế hoạch liễu một lần hai người phát. Sinh thời gian sai, mặc dù không có tuyệt đối nắm chặt, nhưng Vân Nhi tiểu thư ngộ hại lúc trước, vừa vặn cùng Phong Thiếu Hầu trở lại thời gian cùng phù hợp. Thanh lệ trung niên nhân làm sơ trầm ngâm sau, không do dự cái gì, trong miệng nói ra một phen phù hợp logic suy đoán. Là hắn. Ta sớm nên đoán được, chính là Thúy Hà phái bên trong, dám cùng bổn thiếu chủ kết thù kết toán có thể có mấy người, hắn thật đúng là lá gan khá lớn a. Ân Hồng vừa nghe nói thế, hai mắt không khỏi máu đỏ loại đáng sợ, trên mặt tràn đầy vẻ oán độc nói, cả người cũng không tự chủ được tản mát ra lạnh như băng dị thường sắc cơ. Thiếu gia chủ bất giận, Phong Thiếu Hầu tu vi mặc dù chưa ra hình dáng gì, nhưng dù sao cũng là Ngự Phong lão tổ dòng chính huyết mạch, chúng ta nếu là động hắn. Trung niên nhân vừa nghe Ân Hồng khẩu khí không đúng, mắt lộ ra chút điên cuồng vẻ, nhất thời thần sắc khẩn trương mở khuyên nhủ. Nhưng giờ phút này Ân Hồng trong lòng ngất ước đã lâu một ngụm vàng khí, sớm đã đến giận không thể kiệt trình độ. Đối với thanh lệ trung niên nhân mà nói căn bản mắt điếc tai ngơ. Ha ha, bổn thiếu chủ khởi lại không biết, giết Phong Thiếu Hầu, bổn thiếu chủ mạng nhỏ cũng hơn nửa khó giữ được rồi. Ta sẽ không giết hắn, đối phó Phong Thiếu Hầu đích phương pháp xử lý còn nhiều, rất nhiều, tùy tiện một loại cũng có thể để cho hắn nhận nhục nhã, từ đó chưa gượng dậy nổi trở thành một gã phế tu. So sánh với giết hắn rồi, không khỏi quá tiện nghi người này rồi. Để cho trung niên nhân cảm thấy ngoài ý muốn, Ân Hồng trên mặt cuồng toàn tính trận thu liễm sau, đột nhiên trở nên chấn định bình tĩnh lại, cũng thần sắc bình thản cực kỳ nhe răng cười nói, cánh chút nào vọng động liều linh ý cũng không có. Nhưng này lạnh lẽo thanh âm, lại làm cho trung niên tu sĩ vị này người ngoài cuộc nghe, đều có chút thấu xương cảm giác. Chương 891, Huyền Nham phủ. Đem tiểu trong đội mấy người còn lại cũng gọi thượng. Bổn thiếu chủ cái này đi gặp lại Phong Thiếu Hầu. Một lát sau, trung niên nhân âm thầm tự định giá ngây người hết sức. Trong gian phòng trang nhã quanh quẩn lên một câu trầm thấp như có như không thanh âm, cũng rất nhanh trở nên dị thường mơ hồ. Vô Cấu Cốc, ở vào Thánh Hỏa Cốc phủ cận ngoài mấy chục dặm một mảnh sơn mạch trong khu vực, cũng coi như có chút danh tiếng một nơi, thường xuyên có tu sĩ lui tới ở nơi này. Dĩ nhiên mỹ dự kỳ danh, cốc này tuy không phải thật khiết bụi đen cấu, nhưng sở ủng cảnh đẹp nhưng cũng xê xích không xa, bởi vì cốc này trong đích các nơi không chỉ có núi đá, cây cối, hoa cỏ đều hiện ra một loại làm người khác chú ý hạt màu xanh biếc, trong suốt trong sáng, hơn nữa còn hàng năm cũng tụ tập có các loại quý trọng tiêu sái thú điều cầm. Mùi hoa bốn phía, yên tĩnh hợp lòng người, nhất phái một cách tự nhiên cảnh tượng, như thế thắng cảnh khiến cho không ít quá như thế thấp tu sĩ. Ra mắt một lần sau, liền cũng nhớ lấy nơi này. Mà như loại này không sảng chút nào tạm sắc địa phương, cửu nhi cửu chi, cũng là vì vậy nổi tiếng xa gần liễu. La Vũ một đường không chế du nhật chu, dựa theo trong ngọc giản chỉ phương hướng, không nhiều phí công phu, thời gian liền đi tới nơi đây. Đang bay tới cốc này dọc theo đường đi, bởi vì không có thánh hỏa cốc chứa nhiều quy củ trói buộc, có nhiều lần, La Vũ cũng bị một chút ngẫu nhiên gặp gỡ tu sĩ dùng không quá thiện ý thần niệm dò xét quá. Nhưng những người này cũng là trong nháy mắt phát giác La Vũ sâu không lường được tu vi sau, liền nhanh như tia chớp thu hồi thần niệm, cố giả bộ chấn định bộ dạng, cũng không chờ La Vũ nữa thì ngược lại cảm giác hạ xuống, liền tất cả đều vội vàng bỏ trốn mất dạng liễu. Điều này làm cho La Vũ cảm khái ngoài, vừa lại thật thà có chút dở khóc dở cười cảm giác. Nếu là hắn trước kia, có lẽ cũng sẽ đối với cao gia bản thân cảnh giới rất nhiều tu sĩ kính nhi viễn chi sao. Trong lòng nghĩ như vậy, La Vũ ánh mắt cẩn thận đảo qua dưới chân màu nâu núi cảnh, xác nhận không có lầm sau, kia du nhật chu biến thành màu xanh độn quang ở sơn cốc trời cao một chút quanh quẩn, tựa hồ nhắm liêu vị trí, tiện lợi tiếp xúc hóa thành một đạo thanh sắc cầu vồng từ trên trời giáng xuống. Tiếp theo, thanh quang chợt lóe tiếp xúc diệt ra hiện tại một mặt bình thường cực kỳ nguy nga dưới vách núi đá, La Vũ bất động thanh sắc tiêu sái ra tàu cao tốc, cũng bấm niệm pháp quyết đem du nhật chu thu hồi, hắn lúc này mới không chút hoang mang hướng bốn phía nhìn lại, chỉ thấy trước người vách núi dày dị thường, một chút ngăn chặn ở chỗ này, con đường phía trước rõ ràng bị phá hỏng liêu bộ dạng, bất quá dưới mắt nhưng đang có hai gã chịu trách nhiệm thủ vệ bộ dáng người thanh niên, đang không chớp mắt mọi nơi ngắm nhìn. La Vũ thân hình mới từ lúc độn quang trung đi ra, màu nâu thạch bích trước mặt hai người liền đồng loạt đem ánh mắt quăng liễu tới đây. Nhưng hai người này trong nháy mắt cảm nhận được La Vũ cường đại tu vi sau, liền vừa thật nhanh biến hóa liêu sắc mặt, song song lộ ra cung kính vô cùng vẻ mặt, cũng tùy một người trong đó tiến lên hai bước, cười mở miệng nói: "Không biết tiền bối có từng đeo tín vật?" Hai người rõ ràng biết La Vũ không phải là tùy ý đi ngang qua nơi này tu sĩ, cũng thẳng thắn khách khí nói. Mà lúc này, La Vũ vì không để cho Phong Tiếu Hầu tăng thêm phiền toái không cần thiết, ở độn quang hạ xuống một khắc, liền đem tu vi của mình thu liễm. Hôm nay hắn chỉ có chút cơ sơ kỳ tu vi bộ dạng. Nghe hai người này câu hỏi, La Vũ ánh mắt đảo qua dưới, phát hiện hai người này cánh cũng là luyện khí cao cấp tu sĩ, thế nhưng sẽ ở lần này đàng hoàng gác, này nhưng lộ ra vẻ có chút xa hoa rồi, xem ra Phong Tiếu Hầu cử hành loại này giao dịch hội, mới có thể kiếm tiền không ít linh hạch. Mà này phía sau hai người cái kia mặt thạch bích, giống như trước ở La Vũ thần niệm dò xét sau, rõ ràng phát hiện bên trong một cái mơ hồ không rõ trống trải hành lang, tương tự sơn động một loại không biết thông tới đâu, này dĩ nhiên là đại có huyền cơ. Tín vật tự nhiên đeo. La Vũ giao trái tim giảm ý niệm trong đầu vừa thu lại, trên mặt không chút biểu tình, nhàn nhạt nói một câu, nhưng ngay sau đó liền nhẹ nhàng vỗ túi đựng đồ, bên trong một phần hiện lên màu đỏ sẫm ngọc chất văn thư liền bị kia lấy đi ra ngoài, chính là tam tỷ La Thanh Thanh giao cho hắn. Nhưng đối với mặt tên thanh niên kia, ánh mắt thật nhanh ở La Vũ trong tay văn thư thượng liếc nhìn sau, không đợi La Vũ cho kia cha nhìn một chút, người này mặt truy cập lộ ra kinh hãi thần sắc. Nguyên lai là La tiền bối. Văn bối mới vừa rồi có mắt không trong rồi, tiền bối nhưng là chúng ta Phong thiếu chủ khách quý, hơn nữa thiếu chủ sớm có khai báo, một khi tiền bối tới chỗ này sau, liền tùy văn bối chờ trực tiếp mang tiền bối đi vào, thiếu chủ của chúng ta biết tiền bối nhất định sẽ phó ước mà đến, nhưng là đã sớm xin đợi đã lâu. Thanh niên này tựa hồ nhìn xảy ra điều gì, trên mặt tràn đầy lĩnh hấp vẻ, cùng sử dụng cười làm lành khẩu khí nói. Một gã khác thủ vệ đầu tiên là ngẩn ngơ, gặp tình hình này sau, cũng thức thời vội vàng tới đây nói một phen hoang nên chi tử. Ừ. Phần này ngọc trên sách cũng không có bất kỳ tên họ hoặc đặc thù ấn ký tồn tại, hai người các ngươi là làm thế nào biết của ta? La Vũ nhìn hai người làm như có thật vẻ mặt, ngược lại đuôi lông mày mỉm cười nói mặt nhân hỏi. Từ lúc trước hai người trên mặt vẻ mặt đến xem, rõ ràng không có một cái tựu nhận ra La Vũ thân phận chân thật, nếu không đã sớm dùng La tiền bối tới gọi hắn, mà tựa hồ là hai người này nhìn thấy trong tay mình ngọc lợi bạn, mới bỗng chốc bị thức tỉnh. La Vũ cũng không cảm giác mình trong tay ngọc sách bị động quá cái gì tay chân bộ dạng. Là như vậy, chúng ta Phong thiếu chủ mỗi lần cử hành bí thị, muốn mời tu sĩ cũng sẽ trước đó phát đi mời hàm, làm liêu khác nhau bất đồng tu sĩ thân phận, ở đối đãi một chút thân phận đặc thù khách quý, mới có thể chia La tiền bối trong tay loại này thư mời, mà lần này thiếu chủ đã thông báo rồi, lần này trong chợ đen chỉ phát ra liễu một tờ khách quý hàm, chính là La tiền bối trong tay này một tờ rồi, cho nên các vãn bối không cần phân biệt sẽ biết tiền bối thân phận. Thanh niên trước mặt không dám giấu giếm cái gì, cung kính giải thích, nghe thế lời nói, La Vũ giờ mới hiểu được rồi, bất quá cũng là có chút ngoài ý muốn Phong Tiếu Hầu sẽ đối với hắn như thế lễ ngộ, dù sao Phong Tiếu Hầu hẳn là rõ ràng La Vũ là một không câu nệ tiểu tiết, cũng không phải là coi trọng mặt mũi cái kia loại tu sĩ. Nhưng nếu Phong Tiếu Hầu cố ý làm cho mình hiểu hắn cái kia phân tâm ý, La Vũ cũng chỉ phải lĩnh tình liễu. Thì ra là như vậy, Phong huynh khách khí như vậy, La Mộ thật là có chút ít thụ sủng nhược kinh rồi, phiền toái nhị vị đạo hưu phía trước dẫn đường sao? La Vũ thuận miệng khách sáo một câu, liền không có ý định nhiều hơn nữa hỏi và vân vân bộ dáng. Kia hai gã thanh niên thấy vậy, nhất thời cũng kinh nghiệm phong phú không có nữa nói nhảm cái gì, liền trực tiếp cung kính xoay người sang chỗ khác. Cơ hồ cùng lúc đó, một đạo nhỏ không thể thấy tiếng quát khẽ bỗng nhiên ở khoảng cách La Vũ khá xa tên thanh niên kia trong miệng truyền ra, người này hai tay cũng theo sát đung đưa bay múa lên, rõ ràng ở đối với này mặt vách núi làm phép bộ dạng, bất quá lần này chú ngữ thanh nhưng cực kỳ ngắn ngủi, thật nhanh dừng lại sau, một tờ lòng bài tay lớn nhỏ màu ngân hôi phủ lục một chút lóe lên, liền ở La Vũ trên mặt kinh ngạc trong ánh mắt, chạy hết chợt lóe trực tiếp bay vào liễu La Vũ trước mặt. Thạch bích bên trong, cánh trong nháy mắt đá chìm biển rộng biến mất không thấy. Độn thổ phù. Không đúng. Này hình như là huyền nhãn phù. La Vũ lấy làm kinh hãi nói, ánh mắt còn đang thạch phù biến mất trên vách núi đá đánh giá không ngừng. Nhưng vào thời khắc này, đột nhiên một trận đùng ùng, sơn thể lay động chi âm, đinh thai nhức góc xông vào La Vũ trong tai, hắn phục hồi tinh thần lại đồng thời, La Vũ đối diện vốn nên phong kín thạch bích cánh dọc theo mới vừa rồi phù lục biến mất địa phương hé ra một cái cự vá. Vô số thật nhỏ đá vụn hướng hai bên bay thấp đi ra ngoài, kia cự vá lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ càng mở càng lớn. Tiếp theo núi vá hai bên thạch bích không ngừng phát ra chấn động mãnh liệt có tiếng. Theo lần này và hướng hai bên lay động sau khi tách ra, mới tính thời gian thở không tới công phu, thời gian, một cái hơn một trượng chiều rộng, phiếm chút phát sáng sơn động liền ra hiện tại La Vũ trước mắt. Bên trong tình hình có chút mờ mờ mơ hồ, bất quá ở sơn động hé ra trong nháy mắt, La Vũ thần niệm liền có điều cảm ứng, phát hiện không ít tu sĩ hơi thở ở sơn động chỗ sâu. Tiền bối thật là kiến thức rộng rãi, có thể một cái tiểu phân biệt ra vãn bối trong tay huyền nhãn phủ, rất nhiều giống như tiền bối giống nhau trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, nhưng cũng không có tiền bối tốt như vậy nhãn lực đây. Khoảng cách thạch bích gần đây tên thanh niên kia, ở sơn động lối đi sau khi xuất hiện, liền thần sắc bình tĩnh hướng La Vũ nói, phảng phất đối với mới vừa rồi La Vũ mới vừa rồi vẻ mặt đã sớm tập mãi thành thói quen liễu. Song lần này thanh niên giải thích, lại làm cho La Vũ có chút tự tiếu phi tiếu, nhưng hắn vẫn là không nói thêm gì. Xem ra Phong Tiếu Hầu chẳng qua là nói cho hai người này, mình là một gã họ La trúc cơ kỳ tu sĩ, cụ thể tu vi cùng danh hiệu cũng không từng khai báo đi xuống, nếu không lấy La Vũ ngắn ngủn mấy ngày bên trong sông ra phong ba đến xem, thanh danh của hắn sớm hẳn là trải rộng thánh hỏa cốc trong ngoài liễu. Về phần Huyền Nham phủ, La Vũ ngày xưa đúng là đối với kia từng có một phen hiểu rõ, lần này phù từ bị nghiên chế ra đến nay cũng bất quá hơn trăm năm quan cảnh, tựa hồ là một vị tinh thông thế tục giới cơ quan thuật Mông Châu tu sĩ, đặc biệt nghiên cứu ra tới làm động phủ phòng ngự chi dùng, ẩn nặc tính thực tại không tệ. Lần này phù ưu điểm liền là ở, tầm thường lúc không cần giống như phòng ngự trận pháp hoặc cấm chế như vậy, thường xuyên được quán thâu pháp lực cùng linh thạch mới có thể khiến kia vận chuyển, hơn nữa cũng chính là bởi vì không có một chút linh lực ba động, nếu là đem huyền nham phủ minh khắc ở thạch động trên cửa đá, coi như là có người tu tiên từ đó địa đi ngang qua, nếu không tỉ mỉ dò xét một phen cũng rất dễ dàng bị xem nhẹ. Bất quá huyền nham phủ mặc dù chân quý, nhưng ở thánh trong cấp phủ lục cửa hàng giảm, hoàn thị hữu một chút bán ra, chẳng qua là La Vũ mấy ngày nay quá bận rộn sự tình các loại, không có đi ra ngoài đi dạo một vòng tâm tư. Giờ phút này, đứng ở cách đó không xa thanh niên ngoài miệng mặc dù những câu không rời khen tặng La Vũ ý tứ, nhưng thân hình nhưng bước đầu tiên đi tới trong thông đạo. La Vũ gặp tình hình này, tự nhiên không làm dừng lại đi theo, cũng dọc theo đường đi có một câu không có một câu cùng thanh niên đến gần, cũng là ở một phen tán gẫu ở bên trong, đem một chút mình cảm thấy hứng thú có liên quan bí thị chuyện tình hiểu rõ hơn liễu một chút. Hai người mới đi liễu không có một hồi, phía sau liền truyền ra quần quần tiếng oanh minh, La Vũ dưới chân có khẽ chấn cảm, đồng thời cả cái thông đạo ánh sáng cũng càng tối sầm chút ít, tựa hồ là mới vừa rồi hé ra thạch bích lần nữa bị ngược về nguyên dạng. Ở xuyên qua mấy chỗ hơi lộ vẻ hẹp cửa động khúc quanh sau, vẫn thần sắc như thường La Vũ, đồng nhiên sắc mặt sửng sốt. Chương 892, Bích Loa Phi Giáp. Khi hắn thần niệm cảm giác, lần này trước thông đạo mặt là không xa địa phương, cánh xuất hiện một dị thường rộng rãi động quật nền tảng, chân có vài chục trượng lớn nhỏ, một ngọn núi trong cơ thể có lớn như thế chậm rỗng, thật sự có chút kinh người. Lần này động quật ở La Vũ thần niệm cẩn thận đảo qua, nhưng hiện ra dị thường chỉnh tề hình tứ phương, hiển nhiên cũng không phải là thiên nhiên tạo thành cái chủng loại kia, mà là bị người tu tiên tốn hao lớn lao khí lực lấy hết sau kiến tạo. Bất quá để cho La Vũ cảm thấy kinh ngạc còn không chỉ chừng này, mà là đang lần này động quật nền tảng các nơi, cánh chẳng chịt có hứng thú phân bộ tất cả lớn nhỏ các loại cấm chế màn hào quang, tạo thành mọi người như nổi một hình dáng màn sáng, bên trong thì mơ hồ có không ít người ảnh đung đưa, nhưng bởi vì màn hào quang hạn chế, những bóng người kia cụ thể lớn lên đều không thể thấy rõ. Thô sơ giản lược khe đếm, nổi một hình dáng màn hào quang nghiễm nhiên đem như thế một khối to diện tích cho phân cách thành độc lập thành từng mảnh cấm chế khu vực, ước chừng có 7-8 bộ dạng. Mặc dù những thứ này cấm chế lực phòng ngự có chút tinh diệu, nhưng ở La Vũ cường đại thần thức đảo qua sau, lại làm cho kia mơ hồ cảm giác được mấy chục cổ lớn nhỏ không đều người tu tiên hơi thở, tựa hồ mỗi một đồng cấm chế khu vực bên trong cũng là như vậy như thế, chẳng lẽ màn hào quang bên trong chính là? Này không phải là cái gọi là trao đổi hội sao? La Vũ trong lòng còn đang nghi hoặc, trong lúc vô tình, hai người cũng đã tiếp cận hắn phát hiện cái kia nơi dáng vóc to động quật, La Vũ lập tức thu hồi tâm thần. Chốc lát không tới, ở trận sàn sạt cước bộ nhẹ vang lên ở bên trong, La Vũ trước mắt chợt sáng ở dưới, hai người cũng đã bước đi đã xuất thân sau đích mật đạo, thân hình ra hiện tại khổng lồ động quật một trong góc. Đương nhiên, đang lúc La Vũ ánh mắt muốn rơi ở trước người những thứ này đủ mọi màu sắc cấm chế trên, đột nhiên một đạo thu hoạch lớn vui mừng thanh âm nhưng nhanh như tia chớp ở kia bên tai vang lên. La huynh biệt lai vô dạng à, mạo muội muốn mời ngươi tỉ lai, sẽ không quấy rầy đến ngươi này người bận rộn lúc tu luyện đang lúc sao? Gì? Tu vi của ngươi không phải là đã? Thanh âm này nghe tựa hồ còn rất quen thuộc, nhưng so sánh với năm đó nhiều hơn một phần lao luyện thành thục mùi vị. La Vũ cơ hồ nghe tiếng trong nháy mắt, kia ánh mắt trong nháy mắt tự động quật nền tảng cấm chế thượng rời đi, cũng một chớp mắt ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một đạo bích màu xanh độn quang trung bao quanh một đạo cao cao gầy teo bóng người, đang hướng chỗ ở mình nơi rơi xuống, độn quang trung tu sĩ dung mạo mặc dù mơ hồ, nhưng này mặt rắc quen thuộc đường viền lại làm cho La Vũ còn khắc sâu ấn tượng. Lúc này, một chùm hình hai màu linh quang quấn quanh ở này tướng mạo nho nhã cẩm y nam tử trên người, thứ nhất đến La Vũ trước người cách đó không xa, hai màu linh quang vòng quanh nam tử toàn thân xoay tròn một vòng sau, mới ở nên nam tử dưới chân hóa làm một người bích thanh hai màu hoàn hình dáng hư ảnh tiêu tán dụng, người nói chuyện không chút lựa chọn một bước từ linh quang trung bước ra. Chạm mặt bay tới người chính là Phong Tiếu Hầu. Bất quá hắn giờ phút này, cánh dưới chân không có chút nào phi hành pháp khí chống đỡ, phản phất Phật tượng là một loại kết đan kỳ tu sĩ mới có ngự khí phi hành thuật nói. Mắt thấy kêu bích thanh sắc quang mang chợt lóe rồi biến mất cái chăn tu liễm, La Vũ còn lại là ánh mắt hiếp lại sững sờ chỉ chốc lát sau, đồng nhiên lại nhớ lại cái gì dường như, trên mặt xuất hiện bừng tỉnh đại ngộ vẻ mặt. Tại hạ chính là liễm khí thuật, để cho Phong huynh chê cười, bất quá xem ra Phong huynh biến hóa lại càng kinh người, ngay cả bổn phái duy nhất một phòng ngự cổ khí Bích Loa Phi Giáp cũng bị Phong huynh chiếm được. La Vũ vẻ mặt thâm ý sâu sắc đánh giá một phen trước mặt áo xanh áo đạo nam tử, ở La Vũ xem ra, Phong Thiếu Hầu cùng năm đó tựa hồ có rất lớn biến hóa, kia hai đầu lông mày mơ hồ có mấy phần tang thương vẻ, thiếu một chút năm đó chỉ có phong độ. Ha ha. Này Bích Loa Phi Giáp nhưng là ta Phong gia lão tổ nhìn ở Phong Mộ trúc cơ thành công phân thượng, mới bằng lòng đem bảo vật này giáp ban cho của ta, nếu không tại hạ cho dù có thiên đại bản lãnh cùng lá gan, cũng không dám động bảo vật này giáp một chút vài tâm tư a. Phong Thiếu Hầu vừa nghe La Vũ mà nói, liền biết ra giới tin đồn La Vũ trở thành trúc cơ hậu kỳ tu sĩ thân phận không giả. Chẳng qua là dưới mắt cố ý ẩn tàng tu vi mà thôi. Lấy hắn đối với La Vũ hiểu rõ, đây điều làm luôn luôn là La Vũ phong cách, chỉ cần mình trong lòng xác nhận cho giỏi, cho nên cũng sẽ không nhiều hỏi và vân vân. Đối với Bích Loa Phi Giáp chuyện tình, Phong Thiếu Hầu một chút không có dấu giếm nói. Bích Loa Phi Giáp chẳng những có cực mạnh lực phòng ngự, hơn nữa còn có thể khiến cho người tu tiên ở tu luyện tới kết đan kỳ lúc trước, liền đủng có một chút bay lên không năng lực phi hành, vô luận là ở bảo vệ tánh mạng hay là chạy trối chết thượng, này đều là giống nhau cực phẩm bảo bối. Xem ra bổn phái Ngự Phong lão tổ đã xem Phong huynh coi là thân truyền hậu nhân tới nuôi dưỡng, La Mộ có thể nào vô lễ hạ một tiếng, bất quá Phong huynh nếu là trong ngày thường tùy tiện vận dụng bảo vật này, giáp phi hành thuật lực, nghĩ đến thật đúng là có thể hù sợ không ít tu sĩ. Bích Loa phi giáp cơ hồ có thể nói là Thúy Hà phái một truyền thừa chi bảo, kia đại danh đỉnh đỉnh đối với La Vũ mà nói, đã sớm như sấm bên tai rồi, bất quá nhưng vẫn vô duyên nhìn thấy. Hôm nay tận mắt thấy rồi, mới biết được ngoại giới về lần này giáp lời đồn đãi cũng không phải là trống rỗng, thật đúng là có thể có phòng ngự cùng phi hành khác biệt năng lực đặc thù. Dĩ nhiên, lấy La Vũ hôm nay thân ra, thật cũng không sẽ đối với một cổ khí đặc biệt kinh ngạc. Nghe được La Vũ trong miệng có chút sợ hai than khẩu khí, Phong Thiếu Hầu nhưng lập tức bĩu môi khẽ cười nói: "La huynh khác cầm tại hạ nói giỡn, lấy La huynh hôm nay tu vi, trừ một lòng đánh sâu vào Kim Đan đại đạo ngoài, đối với mấy cái này thân phận vật hẳn là đã sớm thấy vậy phai nhạt, nếu là có thể lấy bảo vật đổi lại tu vi, Phong Mộ là tuyệt sẽ không cần những thứ này sớm muộn vô dụng đồ." Phong Thiếu Hầu không thêm che giấu cười khổ một tiếng sau, nhất thời lộ làm ra một bộ vẻ cổ quái, ánh mắt tức giận nhìn La Vũ nói, nhưng lập tức vừa mọi nơi một chút nhìn quanh, liền trực tiếp hướng vận đứng ở La Vũ phía sau tên thanh niên kia tu sĩ phân phó nói: "Nơi này không có ngươi được làm chuyện, đi xuống trước đi." Thanh niên giờ phút này tựa hồ bởi vì Phong Tiếu Hầu mới vừa nói ra Kim Đan đại đạo mấy chữ mà có chút sững sờ, nhất thời cảm thấy sợ hãi len lén xem xét La Vũ mấy lần, cảm thấy một loại áp lực vô hình nảy lên trái tim, trong đầu cũng đầy phải không nhưng tin ý tứ. Nhưng lúc này thanh niên đột nhiên bị Phong Tiếu Hầu chút tỉnh lại, lập tức ý thức được của mình thất thố sau, không khỏi liên tục nhận lời hướng La Vũ hai người khom lưng hành lễ, nhưng ngay sau đó mới bước nhanh chạy chậm rời đi nơi đây. Nhìn thấy mọi nơi trừ đủ loại cấm chế tia sáng ngoài, liền không tiếp tục những khác thay mắt rồi, Phong Tiếu Hầu nụ cười trên mặt một lần nữa hiện lên, cũng công bố nơi đây mắt lắm lời tạm, muốn dẫn La Vũ đi khác một gian trong mật thất hảo hảo tự ôn chuyện. Đối với lần này, La Vũ trong miệng nhẹ nhàng đáp ứng, cũng vừa nhấc chân hãy cùng tới. Nhưng làm La Vũ ánh mắt lơ đãng quét qua bên người cấm chế màn hào quang, trên mặt nhưng hơi có chút nghi ngờ hiện ra. Phong huynh ở chỗ này cử hành giao dịch hội, bất tránh hẳn là để cho mọi người tụ ở một khối mới được ư? Thấy thế nào nơi đây tình hình, lại tựa hồ như có dụng ý khác bộ dạng. La Vũ sáng sớm liền phát hiện nơi đây bố cục không phải bình thường, trong lòng hơi có mấy phần tò mò. Đối với Phong Tiếu Hầu cũng không dùng kiêng kỵ cái gì, hắn tự nhiên không nói không nhanh. La huynh cái này có điều không biết rồi, ở hôm nay người người cảm thấy bất an tu tiên lên giới, có mấy người có can đảm ở xa lạ tu sĩ trước mặt nghi ngờ tài lộ ra ngoài, cho dù là lần này giao dịch hội chung mời tới cũng là chút ít biết gốc biết rễ tu sĩ, nhưng dù sao rất nhiều người còn là lần đầu tiên gặp mặt, muốn bọn họ mở rộng bảo bối của mình cùng người khác trao đổi, sợ rằng đến lúc đó cũng sẽ có chút câu nệ, mà cẩn thận như vậy dùng cấm chế đem ngăn ra, không chỉ có thể khiến cho bộ phận quen biết tu sĩ ở chung một chỗ mở rộng cửa lòng, cũng có thể tránh khỏi hai vách mạch dừng chuyện tình phát sinh. Phong Thiếu Hầu nghe vậy, cũng là một chút không sợ người khác làm phiền tỉ mỉ giải thích, nhưng trong ngôn ngữ, phảng phất có chút cảm khái hôm nay thế đạo bộ dạng. Nghe nói như thế, La Vũ cũng không thể đưa hay không gật đầu, Phong Thiếu Hầu cử động lần này đích xác là trải qua một phen thâm tư thục lự. Tiếp theo La Vũ gió êm dịu Thiếu Hầu vừa đi vừa nói nổi lên một chút trong mấy năm này, Thúy Hà phái phát sinh biến hóa cùng ban đầu hai người sở cùng chung kinh nghiệm cái kia chút ít chuyện cũ. Mặc dù đã cách nhiều năm, hơn nữa thời cuộc cũng xảy ra long trời lỡ đất biến hóa, nhưng thỉnh thoảng có thể trở về nghĩ hạ xuống, nhưng rõ mồn một trước mắt, cũng có khác một phen tư vị. 4. Thời gian một chút xíu đi qua, ước chừng làm La Vũ đi vào trong sơn động ước chừng hơn nửa canh giờ sau, nơi đây bí thị giao dịch hội cũng bắt đầu có một thời gian ngắn liêu. Ở La Vũ sau, lục tục vừa chạy đến một chút tham gia giao dịch hội tu sĩ, những người này mặc dù cũng tới đã muộn chút ít, nhưng tựa hồ cũng đã sớm đoán chắc thời gian, mọi người hai đầu lông mày cũng không có chút nào vẻ sầu lo, không chút hoang mang móc ra văn thư nghiệm minh thân phận sau, liền biểu hiện nên ngang hoặc túi đầu không nói vẻ mặt đi vào. Mà cửa động ngoài chịu trách nhiệm trấn thủ hai gã luyện khí kỳ thanh niên, tựa hồ thẩm tra đối chiếu một chút trong tay một phần danh sách, nhìn thấy canh giờ cũng không xê xích gì nhiều, còn có một hồi mà phụ cận không còn có người tu tiên hiện thân dấu hiệu, hai người liền thấp giọng thương nghị liêu mấy câu, sau đó rồi rít từ trong tay áo móc ra một tờ màu vàng nhạt huyền nhang phủ. Hai người này chuẩn bị dựa theo Phong Tiếu Hầu dặn dò cũng vào trước vào trong đó, sau đó lại đem nơi này lối đi ngăn ngừa, cứ như vậy tránh được thoát ở giao dịch hội tiến hành trong lúc sẽ có những tu sĩ khác phát hiện nơi đây. Nhưng đang ở hai người đối mặt thạch bích tay nâng ngừa, còn chưa tới kịp đọc động chú ngữ lúc, đột nhiên vốn là âm u đi xuống đỉnh núi sắc trời ở bên trong thoáng chốc nhấc lên một đạo bắn ra bốn phía mà mở đích chói mắt bạch quang. Đang muốn làm phép hai người, ở bạch quang xuất hiện trong nháy mắt, cánh không có thể nói trước một bước cảm giác. Đợi đến lần này chói mắt bạch sắc quang hoa từ phía trên tế bố trí, đem trước mặt thạch bích xa xa chiếu xạ nổi lên trắng hạt hai màu quỷ dị sáng bóng, hai người đều là không hẹn mà cùng cái chăn lần này tia sáng đâm vào hai mắt đau xót. Không tốt, phát sinh chuyện gì? Vách núi phụ cận hai người này bị biến cố bất thình lình bị làm cho sợ đến sửng sốt, lập tức bản năng tâm sinh cảnh triệu. Chỉ thấy hai người này mới vừa quay đầu lại, liền thấy một đóa màu trắng cự vân dơ lên trời bay tới, hùng hổ, tựa như mềm mại thoáng nhìn sau, tiêu cấp tốc xẹt qua bóng đêm trường không, như lưu tinh ra hiện tại hai người vị trí núi trên chân. Chương 893, phá núi. Lần này hàng trắng trong suốt cự vân ở vô cấu cốc sườn núi nơi một chút quanh quẩn, liền vững vàng định ở trên bầu trời trôi bất động, bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy mấy đạo mông lung mơ hồ thân hình ở đung đưa. Bạch Vân Vương mới dừng lại, liền đồng thời tản mát ra một cổ hạo hạo đãng đãng linh áp phô thiên cái địa tịch quyển xuống, trong nháy mắt khiến cho cốc này các nơi quay cuồng ra mãnh liệt vô cùng trận gió. Cũng không bưng sinh truyền ra tiếng rít cuồng kêu có tiếng, lần này quang vân đã ở đáng sợ như vậy khí thế chúng tùy theo quay cuồng lên, không có quá chốc lát, lục đạo mơ mơ hồ hồ tu sĩ thân hình cư cao lâm hạ hiện lộ ra, kia mơ hồ thân hình cũng càng phát ra chân thật rất nhiều. Này lóe sáng màu trắng cự vân vừa nhìn cũng không phải là tốt trêu chọc tồn tại, một tiếng chào hỏi không đánh tiểu phóng ra như vậy hung hãn hơi thở, hơn nữa nhanh như vậy chạy trốn nhanh chóng nói dừng là dừng rồi, căn bản không lưỡng lự bộ dạng, rõ ràng cho thấy hướng về phía nơi đây mà đến. Lúc này mặc dù phía dưới hai gã thanh niên đều vẻ mặt mờ mịt cùng vẻ hoảng sợ cùng tồn tại bộ dạng, nhưng cũng sẽ không đem quỷ dị này tình hình cho rằng đánh bậy đánh bạn, hơn nữa ở Bạch Vân trên hiện ra những người kia, cũng trực tiếp thả ra chút cơ kỳ mạnh mẽ linh áp, chống rống ra áp lực vô hình tựa hồ cũng đem phía dưới hai người làm cho không thở nổi. Rất tốt. Xem ra bổn thiếu chủ tới đúng lúc rồi, bất quá Phong Tiếu Hầu khi nào trở nên như thế keo kiệt. Thế nhưng chỉ phái hai gã luyện khí kỳ hạ người vô năng ở chỗ này, chẳng lẽ là tự giữ nơi này bố trí nào đó phòng ngự đại trận không được. Kia bổn thiếu chủ thật là muốn biết một chút về rồi. Phía dưới hai gã luyện khí kỳ thủ vệ tu sĩ chính tâm kinh vạn phần cự vân lai lịch, đột nhiên một đạo lạnh lùng dị thường tiếng nói ở trong cốc gầm trầm vang lên. Tiếng nói mới vừa truyền ra, ở vào bạch sắc quang trong mây ương nơi vân khí từ từ phiêu tán liêu mở ra, rõ ràng vô cùng lộ ra lục đạo chân đạp màu trắng vân khí thân ảnh. Trong đó nói chuyện chính là cầm đầu một gã đầu đội một vòng châu hoàng ngân ý thanh niên, hai hàng lông mày thon dài dễ coi. Hàn Đô, nghe nói ngươi gần đây tu luyện tinh đấu kiếm quyết có phách vân rách tiêu lực, ngươi trước hết thay bổn thiếu chủ đánh này đầu trận sao? Chỉ thấy ngân ý thanh niên trên mặt lộ làm ra một bộ mạn bất kinh tâm vẻ, vừa dứt lời, hắn liền khoát tay chỉ chân núi nơi thạch bích, ánh mắt nhiều hứng thú nói. Nghe người này khẩu khí, cánh phảng phất đang nói một hời hợt chuyện tình. Hàn Mỗ đang có ý đó. Kể từ khi thiếu chủ ban thưởng hạ tinh đấu kiếm quyết cùng tại hạ sau, Hàn Mỗ mấy năm này vẫn khổ luyện kiếm này bí quyết. cũng có chút thành tựu rồi, định có thể thu đến sao sơn chấn hổ hiệu quả, tại hạ trước hết ở các vị đạo hữu trước mặt đều xấu. Đang khi nói chuyện, một gã thể trạng to lớn cường tráng lạc má đại hán, sắc mặt tái xám, hơi có chút lôi thôi lết thiết lôi thôi bộ dáng, một chút mặt lộ vẻ cười lạnh bay ra bạch sắc quang vân ở ngoài. Phía dưới hai gã luyện khí kỳ tu sĩ vừa thấy lần này thiết tháp loại cự hán ánh mắt rơi vào hai người phía sau trên thạch bích, sớm bị làm cho sợ đến mặt không còn chút máu, nhưng ở đối diện cực kỳ đáng sợ linh áp bao phủ xuống, thân thể tất cả đều nặng hơn ngàn cân. Phản phất ngay cả nhấc chân bán ra một bước nhỏ cũng khó khăn cực kỳ, hai người trên mặt không khỏi rối rít mặt lộ vẻ sợ hãi đứng lên. Lần này man hán quanh thân tràn ngập một cổ làm cho người ta bị đè nén hung lệ hơi thở, lạnh lùng nhìn một cái sau, liền chân đạp một cổng cửu âm hình dáng kỳ lạ phi hành pháp khí phi tới khoảng cách vách núi mấy trượng xa trời cao dừng lại, man hán tựa hồ sớm có chuẩn bị đan tay vừa lộn ở dưới, một ngụm tím mưa lất phất kiếm bảng to pháp khí từ kia trong tay áo bắn nhanh ra, thoáng chốc hào quang tỏa sáng, linh tính cực kỳ dừng ở lạc má hán tử đỉnh đầu quanh quẩn. Kiếm này mới xuất hiện, chỉ có hẹn một người cao bộ dạng. Nhưng khi lạc má hán tử trong miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ chú ngữ tiếng vang lên sau, cự kiếm thoáng chốc đón gió điên cuồng phát ra không ngừng, chỉ một lát sau liền biến thành liễu một thanh hơn 10 trượng lớn nhỏ, toàn thân tử quang lưu chuyển dơ lên trời cự kiếm, trên thân kiếm không khỏi lóe ra màu tím nhạt quang mang kỳ lạ, hơn có một chút thần bí dị thường ánh sao túc đồ án khắc vẽ, làm cho người ta thấy vậy con mắt thì thần hoa mắt. Lạc má hán tử không chút do dự, ánh mắt đảo qua phía dưới phong kín vách núi sau, trong tay pháp quyết dừng lại, trong miệng nhất thời hét lớn một tiếng đi. Chợt, màu tím cự kiếm thượng truyền ra một tiếng kiểu tiếng sấm rền vụ vụ. Tiếp theo tại chỗ run lên dưới, thân kiếm phụ cận chen trúc quang mang gắn kết thành một bó, hóa thành một đạo mây tía mênh mông cổ sáng phóng lên cao, làm kiếm quang tụ thế loại bay lên tới nhất định độ cao sau, chói mắt sáng lạng tử quang tinh hà cũng cuốn loại đi xuống vừa rơi xuống. Chỉ một thoáng, diện tích vốn là không lớn vô cấu cốc bầu trời, âm u bầu trời đêm vì bừng sáng, phàm là tử quang nơi đi qua, trong hư không cánh sinh ra bén nhọn vô cùng hơi thở như cơn lốc tàn sát bừa bãi mà mở. Tiền bối dừng tay. A. Phía dưới hai người mới luyện khí kỳ tu sĩ, khi nào ra mắt bực này đại chẳng diện, lúc này bị dọa đến hồn bay lên trời. Chỉ cảm thấy màu tím cự kiếm còn chưa chân chính đánh thực, liền có một cổ có thể xé rách nội tâm kiếm khí tràn ngập khắp sân gốc, tùy thời cũng có thể đem hai người bên ngoài cơ thể linh lực màn hào quang bóp thành phấn vụn. Nhưng hai người này vô luận như thế nào, đều không thể ngăn cản lần này tử quang mãnh liệt xu thế. Ở hai người này trơ mắt ánh mắt nhìn soi mói, lần này tử quang gào thét cuồng vang lên hung hăng đánh ở trên vách núi đá, phản phất một đạo tử sắc nắng gắt ở núi bề ngoài nơi tan vỡ mở ra, một tiếng kinh thiên động địa nổ truyền ra, nhưng lần này nổ còn chưa rơi xuống, kèm theo sơn thể lay động chấn động xu thế. Vô số cuồng mãnh hỗn loạn bạo liệt chi âm cũng liên tiếp xuất hiện, ùng ùng vang thành một mảnh, kia sáng mở cuồng loạn cảnh tượng dọa người cực kỳ. Một lát sau, làm các loại tiếng bạo liệt, cuồng minh thanh hơi vừa rơi xuống, vừa một trận tan vỡ có tiếng làm mất đi núi trong cơ thể truyền ra, cùng lúc đó, một đạo tử hồng từ sơn thể trùng xuyên ra, phóng lên cao, đương nhiên đó là mới vừa rồi chém xuống kiếm quang. Mà lúc này, trên không trung màu tím cự kiếm mới cầu vồng quang tản ra một lần nữa khôi phục vốn là lớn nhỏ, cũng chút nào hao tổn dấu vết cũng không có bị lạc má đại hán thu hút liêu trong cửa tay áo. Nhưng ngay sau đó người này mới không chút hoang mang bắt đầu đánh giá nơi xa đổ nát thê lương loại cảnh tượng. Giờ phút này, vốn là cứng như kim thạch loại sơn thể cánh lộ ra một mảng lớn bị chỉnh tề tiêu diệt màu nâu vết núi, tảng lớn đá vụn ngã trái ngã phải khắp nơi đều có, mà vết cắt phía dưới cùng lại càng lộ ra là vũ lúc trước đi qua cái tiên nơi âm u lối đi. Mới vừa rồi màu tím cự kiếm một kích vai, túc túc phá hủy liếu hơn phân nửa thạch bích, vốn là vô cấu sơn cốc mật cảnh trùng cũng nhấc lên một mảnh cắt bay đá chạy, cây gãy xài gãy, đống hỗn độn không chịu nổi. Mà kia hai gã nhích tới gần thạch bích luyện khí kỳ thủ vệ, mặc dù không có bị màu tím cự kiếm uy lực chính diện chạm đến, nhưng chỉ là kia chấn động mở ra khí lãng dư ba, cũng dám đem hai người một chút cuốn bay ra ngoài, trên người của hai người linh lực màn hào quang ở cơn lốc trung liền khối khắc chống đỡ cũng làm không được, kịch liệt biến hình sau một lúc rốt cục hóa thành tiêu tán linh khí. Không có phòng ngự vòng bảo hộ hai người, cơ hồ đồng thời miệng phun máu tươi, cái chăn nặng nề đập trên mặt đất, một bộ nguyên khí tổn thương nặng nề, không cách nào nữa đứng dậy bộ dạng. Hừ, muốn không phải chúng ta thiếu chủ chỗ ở tâm nhân hậu, bổ tọa còn có để cho hai người các ngươi có kéo dài hơi tàn cơ hội. Nhìn đã biết một kích sở tạo thành đáng sợ uy thế, thần sắc hơi lộ vẻ hài lòng Lạc Mã đại hán thu hồi ánh mắt, nhưng ngay sau đó sắc mặt lạnh lùng liếc mắt một cái trên mặt đất hai người, một lúc sau, trong miệng mới bao hàm châm chọc ý nói. Nhưng vừa dứt lời, man hán lạnh như băng trên mặt đột nhiên thần sắc vừa động, nhưng ngay sau đó trên mặt vẻ cười lạnh hướng một phương nào hướng nhìn lại. Vô liêm sỉ, là ai dám can đảm ở chỗ này dương ai? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đang ở Lạc Mã đại hán vừa dứt lời, bại lộ bên ngoài trong thông đạo, chẳng phân biệt được trước sau truyền ra một đám quát hỏi, uy hiếp, tức giận mắng chờ thanh âm. Nghe đến mấy cái này nói, tên kia thân ở bạch sắc quang vân trong ân hồng thiếu chủ, lúc này mới thu hồi trên mặt vẻ trêu tức, ánh mắt lạnh như băng vô cùng nhìn thẳng liếu lên tiếng nơi. Chỉ nghe từng đợt dị vang không ngừng độn quang thanh âm, liên tiếp từ trong thông đạo quần quần mà mở, một chớp mắt không tới, đủ mọi màu sắc quang mang bách hoa tể phóng loại từ cửa động bay ra. Rất nhanh những thứ kia khống chế độn quang thân ảnh liền ra hiện tại giữa không trung trên. Lần này chen trúc ra người tu tiên, lại có 3-40 người nhiều, nhưng tu vi tất cả đều cao thấp không đều. Trong những người này có chẳng qua là tham gia lần này giao dịch hội, có thì còn lại là cùng Phong Tiếu Hầu giống nhau, thuộc về lần này giao dịch hội người chủ sự. Bất quá không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì ra sao loại thân phận, đều ở lần đầu tiên nhìn thấy trên cao cao đứng vững màu trắng cự sau mây, tựa hồ liếc mắt liền phát hiện cái gì, rối rít mặt lộ vẻ thật sâu kiêng kỵ vẻ. La Vũ cùng Phong Tiếu Hầu tự nhiên cũng ở trong đó. Bên cạnh hai người còn đứng những khác 6 tên trúc cơ kỳ tu vi người tu tiên, mấy người này dựa theo Phong Tiếu Hầu giới thiệu, ở trong ngày thường cũng là hắn cực kỳ tốt hơn trí giao, cũng là cùng Phong Tiếu Hầu chuẩn bị mở giao dịch hội mấy tên tu sĩ. Mà La Vũ dưới mắt đang thu liễm tu vi của mình, nghiễm nhiên một bộ trúc cơ sơ kỳ tu sĩ bộ dáng đứng ở đó mấy người trong lúc. Xem xét vô cấu cốc chung chung quanh tàn phá cảnh tượng, vừa liếc mắt một cái trong đám mây trắng xuất hiện 6 người kia, trong đó ánh mắt ở đây dành tiếng mang châu hoàn đắc tiền nam tử trên người nhìn nhiều hai mắt sau, La Vũ đuôi lông mày nhẹ nhíu lại. Cũng không biết là vì sao, La Vũ cánh ở đây trên thân người nhận thấy được một cổ mùi vị đạo quen thuộc, nhưng hết lần này tới lần khác vừa chút nào không nhớ nổi ở đâu ra mắt. Bất quá hắn đảo qua người đối diện sát mặt, trong lòng cũng không khỏi tính toán, đây cũng không phải là cái gì điểm tốt ta. Vốn là La Vũ đang cùng Phong Tiếu Hầu ở vào một gian trong mật thất hăng hái bừng bừng giám định một chút không biết tên bảo vật, người nào muốn đột nhiên, cả thạch động chợt ở một tiếng biết thai nhức góc nổ sau, cánh sơn băng địa liệt loại lay động lên, La Vũ cùng Phong Tiếu Hầu cơ hồ đồng thời thần sắc biến đổi dưới, không chút nghĩ ngợi lập tức bay ra ngoài động, chỗ đã thấy, chính là trước mắt này một bộ đổi bại cảnh tượng rồi. Mặc dù không biết đối diện lai ý, nhưng nhìn mấy người này một chút không thu liệm trên người sát khí bộ dạng, hơn nữa gây ra lớn như thế động tĩnh, xem ra tuyệt không phải người lương thiện rồi, chẳng qua là dưới mắt cạnh mình nhiều như vậy tu sĩ tụ tập ở chỗ này, đối phương còn dám công khai khiêu khích, này không khỏi quá kiêu ngạo bá đạo sao. Đang lúc La Vũ trong lòng có chút nghi ngờ không giải thích được, không ít tới được người tu tiên, ánh mắt ở đối diện 6 người trên mặt đảo qua sau, rồi rít sắc mặt đại biến kinh hô lên. Ân Hồng, người này sao có ra hiện tại vô cấu cốc, chẳng lẽ là Cửu Kiếm Cốc Ân Hồng thiếu chủ? Bọn ta nhưng trăm triệu trêu chọc không nổi. Nghe đến mấy cái này trong dân cư thanh âm đàm thoại, La Vũ không khỏi trong mắt tinh quang hiện ra. Chương 895, Hồ Tô Tán. Khó trách lúc trước, trong lòng mình có một ti quen thuộc ý hiện lên, thì ra là đối diện ngân y thanh niên, La Vũ đều gặp không chỉ một lần rồi. Ân Hồng thiếu chủ lại danh, hắn giống như trước ở đi tới Thánh Hỏa Cốc sau này, nghe được rất nhiều về người này tin đồn, kia có thủ tất báo âm độc tâm tính, càng làm cho không ít cấp thấp tu sĩ nghe tin đã sợ mất mật cực kỳ. Nhưng tuyệt đại đa số tu sĩ nhiếp cho Cửu Kiếm Cốc quy phòng, căn bản giận mà không dám nói gì. Mà mỗi lần La Vũ cũng chỉ thấy được, đều là đối với phương ngồi cái kia cỗ xe hoa lệ thu xe, chân chính nhìn thấy kia bản thân, lần này còn coi là lần đầu tiên. Mặc dù tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng La Vũ đối với người này ấn tượng, lại cũng không coi là tốt. Kể từ khi Tam Tỷ ở Tuyên Vũ Điện gặp chuyện không may sau, La Vũ từng cẩn thận hồi tưởng ngay lúc đó chi tiết, mơ hồ cảm giác mình ngày đó ở Tuyên Vũ Điện ngoài cửa nhìn thấy vị này thiếu chủ thú xe đua ở đây, hai người đang lúc sợ rằng có chút trùng hợp sao. Ân Hồng, Thiên Phụ Tử. Hai vị cũng là nơi đây có uy tín danh dự đại nhân vật, ta Trương Thị huynh đệ mặc dù mới tới Thánh Quốc không lâu, nhưng tự hỏi là không có làm cái gì đắc tội nhị vị chuyện tình, các hạ như thế hưng sư động chúng tới theo dệt chuyện, không khỏi quá không giảng đạo lý đi. Mở miệng nói chuyện người này, là một gã nửa tóc mai tóc trắng khô gầy lão giả, sắc mặt xám trắng, hơi có chút già nua bộ dạng, người này nhìn một cái nơi xa ngã xuống đất không dậy nổi hai gã hộ vệ sau, không khỏi đầy mặt vẻ giận dữ trầm giọng hỏi. Cùng người này đứng ở một khối, còn có một tên lục tuần mặt vàng lão giả, hai người không chỉ có lớn lên có 7-8 rất tương tự. Hơn nữa đều là cầm trong tay một quẻ kính bộ dáng kỳ lạ pháp khí. Nghe nói thế, La Vũ thần sắc không thay đổi, nhưng trong lòng không khỏi cảm khái, khô gầy lão giả cố nhiên mở làm ra một bộ thanh sắc đều lệ bộ dạng, nhưng trong lời nói nhưng lo lắng chưa đầy, rõ ràng trong lòng cẩn thận ý nhiều hơn chút ít. Này hai gã lão giả cùng La Vũ từng có mấy câu nói duyên phận, hay là đang trước đó không lâu, Phong Tiếu Hầu cho La Vũ nhất nhất giới thiệu biết, hai người cũng là xuất thân liệt thú sơn tu sĩ, cũng là đồng bào huynh đệ, hôm nay cũng là chúc cơ trùng kỳ cảnh giới. Chứ này nhị lão ngoài còn lại cùng Phong Tiếu Hầu một đạo cử hành giao dịch hội tu sĩ đều chỉ có chút cơ sơ kỳ tu vi, khó trách giờ phút này vừa thấy đối diện 6 người đằng đằng sát khí bộ dạng sau, có trong lòng có chút khiếp đảm. Về phần không ít vừa bắt đầu bay ra sơn động, còn vẻ mặt giận tím mặt vẻ giao dịch hội tu sĩ, giờ phút này đã sớm hành quân lặng lẽ dưới đi, ánh mắt thỉnh thoảng ở hai bang tu sĩ trên người bồi hồi, tựa hồ do dự bộ dạng, còn có chút ít không muốn dính dấp thị phi người, đã nhãn tiêm giá lên pháp khí, chậm rãi hướng sơn cốc ở ngoài lui ra ngoài, một bộ không nhúng tay vào, cũng không ngừng lại tính toán. Cùng Ân Hồng đứng chung một chỗ mấy tên tu sĩ, lạnh lùng nhìn những tu sĩ kia rời đi, không nói được lời nào, hiển nhiên những người này mục đích cùng bọn họ không liên quan. Lúc này, lão giả lời của mới rơi không lâu, đối diện Bạch Vân bỗng nhiên quay cuồng sau một lúc, liền tự hành ở trên không tiêu tán mở ra rồi, mà vân khí ở trung tâm, không ngoài sở liệu xuất hiện 5 tên ngự khí tu sĩ, song song đứng ở đó tên đắc tiền nam tử phía sau, trừ một gã sắc mặt thanh lệ trung niên nhân là trúc cơ hậu kỳ tu vi ngoài, 4 người khác cánh tất cả cũng thanh nhất sắc trúc cơ trung kỳ cảnh giới. Khí thế như vậy kinh người một đội tu sĩ xuất hiện, nhất thời vừa khiến cho không ít tiếng kinh hô. Trương Thị huynh đệ lại danh, Ân Mộ tự nhiên là cũng có nghe qua, về phần phá hư hai vị cử hành giao dịch hội chuyện tình, ngày khác Ân Mộ thì sẽ tới cửa tạ lỗi, nhưng chuyện hôm nay, bất kể hai vị là cho Ân Mộ mấy phần tính tôi, hay là nhìn ở Cửu Kiếm cốc phân thượng, tốt nhất không nên xen vào việc của người khác thật là tốt, bổn thiếu chủ tới đây, chỉ vì hắn. Những người khác đều mau tránh ra. Lúc này, tên kia gọi Ân Hồng nam tử, mấy câu lời khách sáo đem Trương Thị huynh đệ ứng phó sau, ánh mắt một chút gắt gao nhìn thẳng Phong Thiếu Hầu, thần sắc run lên lạnh lùng nói: "Tìm ta?" Phong Thiếu Hầu nghe vậy, vốn là ngưng trọng ánh mắt chợt vừa nhảy, sắc mặt đại biến, hắn cũng coi như kiến thức rộng rãi, tự nhiên là liếc thấy thanh giờ phút này tình hình rồi, nhưng vừa nghe bọn này trong ngày thường ngang ngược càn rỡ sát tinh hẳn là hướng mình tới, Phong Thiếu Hầu không khỏi cả người chấn động, trong miệng một bộ kinh nghi bất định khẩu khí nói: "Đối diện tới nhiều như vậy người, chẳng qua là châm đối với mình chính là một gã trúc cơ sơ kỳ tu sĩ." Phong Thiếu Hầu trong lòng không khỏi khẩn trương lên. Nhưng nghĩ đến mình ở Thúy Hà phái, cũng là nguyên anh kỳ hậu nhân thân phận, mặc dù lúc này thân ở thánh quốc ở ngoài, cũng không còn mấy người dám không muốn sống cầm hắn như thế nào, Phong Thiếu Hầu trong lòng vừa hơi chấn định liêu chút ít, nhưng vẫn là không nhịn được hướng bên cạnh La Vũ quăng tới một đạo cố giả bộ bất đắc dĩ ánh mắt. Mặc dù không có nói thẳng, bất quá La Vũ thay vì ánh mắt vừa đụng sau, cũng hiểu Phong Thiếu Hầu trong ánh mắt kia tia cứu trợ ý liêu. Ở Phong Thiếu Hầu xem ra, may nhờ đem La Vũ mời tới, chỉ cần La Vũ ở khẩn yếu quan đầu biểu lộ kia thân phận, tin tưởng nơi đây không có một người dám đối với hắn bất lợi. Đây mới là Phong Thiếu Hầu nội tâm một chút chuyển nguy thành an chính là dựa. Không khéo chính là, vốn là vẻ mặt vẻ ác lạnh Nhân Hồng, vừa bắt đầu ánh mắt cũng không chú ý tới đối diện hơn 10 đạo độn quang trung im lặng không lên tiếng La Vũ, nhưng theo Phong Thiếu Hầu vẻ mặt biến hóa, Ân Hồng cũng theo bản năng liếc mắt một cái đi qua. Này vừa nhìn, Ân Hồng sắc mặt bịch kinh hãi cực kỳ đứng lên. Là, vâng đúng, hắn. Tại sao lại đụng với người này rồi? Sẽ không trùng hợp như thế, có lẽ hắn chẳng qua là tới tham gia giao dịch hội mà thôi, không thể nào bổn thiếu chủ muốn đối phó mỗi người, cũng cùng người này có như vậy sâu quan hệ. Ân Hồng trong lòng kinh hãi, ý niệm trong đầu không khỏi bay lộn. Nhưng trong lòng hắn mặc dù chấn định lại an ủi mình, nhưng xuất hiện La Vũ cái này biến số, hãy để cho Ân Hồng sắc mặt chợt khó coi. Thiếu gia chủ, bất quá là một đám ô hợp chi chúng mà thôi, không chịu rời đi mà nói, coi như là ngay cả bọn họ một khối dạy dỗ một phen cũng không sao, để ngừa đêm dài lắm mộng, ta xem hay là tiên hạ thủ vi cường, đến lúc đó chỉ cần lộ ra có thể kinh sợ những người này đích thủ đoạn, bọn họ thì sẽ hù đích kẻ ra quần, biết điều một chút nghe lệnh. Nhìn thấy trước mặt đắc tiền nam tử sắc mặt âm trầm ngâm không nói, mới vừa rồi thi triển tinh đấu kiếm cái kia tên Lạc Mã đại hán, liếc mắt một cái Ân Hồng trầm ngâm không chừng sắc mặt sau, nhưng có chút cấp khó dằn nổi liễu. La Vũ cho tới bây giờ nơi đây cho tới bây giờ, vẫn cũng có thể thu liễm tu vi hơi thở, hơn nữa kia lớn lên một bộ kia mạo xấu xí trước mặt lỗ, cho nên đứng ở một đám trúc cơ kỳ tu sĩ ở bên trong, rất dễ dàng đã bị chợt đi qua. Bất quá lúc này, ở đối diện đắc tiền nam tử quăng tới bén nhọn ánh mắt mới vừa rơi vào La Vũ trên người sau, để cho La Vũ linh giác vừa động, hắn có sở cảm ứng hướng Ân Hồng trên người liếc nhìn. Trong nháy mắt bốn mắt ở giữa không trung một đôi dưới, La Vũ cùng Ân Hồng trong lòng đều là vừa động, cảm giác này rõ ràng cho thấy ở phát hiện sự tồn tại của đối phương sau, cũng giữa lẫn nhau đối với phương kia cũng sinh ra thập phần vi diệu rất hiếu kỳ. Gì? Làm sao người này cũng ở nơi đây, nhưng cổ hơi thở này vừa, chẳng lẽ là? Ân Hồng phía sau một người trong miệng truyền ra một trận nói thầm, nhìn thấy Lạc Mã đại hán một phen khuyên cáo, cánh bị trước mặt đắc tiền nam tử ngoảnh mặt làm ngơ, cảnh này khiến trong năm người tu vi cao nhất, cũng đúng Ân Hồng tính tình hiểu rõ nhất thiên phu tử, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ kinh dị. Cũng hướng tên kia Lạc Mã đại hán khoát tay chặn lại ngăn lại người này cho đến đoạt động thủ trước khuyên hướng. Tiếp theo, thanh lệ trung niên nhân nhưng ngay sau đó cũng theo Ân Hồng ánh mắt phương hướng nhìn thoáng qua, kết quả giống nhau đập vào mi mắt, là một trương nhượng kia rất là kiêng kỵ trước mặt cho, chẳng qua là tu vi hơi thở nhưng cùng kia trong ấn tượng cái kia người cách xa nhau khá xa. Nhưng thiên phu tử cũng là kinh nghiệm phong phú người, thánh cốc phụ cận một chút xuất hiện hai gã dung mạo tương tự người, này sao lại là trùng hợp? Hẳn là hắn. Mặc dù không biết người này là gì ẩn tàng tu vi, nhưng cử động lần này đơn giản là không muốn làm cho người phát hiện sự hiện hữu của hắn, vậy hẳn là chắc là không biết từ tìm phiền toái, chỉ cần hắn không nhúng tay vào bản thiếu gia kế hoạch, chúng ta cũng thu liễm một chút, không nên đắc tội người này. Cho đến thanh lệ trung niên nhân cũng mặt lộ vẻ khác thường vẻ sau, đứng ở phía trước nhất Ân Hồng lúc này mới quay người lại, thấp giọng hướng thanh lệ trung niên nhân nói mấy câu. Cùng lúc đó, đang ở Ân Hồng nhất phương tu sĩ đột nhiên không có động tĩnh, một mặt khác nhưng hơn náo nhiệt. Đầu tiên là những thứ kia tham gia giao dịch hội tu sĩ, mọi người nhìn thấy hai mặt kiếm bạc nộ trương giá thế sau, cũng quyền hành một phen hơn thiệt phối hợp tánh mạng, bọn họ tới đây mục đích vẹn vẹn là tiến hành một cuộc bình thường bảo vật trao đổi thôi, tự nhiên không nghĩ đắc tội trước mặt hung danh rõ ràng Ân Hồng thiếu chủ. Hung chi cũng không ít tu sĩ dần dần chạy đi chuẩn đi tình hình đến xem, đối phương cũng không lấy nhằm vào nơi đây toàn bộ tu sĩ. Cho nên cơ hồ tất cả chẳng qua là tham gia giao dịch hội tu sĩ, trên mặt mặc dù cũng hoặc lộ làm ra một bộ vẻ tức giận, hoặc mặt âm trầm không nói, nhưng một phen tự định ra sau, cũng không có do dự cái gì, những người này hai mặt nhìn nhau nhìn mấy lần, tại đi đầu mấy người dẫn đầu rời đi dưới, ngay cả chào hỏi cũng đừng đánh, rồi rít che giả măng mọc hướng bốn phương tám hướng bay nhanh bay xa, cũng một đường không ngừng tăng nhanh chạy trốn nhanh chóng, sợ hai băng người tại chính mình còn chưa kịp thời né ra trước liền khai chiến. Mà hắn và Phong Tiếu Hầu cùng nhau hợp tác giao dịch hội tu sĩ, giờ phút này trên mặt giống như trước đặc sắc vạn phần. Trương sư huynh, ta và ngươi tương giao cũng có mấy năm quang cảnh đi, lúc này nếu như Trương huynh nói muốn đi, Phong Mộ Tuyệt sẽ không ngăn lại nói hữu nửa bước. Nhìn thấy cạnh mình tu sĩ càng phát ra thưa thớt sau, Phong Tiếu Hầu trên mặt hiện đầy giận không thể kiềm vẻ, hai mắt chừng ngó chừng bên cạnh những người còn sót lại nói: "Những người này cũng không phải là tất cả đều là chỉ có thể cùng hưởng phúc, không thể chung hoạn nạn chí giao, Phong Tiếu Hầu nếu không phải cùng bọn họ cùng nhau ở trên chiến trường có vài chục lần đích sinh tử song sáo kinh nghiệm, hắn cũng không thể có thể như thế tin tưởng những người này. Nhưng hôm nay, thật đến song phương thực lực không có chút nào huyền niệm trước mắt, Phong Tiếu Hầu chỉ liếc thấy ra những người này trong mắt né tránh ý. Trong lòng hắn khó tránh khỏi sinh ra bi thương ý, nhưng vẫn là không thể tin được hỏi tới. Phong đạo hưu cần gì phải khách khí như thế, Trương Mộ mấy người sao lại nghe không ra Ân Hồng trong lời nói khích bác Ly gián ý, nói không chừng chính là chờ chúng ta nội chiến sau khi đứng lên, tốt chục một đối phó đâu rồi, lão phu tự nhiên sẽ đứng ở Phong đạo hưu bên này. Nói chuyện chính là tên kia nửa tóc mai tóc trắng lão giả, người này sắc mặt khó coi ngó chừng đối diện 6 người đánh giá sau một lúc, trong lòng đang thất thượng bát hạ do dự, đột nhiên nghe được Phong Tiếu Hầu một phen chỉ trích phê bình kín đáo, may là thứ nhất hướng trầm ổn cẩn thận tính tình, lúc này cũng là một tấm mặt mo này có chút quải bất chủ liễu. Phong đạo hưu đây là cần gì chứ? Đạo hưu trong người phân địa vị, nhưng không thể so với Ân Hồng sai đi nơi nào, theo Lôi Mộ cách nhìn, mấy người này cho dù có gan lớn như trời tử, cũng tuyệt không dám cầm Phong đạo hưu như thế nào, cũng là chúng ta những thứ này không có chút nào bối cảnh tu sĩ, nếu là can thiệp vào mà nói, đối phương nhưng thì có đối với chúng ta hạ thủ lý do. Đúng vậy à, tại chỗ người nào không biết đắc tội Ân Hồng kết quả, Tạ Mộ cũng không muốn vô duyên vô cớ cùng người này kết thù kết toán, Phong huynh cũng phải suy nghĩ đến mọi người khó xử mới được. Trừ lão giả coi như có chút nhớ tình bạn cũ tình ngoài, mấy người còn lại vừa nghe lời này, thật đúng là nói trở mặt liền trở mặt, các loại làm cho người nghe cảm thấy thất vọng đau khổ thanh âm cũng rối rít truyền ra. Nhưng ngay cả Phong Tiếu Hầu không thừa nhận cũng không được, tình huống trước mắt đối lập hạ xuống, thật sự qua bọn hắn có riêng của mình khó xử. Nếu là song phương còn có sức liều mạng, mình chỉ sợ sẽ không rơi vào tứ cố vô thân thê thảm kết quả. Ha ha, chư vị nghĩ đích thực là chú đáo, ngay cả là một đều không thể không bội phục các vị rồi. Nhưng là nói không chừng, đối diện Ân Hồng thiếu chủ mục đích thực sự cũng không phải là Phong đạo hữu, ngược lại đang là hướng về phía các vị mà đến. Dưới mắt chỉ là muốn trước đem Phong đạo hữu cùng chư vị tách ra, tốt ngồi cơ hội này đối với chư vị hạ thủ đây. Nếu thật là bị tại hạ đoán chúng, đến lúc đó các vị cũng muốn thông cảm Phong đạo hữu khó xử à. La Vũ ánh mắt lạnh lùng đang lúc mọi người trên mặt khẽ quét mà qua, trong lòng không khỏi có chút tịch liêu ý tự dễ ước, nhưng trên mặt vẻ đạm mạc nhưng không thay đổi chút nào, trong miệng truyền ra bao hàm châm chọc thanh âm. Thật ra thì ở La Vũ xem ra, những người này phản ứng tịnh không đủ để là lạ, dù sao tu tiên giới tựu là như thế tàn khốc. Mà trong lòng hắn còn lại là đã sớm đã làm xong quyết định, bất kể là từ giữa hai người quan hệ cá nhân tình, vẫn là vì cảm kích Phong Tiếu Hầu mấy năm này đối với Tam tỷ chiếu cố, lấy La Vũ tu vi cùng tính tình, hắn vốn nên cũng đủ để vì Phong Tiếu Hầu hóa giải trước mắt chàng nguy cơ này. La Vũ mà nói mặc dù có chút châm chọc ý, nhưng nghe cẩn thận phân tích một phen, nhưng cũng không phải là không hề có đạo lý, chẳng qua là hôm nay tất cả mọi người tâm hoảng ý loạn ở dưới, căn bản khó có thể sinh ra loại này có vi ăn khớp nghịch hướng suy nghĩ. Mà ở chàng còn thừa lại người, mặc dù trong lòng trong lúc nhất thời bị La Vũ suy đoán sở kinh, nhưng vô luận như thế nào, bọn họ bản năng còn thì không cách nào chỉ dựa vào lần này chỉ chữ tấm ngữ là có thể đoàn một lòng. Chương 896, thoại nghĩa. Bị La Vũ một phen nói chung sau, những người này trên mặt xấu hổ, vẻ chần chờ, càng làm cho Phong Tiếu Hầu chán nản và phẫn. Hắn sao lại không rõ, La Vũ trong lời nói rêu cợt mùi vị. Ân Hồng, nơi này là thánh quốc địa giới, không phải là ngươi có thể tùy ý hoành hành Hoàng Tuyển Sơn mạch rồi, Phong Mộ tự hỏi luôn luôn cùng ngươi nước giếng không phạm nước sông, ngươi nhưng còn muốn người gây sự, thật cho là ta Phong Tiếu Hầu sợ ngươi phải không? Hôm nay ngươi nếu đem ta tỉ như tuyệt lộ, trừ phi ngươi có thế để cho ta không cách nào mở miệng nói chuyện, nếu không nơi đây đã phát sinh hết thảy, ta nhất định sẽ đi trưởng lão hội nơi đó muốn thuyết pháp, nhìn có hay không các ngươi cựu kiếm cốc tự giữ thế lớn, dám không đem Thúy Hà phái để vào trong mắt rồi. Phong Tiếu Hầu giao trái tim một vượt qua sau, ánh mắt nếu không nhìn bên cạnh mọi người một cái nói. Nói cho cùng, Phong Tiếu Hầu cũng không phải là quả hờ mềm, ai cũng có thể đắn đo, hắn còn không giống với có thân là thiếu chủ ngạo mạn cùng tính tình. Hừ, bổn thiếu chủ muốn làm cái gì, nơi đây còn không có người nào ngăn được. Về phần động ngươi sẽ vén lên hai phái ở giữa mâu thuẫn, đây căn bản là lời nói vô căn cứ sao? Nếu là quý hai ta phái thực lực tương đương, có lẽ còn có như vậy một tia có thể như ngươi nói, nhưng hôm nay tình thế, ta Cửu Kiếm Cốc nếu tự nhận thứ hai, chẳng lẽ các ngươi Thúy Hà phái còn dám nói đệ nhất, thứ nhất không được? ta xem ngươi hay là biết điều một chút thúc thủ chịu trói, nhìn ở Ngự Phong lão tổ trước mặt thượng, Ân Mộ sẽ không giết ngươi. Lúc này Ân Hồng bị đột nhiên xuất hiện La Vũ khiến cho đang có chút ít tới hổ khó xuống, mà Phong Tiếu Hầu trong miệng chất vấn chi từ chợt truyền ra sau, để cho trong lòng hắn đoán hận ý tăng mạnh, nữa một liên tưởng đến yêu mến ma cơ chết thảm chuyện tình, Ân Hồng không khỏi ngó chừng Phong Tiếu Hầu hai mắt xung hồng, trong lòng cái kia một tia kiêng kỵ cũng hoàn toàn hôi phi yên diệt, kia thanh âm đồ hàn thấu xương cười lạnh nói. Vừa nói xong lời này, Ân Hồng lần nữa ánh mắt hơi thâm ý, nhưng lại thần sắc như thường nhìn Liễu La Vũ một cái. Bổn thiếu chủ lặp lại lần nữa, cùng chuyện này không liên hệ nhau người, cũng đừng chó mà bảo. Ân Hồng nói ra nói thế, phu cận mấy người nghe, trong lòng đều có chút cổ quái. Lời này mặc dù không có minh xác chỉ ra là nói người nào, nhưng vị này Ân thiếu chủ ánh mắt cũng không ngừng ở La Vũ trên người nhìn tới nhìn đi. Lúc này, Ân Hồng trong lòng mơ hồ cảm thấy có chút không đối đầu rồi, nếu La Vũ thật là cùng kia tưởng tượng giống nhau, thuần túy là tới tham gia giao dịch hội, cùng chuyện này không có chút nào liên quan tu sĩ, vậy đối với phương giờ phút này hơn phân nửa đã sớm rời đi. Lúc trước từ trong sơn động bay ra tảng lớn tu sĩ, cũng đứt quãng chạy bóng người hoàn toàn không có rồi, mà lúc này còn lưu lại, tất cả đều là một chút cùng Phong Tiếu Hầu giao tình thâm hậu người. Những người này ở cạnh mình khổng lồ linh áp, cũng một bộ do dự bộ dạng, nhưng La Vũ nhưng một bộ vô sự loại không có bất kỳ vẻ mặt, này có thể bị quá ý vị sâu xa liễu. Mặc dù dưới mắt, Phong Tiếu Hầu bên kia tu sĩ ở nhân số thượng so sánh với cạnh mình hơi chiếm ưu thế, nhưng tu vi thượng nhưng kém không chỉ một bậc, Ân Hồng người khác cũng không lo lắng, sẽ nguyện La Vũ đúng tay liễu chuyện này, nếu không chuyện có thể bị khó làm liễu. Nhưng lời tuy như thế, nhưng chuyện đã đến hôm nay trình độ, nếu là liền vang cái giấm cũng không để một xám xịt rời đi, không chỉ có Ân Hồng từ hơn phân nửa nếu bị tức hộc máu, ngay cả một chút chịu theo đuổi hắn trúc cơ kỳ tu sĩ cũng sẽ được đối với hắn đại thất lòng tin. Ân Hồng một phen, không chỉ có để cho cạnh mình Lạc Mã đại hán đám người sinh lòng khốn hoặc, tựa hồ không nghĩ tới trước mặt luôn luôn sát phạt quả quyết Ân thiếu chủ, làm sao đột nhiên giống như thay đổi một người dường như, ngay cả sắc mặt trắng bệch Trương thị huynh đệ đám người cũng thầm nghĩ trong lòng kỳ hoặc. Dưới mắt so sánh thực lực của hai bên, sợ rằng mọi người trong lòng cũng hưu sổ liễu, theo đạo lý lây trong truyền thuyết Ân Hồng tàn bạo cá tính, không nên như vậy bó tay bó chân, phản phất là ở cố nén cái gì giống nhau, sắc mặt cực kỳ khó coi a. Nay để cho bọn họ trong lòng cũng các loại ý nghĩ ý niệm trong đầu loạn chuyển không ngừng. Ai? Bất kể chư vị đạo hữu lựa chọn như thế nào, Lôi Mỗ là thân bất do kỷ. Đang khi nói chuyện, cùng Phong Tiếu Hầu vẹn vẹn cách hai người đứng yên cái kia tên trung niên văn sĩ cười khổ một tiếng, nhưng ngay sau đó cũng không quay đầu lại trực tiếp ngự khí hướng một phương hướng khác bay ra ngoài. Tại hạ cũng không thể ra sức rồi, lại càng không nguyện nhúng tay chuyện này, mong rằng Phong huynh tha lỗi. Thật sự xấu hổ. Không phải là bần đạo không chịu ra tay, nhưng muốn tại hạ đi làm rõ ràng chịu chết chuyện tình. Có trung niên văn sĩ dẫn đầu. Trong lúc nhất thời các loại huyện chuyển chúng bạn xa lánh có tiếng bắt đầu vang dội không dứt, đồng thời những thứ kia vốn là cùng Phong Tiếu Hầu một khối cử hành giao dịch hội, nếu nói trí giao các tu sĩ, cả đám đều biểu lộ ra làm khó hoặc không thể làm gì vẻ mặt, rối rít hoặc mau hoặc chậm ngự khí cùng Phong Tiếu Hầu giữ vững khoảng cách. Mấy người này mỗi đi một, cũng làm cho Phong Tiếu Hầu trong lòng tựa như bị đao cắt một loại, hơn nữa còn là thật sâu mở ra từng đạo máu chảy đầm địa lỗ hổng. Thân hình thời gian lập lòe, Phong Tiếu Hầu sắc mặt tái nhợt do người. Chốc lát không tới, làm những thứ kia các màu độn quang trì xa sau, còn dư lại người cánh bất quá cái tát số lượng. Cùng mới vừa rồi so sánh với, thật làm cho người khác cảm tâm lạnh. Bốn người này, trừ Phong Tiếu Hầu ở ngoài, chỉ còn lại có La Vũ cùng lúc trước thần sắc bất đắc dĩ Trương thị hai huynh đệ người. Nhìn thấy hai người này đều đã là cái loại nầy giản mua tu sĩ rồi, mặc dù trên mặt tràn đầy khổ sở ý, nhưng ánh mắt cũng còn có mấy phần kiên định thần sắc, La Vũ không khỏi nhìn nhiều này hai lão giả mấy lần. Trương huynh, ngươi, Phong huynh không cần nói thêm cái gì, huynh đệ chúng ta đều đã là chỉ nửa bước vùi vào trong đất lao già khổng rồi, hơn vô mà vô hậu một chút cũng không có nhớ thương, huống chi cho dù hôm nay đi ra cũng chậm sớm đi không được sắp đến đại nạn ngày, mà Phong huynh coi là chúng ta huynh đệ tuổi già mạc nghịch chi giao, nếu là dễ dàng thần suy tư mà nói, tin tưởng Phong huynh nhất định sẽ không đứng nhìn bàng quan, ha ha. Huynh đệ chúng ta cả tính toán, cũng đã sớm mỏi mệt chán ghét rồi, không muốn đến già còn mang theo một tia tiếc nuối chôn xương. Hai gã lao giả cánh nhìn nhau cười một tiếng sau, trên mặt tích tụ vẻ tiểu phong khinh vân đạm dưới đi, ngược lại lộ ra một tia thiết cốt bong bong khí đứng lên. Nghe được nói thế, La Vũ trong lòng có chút kinh ngạc, nhìn về phía này hai ánh mắt của người cũng hòa hoãn không ít. Lúc trước hắn thiếu chút nữa cho là hai người này một bộ cáo già tính tình, ngoài miệng nói ba hoa trích chòe, nhưng đến cuối cùng trước mắt hay là khó tránh khỏi muốn đường ai nấy đi, ai ngờ nghĩ hai người cánh nói ra như vậy lời tâm huyết, để cho kỳ tâm trùng cũng có tiếp xúc động. Phong Tiếu Hầu nghe xong, trong lòng kia miệng hờn dỗi cuối cùng liễu là thuận bài phần, nhưng hắn sâu trong nội tâm, nhưng một chút cũng không giống Trương thị huynh đệ như vậy bi quan. Nhị vị hôm nay liều mình nhân tình, Phong Mộ nhất định suốt đời khó quên, bất quá nhị vị cũng không cần lo lắng quá mức, đối diện tu sĩ chung cũng có chừng một gã trúc cơ hậu kỳ người tu tiên mà thôi. Phong Mộ ngay cả là không địch lại, nhưng tự tin vẫn còn có chút thủ đoạn có thể thoát đi nơi đây, về phần La huynh. Trong lúc nguy cấp, Phong Tiếu Hầu nhưng một phản lúc trước thịnh nộ vẻ, trở nên chấn định lên, hắn nói đến một nửa, đống nhiên mặt lộ vẻ vẻ chần chờ nhìn một cái La Vũ. Nhớ được năm đó, cho dù là đối mặt Hứa Lao quỷ ối trao lấn hiếp người, Phong huynh cũng chưa từng làm người đứng xem, La Mộ hôm nay tiểu càng không thể ngồi yên liễu. Trên mặt hiện lên một tia nụ cười thản nhiên, La Vũ thần sắc thong dong, một bộ không lo lắng chút nào bộ dạng nói. Lời nói này nghe vào Phong Tiếu Hầu trong lòng, còn lại là như định tâm hoàn giống nhau, để cho kia vừa tăng thêm mấy phần thoát hiểm lòng tin. mà rơi đến Trương thị lão giả hai người trong thai, lại làm cho trong lòng hai người sinh ra bí hiểm mùi vị, bất quá vội vàng dưới, hắn hai người cũng không còn suy nghĩ nhiều cái gì, chỉ làm La Vũ cũng là cái loại lầy thật tình hiếm thấy tu sĩ liêu. Hồi lâu đã qua, nhìn thấy bốn người này như cũ đứng chung một chỗ nửa bước không động, rõ ràng cho thấy quyết tâm muốn cùng nhau tiến thối, Ân Hồng nhất phương tu sĩ ánh mắt không khỏi toàn bộ bao hàm sắc cơ. Chẳng qua là hôm nay tình thế sáng suốt, nhưng Ân Hồng thiếu chủ nhưng chậm chạp không chịu hạ lệnh, túc túc tốt một trận sau khi, kia trong miệng mới truyền đến một đạo giận quá thành cười thanh âm. Tốt, rất tốt. Xem ra các hạ là thật muốn cùng bổn thiếu chủ đối nghịch, quản này nhàn sự rồi. Lần này Ân Hồng ánh mắt trực tiếp đe dọa nhìn La Vũ, từng chữ từng câu trầm giọng quát lên. Mà lời này vừa nói ra, không ít vốn là không hiểu ra sao tu sĩ, lúc này mới cùng lộ ra vẻ chợt hiểu, thì ra là vẫn để cho Ân Hồng không để cho hành động thiếu suy nghĩ người hẳn là tên này, nhìn như chỉ có chút cơ sơ kỳ thanh niên, nhưng vì vậy trừ Ân Hồng, Phong Tiếu Hầu chờ số ít mấy người ngoài, còn lại tu sĩ trong lòng nỗi băn khoăn nhưng càng nhiều. Những người này ánh mắt tất cả đều rơi vào La Vũ trên người, tựa hồ muốn xem ra như thế về sau, đồng thời cũng muốn nhìn một chút La Vũ nghe nói thế có làm gì phản ứng. Chương 897, Kim Vân Thiên. Nhìn thấy nhiều như vậy ánh mắt cũng tiêu cự ở La Vũ trên người, tiêu đứng ở La Vũ bên cạnh, nhưng vẫn chẳng hay biết gì Trương thị huynh đệ hai người, giờ phút này mới biết bên cạnh vị này kia mạo xấu xí thanh niên, cánh chân nhân bất lộ tướng a. Lúc trước bởi vì La Vũ cố ý thu liễm hơi thở, Trương thị huynh đệ hai người thấy sau, đối với một gã trúc cơ sơ kỳ tu sĩ căn bản sao lên quá bất kỳ lòng nghi ngờ. Nhị lão bừng tỉnh đại ngộ dưới, nữa vừa nghĩ tới người này là xuất từ Thúy Hà phái, vừa họ là, trong lòng chợt kinh hãi liên tưởng đến một vị gần đây đại danh đỉnh đỉnh tu sĩ rồi, nhưng hai người hổ thị liếc mắt, ở chỗ này không khí đọc lại thời khắc, nhưng không có mạo thất mở miệng hỏi thăm cái gì. Bất quá là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, La Vũ muốn thật là người nọ mà nói, lúc này cũng nên có điều tỏ vẻ liễu. Ở nơi này nhị lão ánh mắt lóe lên hết sức, La Vũ đột nhiên khẽ cười một tiếng, mắt cũng không chớp ngó trường Ân Hồng mấy người, trên mặt vẻ đạm mạc rốt cục thu vào. Ân thiếu chủ, La Mỗ đúng là không thương chó mà bảo, bất quá các hạ sợ rằng vẫn không rõ, từ trước đến giờ La Mỗ muốn xen vào chuyện, tiểu chưa tính là nhàn sự. Giống như trước băng hàn đối chọi gay gắt thanh âm, ở chỗ này song phương không khí hết sức căng thẳng cực kỳ, không lớn nhưng dị thường rõ ràng truyền vào mọi người trong thai. Thẳng thắn nói, nếu chỉ là trước mắt sáu người này mà nói, trừ tên kia thanh lệ trung niên nhân có chút cơ hậu kỳ tu vi, có lẽ sẽ có chút ít khó giải quyết ngoài, còn lại người đối với hôm nay mình mà nói, nhưng thật sự không tính là uy hiếp gì liễu. La Vũ cũng không phải là cái loại lầy cuồng vọng tự đại tu sĩ, nếu là không có một chút nắm chặt mà nói, giờ phút này hắn giống như trước sẽ không đứng ở chỗ này can thiệp vào. Hắn lần này khiêu khích ý rõ ràng mà nói một khi truyền ra, trong nháy mắt hai phe tu sĩ cùng lộ ra kinh ngạc, rung động vẻ, tựa hồ ở nơi này thánh cốc ở bên trong, dám như thế cùng Ân Hồng người nói chuyện có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng La Vũ tướng mạo nhưng cùng những người đó không có chút nào giống nhau nơi. Bất quá Ân Hồng phụ cận mấy người còn lại, nhìn thấy trước người vị này thiếu chủ cẩn thận như vậy đối đãi bộ dạng, thật cũng không cho là tên này áo vàng thanh niên chẳng qua là ngoài miệng công phu lợi hại. Bọn họ dưới mắt sợ tò mò, cũng chỉ là áo vàng thanh niên thân phận. Tốt, tốt, La Vũ. Bổn thiếu chủ đã liên tục cho mặt mũi ngươi rồi, ngươi thật không ngờ không biết tốt xấu, phải cứ cùng ta đối nghịch rồi, ngươi cũng bất quá chính là giả mượn một gã kết đan kỳ tu sĩ uy danh thừa cơ dựng lên thôi, cũng dám cùng bổn thiếu chủ khiêu chiến. Đừng tưởng rằng Ân Mỗ thật bắt ngươi không có biện pháp rồi. Nơi đây so sánh với ngươi còn muốn lợi hại hơn tu sĩ có khối người, vốn là Ân Mỗ không có định dùng dụng một ít lần nhân tình, nhưng một mình ngươi muốn chết, nhưng đừng trách người khác. La Vũ khẩu khí nữa rõ ràng bất quá, Ân Hồng không khỏi tức sắc mặt phát tím, trong miệng liên tiếp tàn bạo nói ra ba tốt chữ, nhưng cũng nhớ ra cái gì đó dường như đột nhiên mặt lộ vẻ nhe răng cười vẻ đứng lên. Cái gì? La Vũ? Hắn không phải là ở Tuyên Vũ Điện ở bên trong trêu chọc một gã kết đan kỳ tu sĩ cái kia tên cùng tu? Lúc trước bởi vì Ân Hồng còn cầm không cho phép La Vũ thái độ, cho nên cũng không có điểm phá kia thân phận, giờ phút này đã vạch mặt rồi, Ân Hồng tự nhiên sẽ không cố kỵ cái gì. Nghe thế lời nói, không chỉ có là đối diện mấy người vẻ mặt vẻ giật mình, đều thật sâu nhìn La Vũ mấy lần, trên dưới một trận bắt đầu đánh giá. Dĩ nhiên là gần đây thanh danh lên cao La Vũ, mấy người nhất niệm đến đây, trong lòng thoáng chốc cảnh giác lên, ngay cả La Vũ bên cạnh Trương thị lão giả hai người, vốn đang mấy phần không xác định suy đoán, lúc này rốt cục vẹt ra mây mù thấy thanh thiên liễu. Khó trách Phong Tiếu Hầu theo thần sắc khẩn trương, nhưng một chút không hoảng loạn bộ dạng, thì ra là bên cạnh sớm có một gã trúc cơ hậu kỳ tu sĩ bảo hộ liễu. Kể từ đó mà nói, chỉ cần La Vũ có thể xuất thủ kéo đối diện cùng giai hậu kỳ tu sĩ, kia mình ba người trước mặt đối với uy hiếp đủ để rất xuống rất nhiều. Này nhị lão nghĩ đến đây, trong lòng vốn là chết đi hôi ý một chút một lần nữa dấy lên vài phần chạy trối chết hy vọng. Nghe được Ân Hồng thả ra ngoan thoại, lúc này La Vũ hai tay lưng đeo phía sau, cũng bất hồi ứng và vân vân bộ dáng, nhưng dưới chân đã chẳng biết lúc nào thả ra du nhật chu phi hành pháp khí, sắc mặt lạnh lùng nhìn đối diện mọi người, một bộ bất ôn bất hòa bộ dáng. Mặc dù La Vũ không có thả ra đáng sợ linh áp hoặc cường đại thần niệm đi ra, nhưng cho dù ai cũng có thể cảm nhận được, La Vũ trong cơ thể cái loại lầy bất động thì thôi, nhất minh liền kinh người khí thế, hơn nữa La Vũ gần đây nổi tiếng danh tiếng, trong lúc nhất thời để cho đối diện cánh á khẩu không trả lời được lên, cảnh giác cực kỳ, lại không dám có tiến thêm một bước cử động, mới vừa rồi lớn lối thần sắc lại càng hễ quét là sạch. Mấy người này kiêng kỵ, vẻ ngưng trọng tất cả đều bị Phong Tiếu Hầu thu hết vào mắt, trong lòng hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm. La huynh, ta cùng Phượng Giao trong lúc tu luyện có một loại đặc thù linh tê cảm ứng bí thuật, một khi song phương trong đích bất kỳ một cái nào gặp gỡ nguy hiểm, chỉ cần hai người khoảng cách không cao hơn 100 dặm trở lên, cũng có thể bằng vào lần này bí thuật lẫn câu thông, mà nơi đây khoảng cách mới bất quá hơn 10 dặm thôi, ta đã báo cho Phượng Giao, nàng mới có thể lập tức tới tăng viện, bất quá duy một rắc rối chính là, kia bí thuật chỉ có thể ở nguy cấp thời khắc sử dụng một lần. Lúc này La Vũ, trên mặt vẫn là một bộ phong khinh vân đạm vẻ, nhưng trong lòng lại lặng lẽ cùng một thanh âm khác nói chuyện với nhau lên. Một lần. Phong huynh có ý tứ là, Trương sư tỷ cho dù biết Phong huynh người đang ở hiểm cảnh, nhưng cũng chỉ có thể truy tung đến Phong huynh thi triển cảm ứng bí thuật địa phương, nếu là chúng ta rời đi nơi đây. La Vũ nghe nói, trong lòng vừa động đáp lại nói. Lời tuy đột nhiên chỉ nói đến một nửa, nhưng ý tứ lại rõ ràng bất quá. Phong Thiếu Hầu trong lòng nhất thời nở nụ cười khổ. Đúng là tiểu là như thế, nếu là thoát đi nơi đây, tại hạ tứ cố vô thân sợ rằng càng nguy hiểm, nhưng Phong Mộ thật sự nghĩ không ra nơi nào đắc tội Ân Hồng, để cho kia đối với ta như vậy cửu thị. Này có thể bị khó làm rồi, Ân Hồng tìm tới tận cửa rồi, Phong Thiếu Hầu lại không thể mạo hiểm rời đi nơi đây. La Vũ nghe nói thế, thật đúng là thay hắn người bạn thân này cảm thấy không may mắn liễu. La Mộ cũng là nghĩ không ra, coi như là có thâm cửu đại hận, lấy hôm nay hai phái đang lúc vốn là vi diệu quan hệ, Ân Hồng chỉ cần không phải vờ ngớ ngẩn rồi, có nên không như vậy cả gan làm loạn sao? Nhưng lúc này tình hình, ta xem đối diện sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. La Vũ kinh hãi ngoài, cũng có chút không giải thích được truyền âm nói, Phong Thiếu Hầu là không cần thiết lựa gạt của mình, nhưng Ân Hồng nhìn về Phong Thiếu Hầu cái chủng loại kia, hoán độc cực kỳ ánh mắt, vừa không giống như là một loại oán hận chất chứa. Ta lúc này so sánh với La huynh còn muốn biết rõ chân tướng của sự tình, trời mới biết Ân Hồng phát cái gì mất tâm điên. Bị rơi Vũ vừa nói như thế, Phong Thiếu Hầu cũng đầy bụng khổ thủy không chỗ phát tiết. Bất kể như thế nào, La huynh ngàn vạn cẩn thận Ân Hồng người này, lấy kia ác độc tâm địa, có nhiều khả năng ở chung quanh đây còn bố trí những khác bây giờ, cho nên dưới mắt bọn ta trừ rằng có tử thủ ngoài, tự không còn cách nào liễu. Phong Thiếu Hầu bình phục quyết tâm tự, đột nhiên không chút nghĩ ngợi nói, ánh mắt của hắn hướng u ám yên tĩnh thâm cốc chung quanh vừa nhìn sau, hai đầu lông mày nhưng ẩn hiện một tia thần sắc lo lắng. Bố trí những khác thủ đoạn khả năng không lớn, lấy La Mộ thần niệm, này phương viên 10 dặm trong phạm vi hết thảy gió thổi cỏ lay cũng không thể gạt được của ta cảm ứng, ít nhất trước mắt, ta còn không có phát hiện có những tu sĩ khác mai phục, hơn nữa Phong huynh cũng cứ yên tâm đi, cho dù Ân Hồng người này thế lực lớn hơn nữa, cũng không thể có thể mời được kết đan kỳ tu sĩ để đối phó ngươi, mà chỉ nếu không có kết đan kỳ tu sĩ xuất hiện, La Mộ tự nhiên có thể bình yên rời đi. Thật ra thì, nếu không phải nghĩ mượn cơ hội này điều tra rõ một ít chuyện, La Mộ nếu muốn dẫn ngươi đi, nơi đây còn không có người nào ngăn được. Sơ sơ cảm, La Vũ trong lòng không hề bận tâm loại truyền âm qua. La Vũ lời nói này, rất có chút ít không đem đối diện mọi người để vào trong mắt mùi vị, Phong Thiếu Hầu vốn tưởng rằng La Vũ ở đối diện người đông thế mạnh tình hình, trong lòng bao nhiêu có mấy phần lo lắng, ai ngờ. Dù sao Ân Hồng bên cạnh nhưng là có khoảng 5 tên trúc cơ trung kỳ tu sĩ cùng một gã trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, La Vũ không khỏi quá tự đại cuồng vọng sao. Này, mặc dù Phong Mỗ Tử không nghi ngờ La huynh thực lực, bất quá lần này, ta còn là phải nhắc nhở La huynh cẩn thận một chút mới là, nếu là bởi vì tại hạ chuyện tình, để cho La huynh ra cái gì vạn nhất mà nói, kia Phong Mỗ có thể bị cả đời không thể an tâm. Phong Thiếu Hầu nghe vậy trong lòng thoáng chốc kinh đảo cuộn cuộn, nhưng vẫn là tính táo dị thường tấn chức dặn dò. Thiếu gia chủ, mới vừa rồi ngươi đã âm thầm phát ra truyền âm phụ rồi, không biết Kim sư huynh muốn bao lâu mới có thể chạy tới nơi đây. Đối diện thanh lệ trung niên nhân giờ phút này giống như trước ánh mắt híp lại, không hề nhượng bộ chút nào ngó chừng La Vũ, nhưng thần niệm nhưng cũng âm thầm cùng Ân Hồng trao đổi. Hừ, Kim Vấn Tiên mặc dù là tổ tiên thân truyền đệ tử, tính tình cao ngạo quái gở, nhưng người này năm đó lên cấp trúc cơ kỳ, nhưng thiếu bổn thiếu chủ một cái nhân tình, chẳng qua là bổn phái người trong người nào cũng không biết chuyện này thôi. Nếu không phải trước mắt La Vũ khó dây dưa khó giải quyết, ta nhưng thật sự không muốn trắng chỉ lãng phí khoản này nợ nhân tình. Hơn nữa dưới mắt không thể nữa như vậy rằng có nữa rồi. Dù sao ta có thể tìm những khác trợ thủ, tin tưởng Phong Thiếu Hầu cũng không phải người ngu, tuyệt không dám chỉ bằng trước mắt những thực lực này tới bảo vệ hắn. Nói không chừng từ lâu dùng bí pháp truyền tin đi ra ngoài. Bất quá Kim Vấn Thiên tu luyện hấp nhận ngọn núi tiểu tại này địa phụ cận, nhất định có thể trước một bước chạy tới. Hôm nay chúng ta chỉ cần nghĩ ra một vừa có thể kéo ở đối phương, nhưng lại không hoàn toàn trở mặt biện pháp. Ân Hồng trên mặt vẻ băng lãnh không thay đổi, cũng thần niệm lặng yên không một tiếng động truyền âm hồi đáp. Xem ra người này mặc dù không tin, mới đến nơi đây bất quá 3 ngày La Vũ có thể có cái gì kinh thiên động địa bản lãnh, nhưng là không muốn dễ dàng mạo hiểm. Nga, muốn là như thế, kia tại hạ cũng là có một biện pháp. Thanh lệ trung niên nhân vừa nghe nói thế, sau một phen suy tính, đột nhiên thần sắc một sáng lên. Chương 898, tàn tu. Tiếp theo, trong mắt lộ ra một tia quỷ dị thiên phu tử, vừa không biết thần thần bí bí cùng Ân Hồng nói những thứ gì, một lát sau, vốn là sắc mặt âm chỉ khó coi Ân Hồng cánh khỏe miệng nít lên, hiện ra một cổ hưng phân ý. Mà đôi môi khẽ nhúc nhích thanh lệ trung niên nhân thấy vậy, tựa hồ là từ Ân Hồng thần sắc biến hóa chung được đến liêu chỉ thị gì, không nói lời gì đem dưới chân đột quang. Cùng nhau, cánh một chút thân hình như tên nỏ loại bay ra, người này đột quang bất thiên bất ỷ đang hướng La Vũ đi. La Vũ ánh mắt vẫn chưa từng rời đi quá hai người này, Ân Hồng cùng thiên phu tử âm thầm truyền âm mật nghị một màn này, nhưng đều bị hắn nhìn ở trong mắt. Nhìn thấy Ân Hồng mấy người thân hình không động, thiên phu tử nhưng dẫn đầu bay ra, La Vũ cũng là chẳng muốn đi đoán đối phương có quỷ cái gì. Hắn nhất thời cẩn thận thu liễm tâm thần, thần niệm vững vàng khóa chặt lại người này. Cùng lúc đó, La Vũ cũng vị vũ trù mâu đem giấu giếm trong tay áo các loại bảo vật cũng chuẩn bị xong, tùy thời cũng có thể tế ra nên kẻ địch. Nhưng đang ở La Vũ nhất phương cho là Ân Hồng cử động lần này là muốn liều lĩnh, thanh lệ trung niên nhân chân đạp cái kia đoàn kiếm hình dạng bạch vân pháp khí, vừa thấy Phong Tiếu Hầu đám người thần sắc khẩn trương lên sau, nhưng cử chỉ không chút hoang mang ở khoảng cách La Vũ xa hơn 10 trượng không trung ngừng lại. Tại Hạ Cửu Kiếm Cốc Thiên Phu tử, nghe tiếng đã lâu La đạo hữu đại danh, hôm nay nếu không phải đều vì mình chủ mà nói không chừng kẻ hèn còn có thể muốn mời La đạo hữu như vậy dị sĩ ngồi mà nói xuông, chẳng qua là dưới mắt, nếu La đạo hữu như vậy cố chấp, kia bần đạo cũng sẽ không tự đòi không có gì vui nữa khuyên nhủ cái gì, chẳng qua là ở nơi này thánh cốc ở bên trong, giống như bần đạo cùng La đạo hữu như vậy hậu kỳ tu sĩ quá ít, hôm nay nếu đụng phải, tại hạ không khỏi có chút nữa. Nghe, không biết La đạo hữu có thể hay không cho kẻ hèn một cái cơ hội, để ta tỉ thí một phen, nếu như bần đạo may mắn thắng, tại hạ chỉ cần cầu, van xin La đạo hữu lúc đó rời đi. Ngày sau Ân thiếu chủ cũng bảo đảm tuyệt đối sẽ không vì vậy mà mang thế hát. Nhưng nếu là La đạo hữu kỹ lớp 10 chủ mà nói, vân đạo cũng giống nhau, xoay người rời đi, không hề nữa nhúng tay chuyện này. Ngoài dự tính của, thanh lệ trung niên nhân nói ra nói thế, cánh một chút không có uy hiếp bức bách khẩu khí, ngược lại còn miệng đầy khách khí vẻ, thần sắc xuất kỳ bình tĩnh. La Vũ trong lòng đang bồi rối đấy, nếu là đúng vừa mới thẳng không có động tĩnh mà nói, hắn còn chuẩn bị động thủ trước bắt được đối diện một người trong đó, tốt ép hỏi một phen tam tỷ chuyện tình có hay không cùng Ân Hồng có liên quan. Ai ngờ mình sợ câu chuyện, nhưng ngược lại cùng người này bất mưu nhi hợp nữa à? Về phần người này muốn cùng hắn tỉ thí, La Vũ nghe, trong lòng thật đúng là hết chỗ nói rồi, hôm nay trừ phi là kết đăng kỳ tu sĩ đích thân tới, nếu không hắn đều không cần cố kỵ và vân vân. Nga. Đạo hữu nếu dám trước nói ra, xem ra các hạ là nắm chặt 10 phần đi, bất quá nếu là các hạ có thể nói mà có tin mà nói, La Mộ vừa cớ sao mà không làm. Ở La Vũ nghĩ đến, bất kể lần này trong lòng người đánh cái quỷ gì chú ý, nhưng nghĩ ở trên người mình đòi được chỗ tốt gì, kia cũng đánh sai tính toán liễu. La Vũ nhưng sẽ không bỏ qua này đưa tới cửa tới tốt lắm chuyện, cho nên La Vũ không chút suy nghĩ liền trực tiếp đáp ứng. Những thứ không nào ý khác, chỉ xem người này tu vi, hẳn là Ân Hồng tiếp thân người mới là, kia có khả năng nhất biết Ân Hồng bí mật, cũng chính là người này rồi, nếu bắt giữ người này thẩm vấn một phen, tin tưởng nhất định sẽ có thu hoạch mới là. Húng chi bàn về đánh nhau chết sống tỉ thí, này phương diện La Vũ kinh nghiệm chi phong phú, căn bản không phải thường nhân có thể tưởng tượng. Bên kia, trung niên nhân thấy La Vũ như thế sảng khoái đáp ứng, cũng là thần sắc sửng sốt, người này kế hoạch cũng bất quá là chỉ hoan binh kế sách. Cho dù La Vũ chân tướng trong truyền thuyết sở nói như vậy, có thể cùng một gã kết đăng kỳ tu sĩ lực bính một hai rồi, nhưng mình đồng dạng là bình thường hậu kỳ tu sĩ trong đích kiếm tu, lực công kích cường đại không thể nghi ngờ, thực lực của hắn cho dù sai, cũng sẽ không kém quá nhiều. Chỉ cần mình có thể cùng La Vũ chu toàn một hai, đến lúc đó tha tới hấp nhận ngọn núi Kim Vấn Thiên chạy tới nơi đây, tin tưởng La Vũ cũng không phải kia đối thủ. Hơn nữa, nhìn La Vũ trẻ tuổi như vậy bộ dạng, hẳn là bước vào lần này cảnh giới không có bao lâu, có nhiều khả năng là tuổi trẻ khinh cuồng thật nhiều, chân thật bản lĩnh cũng không cần thiết tiểu so với mình lợi hại. Lúc này, Thiên Phu tử càng là trong lòng đang nghi, liền càng là cảm giác mình vô cùng có khả năng là bị La Vũ cho hù dọa rồi, trong lòng không khỏi có nắm chắc hơn liếu chút ít. Cho nên hai người thật cũng không hề nữa nói nhảm cái gì, cũng chuẩn bị xong sau này, liền đồng thời chân đạp pháp khí bay lên trời, một chút bay vụt tới mọi người đỉnh đầu cao vài chục trượng không trung sau, mới song song dừng lại thân hình. 4. Đang ở vô cấu cốc trung phát sinh hết thảy còn không có truyền ra, ở khoảng cách cốc này hẹn hơn 20 dặm hai tòa màu đen ngọn núi cao và hiểm trở trong lúc, có một nơi gãy lìa hẹp khe sâu chưa đứng ở trong đó. Xa nhìn sang, lần này trong hạp cốc cánh thỉnh thoảng lóe ra thâm thúy dọa người mông lung hắc quang, đáng sợ dị thường. Kỳ quái chính là, này hai tòa màu đen ngọn núi cao và hiểm trở thượng cũng vẫn có thể nhìn thấy một chút xốc xếch cỏ dại thương cây các loại, mà ở dưới mặt con hình dạng gãy lìa trong hạp cốc, lại tựa hồ như không có một ngọn cỏ hoang vu bộ dáng, tương phản thật lớn. Không chỉ có như thế, này tấm khe sâu tựa hồ bởi vì địa mạch duyên cớ, cho dù hà nguyên buồn, vốn ấm áp tự nhiên gió mát một khi thổi qua cốc này, cánh sẽ ở gãy lìa trong hạp cốc bị áp xúc sau đột nhiên cuồng bạo. Cũng một chút hóa thành mười trượng trở lại cao cụ gió gào thét mà qua, nơi đi qua, núi đá băng liệt, dị thường đáng sợ, phổ. Thông luyện khí kỳ tu sĩ căn bản không dám giao thiệp với nơi đây. Nhưng để cho người cảm thấy sợ hãi còn không phải là những thứ này mãnh liệt của phong, mà là gió nổi lên lúc mới có thể chuyển ra gào thét phát âm. Ở tu tiên giới ở bên trong, âm ba loại công kích phương thức từ trước đến giờ là quỷ dị nhất khó khăn phòng, kia không nhìn thấy sợ không được đặc tính để cho vô số tu sĩ đầu thương yêu không dứt, bất quá cũng may tu tập âm ba chi đạo, kia yêu cầu chi hạ khác. Không có tuyệt hảo thiên phú người căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ, cho nên tinh thông âm luật tu sĩ cũng ít chi. Với, mới khiến cho con đường tu tiên coi như công bình. Mà hôm nay nơi đây cuồng phong hơn nữa phát âm, cơ hồ thành cấp thấp tu sĩ trong lòng cơn ác ngập đất. Nhưng cực ít có người biết, ở nơi này loại quỷ dị địa phương, cánh vẫn có hai gã đang mặc phát quần áo nam tử ngồi thẳng cho trong hạc gốc, mặc cho bốn phía phong cả âm tiếu như thế nào mãnh liệt, hai người này như nguyện như mộng ở bên trong, thân như bản thạch một loại không nhúc nhích chút nào. Nhìn kỹ dưới, này ngồi xếp bằng hai người cũng tựa hồ 30 cho phép tuổi bộ dạng. Một người trong đó màu da đạm kim, đầu đội thanh quan, hai hàng lông mày vi treo ngược, một bộ pháp luật nghiễm nhiên bén nhọn bộ dáng, làm cho người ta sợ, kia tu vi lại có chút cơ hậu kỳ cảnh giới. Mà một người khác La Vũ nếu là thấy, tất nhiên sẽ cảm thấy ngoài ý muốn, người này da trắng nõn, lớn lên cực kỳ tuấn tú đẹp mắt, nhưng hai đầu lông mày thỉnh thoảng ẩn hiện một tia vẻ lo lắng, làm cho người ta đại cảm giác căm hẳn, người này lộ ra vẻ tương đối dễ coi địa phương, là kia sau lưng lưng đeo đều rộng rãi trường kiếm. Phải biết rằng, chỉ có cực ít thấy thượng cổ pháp khí phi kiếm, mới không thể bị thu tiến tu sĩ trong túi trữ vật. Một loại cấp thấp tu sĩ chỉ cần nhìn thấy người này sau lưng thanh trường kiếm kia, liền biết kia thân phận, Ngàn Nhai, năm đó cựu kiếm cốc đích thiên tài kiếm tu. Chỉ chẳng qua hiện nay Ngàn Nhai tu vi, lại tựa hồ như còn dừng lại ở trúc cơ sơ kỳ đỉnh cảnh giới, tùy thời cũng có thể nữa bán ra một bước bộ dạng, song cho dù đột phá thành công, nhưng cũng cùng La Vũ tốc độ tu luyện xê xích quá xa. Giờ phút này, hai người này đều là nhắm mắt ngồi xuống, mưa gió bất động bộ dạng, cũng không biết tu luyện loại nào công pháp, cánh muốn ở nơi này bốn phía cơn lốc cùng đều chi âm trung nhẫn bị đau khổ, tùy ý cơn lốc tập thể, phát âm chói thai hung tàn phương pháp tới rèn luyện. Đông nhiên nhưng vào lúc này, một tiếng vi cũng không văn kêu rên đột nhiên từ Ngàn Nhai trên người phát ra, nhưng ngay sau đó kia ngồi thẳng bề mặt quả đất lấy Ngàn Nhai làm trung tâm, phụ cận hơn một trượng xa thạch đất đột nhiên chấn vùi lấp đi xuống, vô hình tình khí mang theo bụi đất như gió kích bắn đi ra, cùng lúc đó, kia sở ngồi nơi mặt đất cánh ngạnh xanh xanh ra. Hiện vô số giống mạng nhện cái khe. Tình hình này, cánh tựa hồ là nào đó không nhìn thấy áp lực thật lớn bố trí. Còn thì không được. Xem ra cho dù là trong một thượng giai luyện tâm trong hoàn cảnh, ta cũng không cách nào làm được tâm như chỉ thủy rồi, muốn lại đột phá tu vi, kém. Không phải là tích lũy, mà là như thế nào tản đi kia tia tâm ma a. Mới vừa rồi dị tiếng vang mới vừa phát ra sau, lập tức một đạo than nhẹ có tiếng theo sát phía sau truyền ra, đồng thời vốn là hai mắt nhắm Ngàn Nhai, đồng nhiên hai mắt tinh quang tản ra mở ra. Nói xong nói thế sau, Ngàn Nhai trên mặt ức chế không được lộ ra một tia ảo não vẻ, hai tay hắn vừa lộn đùng đưa bấm tay niệm thần chú, ở cả người chợt bị một tầng tinh mịn quỷ dị màu trắng lôi quang nhập vào cơ thể sau, liền coi như là thu công liễu. Sư đệ trong lòng bởi vì ghen sinh ma, ngày khác trừ phi lấy vô hướng mà không rách nát kiếm ý chém chi, mới có thể viên mãn, nếu không đem ràng buộc cả, đối với ngày sau tu vi cảnh giới cũng có một chút ảnh hưởng, bất quá nếu là người nọ chậm thêm chút ít xuất hiện, hoặc hứa sư đệ lúc này đã đột phá tới trúc cơ trung kỳ liễu. Vừa nghe Ngàn Nhai trong miệng phát ra nản chỉ ý, bên cạnh vẹn vẹn cách chỉ hoán cho phép ở xa ngồi đích tên kia thanh quan tu sĩ, lại tựa hồ như có điều xúc động giống như trước mở ra. Hai mắt, nhưng ánh mắt kia, hẳn là một mảnh tinh dịch cá vẻ, kia hai mắt vô đồng. Người này chẳng lẽ là trời xanh tàn tật, hoặc là tu luyện nào đó công pháp đưa đến thành manh mỏ mẫm người. Vốn dĩ hôm nay tu tiên giới thần kỳ, như thế bệnh nan y không nên khó khăn loại trừ, vì sao người này rõ ràng có một thân đáng sợ trúc cơ hậu kỳ tu vi, nhưng cố toan tính làm cho mình ngũ giác không hoàn toàn. Ngàn Nhai lại tựa hồ như thấy nhưng không thể trách bộ dạng, chẳng qua là nghe tiếng sau, liền vẻ mặt xúc động vẻ. Đa tạ sư huynh chỉ dẫn, chẳng qua hiện nay, kia La Vũ đã trở thành liêu trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, thực lực trên ta xa, ta cho dù có tâm, cũng vô lực hơi bị rồi, nhưng ta tuyệt sẽ không để cho sư huynh thất vọng, nhất định đem người này làm một khối đá mài đao, thời khắc thúc dục chính mình. Ngàn Nhai vừa nghe kia bình thản gần như thanh âm lạnh lùng, không nhịn được quay đầu liếc nhìn sau, vội vàng trầm giọng nói: "Hắn vị sư huynh này, tu luyện tư chất cũng không tính tuyệt hảo, nhưng nếu bàn về nghị lực, quả nhiên là cựu kiếm cốc sáng lập ra môn phái hơn ngàn năm sợ mới thấy." Chương 899, kiếm đạo tâm cảnh. Kim Vấn Tiên nhưng cũng không phải là trời xanh hai mắt tàn trướng, mà là đang kia tu luyện tới một loại bình cảnh, hậu thiên đau triệt giác ngộ, vì đạt sở hữu kiếm đạo tâm cảnh thủy chung cao hơn kia kiếm đạo tu vi một bậc, mới dùng đại nghị lực từ đào hai mắt, từ đó chỉ muốn thấu triệt vạn vật thần thức tới cảm giác ngoại giới hết thảy, vì chính là dùng cái này loại cực đạo phương pháp tới tôi luyện tự thân. Mặc dù không ai dám thử qua, nhưng loại này đạo lý cũng có thể vừa nghĩ tự hiểu, nếu để cho người tu tiên trời xanh lợi dụng thần thức tới quan sát bên cạnh chuyện, kia cứ thế mãi đi xuống, kia thần niệm đối với rất nhỏ sự vật cảm giác lực đem sẽ đạt tới một loại như thế nào trình độ. Mà nếu nói kiếm đạo tâm cảnh, thật ra thì ở tu tiên giới chúng coi như là không người nào không hiểu chuyện rồi, nói trắng ra là liền là một loại đối với kiếm tu lĩnh ngộ. Đại khái tu tiên giới ở bên trong, kiếm tu cửa để cho tiện tự thân tu luyện cùng có một thống nhất phân chia, liền dựa theo cảnh giới bất đồng cùng ý lực, đối với kiếm đạo tâm cảnh loại này không nhìn thấy sợ không được tồn tại có một không quá chính xác miêu tả, tỉ như lúc ban đầu mọi người đều biết nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, kiếm tâm thông linh, kiếm khí hoa ý cùng kiếm ý hóa hư vân vân, cũng không coi vào đâu bí mật. Những thứ này cái gọi là tâm tình là một loại tu sĩ cùng pháp kiếm ở giữa vi diệu cộng minh, ở lúc đối địch, kiếm đạo tâm cảnh càng cao, thường thường có thể tạo được khắc địch chế thắng hiệu quả, cũng tục xưng trong lòng có quá mức, thậm chí còn có trong truyền thuyết hóa kiếm thành ti chi đạo, những thứ này đều thuộc về phiêu miểu khó lường kiếm đạo tâm cảnh. Nói như vậy, một gã kiếm tu vi cùng kiếm đạo tâm cảnh thường thường không ở vào cùng giai tầng, hai người có hư thật có khác, mà kiếm tu vi thực lực lớn cũng so sánh với tới phối hợp tâm cảnh cao hơn ra một chút, dù sao cái gọi là cảnh giới thực lực có thể dùng thần thông cao thấp tới xác minh, mà kiếm đạo tâm cảnh thì mờ mịt khó dò, muốn lĩnh ngộ cũng là huyền diệu khó giải thích. Vì vậy, kiếm tu kiếm đạo tâm cảnh cao thấp cũng là cùng tu luyện giả bản thân tư chất thiên phú không có bao nhiêu quan hệ, mà là muốn xem chín phần nghị lực cùng nhất phần cơ duyên. Kim Vấn Tiên ở năm xưa lúc tu luyện, liền đem ánh mắt để được cực xa, hắn không chỉ có muốn truy tìm cao hơn kiếm đạo tâm cảnh, còn muốn khiến cho kia kiếm đạo tâm cảnh vẫn cao hơn kia tu vi một bậc, dưới mắt tu vi của hắn là trúc cơ hậu kỳ, mà kia kiếm đạo tâm cảnh cũng đã là rất nhiều thế hệ trước kết đan kỳ tu sĩ đều không thể tính toán liệu. Người có thể hiểu tốt nhất, vốn là người này che ở ngươi con đường tu luyện đằng trước, vi huynh vốn nên xuất thủ vì ngươi thanh trừ dụng, nhưng cử động lần này kỳ thực đối với ngươi có hại vô ích, ngược lại sẽ để cho trong lòng chi ma khó hơn loại trừ rồi. Sư tôn từng nói qua một câu không dám nói, nuông chiều cho hư thống khổ, không chỉ có là ở mạng, cùng nổ ra người miêu cũng giống như vậy, đây là chúng ta kiếm tu khổ sĩ số mệnh, cũng là bi ai chỗ ở. Thanh quan nhân thần sắc nhàn nhạt, mặt lộ vẻ một tia hướng về vẻ nhẹ giọng thở dài nói. Theo như ý này, tựa hồ là năm đó đánh một trận xong, vốn là bị quan dư danh thiên tài thiên nhai ở La Vũ thủ hạ nhuệ khí mất sạch, không đánh bại La Vũ, liền sẽ ảnh hưởng kia tốc độ tu luyện, thậm chí khiến cho tu vi từ đó chỉ trệ không tiến cũng có thể, mà ở 4 năm trước bình loạn nhất dịch sau, tu tiên giới vẫn truyền ra ngoài La Vũ bất hạnh vẫn lạc, này mới khiến thiên nhai cừu hận trong lòng có mấy phần làm giảm bớt. Nhưng càng như vậy, tâm ma nhưng cũng chưa từng chân chính tiêu tan quá. Nhưng thiên nhai lường trước không nghĩ tới chính là, La Vũ không chỉ có không có chết, ngược lại tu vi nhất phi trùng thiên, trở thành trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, cùng mình dừng lại ở trúc cơ sơ kỳ vừa so sánh với, càng phát ra chỉ có thể để cho hắn sở ngưỡng mộ liêu. Loại này ngắm kêu bóng lưng cảm giác, đối với thiên nhai như vậy được khen là ngàn năm hiếm thấy kiếm tu kỳ tài mà nói, không dễ cho ăn tươi nuốt sống loại thống khổ. Đều do sư đệ vô năng, ngược lại làm cho sư huynh quan tâm rồi, nếu là ngàn mỗ có thể có sư huynh một nửa nghị lực, hoặc là đạt tới kiếm khí hóa ý tâm cảnh, hôm nay cũng sẽ không bị một vô danh tiểu tử kỵ ở trên đầu liêu. Bị thanh quan người có điều cảm xúc thêm chút chỉ điểm sau, thiên nhai lập tức trên mặt một tia xấu hổ, đàng hoàng dị thường mở miệng trả lời đến. Hắn đánh giá một cái thanh quan người, nghĩ đến mình có người này truyền đạt kinh điển nho ra thụ đạo, tựa hồ trong lòng một lần nữa tỉnh lại vài phần. Trước mắt vị sư huynh này chính là ngoại giới lời đồn đãi gần như có cùng kết đan sơ kỳ tu sĩ sức đánh một chân kim vấn thiên, thiên nhai đối với kia vẫn luôn là đánh trong đáy lòng bội phục. Có can đảm từ đào hai mắt mà chỉ vì tu luyện người điên, sợ rằng coi đời này cũng không nhiều thấy sao? Dĩ nhiên, giống như vậy tự hủy hai mắt sau, chỉ dụng thần niệm tới quan sát hết thể sự vật, có thể nói là không có lúc nào là đều ở tôi luyện kia thần thức, tích lũy tháng ngày dưới, đúng là đối với thần niệm tu luyện có nước chảy đá mòn hiệu quả, hơn nữa ở ứng phó các loại nguy cơ, cũng có thể tùy tâm sử dụng, mượt mà như ý thao túng thần niệm, khiến cho chi không chỉ có là chỉ có thể dùng cho dò xét quanh mình sự vật giống nhau vô hình vật, mà là trở thành một loại khác cực kỳ đáng sợ. Thực chất hóa kiếm biết, mà chính là kiếm khí hóa ý tâm cảnh. Nếu nói là năm đó thiên nhai một khi lĩnh ngộ kiếm tâm thông linh chi cảnh, một loại chỉ có kết đan kỳ người tu tiên trong đích kiếm tu mới có thể lĩnh ngộ mà nói, kia càng tiến một bước kiếm khí hóa ý chi cảnh, thì chỉ có số rất ít kết đan hậu kỳ, được khen là tôn hầu chi sĩ vô cùng, mới có cơ duyên có thể lĩnh ngộ. Đang là bởi vì kia kiếm biết cao tuyệt vô song, rất nhiều không có cùng kia so qua kết đan kỳ tu sĩ, cũng đối với Kim Vấn Thiên rất là kiêng kỵ. Nghe nói năm đó Kim Vấn Thiên kiếm đạo tâm cảnh đột phá kiếm khí hóa ý sau, thậm chí kinh động Liễu Cửu kiếm cốc trong đích kia chín vị hàng năm bế quan ẩn cư thái thượng trưởng lão, cho hộ pháp truyền đạo, cũng luyện chế liễu một bộ uy lực cực lớn hoàng truyền kiếm khí cho hắn. Ngoại giới tu sĩ còn gọi Kim Vấn Thiên vì Hoàng Tuyển Á Thánh. Theo như cái này thì, trước mắt tên này thanh quan người có thể ở trúc cơ hậu kỳ tu vi tiểu có kiếm khí hóa ý tâm cảnh, đây không thể nghi ngờ là vật chuyện kinh thế hai tục tình, để cho không ít kết đan kỳ lão bất tử xấu hổ đồng thời, cũng nhịn không được nữa nên vì kia ủng hộ. Nay cũng chính là thiên nhai đối với kia mọi cách lấy lòng, chỉ vì có thể cùng kia ở một khối tu luyện, hy vọng dính vào một tia ngộ tính nguyên nhân. Bất quá nghe được thiên nhai trong miệng tán dương nói như vậy thanh quan người, nhưng sắc mặt một chút bất vi sở động, như cũng như là bản thạch sắc mặt mặc nhiên. Người trong lòng ta chi đạo bất đồng, một vị chỉ học tập người khác, ngày khác cũng chắc chắn bị người chế trụ, về phần tên kia gọi là Vũ Tu Sĩ, ngươi không thể nhỏ nhìn người này, cũng không có thể đánh giá cao người này. Nói đến chỗ này, thanh quan tu sĩ trên mặt có một tia không thể phát hiện vẻ động dung, phảng phất có mấy phần hứng thú bộ dạng. Nhưng hắn tựa hồ hồi lâu cũng không từng lộ ra như vậy thần sắc, vẻ mặt ngược lại lộ ra vẻ có chút cứng ngắc. Nếu nói không thể nhỏ nhìn, nguyên nhân là ở người này vẹn vẹn dùng 4 năm ngay cả nhảy qua 2 cấp, tất có kia chỗ hơn người, mà thành vì trúc cơ hậu kỳ tu sĩ sau, dám cùng một gã kết đan kỳ tu sĩ khiêu chiến, bất kể là hay không từ nhân tố bên ngoài bắt buộc, tin tưởng kia cũng là cái loại này đối với mình thân thần thông cực kỳ tự tin người, cho nên không thể coi thường. Mà không có thể đánh giá cao, là bởi vì người này xuất thân bình thường, sư thừa cũng chỉ là một loại, người lại bất đồng, sư đệ thiên vân kiếm thể tư chất thế sở hiếm thấy, gặp may mắn, tu luyện lại là lực sát thương lớn nhất cổ kiếm chi đạo, vô luận là chủ cột hay là pháp lực thuần hậu, cũng là La Vũ so ra kém, mặc dù ngươi chỉ có kiếm tâm thông linh tâm cảnh, tin tưởng ngươi cũng có cùng hắn đánh một trận thực lực. Lời nói này mặc dù đem chuyện phân tích dị thường nhắn nhủi, nhưng giữa những hàng chữ nhưng có một phần lái đi không được ngạo khí tồn tại, nếu là xuất từ những người khác chi miệng, có lẽ thiên ngai có lơ đễnh, nhưng từ thanh quan người Kim Vấn Thiên trong miệng truyền ra, lại làm cho kia ghi nhớ trong lòng liễu. Đang lúc này, thiên ngai thần sắc cung kính, đang muốn tiếp lời nói cái gì đó, một đạo ánh sáng ngọc hồng quang như lưu tinh xẹt qua ám không, đột nhiên làm thiên ngai ngẩng đầu ánh mắt mới vừa chạm vào kịp thời, hồng quang linh tính loại cánh bay thẳng đến hai người ngồi thẳng nơi rơi xuống phía dưới. Thiên ngai sắc mặt cả kinh đồng thời, đang phải có điều cử động. Kết quả lần này hồng quang chợt lóe rồi biến mất có ruồi, liền tại chỗ biến mất loại không thấy bóng dáng rồi, nhưng cùng lúc đó, thiên ngai ánh mắt nhất thời hiện lên một trận kinh dị, theo kia ánh mắt nhìn đi. Chỉ thấy ở bên cạnh vô đồng thanh quan trong tay người, đang nằm một quả đoàn tránh tinh xảo hỏa hồng ngọc phù. Ừ, này là năm đó ân sư đệ năm. Ánh mắt mới đánh giá lần này ngọc phù một cái, thanh quan mắt người trung hiện ra một tia kinh ngạc, trong miệng nhẹ di một tiếng sau, liền không chút do dự đem ngọc phù hướng kia trên trán một dán đi. Kim Vấn Thiên hai mắt khép hở, thần niệm mới mỉm cười nói quét truyền âm ngọc phù trong đích đại khái nội dung sau. Trên mặt trước là có chút ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó khỏe miệng tràn ra một tia ngoạn vị nụ cười. Điều này làm cho thiên nhai không hiểu ra sao, cũng cảm thấy tò mò. Chuyện gì xảy ra? sư huynh luôn luôn không thương quản phía ngoài nhàn sự, này ân thiếu chủ ở sư huynh tu luyện hết sức phát tới truyền âm phủ, chẳng lẽ là có cái gì quan trọng hơn chuyện không được. Thiên Ngai mặc dù không biết ngọc phủ trong đích nội dung, nhưng vừa nhìn đã biết vị thường ngày si mê kiếm đạo sư phụ huynh, lộ ra chút cảm thấy hứng thú thần sắc, không khỏi thuận miệng vừa hỏi nói: "Quan trọng hơn chuyện?" Ân Hồng tự cho là kia thân phận cao quý, lại có nhất bang hồ bằng hữu cậu đảng có thể cung cấp sai sự, liền ở thánh cốc trung hành chuyện tứ không kiếm sợ, thật ra thì ở Kim Mộ trong mắt, hắn bất quá là một bãi bất học vô thuật bùn lầy thôi, người này tới tìm ta, trừ muốn ta cho ra mặt ngoài, tiêu không khả năng có nữa sự tình khác rồi, bất quá là năm đó ta lên cấp trúc cơ kỳ, cũng là thiếu Ân Hồng một cái nhân tình, hôm nay cũng là nên cùng hắn thanh toán xong liễu. Kim Vấn Thiên cùng Ân Hồng đều là cựu kiếm cốc tu sĩ, nhưng nghe kia khẩu khí tựa hồ tuyệt không đem đại danh đỉnh đỉnh Ân Hồng thiếu chủ để vào trong mắt dường như, tiếng nói tràn đầy rêu cợt mùi vị. Bất quá thanh quan người ánh mắt so sánh với Di Vãng nhiều hai phần thâm ý, phản phất theo như lời nói như vậy cùng kỳ tâm trung suy nghĩ không tiểu như là bậc cao nhất. Ân Hồng chuyện tình tạm thời để ở một bên, nhưng thật là đúng dịp, ta cũng không chuẩn bị đi đối phó kia La Vũ Liêu, không nghĩ tới người này không ngờ trêu chọc Ân Hồng, xem ra là mệnh trùng chú định, không thể muốn đi gặp lại người này rồi. Kể từ khi một năm trước cùng Tiêu Khốc đánh nhau kịch liệt một cuộc sau, này thánh cốc trúc cơ kỳ tu sĩ trung liền khó hơn nữa tìm ra một gã đối thủ, hy vọng hắn thật có cùng kết đan sơ kỳ tu sĩ đối nghịch thực lực, có thể làm cho ta chuyến đi này không tệ. Nói đến chỗ này, Kim Vấn Thiên đem lòng bàn tay ngọc phù vừa lộn ở dưới, liền từ cho thu vào liếu trong túi chữ vật, đồng thời trên mặt hiện ra một cổ tự tiếu phi tiếu vẻ. Cái gì? Lấy La Vũ trúc cơ hậu kỳ thân phận, Ân Hồng sao lại từ tìm phiền toái trêu chọc người này, trong chuyện này sẽ không có ẩn tình khác sao? Vừa nhắc tới cùng La Vũ có liên quan, Thiên Ngai ngay vậy, sắc mặt cả kinh sau, nhưng khẽ nhíu mày nghi nói: "Thiên Ngai mấy năm này phụng Hoàng Tuyển Kiếm Tôn chi mệnh, vẫn đuổi theo Kim Vấn Thiên tu hành, mặc dù phần lớn thời gian ẩn cư nơi đây, nhưng cũng không giống Kim Vấn Thiên như vậy tâm như chỉ thủy là không được xuất bản chuyện, ở chỗ này giới nơi trên chiến trường chuyện đã xảy ra, Thiên Ngai bao nhiêu hay là hơi có nghe thấy. Mà Ân Hồng thiếu chủ danh tiếng như thế mạnh, kia thế lực như thế nào lại cả mọi người đều biết chuyện tình, nhưng ở Thiên Ngai trong ấn tượng, coi như là Ân Hồng đắc lực nhất chính là thủ hạ Thiên Phu tử, cũng khả năng không nhiều là La Vũ đối thủ, Ân Hồng chẳng lẽ nghĩ từ tìm phiền toái không được?" Ân Hồng mặc dù quần áo lụa là cực kỳ, nhưng giống như trước tâm tính cẩn thận dị thường, nếu không cũng sẽ không nơi ỷ thế hiếp người, nhưng lại chưa bao giờ đắc tội quá một gã trêu chọc không nổi tồn tại. "Ân Hồng, ngươi đã dám tới tìm ta, từ năm đó ân tình chi cố, vô luận như thế nào, ta cũng muốn đi xem một cái, bất quá sư đệ ở vào sắp đột phá dọc theo, tạm thời vừa còn không phải là kia La Vũ đối thủ, tiểu an tâm ở chỗ này tu luyện sao?" Kim Vấn Tiên nhưng vẻ mặt không muốn truy cứu vẻ, nhàn nhạt nói mấy câu, tiếp theo liền chậm rãi hướng Thiên Nhai phân phó nói. Tự nhiên hết thảy cũng nghe theo sư huynh an bài. Đối với thanh quan người mà nói, Thiên Nhai không dám chất vấn chút nào, mà thôi dưới mắt tình huống, hắn lại càng một chút vọng động xem náo nhiệt tâm tư cũng không có, cho nên Thiên Nhai nhanh chóng trầm xuống tâm, không chút nghĩ ngợi đáp lại nói. Nghe nói thế sau, Kim Vấn Tiên hơi gật đầu, lúc này mới mặt không chút thay đổi đứng dậy, bàn tay nhẹ nhàng vừa lượn ở dưới, một ngụm dài gần tấc vàng trầm trầm phong cách cổ xưa phi kiếm ra hiện tại trong lòng bàn tay, nhưng ngay sau đó thanh quan người vừa lên tiếng phun ra một đoàn linh khí bắn nhanh đến tinh xảo trên phi kiếm, nhất thời trước người tiếng thanh minh cùng nhau sau khi, kiếm này tự hành ở giữa không trung trở nên to lớn ra, cũng ở thân kiếm bên ngoài thần quỷ dị nổi lên hoàng hôn loại sáng bóng. Kim Vấn Tiên trên mặt nhưng không có chút nào vẻ kinh dị, thân hình thoáng một cái dưới, hai chân vững vàng rơi xuống trên phi kiếm, sau một khắc, một đạo màu vàng kinh hồng liền từ trong hạp cốc phá không đi liễu. Chương 900, giao trích kiếm. Giao trích kiếm. Đây cũng là Thiên Phu Tử sư huynh thành danh nhiều năm cực phẩm pháp khí, kiếm khí trong dấu giếm giao hồn thiên phú uy hiếp, cùng giai tu sĩ cực kỳ khó khăn phòng ngự, chẳng lẽ sư huynh chuẩn bị nhanh lên một chút giải quyết chiến đấu? Đang ở Ân Hồng âm thầm truyền tin cho Hắc Nhận Phong Kim Vấn Tiên sau, lúc này ở vô cấu cốc bầu trời hẹn trăm mét chỗ cao, hai đạo nhân ảnh không hẹn mà cùng ở cách xa nhau hai xa hơn 10 trượng không trung dừng thân hình dạng. La Vũ vẻ mặt thong dong vẻ, định liệu trước bộ dạng để cho thanh lệ tu sĩ trong lòng có chút buồn chồn không chừng. Lúc này, chỉ thấy trung niên nhân cũng không nói nhảm, hơi chút ổn định chân đạp đám xương loại vân sa phi hành pháp khí sau, liền trực tiếp từ trong túi đựng đồ lấy ra một thanh trắng ánh ánh phi kiếm pháp khí, toàn thân chạy hết tràn ngập các loại màu sắc, hơi thở bất phàm. Vốn đang đối với La Vũ có mấy phần kiêng kỵ thanh lệ tu sĩ, trong tay cầm kiếm sau tựa hồ tâm thần chấn định rất nhiều. Kiếm này phảng phất đại có lai lịch bộ dạng, mới vừa lộ mặt, phía dưới Ân Hồng nhất phương tu sĩ trung liền truyền đến trận trận nói nhỏ có tiếng. Điều này làm cho La Vũ không khỏi nhiều liếc mắt nhìn sau, cũng thu hồi lúc trước khinh mạn vẻ, một bộ phải chăm chỉ đối đại bộ dáng. Hắn mặc dù cực kỳ tự tin, nhưng cũng sẽ không vì vậy mà tự đại. Làm sao? La đạo hữu còn không lấy ra bảo vật, là chuẩn bị đồ thủ tới đón tại hạ công kích sao? Nếu đạo hữu như thế thất đại, kia càng mỗ cũng không cùng người khách khí. Cầm kiếm trung niên nhân nhìn thấy La Vũ dưới chân chỉ có một chuyện màu xanh tàu cao tốc pháp khí, mà cũng không nhúc nhích bộ dạng, trên mặt hắn nhất thời hồng quang chợt lóe sau, mở miệng lớn tiếng nói: "Loại này tỉ thí không có gì có một chút liền ngừng lại. Quy củ, chỉ lấy đánh bại đối phương làm mục đích, những thứ khác cũng là mây trôi." Chỉ nghe vừa dứt lời hết sức, thanh lệ tu sĩ thật nhanh bấm niệm pháp quyết, cánh tại chỗ hai vai thoáng một cái dưới, một tả một hưu từ kia trong thân thể bay vụt ra hai đạo màu xám cho quang ảnh. Hai đạo quang ảnh ra hiện tại trung niên nhân bên người sau, cánh phảng phất La Vũ muốn đồng thời đối mặt ba người thế công giống nhau. "Đi." Trung niên nhân trong miệng chú ngữ thanh cùng nhau, kia hai đạo quang ảnh nhanh như tia chớp ở giữa không trung tha nửa vòng, phi hành thuật thế một bữa sau tiểu ra hiện tại La Vũ bên người là không cùng địa phương, nhưng khoảng cách vừa khá xa bộ dạng. Lúc này, bóng xám linh quang vừa rút lui dưới, ở quang ảnh trung bao vây hiểu rõ cùng thanh lệ tu sĩ mặt mũi vừa sờ giống nhau hai đạo phân thân lộ liêu đi ra ngoài. Hai người này cũng là lạnh như băng che mặt lỗ, nhưng trong tay nhưng cắt nhiều ra một màu đỏ phi kiếm pháp khí, trận trận lửa nóng hơi thở đập vào mặt mà mở. Làm La Vũ có mấy phần kinh ngạc người này phân thân thuật, liền đã bị ba đạo thân hình bao vây lại. Tiếp chiêu sao? Trung niên nhân vừa thấy La Vũ ba mặt bị vây, mặc dù vừa bắt đầu còn chuẩn bị trước tiểu tâm cẩn thận, nhưng giờ phút này cũng cảm thấy tại chính mình tuyệt chiêu dưới, tựa hồ căn bản không cần chần chờ cái gì. Một tiếng quát chói tai sau, trung niên nhân cầm trong tay màu trắng phi kiếm bổn tôn trước hết tế lên chuôi này màu trắng phi kiếm, kiếm quang đỗ, phóng lên cao, linh quang đại phong dưới, kiếm này ở bay lên không điên cuồng phát ra ở bên trong, hướng ra phía ngoài lắp bắp loại xông ra từng vòng đạm bạch sắc quang ba. Những thứ này ánh sáng trong nháy mắt bao phủ La Vũ bốn phía 10 trượng đất, bao trùm giọt nước không lọt, nhìn dáng dấp tính toán căn bản không để cho kia tránh né không gian, mà lúc này, trung niên nhân trong miệng chú ngữ thanh lập tức biến đổi dưới, kia lẳng lặng trôi hư không màu trắng phi kiếm bên ngoài thân, cánh đi từ từ cọ liên tục lóe lên lên hơn một xích cao màu trắng sóng lửa. Một cái chớp mắt tức tiểu hiện đầy thân kiếm các nơi, màu trắng ánh lửa lộn xộn tới bắt đầu khởi động, bao trùm thân kiếm theo sát màu trắng âm ba sau, nhanh như tia chớp chạy thẳng tới La Vũ đi. Cùng lúc đó, bên kia tùy thanh lệ tu sĩ huyễn hóa ra hai đạo phân thân cũng không hẹn mà cùng tế lên trong tay pháp khí, chói mắt hồng quang xê dịch bay ra, chói hai kiếm minh thanh tiếng sấm liên tục loại tầng tầng giăng đầy, hai đạo phân thân trong tay phi kiếm pháp khí ở giữa không trung nhất thời huyễn quang liên thiểm, từng mảnh quang ảnh mông lung mơ hồ, một hóa thập loại điên cuồng phát ra không ngừng, hẳn là trong nháy mắt cũng riêng của mình phân liệt ra hơn 10 đạo bén nhọn kiếm. Quang tổ hợp thành một mảnh, tất cả đều phô thiên cái địa cuốn hướng La Vũ. Trong lúc nhất thời, La Vũ tựa hồ ở vào màu trắng lâm ba cùng vô số kiếm khí tạo thành sóng chiều ở bên trong, bốn phía tất cả đều là hô quát dựng lên các loại tiếng rít. Sợ rằng cũng không nghĩ tới, thanh lệ trung niên nhân vừa ra tay liền có đáng sợ như thế uy thế. Hừ. Thiên phu tử tu luyện bổn phái tiếng tăm lừng lây phân quang kiếm ảnh quyết công pháp đã có chút thành tựu rồi, bằng vào này tay phân thân thần thông, coi như là kết đan kỳ tu sĩ thực lực cường đại, trừ phi cùng một thời gian đem ba đạo phân thân cùng nhau hủy diệt. Nếu không thiên phu tử đích thực thân nhưng tùy ý mượn tiền đến bất kỳ một cái nào phân thân chung đi, mặc cho ngoại giới mưa to gió lớn, hắn cũng sẽ không được chút nào thương tổn. Này La Vũ cùng giai tu sĩ giao thủ, lại không hiểu được tiên hạ thủ vi cường đạo lý, nhìn trước khi đến truyền âm cho Kim Vấn Thiên cũng là dư thừa liễu. Quen thuộc thanh lệ tu sĩ thần thông thủ đoạn ân hồng mấy người, vừa thấy thanh lệ tu sĩ gió táp mưa rào loại phát khởi thế công sau, trong lòng rối rít mừng thầm lên. Bên kia Phong Tiếu Hầu đáng người, trên mặt mặc dù còn miễn cưỡng giữ vững trấn định, nhưng trong lòng nhưng không khỏi khẩn trương dị thường, không chớp mắt ngó chừng trên. Các hạ dựa chính là chỗ này chút ít sao? Thật sự quá để cho La Mỗ thất vọng, ta nhưng là nghe tiếng đã lâu quý phái phân quang kiếm ảnh quyết ý lực, nếu là ngươi có thể nhiều hơn nữa luyện được một phân thân, nói không chừng hôm nay còn có thể để cho ta có chút khó giải quyết. Vào thời khắc này, trời cao trung nguyên gốc thẳng thần sắc bình thản La Vũ, tựa hồ ánh mắt xuyên thấu qua liễu ngoài thân hết thảy pháp, trong miệng không chút hoang mang nhẹ nói nói. Lời còn chưa dứt, đối mặt bốn phía mãnh liệt mà đến các màu đẹp mắt linh quang, La Vũ đông nhiên đem cánh tay phải nhẹ nhàng đi xuống vung lên. Một đạo nùng màu xanh linh quang trong nháy mắt không có vào dưới chân tàu cao tốc pháp khí đồng thời, còn chưa rơi xuống tay phải bỗng nhiên lại đi bên hông màu xanh nhạt tinh xảo trên ngai lưng vỗ đi. Cử động lần này tựa hồ là muốn lấy ra cái gì bảo vật, kỳ thực nếu không. Mọi người ở đây còn chưa tới kịp thấy rõ La Vũ có gì ứng đối phương pháp, mọi người chỉ cảm thấy La Vũ dưới chân tàu cao tốc thoáng chốc thanh quang nổi lên, tiếp theo cực kỳ chói hai tiếng rít mới vừa truyền ra sau, La Vũ cùng tàu cao tốc pháp khí cùng nhau tại nguyên chỗ biến mất tích rồi. Mà sau một khắc, một đạo bạch sắc kiếm hình dạng ánh lửa như dao long nổi trên mặt nước loại vừa lúc từ La Vũ biến mất nơi hung hăng chém qua, nhưng một chút nhào vào chỗ trống. Cách đó không xa cùng Minh Thanh cùng nhau, La Vũ kiểu thuần di ở hơn 10 trượng xa địa phương hiện ra thân hình, mới vừa rồi một kích nhìn như sai một ly, kỳ thực hắn đã sớm tính trước kỹ càng có thể tránh được bị bạch sắc hỏa diễm bao vây phi kiếm công kích. Quang tốc độ này, tiểu có thể nói quỷ mị. Năm đó La Vũ còn ở vào trúc cơ sơ kỳ cảnh giới, tự tin bằng vào trong cơ thể phong linh lực cùng du nhật chu, ứng phó một loại không am hiểu tốc độ kết đan kỳ tu sĩ cũng không kém là bao nhiêu. Hôm nay như vậy nhiều năm trôi qua, theo phong linh lực càng phát ra tinh thuần, La Vũ đã đạt đến du nhật chu tốc độ cực hạn, sớm không thể so sánh nổi. Thanh lệ tu sĩ tự nhận là gió thổi không lọt công kích, đó là cùng dị vãng một chút bình thường tu sĩ giao thủ sau, mới tổng kết ra tới đạo lý, nhưng chẳng bao giờ gặp phải quá tốc độ đáng sợ như thế hắn, vừa thấy cảnh này, đột nhiên có chút há hốc mồm đứng lên. Nếu là song phương chạy trốn nhanh chóng không kém nhiều, so đấu đúng là riêng của mình thần thông uy lực, chỉ khi nào ở tốc độ trên co thiên xoa địa biến lúc, thậm chí nhanh đến phương kia ngay cả thần niệm đều không thể khóa kia thân hình. Này căn bản cũng là ra hiện tại xê xích một đại cảnh giới tu sĩ trên người, loại này tỉ thí, kết quả không cần nói cũng biết liễu. Nhưng giờ phút này, thanh lệ tu sĩ chỉ thần sắc sửng sốt sau khi, tự lập tức đè nén kinh hãi, vừa thấy La Vũ mới xuất hiện liền lại biến mất, thứ ba nói thân hình vừa chuyển thả ra 6 đạo mục quang đồng thời hướng bốn phía cùng nhìn không ngừng, đang chuẩn bị tìm kiếm La Vũ ở phương nào xuất hiện, khoảng cách người này bốn tôn chỉ có mấy trượng xa địa phương, chỉ nghe được vạch một tiếng truyền ra, La Vũ chân đạp tàu cao tốc biến thành thanh quang, cánh một trận lão đạo từ trong hư không. Điện xuất, mà lúc này ở thanh quang bốn phía, đương nhiên đó là đã sớm bao trùm đại tấm thiên không cái kia tấm màu trắng âm ba. Chỉ thấy những thứ này bạch sắc quang ba, từng đợt tiếp theo từng đợt ở du nhật chu mặt ngoài bạo liệt mà mở, đem tàu cao tốc mặt ngoài màu xanh màn hào quang đánh mãnh liệt lay động không ngừng, nhưng tựa hồ không cách nào trong thời gian ngắn phá bọc mà vào. Mà ở vào phi trong đỏ la vũ, mặc dù cũng không được chút nào công kích, nhưng trên mặt nhưng thật giống như có một tia kinh nộ. Gặp tình hình này, trung niên nhân trong lòng không khỏi mừng rỡ, hắn bố trí những thứ này bạch sắc quang ba uy lực cũng không lớn, bất quá trong chuyện này ẩn chứa cổ quái giao long tiếng hô, nhưng là có thể không nhìn một loại linh khí vòng bảo hộ, cũng trực tiếp để cho nghe được lần này âm tu sĩ trong đầu xuất hiện mê thần hiệu quả. Mặc dù loại này phản ứng tác dụng thời gian không lâu, nhưng lấy đủ để ở lúc mấu chốt đưa đến trọng dụng rồi. Mà lúc trước La Vũ tốc độ quá nhanh, mặc dù có thể dễ dàng xuyên qua ở tầng tầng kiếm khí trong thành hạo, nhưng đối mặt loại này chỗ nào cũng có công kích, tự nhiên muốn ăn chút ít thiếu. Bất quá Thiên Phu Tử tựa hồ tự giữ phân quang kiếm ảnh quyết tránh né năng lực không giống tầm thường, một chút không có ở toàn tính La Vũ hiện thân ra địa phương, khoảng cách kia bổn tôn chô ở nơi so với trước càng gần chút ít. Giờ phút này, trung niên tu sĩ còn chưa tới kịp cao hứng chỉ huy kia trên trăm đạo kiếm khí biến hóa phương hướng sắp bị khốn La Vũ một lần nữa vây quanh, trong lúc bất chợt, bạch quang trung nhưng dẫn đầu chuyển đến La Vũ một phản lúc trước bộ dáng tiếng cười lớn. Không tệ, thậm chí có một chút xíu giao long oai, khó trách thì ra xưng giao trích kiếm, cũng không tính là sóng thì hư danh rồi, không đến mà không hướng vô lễ với vậy. La Mỗ sẽ làm cho ngươi nếm thử chân chính giao long thiên uy. Thanh quang vòng bảo hộ trong đích La Vũ, trên mặt nơi nào còn có bị mê thần hậu thống khổ vẻ dãy rủa, hắn trong mắt tinh quang chợt lóe đánh giá một cái mình và thanh lệ tu sĩ trong lúc ba trượng không tới khoảng cách, liền bỗng nhiên không chút lựa chọn hướng kia một cánh tay vung lên. Réo rắt kiếm kêu cùng nhau, một đạo lục quang linh xà loại hướng thanh lệ tu sĩ kích bắn xuyên qua, tốc độ nhanh hơn tia chớp, làm thẳng tắp kiếm quang mới bay đến trên đường, liền lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ chia ra làm ba, kiếm này cũng giống như biến hóa ra phân thân, hướng bất đồng phương hướng hai người khác chạy đi. Cùng lúc đó, La Vũ một khắc chỉ giấu ở trong tay áo đích tay cánh tay run rẩy loại run lên sau, hai đạo màu đỏ như máu phi chầm chợt lóe rồi biến mất không có vào hư không không thấy bóng dáng, tiếp theo cánh tay kia mới như không có chuyện gì xảy ra lộ liêu đi ra ngoài, trong tay rõ ràng đã là không có vật gì bộ dạng. Mà ở bên kia, nghe vậy sau trong lòng kinh hãi Thiên Phu Tử, không dám suy nghĩ nhiều La Vũ vì sao không bị mình âm ba công đánh ảnh hưởng tới, hắn vội vàng hai tay đung đưa bấm niệm pháp quyết, trong miệng chú ngữ thanh độc động hết sức, ở trên không trong đích ba đạo thân hình bên ngoài thân cũng hiện ra một mặt màu trắng kiếm thuẫn, quang mưa lất phất dày đặc dị thường. Vừa nhìn liền biết lực phòng ngự kinh người. Lúc này, thân ở đa trọng phòng ngự thủ đoạn dưới sự bảo vệ Thiên Phu Tử, tâm niệm vừa động vừa câu thông của mình giao trích kiếm, hóa thành một đạo trắng cầu vồng chạy thẳng tới La Vũ hiện thân đất đi. Một màn quỷ dị xuất hiện. Chỉ thấy từ La Vũ trong tay bay ra lục quang, tự hồ chỉ là một khối phát ra màu xanh nhạt sáng bóng vô thanh kiếm thân, toàn thân nhưng mỏng như cánh ve, chỉ có chợt lóe dưới, liền ở Thiên Phu Tử bất khả tư nghị trong ánh mắt, hung hăng bổ vào kia bên ngoài thân kiếm thuần màn hào quang trên. Lúc này thanh lệ tu sĩ tay trái tay phải ở bên trong đã phân đường xuất hiện liễu một màu đỏ tú cầu loại pháp khí cùng một chồng thật dày ngũ hành phụ lục, tựa hồ cũng là nhưng tiện tay tế ra phòng ngự. Nhưng vào thời khắc này, thình lình một đạo uy khí mười phần thiên phú giao ngâm từ cái này lục nhạt trong kiếm quang nổ tung, khoảng cách gần như thế tình hình, thanh lệ tu sĩ khó lòng phòng bị, chỉ cảm giác mình linh hồn bị thiên lôi bổ trúng dường như, một trận đủ thai sau, liền trong phút chốc thất thần đứng lên. Khách quan cho lúc trước màu trắng âm ba, La Vũ buông thả đích thiên phú giao ngâm sở mang cái kia ti linh thú uy áp, ngay cả kết đan kỳ tu sĩ nghe cũng không thể được miễn. Chương 901, cốt bảo uy lực. Này âm tuy nhiên đủ để chấn nhiếp tu sĩ linh hồn, nhưng mà giống như một đám mộng nhi thổi qua, cũng không bất luận cái gì lực công kích đấy, đối với đã là trúc cơ hậu kỳ thanh lệ tu sĩ mà nói, càng khởi không đến tác dụng quá lớn, thanh lệ tu sĩ thời gian một cái nháy mắt liền từ trong sương mù tỉnh lại tới. Bất quá cho dù một cái tu tiên giả thần niệm phản ứng mau nữa, cũng không khỏi được chậm nửa nhịp, hắn giờ phút này đã tới không kịp thi triển trong tay mấy thứ chuẩn bị cho tốt đích thủ đoạn rồi, chỉ có thể lập tức cái kia màu xanh nhạt kiếm quang lửa xém lông mày, càng phóng càng lớn. Cho dù bên ngoài cơ thể có một tầng kiếm thuần vòng bảo hộ, nhưng thanh lệ tu sĩ chỉ cảm thấy bị một cổ thái sơn áp đỉnh sức lực lớn cho đánh trúng, dù là phía sau kỳ cảnh giới thân thể đã không giống bình thường, nhưng vẫn cựu tại trong chốc lát, phản phất ngũ tạng lục phủ đều đang trong cơ thể lăn mình quay cuồng mà bắt đầu. Lục quang lóe lên ngay lập tức. Chói hai tiếng oanh minh xen lẫn trận trận tiếng bạo liệt cùng một chỗ phía dưới, cái kia nhìn như dày đặc kiếm thuẫn tại chút nào linh khí cũng không mang lục quang kiếm khí vừa bổ phía dưới, hắn phòng ngự lại như cửa sổ giấy giống như bị đơn giản xé rách, xanh nhạt kiếm quang trực tiếp xuyên thủng tới. Đây là tinh khiết luyện thể sĩ đấy. Không tốt. Như thế quỷ dị tình hình, lập tức lại để cho thanh lệ tu sĩ liên nghĩ tới điều gì, thoáng một phát nghẹn ngào kinh hô lên. Hắn lập tức cũng bất chấp một kiếm này phía dưới sợ bị thương thế, vội vàng miệng dị hệ mẹ niệm lên phân quang kiếm ảnh quyết bên trong phân thân thụ cấp chi thuật đến. Chỉ nghe du pha không lóe lên thanh âm vang lên, xanh nhạt kiếm quang những nơi đi qua chuyển ra một đạo rất nhỏ gấm bạch xé rách thanh âm, nhưng tại chỗ thần sắc trắng bệnh thiên phu tử thân hình lại quỷ dị biến mất không thấy. Sau một khắc, ở vào La Vũ bên trái mấy trượng xa một đạo bóng kiếm hóa thân, bỗng nhiên hóa thành một đoàn quần trăng mở tự bạo mở đi ra. Đón lấy hơi mỏng quang xương mù điên cuồng lăn mình quay cuồng mà bắt đầu, chỉ một lát sau, tất cả quang xương mù tản ra phía dưới, lại lộ ra liếu thanh lệ tu sĩ cái kia vẻ mặt kinh hãi sống sót sau tai nạn thân xác. Bất quá người này còn chưa tới kịp may mắn chính mình may mắn thoát được một mạng, đột nhiên trên mặt qua trong giây lát, lộ ra khó có thể tin thần sắp đến. Nhưng vào lúc này, ở vào người này xuất hiện chi địa vẹn vẹn chỉ hứa xa địa phương, một đám màu xanh phiến lá giống như dài nhỏ mũi kiếm, phảng phất quỷ dị không biết từ chỗ nào rẽ vào một cái đại ngoặt, không, về sau, cũng đi theo hắn một lần nữa xuất hiện cũng tựa hồ đã sớm mai phục tại này phân thân phụ cận. Đây là cái gì pháp khí? Chút nào linh khí chấn động đều không có, căn bản cũng không thể dùng thần niệm dò xét hắn ra tay phương hướng. Nhưng vừa vặn có thể chia ra làm bà khắc chế ta. Mới cho rằng có thể tránh qua một khó thiên phụ tử, đống chốc bị cái này lại gần ngay trước mắt kiếm quang bị hù hồn bay lên trời bắt đầu. Cân trảo kiếm vô luận là thuần luồng ngâm thần thông, hay là thân kiếm phân liệt chi đạo, bởi vì thuộc về luyện thể sĩ tài năng tu luyện nguyên nhân, đều đang bình thường tu tiên giả trong mắt cực kỳ quỷ dị, cũng rất khó phòng ngự. Khá tốt trung niên tu sĩ nghe nói qua một ít mặt xẻo hòa thượng sự tích, bằng không thì hơn phân nửa chống lại cổ luyện thể sĩ cũng không biết chút nào đấy. Hắn vừa thấy kiếm này quang theo sát không tha, mà xa hơn 10 trượng cuối cùng một cỗ phân thân cũng tựa hồ chính tao nộ cùng bản tôn vừa sờ đồng dạng tình huống, cũng có một thanh xanh nhạt kiếm khí tại phân thân thi triển tầng tầng hỏa hồng trong bóng kiếm thế như trẻ tre, hắn căn bản không kịp lại thuấn di dung hợp cuối cùng một cỗ phân thân. Trung niên tu sĩ cũng là nhiều năm theo trên vết đao quay lại đây người rồi, tuy nhiên trong lúc nhất thời La Vũ đánh cho trở tay không kịp, bất quá cũng không phải là một điểm chống đỡ chi lực đều không có, dù sao hắn bóng kiếm phân thân trong lúc đó đều cách xa nhau xa 7-8 trượng, hắn còn có một đường sinh cơ đấy. Dưới mắt, La Vũ khoảng cách trước khi biến mất bản tôn gần đây, mà cân trảo kiếm phân liệt ra ba đạo trong kiếm quang, công kích trước một cái phân thân kiếm quang cần thiết thời gian ngắn nhất, cũng nhất mau lẹ, nhưng khác hai đạo kiếm quang muốn công kích còn lại hai cỗ phân thân lúc, tắc thì cuốn ngoặt, không, phía dưới liền có trong nháy mắt chậm trễ. Ngay tại xanh nhạt kiếm quang cơ hồ gần trong gang tấc lúc, trung niên tu sĩ không cần nghĩ ngợi cầm trong tay phụ lục thành phiến bay ra, hào quang chợt hiện ở bên trong, phần đông phụ lục thoáng một phát huyền hóa ra đủ mọi màu sắc phòng ngự màn hào quang, lập tức đem kín không kẽ hở bảo vệ bảo hộ lên. Như thế ngắn ngủi thời gian, ngoại trừ thi triển không cần niệm chú bấm niệm pháp quyết là được vận dụng phụ lục bên ngoài, mặt khác phòng ngự cũng không kịp rồi, mà còn sót lại cuối cùng một đạo phân thân, mặc dù có thể thuấn di đi qua, nhưng đồng dạng muốn đối mặt một đạo xanh nhạt kiếm quang công kích, như thế, còn không bằng lập tức đối phó với địch, tranh thủ thêm một tia thời gian đấy. Bất quá trong lòng của hắn cũng có chút không ngừng kêu khổ mà bắt đầu, chính mình vẫn lấy làm ngạo phân thân thần thông lại một điểm uy lực không có phát huy ra đến liền bị khắc chế gắt gao, cái này lại để cho hắn là ở mặt mất hết. Ầm ầm mãnh liệt tiếng ba đập, chói tai nổ đùng thanh âm, theo sát lấy đặc biệt phụ lục vụ vụ kích phát chi âm quần quần truyền ra, đặc biệt chói mắt linh quang tầng tầng lớp lớp đan vào mà bắt đầu. La Vũ thần sắc lạnh nhạt chằm chằm vào linh quang chỗ giao hội, trên mặt thần kỳ bình tĩnh. Cơ hồ nháy mắt phía dưới, đạo kia cân trảo kiếm kéo dài sau xanh nhạt kiếm quang liền sắc bén vô cùng mở ra rất nhiều vòng bảo hộ. Dị thường lăng lệ ác liệt liên tiếp phá vỡ hơn phân nửa màn hào quang, bị hù thanh lệ tu sĩ cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình, căn vốn không nghĩ tới này không ngờ kiếm quang sẽ có giống như này đại uy lực, lập tức cho rằng sau một khắc chính mình muốn táng thân không sai rồi. Đến lúc này, người này mới hiểu được La Vũ trước khi cái kia câu nói, chính mình nếu có thể tu luyện ra thứ tư phân thân bóng kiếm đến, cái kia La Vũ kiếm quang phân liệt công kích có thể ở giữa không cách nào có hiệu quả, tất nhiên sẽ có lọt lưỡi phân thân có thể lại để cho hắn trốn chạy để khỏi chết đấy. Nhưng ngay tại thanh lệ tu sĩ đang bị kiếm quang bị hù hồn phi phách tán chi tế, cái kia ngay từ đầu thế như trẻ tre giống như xanh nhạt kiếm quang, lại tựa hồ như chỉ có trong nháy mắt bước đồng tựa như, lại đang cùng cuối cùng mấy tầng vòng bảo hộ tiếp xúc về sau, tốc độ càng đổi càng chậm bắt đầu. Luyện thể chi đạo vốn là không tiện trường đánh xa. Cân trảo kiếm là luyện thể sĩ tế luyện mà thành cốt bảo cũng không phải tu tiên giả sử dụng pháp khí, cốt bảo uy lực hoàn toàn ở tại luyện chế mới bắt đầu sử dụng tài liệu cùng luyện thể sĩ có được thân thể lực lượng, thường thường có thể trong nháy mắt buộc phát ra lớn lao uy lực, nhưng loại này nguyên lực cũng giống như bình thường trên ý nghĩa đơn thuần lực lượng giống nhau, thì không cách nào như pháp lực như vậy bám vào tại pháp khí bên trên lâu dài xuống dưới đấy. Cái này cũng đúng là vì cái gì, cân trảo kiếm phá cháo tốc độ sẽ có trước sau lớn như thế sai biệt. Mặc kệ xuất phát từ loại nào nguyên nhân, trung niên tu sĩ vừa thấy có mạng sống chi cơ, hắn không dám chần chờ cái gì vội vàng xông trong tay tú cầu pháp khí cuồng niệm thi pháp chú ngữ bắt đầu. Bất quá hắn ánh mắt lại một mực nhìn thẳng La Vũ nhất cử nhất động, để ngừa chính dựng lên độn quang phi tốc chạy đến La Vũ thừa cơ sử xuất mặt khác thủ đoạn, dù sao vừa rồi một phen kinh tâm động phách, tất cả đều phát sinh ở hô hấp trong lúc đó mà thôi, La Vũ độn thuật mau nữa cũng còn không kịp có động tác khác. Ánh sáng màu đỏ lóe lên, trung niên tu sĩ há mồm phun ra một đoàn linh khí bao trùm trong tay tú cầu phía trên, cũng không cần nghĩ ngợi đem vật ấy cho vứt ra ngoài. Phốc một tiếng bạo liệt nổ mạnh truyền ra, bị dày đặc linh quang bao khỏa màu đỏ tú cầu mới vừa bay đến giữa không trung, nhưng vẫn đi quay tròn xoay tròn, cùng lúc đó, hơn 10 đạo hết sức nhỏ như phát màu đỏ tinh ti nhao nhao lóe lên phá vỡ tú cầu bên ngoài thân linh lực quan đoàn, bầy rắn xuất động giống như cũng tất cả đều kéo căng thẳng tắp sau bắn ra. Mà cái này một lát thời gian, màu xanh nhạt kiếm quang tuy nhiên tốc độ càng chậm liêu chút ít, nhưng vẫn là miễn cưỡng đột phá đến cuối cùng hai tầng pháp thuật màn hào quang rồi, cùng trung niên tu sĩ thân thể cũng vẹn vẹn cách chút xíu. Cùng lúc đó, bên kia La Vũ bằng vào tàu cao tốc tốc độ, cũng hướng thanh lệ tu sĩ phương hướng bay tới, hắn chỉ dựa vào phương pháp này khí tự hành khởi động vòng bảo hộ, liền thành thạo xuyên thẳng qua tại thanh lệ tu sĩ tự cho là thiên la địa vong giống như tầng tầng kiếm khí ở bên trong, hơn nữa tại đối phương kinh hai bối rối không cách nào chăm chú tập trung tinh thần đi tập trung hắn hành tung dưới tình huống, ngoại trừ La Vũ chính mình không cẩn thận, ngẫu nhiên sẽ trùng hợp sát đến cá. Biệt uy lực không lớn kiếm khí bên ngoài, hắn lúc này gió táp mưa rào giống như trong công kích một mực đều chưa từng gặp được chút nào nguy hiểm. Thậm chí trôi này bao trùm bạch sắc hỏa diễm cự kiếm cũng sớm đã bị La Vũ tốc độ đáng sợ nhẹ nhõm thoát khỏi. Người trong nghề canh cổng đạo, phía dưới tu sĩ trong nội tâm tự nhiên tại tinh tường bất quá rồi. Trận này đọ sức mặc dù là thanh lệ tu sĩ trước đưa ra đấy, có thể trước đó sợ rằng đều không nghĩ tới, giữa hai người chênh lệch lại sẽ như thế rõ ràng, thậm chí thoạt nhìn, La Vũ chỉ ở vận dụng bộ phận thần thông về sau, có thể ở giữa trong thời gian ngắn áp cùng giai tu sĩ vô lực phản kháng a. Bực này kinh thế hai tục bổn sự, sớm đã lại để cho phía dưới hai phe người sắc mặt phát sinh đại đảo ngược giống như biến hóa rồi. Đây trời ánh sáng màu đỏ trong kiếm quang, một đạo cầu vồng màu xanh lá cây phiêu nhiên kích xạ mà ra, mấy đạo màu hồng đỏ thâm kiếm khí vừa mới đụng phải hắn bên trên có thể ở giữa âm thanh bén nhọn vừa vang lên ầm ầm bạo liệt ra đi. La Vũ chân đạp tàu cao tốc thân hình, lập tức bay lên không xuất hiện tại thanh lệ tu sĩ phía sau xa hơn 10 trượng chỗ, cái kia màu xanh vòng bảo hộ bên ngoài, lại không có bất kỳ kiếm khí đuổi theo rồi. Lúc này La Vũ cầm trong tay dài nhỏ cân trảo kiếm ánh, mắt nhắm lại hướng phía trước nhìn lại. Chính mình xanh nhạt kiếm quang đã tới gần đối phương trước người rồi, chỉ cần tái tiến một bước, có lẽ tại thanh lệ tu sĩ không có mặc bất luận cái gì phòng ngự áo giáp dưới điều kiện, là được lại để cho người này đầu thân chỗ khác biệt, nhưng rõ ràng người này tế ra tú cầu bảo vật cũng tới lịch bất phàm, lại để cho La Vũ đều có chút nhìn không thấu cảm giác. Kể từ đó, ở ngoài sáng biết cân trảo kiếm rất không có khả năng sau khi thành công, La Vũ dứt khoát một cánh tay chấn động, tại một đạo màu vàng nguyên lực kinh hồng thoáng nhìn giống như rót vào trong thân kiếm về sau, liền định không cùng đối phương chính diện va chạm rồi, để tránh cái này màu đỏ tú cầu thực sự cái gì quỷ dị năng lực bày ra. Làm xong cử động lần này động về sau, tại thân kiếm tiến lên xu thế vừa mới dừng lại, La Vũ liền đem đại bộ phận thần niệm đều dùng tại che giấu đến phụ cận trong hư không hai cây phi châm phía trên. Đây mới là La Vũ cuối cùng đích thủ đoạn, cũng là vì cái gì La Vũ lựa chọn sử dụng cân trảo kiếm cùng tia máu phi châm làm một sáng một tối, hai tay chuẩn bị nguyên nhân. Cân trảo kiếm là nguyên khí cốt bảo, vận dụng bắt đầu chỉ cần trong cơ thể nguyên lực phối hợp cùng đối với thân thể lực lượng xảo diệu vận dụng, đơn giản linh hoạt, lại không hao tổn tâm thần, mà từ đầu đến cuối, hắn đều muốn đại bộ phận thần niệm đặt ở tia máu phi châm lên. Dù sao cũng là sử dụng phi châm bảo vật đánh lén một gã trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, La Vũ cũng không có 10 phần 5 chắc nhất định có thể giấu giếm được đối phương thần niệm đấy, nhưng cho tới giờ khắc này, theo La Vũ đang âm thầm không ngừng lại để cho che giấu tia máu phi châm tránh đi một ít chướng ngại cùng tìm kiếm cơ hội, hắn ngược lại là có chút tin tưởng, ít nhất tại gặp được nguy hiểm tính mạng khẩn yếu con đầu, tình trạng nguy cấp, trung niên kia tu sĩ tựa hồ cũng không có phát hiện cái gì. Muốn đi? Không dễ dàng như vậy, cho bổn tọa lưu lại a. Lập tức màu xanh nhạt thân kiếm tại cuối cùng một tầng phụ lục vòng bảo hộ bên trên chém xuống. Nhưng bạo liệt chi âm mới cùng một chỗ về sau, vốn là trong nội tâm có vài phần lo lắng trung niên tu sĩ liền phát giác không đúng. Chính mình trước người phụ lục vòng bảo hộ lại tơ vân không động, mà cái kia thiếu chút nữa lấy đi của mình tánh mạng màu xanh lá kiếm quang, tựa hồ mắt sắc nhìn thấy chính mình dĩ nhiên kích phát màu đỏ tú cầu về sau, liền lực không hề bắt bớ ý định bay ngược trở về. Điều này không khỏi làm trung niên tu sĩ trong nội tâm một lần nữa bay lên vài phần tin tưởng đến, cũng trên mặt vẻ giữ tợn lóe lên xuống, không chút do dự khống chế cái kia hơn 10 đạo màu đỏ tinh sợi bóng mang sáng rõ đổi tới. Tại thiên phu tử nghĩ đến, chỉ cần mình màu đỏ tinh ti có thể vây khốn đối phương bảo vật, cái kia trừ phi La Vũ muốn cho hắn lục kiếm bảo vật hủy diệt, nếu không có thể ở giữa không thể không cùng chính mình chính diện giao chiến đấy, mà nếu không như thế, đối mặt La Vũ ít thua kém kết đăng kỳ tu sĩ độn nhanh chóng, thiên phu tử cho dù là có được càng lợi hại bảo bối, cũng chỉ sợ chỉ có thể một mực ở vào bị động bị đánh tình trạng. Bất quá thanh lệ tu sĩ nhìn thấy chính mình tú cầu bảo vật thả ra luồng thứ nhất màu đỏ tơ vàng tất cả đều bắn ra về sau, đột nhiên trong nội tâm lại không hiểu cả kinh, phản phất có cái gì cảm giác không ổn. Người này vô ý thức nhìn thoáng qua bốn phía mờ mịt một mảnh bình tĩnh cảnh tượng, lại xem xét La Vũ trong miệng cùng trên tay theo thứ tự là chú ngữ âm thanh cùng bấm niệm pháp quyết không ngừng bộ dạng, tựa hồ chính cố hết sức khống chế hắn phi kiếm bảo vật tại trong lòng của hắn không khỏi kinh ngạc cười cười, cảm giác mình có chút chim sợ cảnh cong rồi. Xuất phát từ coi chừng khiến cho vạn năm thuyền cân nhắc, thanh lệ tu sĩ hay là khoát tay lại chém ra một đạo pháp quyết đánh vào đỉnh đầu tú cầu phía trên, lập tức quang cầu hào quang run lên về sau, tiếng xì âm thanh giống như tiếng xé gió cùng hơn 10 đạo màu đỏ tinh ti dắt tay nhau cùng một chỗ lần nữa xuyên thủng màn hào quang mà ra, cái này đợt thứ hai tinh ti tại trung niên tu sĩ chú ngự âm thanh dưới sự khống chế, giữa lẫn nhau nhanh chóng xuyên thẳng qua đan vào mà bắt đầu, thời gian nháy con mắt, muốn hóa thành một mặt đỏ sắc tinh thuẫn bộ dạng. Lần này thanh lệ tu sĩ ý định khiến cái này màu đỏ tinh ti canh giữ ở chính mình trước người, để tránh còn có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Nhưng vào thời khắc này, suy suy hai đạo yếu ớt thấp minh thanh bỗng nhiên vang lên, lại tại thanh lệ tu sĩ trước người hơn 10 đạo tinh ti sắp khép lại cùng một chỗ lúc, hai đạo yếu ớt tơ nện giống như huyết quang không biết từ chỗ nào bay ra, lóe lên phía dưới liền tại trung niên tu sĩ kịp phản ứng trước, xem đúng thời cơ bỗng thấu mà qua. Đúng là La Vũ lưu lại chuẩn bị ở sau, tia máu song châm. Bị La Vũ rót vào đại bộ phận tâm thần khống chế phi châm, phản phất ẩn nấp tại trong gió mát vô thành vô tức kéo lê. Lần này tập kích bất ngờ. Trung niên tu sĩ bị hù sắc mặt của biến, nhưng gang tấc trong lúc đó, hắn căn bản không kịp thi triển mặt khác thủ đoạn, đã bị cái này lưỡng nhiều lần huyết quang lóe lên xuyên thấu qua tinh ti phòng ngự, sau một khắc, hai cây phi châm phân biệt tại hắn đan điền cùng chỗ cổ loẹ loẹ sáng lên mà bắt đầu, vẹn vẹn trên lệch nửa tức không đến khoảng cách liền có thể đâm thẳng mà vào, chui vào hắn trong thân thể. Tốt nhất chớ lộn xộn. La Mỗ phi châm bên trên tôi có một loại không có thuốc nào chữa được kịch độc, trừ phi các hạ muốn cho La Mỗ trên lưng một cái ngộ sát tội danh, nếu không hay là thuốc thủ chịu trói tốt. Lúc này, La Vũ lạnh lùng cực kỳ thanh âm, đồng nhiên dùng truyền âm chi pháp tiếng vọng tại trung niên tu sĩ trong đầu, lại để cho thứ hai thân thể lập tức cứng ngắc lại bắt đầu. Đạo hữu lời này là có ý gì? Ta và ngươi chỉ là tỉ thí luận bản thần thông. Cuối cùng quyết định ai không nhúng tay vào hôm nay ân oán mà thôi, đã đạo hữu kỳ cao một bậc, tại hạ mặc cảm, đợi tí nữa thì sẽ thực hiện hứa hẹn, xa xa ly khai nơi đây đấy, vừa lại không cần thúc thủ chịu trói. Trung niên tu sĩ nghe xong chuyện đó, trên mặt vốn lộ ra vẻ kinh ngạc sững sờ phía dưới, tràn đầy kinh nghi bất định biểu lộ mà bắt đầu, trong miệng cũng đồng thời hổn hển nghiêm nghị nói ra. Chương 902, đuổi người. Không có ý gì. Là mỗi tình nguyện trước tiểu nhân một ít, dù sao đạo hữu cũng không có ý định nhúng tay việc này đấy, sao không như tiễn đưa Phật đưa đến Tây, sẽ thấy cùng La Mộ đi một chuyến cũng không sao. Lúc này, La Vũ lời của còn chưa nói xong, trung niên tu sĩ vẻ mặt kinh hãi đỉnh đầu mạnh mà kim quang lóe lên, chói tai nổ đùng âm thanh chợt tiếng vang mà ra, đồng thời một cái bị nhạt kim sắc quang mang bao khỏa bàn tay không hề dấu hiệu theo kim quang trong rối ra, không nói hai lời có thể ở giữa như thiểm điện xuống chụp tới. Trung niên tu sĩ vốn là tại vừa rồi kinh hoàng chi tế, lại bị La Vũ mà nói đón lấy lại càng hoảng sợ. Căn vốn không nghĩ tới La Vũ đã xuất hiện tại bên cạnh người rồi, lập tức kim quang tốc độ cực nhanh, chính mình không kịp có bất kỳ nghĩ cách, liền đột nhiên cảm thấy kim quang rơi xuống trên người mình về sau, đầu vai siết chặt, một cổ hướng lên nhắc tới sức lực lớn tác dụng tại hắn trên người, lại để cho hắn thân thể không bị khống chế hướng bên trên ngã bay ra ngoài. Sau một khắc, hào không có lực phản kháng trung niên tu sĩ chỉ cảm thấy trước mắt lại một bông hoa, còn chưa chờ hắn đứng vững lúc, một đạo áo bào màu vàng thanh niên thân hình đã xuất hiện tại hắn trước mặt, chính diện lộ cười khẽ chi sắc nhìn mình, lại để cho trung niên tu sĩ trong nội tâm mắt lạnh, ẩn ẩn cảm giác được không đúng chỗ nào rồi. Trung niên tu sĩ đang muốn mở miệng nói cái gì đó lúc, thanh niên trước mặt lại thần sắc không thay đổi hai vai nhoáng một cái, hai cái màu vàng kim nhạt cánh tay nhanh hơn tia chớp tìm tòi mà ra, lập tức một đôi màu vàng bàn tay liền niết tại trung niên tu sĩ đích cổ tay chỗ, đón lấy kim quang không chút khách khí, hung hăng kéo một cái mà đi. Cả băng đạn, gân cốt đứt gãy thanh thúy tiếng vang, tự trung niên tu sĩ bị khoa trương bên ngoài trở mình hai cái trên cánh tay truyền ra. A, dù là trung niên tu sĩ tính tình kiên nghị, nhưng ở gãy xương chi thống dưới sự tra dày vò, vẫn là nhịn không được phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đến. Cái này như tê liệt kịch liệt đau nhức thẳng lại để cho trung niên tu sĩ lập tức hai hàng lông mày đứng đấy, thiếu chút nữa một cái đứng không vững muốn ngã quỵ xuống dưới, nhưng trung niên tu sĩ mới có nảy nghĩ cách, bỗng nhiên một đoạn lạnh như băng mũi kiếm liền hàn quang phun ra nuốt vào lấy, gắt gao chống đỡ tại hắn trên cổ rồi, tự hồ chỉ muốn hắn hơi chút khẽ động, sẽ gặp đã muốn cái mạng nhỏ của mình. Như thế một phen trên mũi đao thẻ lưới ra liếm huyết cảm giác, liên tiếp đều bị trung niên tu sĩ đầu góc triệt để mộng. La Vũ, người thật to gan. Vậy mà hạ như thế hung ác tay, thiên phu tử sư huynh nếu là có bất luận cái gì bất chắc, ngươi tuyệt trốn không thoát chúng ta Cựu Kiếm Cốc đuổi giết, bổn thiếu chủ cũng sẽ biết cùng ngươi bất cộng đái thiên. La Vũ mới đưa trung niên tu sĩ bắt lấy, cũng quả quyết tàn nhẫn kéo đứt khởi hai tay lúc, phía dưới lập tức chuyển đến ân hồng nghẹn ngào quát chói hai thanh âm, bất quá thanh âm nghe lại cùng trước khi lo lắng mười phần không hề cùng dạng rồi. So sánh với đến, lúc này ân hồng trong nội tâm mới xem như nổi lên sóng to gió lớn, La Vũ cùng thiên phu tử ở giữa tỷ thí, kỳ thật bất quá ngươi tới ta đi mấy cái lập tức mà thôi, nhưng phía dưới mọi người ai cũng không ngờ tới La Vũ nhanh như vậy có thể thu thập một gã cùng giai tu sĩ. Chúng chi La Vũ chỉ là bằng vào tốc độ cũng sắp liền thiên phu tử cũng không nhìn thấu, còn lại cái kia chút ít trúc cơ trùng kỳ tu tiên giả, có thể ở giữa càng không cần phải nói. Cuối cùng nếu không là La Vũ lưu loát cực kỳ đem thiên phu tử bắt đi, cũng trực tiếp bẻ gãy người này hai tay, lại để cho hắn trong thời gian ngắn đã không có bấm niệm pháp quyết thi pháp năng lực phản kích, chỉ sợ những này trúc cơ trùng kỳ tu sĩ tại vừa rồi hoa mắt thi đấu ở bên trong, căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì đấy. Lăng lệ ác liệt lời của mới rơi, ân hồng cùng hắn bên cạnh thân bốn gã lạ lâm tu sĩ, một bên gắt gao chằm chằm vào La Vũ nhất cử nhất động, một bên lại cuốn quýt đem thiên phu tử bị bắt sau từ cao không rơi là tả vài món pháp khí tất cả đều nhặt lên, lập tức mấy người ánh mắt một đôi về sau, liền riêng phần mình dựng lên liễu độn quang trùng thiên mà đi. Đặc biệt linh quang tản ra phía dưới, bọn hắn đứng ở cùng La Vũ đồng dạng độ cao, nhưng mà cách xa nhau hai xa hơn 10 trượng, không dám chút nào tới gần bộ dạng, xem ra những người này được chứng kiến vừa rồi một phen kịch chiến về sau, biết rõ La Vũ cái kia tốc độ khủng khiếp, cũng chỉ có khoảng cách xa chút ít, bọn hắn tài năng cùng ứng đối chi lực đấy. Chỉ là lúc này, mấy người kia trong lòng biết căn bản không phải La Vũ đối thủ. Tất cả đều một bộ đang nổi giận lại dẫn ba phần khiếp đảm bộ dạng, làm cho người ta nhìn thật đúng là ân thiếu chủ đây là đang uy hiếp La Mỗ. Buồn cười, các hạ sau lưng có Cựu Kiếm Cốc, chẳng lẽ có thể ở giữa dám không đem Thúy Hà phái để vào mắt rồi hả? Hay là ân thiếu chủ cho rằng bằng vào ngươi nói ba xạo có thể lại để cho hai phái quan hệ bởi vậy vỡ tan? Tại La Mỗ xem ra bất quá là lừa mình dối người a. La Vũ nghe xong chuyện đó mà không đổi sắc niệm ai nói, mà lúc này trung niên tu sĩ bị La Vũ một kiếm chống đỡ tại trên cổ, đó căn bản giận mà không dám nói gì bộ dạng. Ngươi Ân Hồng bị La Vũ không chút khách khí mà nói một kích, đột nhiên sắc mặt dữ tợn, trong lúc nhất thời khí thần sắc tái nhợt vô cùng, nhưng hết lần này tới lần khác lại á khẩu không trả lời được a. Cái này tu tiên giới hết thảy hay là dùng thực lực nói chuyện đấy, La Vũ căn bản cùng bọn họ cho rằng hoàn toàn không giống với, phần này thực lực thật là đáng sợ. Ha ha. La huynh thần thông quảng đại, thu thập cùng giai tu sĩ đều không tốn sức chút nào, lần này tại hạ muốn đa tạ La huynh ân cứu mạng rồi. Ân Hồng một phương tu sĩ kinh sợ nảy ra lúc, bên kia một mực tâm thần căng cứng Phong Tiếu Hầu bọn người, tắc thì sắc mặt sớm đã không kìm được vui mừng rồi. Ba người không chút do dự khống chế riêng phần mình pháp khí, cũng linh quang lập lòe nhau nhau bay vụt đến La Vũ bên cạnh thân. Tại Phong Tiếu Hầu mấy người nghĩ đến, La Vũ không chỉ có đánh bại đối phương, còn đem Thiên Phu Tử cho bắt giữ rồi, nói như vậy, trừ phi Ân Hồng thật có thể tuyệt tình bỏ qua Thiên Phu Tử mặc kệ, nếu không liền không dám lại hành động thiếu suy nghĩ đấy. Đương nhiên, loại này suy đoán căn bản là không thể nào đã xảy ra sự tình, bỏ qua một bên Thiên Phu Tử là Ân Hồng thủ hạ duy nhất trúc cơ hậu kỳ tu sĩ không nói, thật muốn đã mất đi người này, cái kia chỉ dựa vào đã bị dọa bể mật còn lại mấy người, cho dù toàn bộ một loạt trên xuống, cũng hơn nửa không phải La Vũ một người đối thủ rồi. Chỉ là La Vũ quỷ mị độ thuật, chắc hẳn nếu không có kết đan kỳ tu sĩ ra tay lời mà nói, đều có thể mang theo bọn hắn toàn thân trở ra đấy. Như thế nào? Ân thiếu chủ còn dừng lại nơi đây, chớ không phải là tự nhận là có thực lực có thể cùng La đạo hữu một trận chiến hay sao? Vài đạo linh quang cũng trước sau không đồng nhất xuất hiện tại La Vũ bên cạnh, trong đó tên kia xuất thân liệt thú núi Trương thị lão giả, cùng một gã khác cùng bảo huynh đệ lẫn nhau nhìn thoáng qua về sau, không khỏi nhìn qua đối diện vẻ mặt nghĩa mai nói ra. Cái này phải thay đổi làm trước khi, nhị lao tuyệt không dám như thế chế ngạo đối phương, nhưng hôm nay tình thế điên đảo, vừa rồi chính mình cũng không thể nhận không liễu một phen kinh hãi, tuy nhiên bách tại Ân Hồng thân phận, bọn hắn không có khả năng bảo hộ cái gì, nhưng trong miệng nói vài lời không buông tha người mà nói vẫn là có thể đấy. Ân Hồng, ngươi mang không đi Phong Tiếu Hầu, cho ngươi ly khai, đã đối với ngươi đủ khách khí được rồi, đừng tưởng rằng ngươi là cái gì thiếu chủ, có thể tại La Mộ trước mặt cáo mượn oai hùng, nếu là ngày sau lại bị ta phát hiện ngươi âm thầm cản trở lời mà nói, La Mộ cho dù mạo hiểm bị Cửu Kiếm Cốc đuổi giết nguy hiểm, cũng lại có thể lôi kéo ngươi cùng một chỗ chốt cùng, bất quá, cố gắng không cần chờ đến về sau, ta và ngươi trong lúc đó tiếp theo có bút sổ sách muốn thanh toán đấy. Vừa nghĩ tới tam tỷ sự tình, La Vũ ánh mắt lạnh lùng chằm chằm vào Ân Hồng, trong mắt không che giấu chút nào sát cơ chớp liên tục, lạnh lạnh nói. Nói xong lời này, La Vũ lại ánh mắt khác thường nhìn thoáng qua, tại chính mình trước người mặt như giấy trắng, vẫn không núp ních Thiên Phu Tử, chỉ cần mình xuất ra chút ít thủ đoạn đến ép hỏi thoáng một phát người này, tin tưởng thì có đáp án rồi. Mà trung niên tu sĩ vừa thấy La Vũ ánh mắt rơi vào trên người mình, phản phất đem trong lòng mình bí mật đều xem thấu tựa như, không khỏi trong nội tâm chấn động. Chẳng lẽ cái này La Vũ đã đối với sự kiện kia có chỗ hoài nghi? Trung niên tu sĩ trong nội tâm thoáng chốc ngũ vị cuộn cuộn, chỉ cảm thấy thân thể cứng đờ không hề hay biết rồi. Muốn thật sự là như thế, dùng cùng ngày La Thanh Thanh chịu khổ lúc, La Vũ liều lĩnh giống như liều lĩnh hành vi đến xem, cái kia chính mình chỗ cổ trôi kiếm này, có nhiều khả năng một đâm mà vào đấy. Tại La Vũ xem ra, hôm nay Cửu Kiếm Cốc cái kia tên tôn sư tổ còn có cầu ở chính mình, mặc dù dưới mắt dù thế nào đắc tội Ân Hồng, tin tưởng ở đằng kia kiện nhiệm vụ không có hoàn thành trước, tôn lão quỷ cũng sẽ không lại để cho chính mình gặp chuyện không may đấy. Mà La Vũ theo như lời nợ cũ, tự nhiên là chỉ là Thanh Thanh sự tình, đây cũng là vì cái gì La Vũ muốn bắt giữ Thiên Phu Tử nguyên nhân. Muốn ta đi? Ân Hồng nghe xong lời này, thiếu chút nữa không khí giận sôi lên, tại chỗ phun ra một ngụm tâm huyết đến, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi cả giận nói. Nhưng hắn là đường đường Cửu Kiếm Cốc thiếu chủ, chưa từng thụ qua bực này bất khí, mặc dù dưới mắt tình thế rất đối bất lợi, nhưng hắn nếu là có thể ở giữa như vậy sám xịt, liền Phong Tiếu Hầu một mảnh góc áo đều không có đụng phải trở về đi, ngày sau tất nhiên mặt quét ra đấy. Có thể lưỡng nan chính là, chỉ dựa vào bên cạnh hắn mấy người kia, tu vị thực lực rõ ràng đều cùng La Vũ không tại một cái cấp bậc, mà ngay cả Ân Hồng trong tay mình mặc dù có vài món cực kỳ lợi hại bảo vật, nhưng bất đắc dĩ cùng La Vũ chênh lệch quá lớn, những cái kia bảo vật dùng để tự bảo vệ mình có lẽ còn hữu dụng, có thể càng lợi hại bảo vật cũng đỉnh bất thượng hai người cảnh giới chi chênh lệch. Hơn nữa, hắn cũng không phải cái loại lầy xúc động ngốc nết chi nhân, nghe được La Vũ rõ ràng ý hữu sở chỉ, lời mà nói, Ân Hồng cũng không tự giác trong nội tâm máy động, chỉ bất quá hắn tin tưởng mình đã đem sự tình làm được cẩn thận, La Vũ tuyệt tra cũng không được gì. Thiếu chủ, dưới mắt tình hình đối với chúng ta rất đối bất lợi, đã cái này La Vũ phải cứ cùng thiếu chủ đối nghịch, lần này tạm thời lại để cho hắn lần thứ nhất, về sau sẽ tìm cơ hội báo thù cũng không muộn đấy. Tên kia trước khi còn tuyên bố quát tháo cử hán, lúc này trên mặt cái đó còn một điều hung ác bộ dáng. Hắn vừa thấy Ân Hồng do dự, sợ tới mức vội vàng tiến lên vài bước, nhỏ giọng phát ra truyền âm bí thuật nói. Mấy người khác nghe xong lời này, trong nội tâm lập tức đều có điểm nửa đường bỏ cuộc ý tứ, nếu biết rõ đánh không lại lại vẫn cùng đối phương ngạnh bính, vậy quá choáng váng. Chỉ là bọn hắn vị này thiếu chủ tính tình gian ngoan, thật muốn nhận không dưới này khẩu ác khí, cái kia mấy người bọn họ cũng không khỏi không bị cuốn vào trong đó đấy. Mặc kệ, hôm nay tuyệt không có thể như vậy bỏ qua, chỉ cần lại kéo dài một hồi, nói không chừng thì có chuyện cơ. Nghĩ đến khả năng muốn chạy đến nơi đây Kim Vấn Thiên, Ân Hồng không khỏi đem quyết định chắc chắn, chằm chằm vào La Vũ ánh mắt thủ sâu như biển bắt đầu. Trước đó lần thứ nhất, cũng là La Vũ phá hủy hắn mưu đồ đã lâu kế hoạch, người này ỷ vào cùng bổn môn tôn sư tổ thật không minh bạch quan hệ, ngay cả mình cũng không thể cầm hắn như thế nào, cuối cùng hắn Ân Hồng hay là nhịn, nhưng lúc này đây, lại là La Vũ muốn xấu chuyện của hắn. Hắn thực hận không thể đem La Vũ xé thành mảnh nhỏ. Nghĩ tới những thứ này, Ân Hồng vô luận như thế nào, cũng tuyệt không có từ bỏ ý đồ khả năng. Trong lúc nhất thời, Ân Hồng bên cạnh mấy người, rất có chút ít tận tình khuyên bảo vị này thiếu chủ quay đầu lại là bờ ý tứ, nhưng thứ hai lại mặt trầm như nước không nói một câu, cái này lại để cho cự hán bọn người trong nội tâm lo lắng dị thường, rồi lại không thể làm gì, càng không khả năng bỏ xuống bọn hắn vị này thiếu chủ một mình ly khai. Ngay tại Ân Hồng một phương hướng đi không rõ lúc, Phong Tiếu Hầu nhìn thấy cách đó không xa Ân Hồng trầm mặc không nói, nhưng mà một điểm lui bước ý tứ đều không có. Hắn ẩn ẩn ý thức được cái gì, trên mặt không khỏi có chút đau buồn âm thầm. Giờ phút này, La Vũ đồng dạng trong nội tâm chẳng biết tại sao, lại có chút ít không hiểu cảm giác kỳ quái, tuy nhiên Thiên Phu Tử bị chính mình bẻ gây hai tay, thời gian ngắn tuyệt không pháp lại thi pháp ngự khí rồi, mà lại nhìn đối diện mấy người, mặc dù không dám cùng chính mình động thủ, rồi lại cũng không phải là thực lộ ra tiến thối lưỡng nan cái chủng loại kia thần sắc đến, phảng phất còn có cái gì dựa tựa như. Phong huynh, đã bọn hắn không chịu ly khai, vậy ngươi cùng Trương đạo hữu ba người đi trước a, tại đây chỉ cần có ta tại, bọn hắn tuyệt không dám lại cùng truy ngươi các loại đợi. Mặc kệ cảm giác kia phải chăng linh nghiệm, La Vũ cũng không muốn mạo hiểm đấy, hắn xoay chuyển ánh mắt phía dưới, đuôi lông mày hơi nhíu sông sau lưng nói ra. Đi trước. Phong Tiếu Hầu nghe vậy, trên mặt có vài phần kinh ngạc, nhưng cùng mặt khác lưỡng lao giả lẫn nhau nhìn thoáng qua về sau, lẫn nhau đều minh bạch dưới mắt tình huống cùng song phương ý tứ rồi. Cũng tốt, bất quá La huynh phải nhớ cho kỹ một sự kiện, vô luận cái kia ân hồng như thế nào chọc giận ngươi, La huynh ngàn vạn không thể đối với hắn hạ sát thủ, nếu không việc này có thể ở giữa một phát không thể vãn hồi rồi. Phong Tiếu Hầu cũng là cái loại người làm việc không thoát ly mang nước tu sĩ, tự nhiên minh bạch dưới mắt tình huống đấy, nhưng hắn hay là sắc mặt ngưng trọng xông La Vũ nhắc nhở liễu một câu, lập tức mới khẽ vươn tay đem cái kia kiện cực phẩm pháp khí Thanh Vũ kính cho lấy đi ra. Này kính tại Phong Tiếu Hầu trong tay quay tít một vòng về sau, lập tức ánh sáng màu xanh đại phóng, đón gió điên cuồng phát ra đến đường kính hơn một trượng chi cự, đón lấy Phong Tiếu Hầu một tay ném đi, này cự kính liền lặng lặng phiêu phù ở giữa không trung. Mà Phong Tiếu Hầu thì là ánh mắt ý bảo cùng hai gã lao giả lên tiếng chào hỏi, đón lấy ba người không nói hai lời độn quang cùng một chỗ, tại chỗ lách mình biến mất không thấy gì nữa về sau, nháy mắt có thể ở giữa đã rơi vào màu xanh cự kính lên. Chỉ nghe quang kính bên ngoài thân tiếng rít cùng một chỗ, Phong Tiếu Hầu một tia chần chờ ý tứ đều không có, trực tiếp ngự khí hóa thành một đạo cầu vồng màu xanh lá cây bay lên không mà đi, một cái hô hấp gian, ở giữa có thể ở giữa bay ra xa hơn 10 trượng. Nhìn thấy Phong Tiếu Hầu một bên khí thế chính thịnh, lại quay đầu bước đi, cách đó không xa Ân Hồng lập tức trợn tròn mắt. Nếu là Phong Tiếu Hầu có thể ở giữa như vậy đã đi ra, cái kia Kim Vấn Thiên đã đến cũng vô dụng à, nghĩ tới những thứ này, Ân Hồng trong nội tâm lập tức trong cơn giận dữ, không khỏi khí sắc mặt khó nhìn lên, có thể hắn càng có thể cảm giác được La Vũ ánh mắt lạnh như băng tại trên người mình không ngừng đảo quanh, hắn chỉ cần hơi chút động cũng sẽ bị đối phương ra tay ngăn lại đấy. La đạo hữu, đã mọi người đã đi ra, ngươi còn muốn như thế nào nữa, chẳng lẽ ý định một mực nhốt tại hạ hay sao? Nhìn thấy Phong Tiếu Hầu mấy người biến thành độn quang bình yên vô sự bay khỏi, cũng thân hình tại phía chân trời càng lúc càng mờ nhạt về sau, một mực tại La Vũ dưới thân kiếm không dám hành động thiếu suy nghĩ Thiên Phu tử, lúc này rốt cục nhịn không được mở miệng. Nhốt ngược lại chưa nói tới, bất quá chỉ sợ trong thời gian ngắn thì không cách nào phóng đạo hữu rời đi đấy. Lúc này, đồng dạng thu hồi ánh mắt La Vũ, trên mặt lại lộ ra giống như cười mà không phải cười chi sắp nói. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, La Vũ trong tay bỗng nhiên lóe sáng một đoàn trứng gà lớn nhỏ hờ mang theo một chút sương mù che chắn chi sắc, lan lộn thoáng một phát theo trong tay hắn bắn ra, thẳng đến Thiên Phu tử mặt mà đi. Chương 903, Hoàng Tuyển chân khí. A, ngươi. Thiên Phu tử không khỏi sắc mặt của biến. Vốn nghe La Vũ đông nhiên lạnh như băng dị thường lời của về sau, hắn liền lập tức toàn thân lạnh buốt lộ chân tướng, một loại cảm giác xấu con manh thú và dòng nước lũ sông lên đầu, đón lấy lại mạnh mà nhìn thấy trong tay đối phương bay ra không biết tên ánh sáng màu đỏ, người này lúc này bị hù há mồm la hoàng lên. Nhưng hồng tốc độ ánh sáng quá nhanh, trung niên tu sĩ lại pháp lực bị cấm, tại cổ quay ánh sáng màu đỏ lóe lên tức thì biến mất tại Thiên Phu tử trên trán về sau, trong miệng phát ra thanh âm lập tức im bặt mà dừng. Ánh sáng màu đỏ tiến vào người này trong cơ thể một lát không đến, thanh lệ trung niên nhân trong mắt lập tức toát ra hôn mê vẻ mờ mịt, đón lấy to như vậy thân hình nhoáng một cái phía dưới, liền một đầu mới ngã xuống tàu cao tốc phía trên, bất tỉnh nhân sự bắt đầu. Trung niên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ tu vị, dường như hồ không cách nào ngăn cản ánh sáng màu đỏ uy lực mảy may. Mà lúc này, nhìn thấy Phong Tiếu Hầu đã bay ra xa vài chục trượng, thân hình tại chính mình tầm mắt trung việt biến càng nhỏ, Thiên Phu tử cũng chung chính mình vừa rồi thi triển mê hồn thuật trong dự liệu ngất đi qua, La Vũ trong nội tâm cuối cùng dễ dàng chút ít. Tại hắn xem ra, chỉ cần Phong Tiếu Hầu không xảy ra chuyện gì, hoặc là trở lại một chỗ an toàn, cái kia La Vũ không chỉ có thể yên tâm rất nhiều, cũng đồng thời có thể buông tay ra đã đến. Về phần Phong Tiếu Hầu trong miệng nhắc nhở, căn bản không cần nhiều lời đấy, tại hôm nay hình thức kích xuống dưới giết Tấn Hồng, đây là La Vũ không hề nghĩ ngợi qua sự tình, trừ phi hắn thật sự không để ý chính mình chết sống, muốn đối mặt Nguyên Anh kỳ tu sĩ lựa giận. Nhưng chính đang La Vũ cho rằng lúc này tình hình dĩ nhiên không sơ hở tí nào lúc, bỗng nhiên hai hàng lông mày méo một cái sắc mặt đổi biến. Cùng lúc đó, chỉ nghe xa xa sớm đã tối om chân trời lên, mạnh mà truyền đến một đạo ầm ầm nổ mạnh, đón lấy là được mấy tiếng chói tai nổ đùng âm thanh liên tiếp truyền ra. La Vũ ánh mắt mới vừa nhìn đi, chỉ thấy đen kịt sắc trời ở bên trong, lại có một cái mở nhạt sắc bàn tay khổng lồ, năm ngón tay bóng ánh quang lượn lờ, lại mang theo nồng đậm lăng lệ ác liệt tử khí, hung hăng theo tầng mây trong mang tất cả mà hạ. Một trường chi uy, như Thái Sơn áp đỉnh, lại như muốn đem người kéo vào tử khí vực sâu. La Vũ mặc dù không có bản thân cảm thụ, nhưng vừa thấy theo bàn tay khổng lồ đè xuống, bốn phía mây trôi lại không tự chủ được hướng hai bên nhộn nhạo mà bùng ra, như gặp thần linh giống như khí thế kinh người, đủ có thể tưởng tượng người làm phép pháp lực chi tinh thuần rồi. Mà mờ nhạt bàn tay khổng lồ đột nhiên xuất hiện, hắn phương hướng đúng là hơn trăm trượng có hơn Phong Tiếu Hầu các loại đợi. Cũng chỉ là nháy mắt thời gian, La Vũ trong nội tâm không khỏi sinh ra một cổ cảm giác vô lực đến, mặc cho cái kia bàn tay khổng lồ không chút khách khí hướng Phong Tiếu Hầu khống chế Thanh Vũ kính vỗ một cái mà đi. Trong chốc lát, chỉ thấy xanh vàng hai màu hào quang tại giữa không trung một hồi đan vào mà lên, phảng phất một đạo ba màu cổ sáng lăn mình quay cuồng không ngừng, chói mắt cực kỳ quang sóng theo cổ sáng các nơi bạo liệt mà bung ra. Kết quả, tiếng kinh hô, tiếng gầm nương theo lấy cực lớn bạo âm từ đằng xa quần quần truyền đến, tựa hồ ánh sáng màu xanh bên trong mấy người gặp cái gì làm cho hắn kinh hoàng dị thường sự tình. La Vũ tự nhiên biết rõ không ổn, không nghĩ tới còn có người giấu ở phụ cận nửa đường rẽ ra, hắn đang chuẩn bị ra hắn pháp khí đuổi đi qua tương trợ lúc, chỉ thấy cái kia màu xanh kính quang phòng ngự một hồi vặn mèo, vẹn vẹn ủng hộ chỉ chốc lát thời gian, có thể ở giữa đụng một tiếng thanh thúy vỡ tan mà bung ra. Sau một khắc, La Vũ mắt thấy cái kia mở nhạt sắc bàn tay lớn nhanh chóng hướng kính quang trong chụp tới mà đi, quang ảnh lóe lên, bên trong một đoàn thanh mang bất quá vùng vây hai cái, liền lên tiếng truyền đến một đạo tiếng kêu thảm thiết. La Vũ trong lòng không khỏi hoảng hốt, nhưng ngay lúc này, liên tục hai tiếng thê lương thú giống cũng cùng nhau theo mở nhạt sắc bàn tay lớn bên trong truyền ra, đón lấy hai cái mơ hồ dị thú hình thể tại trận trận quang song trong khoan thai thoáng hiện. Dương cái cổ tiếng xì âm thanh. Cái này kỳ quái một màn, lập tức lại để cho La Vũ sắc mặt cả kinh. Ngay sau đó, chỉ nghe cái kia dị thú bi giống thanh âm nổi lên, làm cho người ta nghe thấy chi tâm rung động, tiếng hô truyền ra đồng thời, hai cổ huyết vụ cũng không hề dấu hiệu ở bàn tay khổng lồ nơi lòng bàn tay bạo liệt mà bung ra, lại khiến cho cái kia mở nhạt sắc bàn tay lớn khép lại xu thế dừng một lát. Ở này chốc lát ở giữa, một lớn một nhỏ hai luồng huyết quang thất kinh theo ánh sáng màu vàng trong khe hở kích xạ mà ra, cũng không quay đầu lại thẳng đến La Vũ chỗ mà đến. Ân. Truyền thuyết liệt thú trong núi truyền lưu có một loại thời kỳ thượng cổ giả tá linh thú linh trùng thể xác, có thể thi triển một loại thay mận đổi đảo chi pháp tranh né lần thứ nhất tử kiếp, xem ra thực sự như thế pháp thuật. Giờ phút này, hai luồng huyết quang vội vàng cực kỳ còn chưa bay ra ngoài rất xa, cái kia treo trên bầu trời mở nhạt sắc bàn tay khổng lồ run lên bần bật phía dưới, liền tự hành tiêu tán mở đi ra, cùng lúc đó, một đạo phong khinh vân đạm, gió nhẹ mây bay, nam tử thanh âm lại theo bất tỉnh hoàng sắc quang mang trong truyền ra. La Vũ xa xa nghe thấy này thanh âm lúc, lại xem xét trong huyết quang bao khỏa nhị lao chật vật thân hình, trong nội tâm không khỏi trầm xuống, nhưng hắn còn không cần nghĩ ngợi nhắc tới đột quang, gấp rút hướng huyết quang tiến đến. Nhưng La Vũ biến thành cầu vồng màu xanh lá cây mới vừa bay ra, liền bỗng nhiên cảm nhận được một cổ cường đại dị thường thần niệm lập tức rơi vào trên người mình, này thần niệm cực kỳ cổ quái, rõ ràng là vô hình không màu tồn tại, lại bộc lộ tài năng, lại để cho La Vũ có loại như đứng đống lửa, như ngồi đống than giống như đau đớn cảm giác rắc. La Vũ bỗng nhiên có loại dự cảm bất hảo, người này đột nhiên xuất hiện tu sĩ, tựa hồ tiểu là nhằm vào chính mình mà đến. Tránh cấp chi pháp tuy thần kỳ, bất quá, Kim Mộ không tin các ngươi còn có thể lại lỗ lã lần thứ nhất nguyên khí, thi triển đồng dạng phương pháp tự cứu. Tật độn huyết quang sau lưng cách đó không xa, cái kia đầy trời mở nhạt hào quang ở bên trong, một gã bạch đồng tử tóc dài nam tử, chân đạp một ngụm ố vàng sắc cự kiếm, lăng không mà đứng ung dung nói. Nhìn kỹ phía dưới, người này một đôi bạch đồng tử rõ ràng không cách nào xem vật, nhưng hết lần này tới lần khác nói hết chuyện đó về sau, lại để cho La Vũ có loại bị độc xà nhìn thẳng xâm lãnh cảm giác. Mà ở hắn bên cạnh, trước khi khá tốt sinh sinh phong thiếu hầu, lúc này lại hôn mê bất tỉnh, vẫn không nhúc nhích nằm ngửa tại đối phương trên phi kiếm, thần sắc quỷ bại. Nhìn thấy cảnh này, La Vũ chính tâm trong ám run sợ lúc, xa xa tóc dài nam tử sông chạy đi xa hơn 10 trượng huyết quang nhẹ nhàng hất lên tay, ầm âm thanh lập tức theo hắn trong tay háo nổ vang, lập tức hai đạo hết sức nhỏ dị thường kiếm khí liền như giải lụa xì ra, như xúc thế đã lâu tên nỏ đồng dạng hướng trong huyết quang nhị lao đuổi theo. Cái này kiếm khí có thể bị cô động như thế hết sức nhỏ, như thế La Vũ cuộc đời ít thấy đấy, bất quá người này ra tay, đúng lúc là tại hắn đem một đôi bạch đồng tử nhìn La Vũ liếc về sau, lại đợi đến lúc La Vũ tăng tốc chạy đến lúc, mới cố ý làm đấy. Cái này không khỏi quá mức miệt thị hương vị, phản phất hắn mục tiêu căn bản không phải cái kia trong huyết quang nhị lao, mà là muốn nhìn một chút La Vũ có thể không tới kịp, tại hắn kiếm khí công kích đến đem cái này nhị lao cứu đi. Tóc dài nam tử tại kiếm khí rời tay về sau, liền không hề có bất kỳ cử động rồi, một bộ nhiều hứng thú chi sắc động ở trên mặt. La đạo hữu, nhanh cứu ta các loại, người này là Cửu Kiếm Cốc Kim Vân Thiên. Vừa thấy kiếm khí tốc độ nhanh hơn tia chớp, trong chớp mắt đã đến gần Liêu không ít khoảng cách, nhị lao kinh hoàng dị thường thanh âm, lập tức tại sau lưng hết sức nhỏ kiếm khí muốn chết một kích xuống, thoáng một phát theo trong huyết quang truyền ra. Hắn là Kim Vân Thiên. Trong hai vừa nghe đến tên này chữ, La Vũ trên mặt cũng lộ ra một tia không tưởng được thần sắc. Này thanh danh của người to lớn, chỉ sợ tại đây thánh cốc phụ cận không người không biết đấy, mà ngay cả ma đạo tu sĩ đối với hắn đều là xem cùng ma chú. Chính trước mặt chạy đến La Vũ, biết rõ tóc dài nam tử lại có lớn như thế địa vị về sau, trong lòng của hắn không khỏi trầm xuống, khó trách vừa rồi một kích kia sẽ có lớn như thế uy lực. Bất quá Kim Vân Thiên danh khí lại đại, La Vũ cũng chưa từng thấy tận mắt, trong nội tâm ngược lại cũng không có quá nhiều ý sợ hai đấy, huống chi người này còn bắt phong thiếu hầu, vậy cho dù hắn buồn sự thông thiên, chính mình cũng không khỏi không kiến thức một phen rồi. Nghĩ đến chỗ này lý, La Vũ không hề cố kỵ cái gì, màu xanh tàu cao tốc đống nhiên ở trên không dừng lại một chầu, ánh sáng màu xanh pháp khí lập tức ngừng ở giữa không trung, mà bên trong La Vũ tắc thì không chút do dự run lên tay áo, năm ngón tay về phía trước duỗi ra phía dưới, liên tiếp năm đạo màu xanh đậm kiếm khí đồng dạng theo hắn đầu ngón tay bắn ra mà ra, tốc độ cực nhanh, lại phát ra siêu siêu thanh âm xé gió. Đúng là La Vũ thường xuyên tế luyện tử mẫu tâm kiếm khí. Một đám ánh sáng màu xanh biến thành kiếm khí truy tinh cản nguyệt giống như xuất hiện tại huyết quang phụ cận, cũng nhao nhao run rẩy một tiếng đem bay vụt tới hết sức nhỏ kiếm khí bao khỏa ở trong đó, lập tức năm đạo kiếm khí tại La Vũ thần niệm dưới sự khống chế, hung hăng hướng ở trung tâm điên cuồng chém mà đi. Đùng chói hai ma sát giao kích tiếng vang lên, phản phất như thực chất pháp khí đối oanh thanh âm, La Vũ năm đạo kiếm khí phản phất bổ vào kim thạch bên trên giống như bình thường, ánh sáng màu xanh trong nháy mắt có thể ở giữa nhau nhau trở thành nhạt tiêu tán xuống dưới, mà trong đó mảnh khảnh mờ nhạt kiếm khí, lại chỉ là so trước kia hình thể nhỏ đi liếu chút ít. Chợt nhìn La Vũ màu xanh kiếm khí uy mãnh vô cùng, nhưng này hết sức nhỏ kiếm khí kỳ thực đem càng cuồng mãnh lực đạo tất cả đều nội liễm có rút lại bắt đầu. Một màn này, tự nhiên tất cả đều tại tóc dài nam tử cảm ứng ở bên trong, cái này La Vũ cùng hắn so kiếm khí lăng lệ ác liệt, thật sự là không biết sống chết rồi. Có thể ở giữa như vậy yếu ớt không chịu nổi kiếm khí tu vị, La Vũ khi bọn hắn cửu kiếm cốc trong chỉ sợ liền nhị lưu đều không tính là, chớ nói chi là cùng hắn tu luyện hoàng truyền kiếm khí đánh đồng rồi. Nhưng ngay tại tóc dài nam tử có chút tự cho là đúng lúc, cách đó không xa nhìn như đã thành kết cục đã định rồi lại phát sinh biến hóa. Những cái kia tứ tán ánh sáng màu xanh, lại hóa thành năm cái lớn nhỏ cỡ nắm tay màu xanh nước xoáy, sáng lạn mông lung, thoáng một phát đem phụ cận tiêu tán linh lực tất cả đều tụ lại mà bắt đầu, cũng nháy mắt phía dưới, màu xanh nước xoáy liền nhao nhao ngưng tụ thành nguyên một đám ánh sáng màu xanh điểm nhỏ, chỉ có ngón cái lớn nhỏ, toàn thân phát ra sắc bén cực kỳ lợi kiếm khí tức. Chỉ thấy phần đông màu xanh quang điểm sớm có chuẩn bị tại chỗ nhoáng một cái phía dưới, liền hung ác dị thường nện ở cái kia hai đạo hết sức nhỏ kiếm khí mặt ngoài, giờ phút này mặc dù này mở nhạt kiếm khí dù thế nào sắc bén, nhưng ở đồng dạng cô động cực kỳ kiếm khí công kích đến, lại là dùng vạch trần mặt bị chiếm hết ưu thế, khiến cho cái này hai đạo hết sức nhỏ kiếm khí còn chưa tới kịp thi triển thêm nữa. Huyền diệu biến hóa, có thể ở giữa nhau nhau bị màu xanh quang điểm xuyên tấu mà qua. Chỉ một thoáng, mở nhạt kiếm khí phảng phất nhục trí bóng cao su giống như bình thường, lộ ra mấy cái chạm giống lỗ nhỏ, lập tức chống đỡ không nổi tán loạn mở đi ra, mà những cái kia màu xanh quang điểm xuyên thủng qua đi, đã ở hết sức nhỏ kiếm khí mặt ngoài nhiều chỗ nở hoa, dư lực hao hết sạch tiêu tán mất. Hai người tiện tay một kích, một phen biến hóa kỳ lạ biến hóa xuống, lại phảng phất thế lực ngang nhau, ai cũng chiếm không đến nửa phần tiện nghi bộ dạng. Bất quá vừa thấy La Vũ xuất thủ tương trợ, phi độn bên trong Trương thị nhị lão mừng rỡ trong lòng, không cần nghĩ ngợi lại để cho toàn thân huyết quang lại nồng đậm liêu chút ít, cơ hồ cả người hóa thành một đoàn tiêu máu, một lát sau có thể ở giữa bay vụt đến La Vũ trước người rồi. Hai vị đạo hữu, người này thật sự là Kim Vấn Thiên. Bất quá như thế nào nghe nói, Kim Vấn Thiên từ trước đến nay bế quan tiềm tu, cũng không nhúng tay đệ tử cấp thấp đám bọn chúng sự tình. Vừa triệt hồi toàn thân huyết quang nhị lão, còn không kịp ngồi xuống chữa thương, trong hai rồi đột nhiên truyền đến La Vũ vẻ mặt ngưng trọng câu hỏi âm thanh. Tuyệt không có sai đấy, huynh đệ chúng ta năm đó trên chiến trường chém giết lúc, có thể ở giữa đã từng cùng người này chạm qua mặt, bất quá người này cũng không phải là không muốn cho mõm vào cái chủng loại kia người, mà là khinh thường đi quản mà thôi. Nhị lão bên trong một người trong đó, sắc mặt dị thường tái nhợt, phảng phất vừa rồi thay mận đổi đảo chi pháp, thoáng cái tiêu hao người này đại lượng pháp lực tựa như, nhưng nghe đến La Vũ câu hỏi, rồi lại lay động đầu cười khổ nói: "La huynh phải cẩn thận người này, nghe nói hắn kiếm đạo tâm tình độ cao, mà ngay cả rất nhiều kết đan kỳ tu sĩ đều cảm thấy không bằng." Đấy, mà đáng sợ nhất chính là người này lại tại chút cơ hậu kỳ lúc, liền sơ bộ nắm giữ một tia lại để cho kết đan kỳ tu sĩ đều đảm chi biến sắc hoàng tuyển chân khí, tuy nhiên hôm nay chỉ là chín châu mất sợi lông mà thôi, đối với chính thức kết đan kỳ tu sĩ còn không đủ để thành uy hiếp, nhưng đợi một thời gian, chờ hắn một khi tu luyện tới kết đan kỳ cảnh giới, này tướng nhảy lên đến cùng giai tu sĩ bên trong VIP nhất đính tiêm chi nhân. Một gã khác lao giả, vội vàng nuốt vào một quả tím rơi đan dược về sau, thần sắc thoáng dễ nhìn chút ít, bất quá chằm chằm vào xa xa tóc dài nam tử ánh mắt, lại rất là kiêng kỵ bộ dạng. Về Kim Vấn Thiên những chuyện này, từ khi đi vào thánh cốc về sau, La Vũ mặc dù không có tận lực nghe ngóng, nhưng mà cũng nghe rất nhiều người nói qua rồi. Thậm chí liền Tam tỷ La Thanh Thanh đều đã từng đem La Vũ cùng Kim Vấn Thiên hai người đã làm một phen so sánh, dù sao La Vũ có bao nhiêu thực lực, đều một năm một mười cùng Tam tỷ miêu tả qua. Cái này Kim Vấn Thiên sở dĩ một mực bị xuyên meo vô cùng kỳ diệu, hắn nguyên nhân chủ yếu hay là người này có thể sơ bộ khống chế hoàng tuyển chân khí thực sự quá lợi hại, hoàn toàn là kết đăng kỳ tu sĩ tài năng vận dụng vốn tên là linh khí thần thông, đối với trúc cơ kỳ tu sĩ mà nói, có loại như Lâm Thiên Uy giống như đáng sợ. Chương 904, tiểu thần thông tỷ thí. Đối mặt trước mắt tóc dài nam tử uy thế, không khỏi làm La Vũ nhớ tới rất nhiều năm trước chuyện cũ. Năm đó hắn bị ép cùng Tiết Âm Dương một trận chiến, La Vũ nhưng khắc sâu ấn tượng cực kỳ, tuy nhiên Tiết Âm Dương ma công uy lực kinh người, bản thân cảnh giới cũng cao hơn La Vũ quá nhiều, còn có thể thi triển một loại yêu ma hóa biến thân chi pháp, nhưng cuối cùng nếu không phải mượn nhờ bí ma nham trong chất chứa cái kia một đám ma khí, La Vũ cũng chưa chắc cũng sẽ bị bức trốn vào trong trận pháp mặt. La Vũ là đã sớm tại bổn mạng linh khí phía trên nếm qua giảm nhiều, thiệt thòi lớn, người cho nên một vốn một lời mệnh linh khí tính cảnh giác so thường nhân cao hơn rất nhiều. Dù sao bất kể là ma khí hay là mặt khác kết đan kỳ tu sĩ vốn tên là linh khí, La Vũ bái kiến cái này mấy lần, cơ hồ mỗi lần đều bị hắn rất là khiếp sợ. Mà khi năm Tiết Âm Dương Thiên Linh căn tư chất, được xưng nguyên giang quốc trúc cơ kỳ tu tiên giả trong vô địch thủ, có thể cái kia vẫn chỉ vẹn vẹn có đem ra sử dụng một đám ma khí chính là năng lực, cũng không có thể chân chánh luyện hóa một tia một hào ma khí chính là, mà hôm nay trước mắt tóc dài nam tử, thế nhưng mà đem hoàng tuyển chân khí triệt để luyện hóa tiến trong cơ thể. Chỉ có thể đơn giản đem ra sử dụng cùng luyện hóa trong cơ thể, hai người này đối ngoại người đi đường mà nói, tựa hồ cũng không có quá lớn khác biệt, nhưng đồng dạng đối với chính ma thuộc tính linh khí rất có nghiên cứu chính hắn, lại có khác một phen khắc sâu nhận thức. Hôm nay hắn có thể đem ra sử dụng tam thi ma khí huyết ánh xá khí đều có thể nói là uy lực không tầm thường ma đạo chân khí, có thể bởi vì La Vũ không cách nào đem cái này hai chủng chân khí dung nhập trong cơ thể, chỉ dựa vào ngoại lực thuật pháp huyền diệu đến đem ra sử dụng lời mà nói, có thể phát huy ra uy lực liền một phần mười cũng chưa tới. Trừ phi một ngày nào đó huyết sát tu vị đột phá đến liêu kết đan kỳ quỷ vương thực lực, cái này chút ít ma khí uy lực mới có kinh người tăng lên. Mà chỉ có đồng dạng cơ duyên xảo hợp đã luyện hóa được băng linh hàn phách La Vũ, mới hiểu được có được một loại vốn tên là linh khí trúc cơ kỳ tu sĩ, thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Ngay tại La Vũ trong nội tâm các loại ý niệm trong đầu lăn mình quay cuồng không ngớt lúc, tóc dài nam tử cũng theo vừa rồi kiếm khí bị diệt một chút trong lúc kinh ngạc khôi phục thường sắc, nhưng trong ánh mắt tựa hồ một điểm không mất rơi, sự khác biệt đã có chút ít hưng phấn ý. Trước người hoàng sâu kín hào quang theo dưới chân một nuốt nổ gian, ở giữa, cầu vồng quang bạo lên, tóc dài nam tử hướng La Vũ ba người chỗ chỗ ngự kiếm chạy tới, nháy mắt có thể ở giữa sấm sét vang dội giống như xuất hiện ân hồng bọn người phụ cận, cuối cùng tóc dài nam tử thần sắc như thường, không chút hoang mang đem sở ngự kiếm quang đứng tại khoảng cách La Vũ 10 trượng xa địa phương. Các hạ tiểu là La Vũ a? Nếu Kim Mô không có nhìn lầm, ngươi vừa rồi sử dụng hẳn là quý phái tử mẫu tâm kiếm khí thần thông, có thể cùng ta hoàng tuyển kiếm khí một kích xuống cân sức ngang tài, mặc dù là dùng năm địch hai, nhưng nghe nói ngươi cũng không chính thức kiếm tu chi sĩ, có thể đem một ngoài cửa thần thông phát huy ra như thế bí lực, xem ra ngươi thực sự không phải là sóng tắc thì hư danh, Kim Mô càng không có đi một chuyến uổng công. Tóc dài nam tử hùng hậu thanh âm, chậm gì gì vang lên, phản phất có loại ma lực hấp dẫn giống như rõ ràng dị thường truyền vào mọi người trong hai. Người này một phen tuy nhiên giữa những hàng chữ hơi có chút tán thưởng ý, nhưng trong lời nói ẩn hàm càng sâu, hơn nữa là một loại vô hình tự ngạo. Các hạ cho ta mà đến. Nghe tóc dài nam tử khẩu khí, tựa hồ cũng không phải là muốn đối phó phong cười hậu, cái này lại để cho La Vũ chịu sức sở, nhưng trong nội tâm không khỏi kinh nghi bất định mà bắt đầu, hắn có thể không nhớ rõ cùng người này từng có bất luận cái gì liên quan. Không qua đối phương vừa ra tay liền đem Phong Tiếu Hầu cho hôn mê rồi, rõ ràng lai giả bất tiện, hơn phân nửa là cùng ân hồng cùng, dù sao hai người cùng thuộc một môn phái, lại đồng thời hiện thân nơi đây, La Vũ như thế nào cũng sẽ không đem cho rằng trùng hợp đấy. Chỉ là mặc kệ tóc dài nam tử chân thật mục đích là cái gì, La Vũ tuy biết rõ người này lớn lao tên tuổi, nhưng đánh trong đáy lòng đối với hắn không có nửa phần ý sợ hãi, thậm chí La Vũ đều cảm thấy vừa thấy được bán sỉ nam tử về sau, toàn thân lại có một cổ nói không rõ đạo không rõ chiến ý, rào rạt tiêu đốt tại huyết mạch ở chỗ sâu trong, loại cảm giác này tựa hồ tối tăm trong liên quan đến tại trên thân hai người, nhưng La Vũ là giấu ở sâu trong nội tâm, mà tóc dài nam tử tắc thì đường hoang biểu lộ tại bên ngoài. Tại hạ là hay không có tiếng không có miếng, cũng không cần các hạ xuống đây bình phán, bất quá là mộ tu luyện ngoại môn thần thông đều có thể phá kiếm khí của ngươi, xem ra các hạ cũng không gì hơn cái này. La Vũ thần sắc chấn định lại, lập tức lại sắc mặt lạnh lùng, không quá khách khí xông đối diện nam tử nói ra. Tóc dài nam tử nghe xong chuyện đó, trên mặt ôn nội chi sắc lóe lên tức thì, rất nhanh tựa hồ không đếm xỉa tới cười khẽ thanh âm, thần thái hồi phục thông dong. Ha ha, La Vũ, bổn thiếu chủ thật không hiểu ngươi là thông minh quá mức, hay là đang giả vờ ngây ngốc rồi. Kim sư huynh là bị ân mỗ mời, mới đại giá quang lâm nơi đây đấy, bổn thiếu chủ muốn cho ngươi biết, cho dù không mời ra kết đan kỳ lao quái vật, cái này thánh trong cốc cũng đồng dạng có người có thể chỉ được ngươi. Ân hồng các loại đợi một đám tu sĩ, tại nhìn thấy tóc dài tu sĩ xuất hiện về sau, tiểu lộ một tay liền có như thế uy lực, trên mặt nhao nhao lộ ra vui mừng quá đôi chi sắc, phảng phất đã tìm được chỗ dựa đồng dạng. Cái kia ân hồng càng là vẻ mặt khoa trương nhe răng cười chi sắc, hắn biểu lộ đều mặt mày hớn hở mà bắt đầu. Có thể hắn tựa hồ đã quên, vừa rồi tại La Vũ khí thế xuống, lại là hạng gì nhuyễn chân mèo giống như nộ không dám nói. Sau khi nói xong lời này, ân hồng cùng còn lại mấy tên cựu kiếm cốc tu sĩ, nhao nhao hóa thành mấy đạo độn quang bắn ra, giắt tay nhau cùng một chỗ đứng tại tóc dài tu sĩ bên cạnh. Như thế nào? Bị hù liền lời nói đều cũng không nói ra được. Lúc này có thể ở giữa chân nhún ra liều không thành, trước khi ngươi không phải vẫn còn buồn thiếu chủ phía trước nói ẩu nói tả đấy sao? Ân hồng vốn là thần thái cung kính cùng tóc dài tu sĩ bắt chuyện qua về sau, quay người lại, hắn sát mặt có thể ở giữa trở nên âm hẳn vô cùng bắt đầu. La Vũ nghe xong chuyện đó, trong nội tâm mặc dù có chút khí bất quá, nhưng càng chẳng muốn cùng loại lũ tiểu nhân này xính miệng lưỡi lợi hại, chỉ là không nói được lời nào chầm chầm vào tóc dài nam tử, thần sắc lộ ra thận trọng. Nhưng làm cho La Vũ có chút kỳ quái chính là, hắn tựa hồ phát hiện cùng ân hồng một đường tóc dài nam tử đang nghe liếu đối phương một phen chửi rủa nói như vậy về sau, trên mặt ngược lại lộ ra một tia không vui chi sắc, bất quá nhíu nhíu mày qua đi, tóc dài nam tử cuối cùng nhất không có nói cái gì đó. Ai có thể cũng biết, dựa theo ân hồng trong miệng sở thuật lời mà nói, tóc dài nam tử thật đúng là ân hồng tìm đến cứu tinh, cái kia xem ra song phương thực lực lại cân đối xuống dưới, lập tức có thể ở giữa có nhiều khả năng đến một hồi trận đánh ác liệt. Kim sư huynh, ngươi chỉ cần trợ ân mộ đối phó cái kia La Vũ một người là được, những người khác có thể ở giữa do chư vị các sư đệ tới thu thập là được rồi, bất quá sư huynh ra tay không cần lưu tình đấy, miễn cho lại để cho có chút tự đại chi nhân coi thường chúng ta cựu kiếm cốc thực lực, về phần bị sư huynh bắt lấy Phong Thiếu Hầu, người này cứ giao cho ta đến xử trí a. Ân hồng phảng phất đã chứng kiến La Vũ bọn người kết cục rồi, không khỏi hạ bút thành văn giống như tự tin nói. Người này có lẽ là thân ở địa vị cao quá lâu, trong lời nói thủy chung có chứa một điểm phân phó mệnh lệnh hương vị. Vài tên đi theo tùy tùng ân hồng tu sĩ nghe xong chuyện đó, nhao nhao không cần nói cũng biết đem để tay đã đến túi chứa vật phía trên, tùy thời chuẩn bị ra lệnh một tiếng có thể ở giữa động thủ bộ dạng. Gặp tình hình này, La Vũ trên mặt vẻ lạnh lùng càng đậm mà bắt đầu. Đem Phong Tiếu Hầu giao cho ngươi. Tóc dài nam tử xoay chuyển ánh mắt, chằm chằm vào ân hồng không hiểu cười khẽ mà bắt đầu, tựa hồ nghe đã đến cái gì chuyện tức cười tình đồng dạng. Cái này bán sỉ nam tử không thêm che giấu ngôn ngữ, đại ngoài dự liệu của mọi người bên ngoài. Nghe cơn tức này, rõ ràng cùng ân hồng không phải cùng một loại hương vị a. Ân, cái này bị Kim Vấn Thiên cái kia sâu bạch như tuyết con người chừng, ân hồng chỉ cảm thấy một cổ hàn khí theo lòng bàn chân bay lên, có chút trượng hai sở không được ý nghĩ, ấp úng nửa ngày nói không ra lời. Đứng tại ân hồng bên cạnh thân mấy người, nghe xong tóc dài nam tử không lớn hợp phách khẩu khí, lại nhìn một chút ân hồng trên mặt ngạc nhiên biểu lộ, bọn hắn cũng hai mặt nhìn nhau không rõ ràng cho lắm. Ân sư đệ, mấy năm này ngươi làm được có chút đã qua. Tóc dài nam tử bất động thanh sắc thu hồi ánh mắt, hắn thanh âm tựa hồ có chút bất đắc dĩ cùng đắng chát ở trong đó. Phong Thiếu Hầu là nguyên anh kỳ tu sĩ dòng chính huyết mạch, đừng nói ngươi không động đậy được, coi như là Hoàng Tuyển tổ sư muốn đối phó hắn, cũng phải suy nghĩ thoáng một phát, ngươi cũng đã biết, mặc dù hôm nay Phong Thiếu Hầu một cây lông tơ đều không ít, nhưng sự tình lan truyền mở đi ra về sau, Thúy Hà phái chúng gió hệ nhất mạch tu sĩ đều vì vậy mà một vốn một lời phái lòng mang ghi hận đấy, Kim Mỗ là thật không rõ, ngươi đã ăn gan hùm mật gấu không thành, lại sẽ hồ đồ đến tận đây. Hôm nay mặc kệ các ngươi trong lúc đó có gì thù hận, như vậy xóa bỏ a. Cái gì? Kim sư huynh, ngươi muốn ta buông tha bọn hắn, Ân Mộ thế nhưng mà vất vả chờ ngươi chạy đến, chẳng lẽ sư huynh muốn phản ngoài bang người hay sao? Ngươi chẳng lẽ đã quên năm đó? Ân Hồng lập tức mặt mũi tràn đầy khiếp sợ kinh ngạc biểu lộ, thiếu chút nữa không có cho là mình nghe lầm, không dám tin chất vấn. Đã đủ rồi. Kim Mỗ làm như thế nào sự tình, còn chưa tới phiên ngươi tới giáo. Không tệ, năm đó của ta thật là thiếu ngươi một cái nhân tình, nhưng ngươi cho rằng chính là một cái tiểu ân huệ, liền có thể lại để cho Kim Mỗ đi làm rơi đầu sự tình không thành, ta tới đây đấy, chỉ là thay ngươi thu thập cái này cục diện rồi dám, không phải vẽ đường cho hiệu chạy đấy, càng sẽ không giúp ngươi đối phó ai. Tóc dài nam tử trên mặt nhịn không được lộ ra một tia tức giận, không cần nghĩ ngợi trầm giọng ngắt lời nói. Lời này vừa nói ra, đừng nói Ân Hồng các loại đợi một đám tu sĩ trong nội tâm kịch liệt lăn mình quay cuồng, ngũ vị trần tạp không biết là gì tư vị, mà ngay cả xa xa La Vũ cùng Trương Thị lão giả hai người cũng đều là cảm thấy mờ mịt. Nghe hai người bọn họ gian ở giữa đối thoại, rõ ràng Kim Vấn Thiên không muốn quản này nhàn sự đấy, nhưng tựa hồ lại đã bị có chút trói buộc mà không thể không đến bộ dạng, hơn nữa tại đối với Phong Tiếu Hầu xử trí lên, người này thái độ rõ ràng cùng Ân Hồng không hề cùng dạng. La đạo hữu, người mắt nhìn xuống, chúng ta nên như thế nào làm việc? Trương Thị huynh đệ bên trong một người ngẩn người về sau mới miễn cưỡng làm rõ liêu đối diện phức tạp quan hệ, không khỏi nghĩ muốn La Vũ tới bắt cái chủ ý. Nghe được chuyện đó, một danh khác đồng dạng có này tâm tư đồng bào lão giả cũng đem ánh mắt phóng tới La Vũ trên người, lúc này mới ngắn ngủn vài mặt duyên phận, hai người liền đều một bộ là La Vũ như thiên lôi sai đâu đánh đó bộ dạng rồi. Kim Vấn Thiên ngược lại là người thông minh, biết rõ Phong đạo hữu căn bản tổn thương không được, nhưng La Mộ phải nhắc nhở hai vị, vừa rồi người này đối với hai vị ra tay lúc lại một điểm không giống hắn trên mặt biểu hiện cái kia giống như ôn thiện, cái này đủ để chứng minh, nếu không có được như Phong đạo hữu như vậy thân phận, nếu không tại Kim Vấn Thiên trong mắt hơn phân nửa sinh tử cùng cọng rơm cái rác không giống, hơn nữa dù nói thế nào Kim Vấn Thiên cùng Ân Hồng Thủy chung là xuất từ đồng nhất môn phái, cái này đạo lý trong đó hai vị cẩn thận châm trước liền biết. Mặc dù đối diện dù thế nào nội chiến cái lộn không đớt, La Vũ trên mặt cũng nhìn không tới chút nào sắc mặt vui mừng, sự khác biệt so với trước càng ngưng trọng rất nhiều. Đối với La Vũ mà nói, một gã thực lực tương đương đối thủ còn có thể gặp chuyện xử sự đều như vậy tỉnh táo, hơn nữa hắn phong phú cùng người giao thủ kinh nghiệm, ngược lại thật làm cho La Vũ sinh ra kình địch cảm giác. Trương Thị huynh đệ nhị lão nghe xong La Vũ lần này phân tích, song song sắc mặt trầm xuống, không dám lại ôm bất luận cái gì may mắn rồi. Nhưng mà bên kia Ân Hồng thần sắc âm tình bất định sau một hồi, ngược lại là không dám ra lại nói chống đối tóc dài tu sĩ, hoặc yêu cầu hắn giao ra Phong Thiếu Hầu. Bất quá Ân Hồng nhìn về phía La Vũ ánh mắt lại như cũ như thâm cửu đại hận giống như. Cái kia tốt, Phong Thiếu Hầu sự tình tạm thời để qua một bên, nhưng Thiên Phu Tử sư huynh bị La Vũ bắt lại đi, việc này sư huynh sẽ không ngồi nhìn mặc kệ a. Ân Hồng bị phen này đổ ập xuống răn dạy qua đi, cũng là thanh tỉnh vài phần, nhưng tựa hồ còn có chút chưa từ bỏ ý định bộ dạng. Thiên Phu Tử cùng hắn người tỉ thí công bình, thua đã không còn gì để nói đấy, bất quá đã Kim Mỗ đi tới nơi đây, tự nhiên sẽ thay ngươi làm chút ít sự tình, người này như thế nào đánh bại Thiên Phu Tử, Kim Mỗ cũng muốn lại để cho hắn gieo gió gặt bão một phen, nhưng trừ lần đó ra, những chuyện khác, ngươi phải toàn bộ nghe ta phân phó mới được. Tóc dài nam tử nghe được Ân Hồng trong lời nói có chút thỏa hiệp ý, cũng là không muốn lại truy cứu cái gì, bất quá nói tới La Vũ lúc, người này trên mặt đã có một tia cổ quái. Gieo gió gặt bão. Ân Hồng nghe xong chuyện đó, vốn là ngây người một lúc về sau, lập tức đã minh bạch tóc dài nam tử trong lời nói ý tứ, sắc mặt giận dữ lập tức biến mất hơn phân nửa. Cái này họ La nhiều lần cùng bổn thiếu chủ đối nghịch, nếu có thể tiêu vừa mất người này khí diễm, bổn thiếu chủ thật đúng là không muốn bỏ qua đấy, chỉ cần Kim sư huynh có thể nói được làm được, Ân Mộ hết thảy đều nghe sư huynh phân phó, tuyệt không hai lời. Ân Hồng trong nội tâm sao lại há có thể không rõ, chính mình vị sư huynh này nếu là quyết định nhận thức đúng sự tình, căn bản sẽ không cải biến đấy. Đã Kim Vấn Thiên đã nói rõ Phong Tiếu Hầu không thể động, cái con kia có thể nói họ Phong mệnh tốt, lần này tạm thời buông tha hắn, ngày sau còn có rất nhiều cơ hội. Nhưng Kim Vấn Thiên chịu thay tự mình ra tay, cũng sẽ không còn có lần thứ hai rồi. Mà thôi, La Vũ bắt giữ Thiên Phu Tử bổn sự đến xem, ít nhất 10 năm nội, hắn Ân Hồng đều khó có khả năng có tự tay nhục nhã đối phương cơ hội. Cân nhắc lợi hại phía dưới, Ân Hồng tự nhiên sẽ không chút do dự đáp ứng tóc dài tu sĩ yêu cầu. Trên đời chưa bao giờ tuyệt đối nắm chắc sự tình, Kim Mộ chỉ biết hết sức nỗ lực. Tóc dài tu sĩ nghe vậy, lại trên mặt không hề bận tâm, thần sắc bình thản nói một câu về sau, lại đem xoay chuyển ánh mắt, một lần nữa đã rơi vào La Vũ trên người. La đạo hữu, việc đã đến nước này, Kim Mộ cũng không cùng ngươi quanh co lòng vòng rồi, việc này bổn cùng ngươi không có bao nhiêu quan hệ. Các hạ chỉ là chi kỷ hảo hữu can thiệp vào mà thôi, mà Kim Mỗ đồng dạng không thể tin đồng môn sinh tử mà không để ý, ta và ngươi trong lúc đó, xem ra tránh không được đánh một trận, bất quá đã đến ta và ngươi bực này cảnh giới tu sĩ, đang cùng giai tu sĩ lúc đối chiến, khó tránh khỏi sẽ có khống chế không nổi thần thông uy lực mà ngộ thương một. Phương khác sự tình phát sinh, nhưng ta và ngươi đều cùng thuộc lục phái liên minh, tại biên giới chỗ trên chiến trường tự giết lẫn nhau lời mà nói, chẳng phải là lại để cho người ngoài chê cười, không bằng sẽ tới một hồi tiểu thần thông tỷ thí như thế nào? Tóc dài nam tử chầm chậm vào La Vũ mặt không biểu tình, ngữ khí bình thản mở miệng nói ra. Tiểu thần thông tỷ thí. Lời này vừa nói ra, hai phe tu sĩ nghe xong, trên mặt đều lộ ra kinh ngạc vô cùng thần sắc đến. La Vũ tuy nhiên sớm có đoán trước, khó tránh khỏi cùng tóc dài nam tử phải có một trận chiến đấy, nhưng nghe đối phương nói nhiều như vậy, cuối cùng nhưng lại cùng với chính mình tiến hành tiểu thần thông tỷ thí lúc, La Vũ đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tóc dài tu sĩ tuyển cái gì không tốt, hết lần này tới lần khác tuyển chính là La Vũ am hiểu nhất lĩnh vực a. Cái này lại để cho La Vũ một lòng phập phồng thoải mái, thực không biết nên nói cái gì cho phải rồi. Cái này cái gọi là tiểu thần thông tỷ thí, ngược lại rất có chút ít địa vị, là từ xưa lưu truyền tới nay đấy. Nhưng loại này tỷ thí phương thức, giống như bình thường cùng đệ tử cấp thấp đám bọn họ không đến bên cạnh, bởi vì tiểu thần thông tỷ thí cuối cùng đồng dạng, là vốn tên là linh khí đọ sức, mà ở tu tiên giới ở bên trong, đại đô chỉ có kết đan kỳ tu sĩ tài năng có được vốn tên là linh khí, như La Vũ cùng Kim Vấn Thiên như vậy, tại trúc cơ hậu kỳ liền đã luyện hóa được một tia bổn mạng linh khí tu sĩ, nhất định phải có lớn lao cơ duyên cùng đủ loại trùng hợp mới được. Cho nên, tiểu thần thông tỷ thí, giống như bình thường là ở kết đan kỳ tu sĩ trong lúc đó mới có thể xuất hiện. Chương 905, điều kiện. Tại tiểu thần thông trong tỷ thí, chỉ so với so sánh tu tiên giả vốn có 3 loại năng lực cao thấp, thứ nhất, so đơn thuần thuật pháp chi đạo. Thuật pháp đọ sức, danh như ý nghĩa chính là muốn cầu tỷ thí song phương, cũng không chuẩn sử dụng bất luận cái gì pháp bảo hoặc mặt khác bảo vật. Ngoại lực tương trợ, mà hai người tu đứng tại nguyên chỗ bất động, tay không tất cả lộ ra thần thông thi triển đồng dạng sở trường công kích thuật pháp, đối mặt một phương thuật pháp công kích, một phương khác cũng chỉ có thể sử dụng phòng ngự thuật pháp để ngăn cản, nhưng có thể tùy ý một loại hoặc nhiều loại phòng ngự pháp thuật đều có thể. Về phần ai thắng ai thua, tất thì dùng tỷ thí song phương ai lui về phía sau bước chân thêm nữa, hoặc là chạy trốn, nhận thua các loại đợi để làm kết luận. Đương nhiên, không được di động thân thể tắc thì tỏ vẻ dĩ vãng mau nữa tốc độ di chuyển đều vô dụng. Cái này thứ hai so, gọi lượng thần. Nói ra có chút không thể tưởng tượng, đây là so sánh tu tiên giả thần thức cao thấp, nói chung, thì ra là thần niệm bao phủ phạm vi có bao nhiêu lớn, hoặc là thần niệm bên trên một ít xảo diệu biến hóa, chỉ cần song phương không chút nào giữ lại bung ra thần thức, kết quả kia tự nhiên thoáng một phát có thể ở giữa đi ra. Bất quá cái này lượng thần nếu là ở tỷ thí song phương tu vị chênh lệch lớn hơn tình hình xuống, căn bản không cần tỷ thí đấy. Dù sao tu tiên giới đối với thần niệm cơ bản kết luận là được cùng tu vị đồng bộ. Thứ ba, liền là trọng yếu nhất linh khí so với rồi, điều kiện tiên quyết phải là tỷ thí song phương đô thân có một loại hoặc nhiều loại vốn tên là linh khí, sau đó tài năng thi triển các loại linh khí biến hóa quảng đại thần thông. Cái này so chính là song phương vốn tên là linh khí tinh thuần trình độ cùng uy lực lớn nhỏ. Lời nói mặc dù như thế, nhưng La Vũ trong nội tâm ngược lại có chút nghi ngờ. Tiểu thần thông tỷ thí trước khác nhau cũng thì thôi, vô luận là thuật pháp hay là thần thức, La Vũ đều viễn siêu cùng giai tu sĩ, hắn một điểm không lo lắng gì, nhưng này cuối cùng đồng dạng là so sánh vốn tên là linh khí. Tuy nhiên hai người hoàn toàn chính xác đều có này tư cách, nhưng Kim Vấn Thiên tu luyện Hoàng Tuyển Chân Khí là mọi người chu chi sự tình, có thể chính mình có được băng linh hàn phách sự tình có lẽ không cùng ngoại nhân đã từng nói qua, duy nhất biết đến liền chỉ có Linh Nhi cùng La Thanh Thanh hai người rồi. Hai người bọn họ tuyệt là sẽ không vô cớ đem La Vũ bí mật truyền ra bên ngoài, điểm này La Vũ đều không có hoài nghi tới đấy, nhưng đối phương luôn mồm yêu cầu như thế tỉ thí, chẳng lẽ là có cái gì khác có thể xem thấu trong cơ thể mình băng linh hàn phách đồ vật hay sao? Muốn thật sự là như thế, cái kia người trước mắt thật đúng là không thể lùi bỏ. La Vũ phải chú ý cẩn thận rồi. Tựa hồ là nhìn ra La Vũ trong nội tâm nghi kỵ, cách đó không xa Kim Vấn Thiên mặt mỉm cười, lại không chút hoang mang tiếp tục nói: "La đạo hữu đang lo lắng vốn tên là linh khí sự tình a, hắc hắc. Kim Mô đã muốn công bình một trận chiến, cái kia tự nhiên sẽ không làm khó La đạo hữu đấy, ta và ngươi tiến hành tiểu thần thông tỷ thí, có thể ở giữa miễn đi cuối cùng đồng dạng a, chỉ cần luận bàn thoáng một phát thuật pháp cùng thần thức hai thứ này là được rồi, hai trận tỷ thí đồng đều đã lui bước bao nhiêu đến quyết định thắng bại, nếu là La đạo hữu kỳ cao một bậc, có thể thắng được Kim Mô, cái kia tại hạ cam đoan trong vòng một năm ân sư đệ ngoài sáng ngầm đều tuyệt không sẽ tìm hai vị phiền toái. Sư minh, ngươi cái này không phải làm khó ân mô ư? Phải biết rằng, im ngay. Ngươi nếu không đồng ý, chuyện hôm nay Kim Mô cũng không cần biết rồi. Nhưng sau đó đừng trách Kim Mô không có xuất lực, ngày hậu Kim Mô cũng đồng dạng không hề thiếu ngươi cái gì. Còn không đợi Ân Hồng cảm thấy ngoài ý muốn tranh luận cái gì, tóc dài tu sĩ trên mặt tàn khốc lóe lên, thoáng một phát cắt ngang Ân Hồng trong miệng lời mà nói, cũng ngựa khí lạnh lùng nói ra. Nghe xong chuyện đó, Ân Hồng trên mặt lập tức trở nên âm tình bất định mà bắt đầu. Nhưng người này sau một phen suy tính, thực sự minh bạch chính mình ngày xưa cái kia chút ít thiếu chủ tính tình, đối diện trước tóc dài tu sĩ căn bản không hề có tác dụng đấy, chọc giận người một nhà ngược lại sẽ đem sự tình biến khéo thành vụng. Là sư đệ lỗ mang rồi, đã sư minh cùng La Vũ tỷ thí, nghĩ đến kết quả không cần nhiều lời, Ân Mô căn bản không cần lo lắng những điều kia. Ân Hồng tâm niệm cấp chuyển về sau, trên mặt lập tức lộ ra một tia ít có á dua chi sắc, định nọt cười trừ nói. Tóc dài tu sĩ nghe xong chuyện đó, sắc mặt hơi chỉ hoãn, cũng không hề nhiều truy cứu. La đạo hữu cân nhắc thế nào, sẽ không dám nhận thụ Kim Mô ước chiến a, tại hạ nhưng là nghe nói mấy ngày trước, La đạo hữu liền một gã kết đan kỳ tu sĩ cũng dám khiêu chiến đấy, dứt bỏ những thứ không nói khác, chỉ dựa vào ngày đó, Kim Mỗ liền bội phục La đạo hữu phần này dũng khí. Kim Vấn Tiên gặp La Vũ trên mặt không mang theo chút nào cảm xúc chấn động, trong nội tâm cũng âm thầm kinh hãi hắn định được rồi, nhưng ngoài miệng hay là hơi khích tướng ý nói. Lời này vừa nói ra, La Vũ căn bản không muốn qua Kim Vấn Thiên trong miệng nói sự tình, trong lòng của hắn chưa kịp một trong tùng, lỏng, rất có sợ bóng sợ gió một hồi ý. La Vũ còn tưởng rằng đối phương thực sự cái gì uy lực khó lường thần thông, có thể nhìn thấu bí mật của mình, không nghĩ tới người này như thế tự đại nói ra ngọn nguồn. La Vũ lúc này mới vững tin, tóc dài nam tử đối với hắn người mang băng linh hàn phách sự tình hoàn toàn không biết gì cả đấy. La Vũ sở dĩ như vậy cẩn thận, cũng không phải bởi vì lo lắng băng linh hàn phách địch không qua đối phương hoàng tuyển chân khí, mà là không nghĩ như thế tùy tiện liền đem hắn ẩn giấu thủ đoạn tiết lộ ra ngoài, thú chi hắn và Kim Vấn Thiên không cần phải quyết ra thắng bại, bởi như vậy không khỏi quá nhận người đố kỵ, thứ hai về sau còn muốn ít xuất hiện làm việc xung dưới, có thể ở giữa tuyệt không khả năng rồi. La Vũ những ý nghĩ này Kim Vấn Thiên tự nhiên không biết chút nào, người này còn công bố không cần tỉ thí vốn tên là linh khí rồi, vừa vận hóa giải liễu La Vũ trong nội tâm lo lắng, nhưng hắn là vui cười thấy vậy cảnh đấy. Các hạ nói được nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng nếu là La Mộ thực lực không đủ, thất bại lại đem làm như thế nào? Hơn nữa, các hạ đã biết rõ, La Mộ trong nội tâm quải niệm chính là hảo hữu an nguy, đối với cái này tổng nên có một bản giao nhắn đủ a. Cuối cùng các loại ý niệm trong đầu một hồi nhanh quay ngược trở lại về sau, La Vũ khỏe miệng không khỏi giả ra tràn ra một tia cười lạnh, chằm chằm vào Kim Vấn Thiên mắt cũng không chấp hỏi ngược lại. Về phần Kim Vấn Thiên theo như lời cái kia chút ít kích động chi lời nói, hắn tự nhiên sẽ không để ở trong lòng, bất quá thật muốn tỉ thí một phen lời mà nói, La Vũ cũng sẽ không như thế nhẹ khác, tất nhiên sẽ thận trọng đối lại đấy. Ha ha, đây chính là Kim Mô kế tiếp muốn nói đấy, nếu là La đạo hữu thua, trong vòng một năm, trừ phi là ân sư đệ chủ động trêu chọc các hạ, nếu không La đạo hữu cũng không thể sẽ tìm ân sư đệ phiền toái. Về phần Phong Tiếu Hầu, Kim Mộ cũng không tổn thương hắn mảy may, đại có thể tại ta và ngươi giao thủ trước, liền đem giao cho ngươi đấy. Kim Mộ hy vọng chuyện hôm nay sẽ không đả thương liếu quý hai ta bạt đồ năm hòa khí. Tóc dài nam tử nghe vậy, trên mặt chút nào tức giận ý tứ đều không có, trên mặt vẫn là treo nụ cười thản nhiên, một bộ khách khí cực kỳ bộ dạng. A, xem Kim đạo hữu thật đúng là lòng dạ bằng phẳng chi nhân, nhưng đạo hữu sẽ không sợ đem người giao ra về sau, ngược lại lại để cho La Mộ không hề cố kỵ rồi, tại hạ sẽ lập tức trở mặt dùng thiên phu tử là áp chế, hoặc là bất hòa, không cùng đạo hữu tỉ thí cao thấp, liền trực tiếp bay khỏi nơi đây sao? Kim Vấn Thiên muốn như thế chủ đáo, cũng làm mỗi một bước đều hòa hòa khí khí, công bình cực kỳ, cho ngươi tìm không ra bất luận cái gì tật xấu đến, La Vũ đều có chút hoài nghi hắn là chân tiểu nhân hoặc là ngụy quân tử rồi. Nhìn thấy La Vũ trên mặt hồ nghi chi sắc, nghe đến mấy cái này hoài nghi lạnh phúng luôn ngự ân hồng trên mặt vẻ tàn nhẫn lóe lên, tựa hồ có chút nhịn không được, nhưng đang muốn há mồm lúc nói chuyện, lại mạnh mà bị tóc dài nam tử quay đầu chừng. Cái kia màu trắng bệnh con mắt quang mới vừa dụng đến ân hồng trên người, liền lại để cho hắn bị hù lập tức đem đầu lưỡi lùi về, thần sắc cứng đờ không dám mở miệng rồi. Kim Mô giám quang minh chính đại làm việc, tự nhiên là có 10 phần năm chắc có thể đem La đạo hữu một đám người lưu ở nơi đây đấy, đã như vậy, đây cũng là không cần lại đùa nghịch cái gì thủ đoạn nhỏ rồi. Kim Vấn Thiên đuôi lông mày dương lên, trên mặt không khỏi tràn ngập ngạo khí chi sắc nói. Kim Vấn Thiên trong nội tâm tự tin, một mực đều chưa từng có chút dao động đấy, tại hắn xem ra, vô luận thắng bại điều kiện là cái gì, kết quả cũng sẽ là đồng dạng. Trong lòng của hắn, chưa bao giờ bại. Ân hồng một phương tu sĩ nghe xong chuyện đó, trong nội tâm đồng đều chút nào hoài nghi ý đều không có, nếu là trong mắt bọn hắn, cái này thánh cốc phủ cận đệ tử cấp thấp ở bên trong, có ai là lại để cho ân hồng đánh trong đấy lòng bội phục, cũng vừa kính vừa sợ lời mà nói, cái kia không hề nghi ngờ, chỉ có Kim Vấn Thiên một cái. Dù sao năm đó, Kim Vấn Thiên là tự mình nhận thức hoàng tuyển chân ý, thế nhưng mà tự tay tự đào hai mắt, cuối cùng thật đúng là lại để cho hắn tại Cựu Kiếm Cốc hoàng tuyển trong cấm địa đã luyện hóa được một tia hoàng tuyển chân khí, một màn kia ân hồng thấy tận mắt qua, lại để cho hắn đến nay khó quên. Tốt, Kim đạo hữu tốt phách lực. Xem ra cho dù La Mô nếu không đáp ứng, cũng tránh không được cùng Kim đạo hữu một trận chiến đấy. Tại hạ tự hỏi đi vào thánh cốc về sau, còn chưa bao giờ tìm được qua một gã thế lực ngang nhau đối thủ, hôm nay sẽ một hồi Kim đạo hữu thần thông, tại hạ cũng tò mò, Kim đạo hữu thực lực là hay không xứng đôi các hạ lớn như thế khẩu khí. Đối với cùng giai tu sĩ khiêu chiến, La Vũ còn chưa bao giờ lảng tránh qua đấy, huống chi thuật pháp cùng thần thức hai thứ này, đúng là hắn chỗ trưởng, nếu không dám ứng chiến lời mà nói, La Vũ đều cảm thấy bị khuất chính mình một thân bản lĩnh. Ha ha, đạo hữu nếu là cái người sảng khoái, cũng không cần nhiều lời, về phần La đạo hữu là người, Kim Mộ còn là tin qua được đấy, các hạ chính miệng đáp ứng tỉ thí, Ân Mộ sau đó cũng tự nhiên thực hiện hứa hẹn, Ân sư đệ, ngươi trước phái người đem Phong Thiếu Hầu trả lại cho bọn hắn a. Kim Vấn Thiên mặt lộ vẻ thoải mái chi sắc, thoáng một phát vỗ tay nói cười nói. Nghe thấy chuyện đó, Ân Hồng mặt lộ vẻ tức giận nhìn một cái hôn mê bất tỉnh Phong Thiếu Hầu, nhưng trong nội tâm mặc dù là mọi cách không tình nguyện, còn không dám chần chờ mệnh lệnh sau lưng tên kia to lớn tráng hán tử. Ân Hồng trong nội tâm rõ ràng hơn, chính hắn căn bản không có cách nào khác làm chủ đấy. Vị kia đại hán nghe xong chuyện đó, đồng dạng mặt lạnh lấy bảng gật đầu một cái về sau, liền tiến lên vài bước, theo Kim Vấn Thiên trên phi kiếm đem Phong Thiếu Hầu cho mang đi. Đón lấy to lớn lớn mạnh hán không do dự cái gì, trực tiếp giá khởi độn quang bay vụt đến La Vũ bọn người trước mặt. Tiếp tốt rồi. Vị này đại hán đem trừng mắt, một cái ngăm đen bàn tay lớn rỗi ra phía dưới, cử trọng nhược khinh giống như, trực tiếp đem Phong Tiếu Hầu cho nhấc lên, lập tức đại hán không nói hai lời cầm trong tay chi nhân hướng La Vũ bọn người trô ném một cái mà đi. Phong đạo hữu. Gặp tình hình này, La Vũ trong tay bỗng nhiên kim quang bay vọt, đang muốn ra tay lúc, bên cạnh tên kia Trương thị huynh đệ bên trong một người, lại trước một bước phát ra một tiếng thét kinh hại phía dưới, một tay run lên đi phía trước rỗi ra, lập tức một đạo hồng quang phun ra nuốt vào lấy rời tay bay ra. Này ánh sáng màu đỏ hết sức nhỏ thẳng tắp, tựa hồ là nào đó cây roi dây thừng các loại pháp khí, vây quanh Phong Tiếu Hầu hạ lạc, hạ xuống chỗ nhẹ nhàng khẽ cuốn phía dưới, liền chăm chú cuốn ở hắn phần eo vị trí cũng kéo một phát mà quay về. Chương 906, so chiến. Cái kia ánh sáng màu đỏ mới vừa thu lại hồi trở lại về sau, Phong Tiếu Hầu thân hình lập tức đã rơi vào lão giả khống chế một kiện hỏa hồng lá cây giống như phi hành pháp khí bên trên. Lão giả thấy vậy, vội vàng tiến lên hai bước tìm tòi tay kiểm tra Phong Tiếu Hầu thương thế mà bắt đầu, nhìn về phía trên, Phong Tiếu Hầu ngoại trừ như trước hôn mê bên ngoài, toàn thân không có chút nào vết thương tồn tại, không hề giống trọng thương thái độ. Lão giả ánh mắt nhanh chóng quét qua kiểm tra rồi một lần về sau, trong nội tâm rung lòng, lập tức yên lòng, nhưng lập tức lại nhớ ra cái gì đó, đồng nhiên duỗi ra một tay đến, nhẹ nhàng dán tại Phong Tiếu Hầu trên trán, một bộ cẩn thận chi sắc cảm ứng đến cái gì. Ân. Không tệ, Phong đạo hưu chỉ là chúng bình thường mê hồn thuật mà thôi, trong cơ thể pháp lực không có chút nào hỗn loạn dấu hiệu, xem ra cũng không có thụ cái gì đại nội thương, ước chừng tiếp qua 3-2 canh giờ, liền có thể khôi phục thanh tỉnh. Chỉ một lát sau về sau, lão giả căng cứng sắc mặt, lập tức dễ dàng xuống, đồng thời bờ môi khẽ nhúc nhích thấp giọng truyền âm nói ra. Nghe xong chuyện đó, La Vũ mới xem như tiêu trừ trong nội tâm cuối cùng một tia lo lắng, lo ngại, xem ra cái này Kim Vấn Thiên tuy nhiên tự phụ, nhưng tối thiểu nói được thì làm được, làm việc bằng thẳng. La đạo hữu, cái này tiểu thần thông tỷ thí, ta và ngươi cũng là không cần cố sức ngưng lại không trung, trên mặt đất tiến hành là được, Kim Mộ trước hết đi một bước, ở dưới mặt xin đợi đạo hữu rồi. Tại to lớn tráng hán tử độn quang phản hồi về sau, Kim Vấn Thiên hơi gật đầu, sắc mặt bình tĩnh nói, nghe hắn khẩu khí, tựa hồ một chút cũng không đến bộ dáng gấp gáp. Đón lấy tóc dài nam tử cũng không đợi La Vũ trả lời, liền vừa nghiêng đầu sông sau lưng Ân Hồng bọn người vung tay lên, mấy người kia tâm linh thần hội chi xuống, trên mặt chút nào biểu lộ không có đem riêng phần mình độn quang hướng xuống phía dưới rơi đi. Thời gian một cái nháy mắt, vô cấu cốc trên không chỉ có La Vũ tàu cao tốc hào quang cùng Trương Thị lão giả hai người khống chế độn quang, ánh sáng màu xanh dạng mây đỏ chăm chú kể cùng một chỗ. Bất quá lúc này, ba người nhưng lại không trực tiếp đem độn quang hộ tống rơi xuống. Hai vị không cần khuyên nữa cái gì, chỉ là tranh tài mà thôi, La Mộ trong nội tâm đều có đúng mực đấy, cho dù không địch lại người này, nhưng tự bảo vệ mình chi lực tin tưởng vẫn phải có. Ngược lại là hai vị đồng đều bị thương không nhẹ, nếu là còn lưu ở nơi đây, ngược lại sẽ lại để cho La Mộ không cách nào chính thức tính hạ tâm lai, thậm chí dùng Ân Hồng tính tình, có nhiều khả năng tại La Mộ cùng Kim Vấn Thiên đấu đến mấu chốt thời điểm, mà liều lĩnh đối với hai vị ra tay ra hại, khi đó là Mộ không rảnh phân thân, tự nhiên không cách nào bảo hộ hai vị đạo hữu đấy, hai vị muốn thiệt tình muốn thay tại hạ phân ưu, chỉ cần mang theo Phong Tiếu Hầu tranh thủ thời gian ly khai nơi đây sẽ xảy đến. Kim Vấn Thiên rơi xuống không lâu, Trương Thị huynh đệ hai người, liền một bộ rất là lo lắng bộ dạng, cũng cùng nhau khích lệ La Vũ không muốn đơn giản mạo hiểm đấy. Không biết có hay không là vì La Vũ trước khi cứu được nhị lão một mạng, lúc này hai gã lão giả đều nôn từ cung kính dị thường, cũng rất là nhiệt tâm thay La Vũ bảy mưu tính kế lấy. Chỉ là La Vũ trong nội tâm đều có một phen ý định, nghe vậy sau không khỏi cười khổ một tiếng cự tuyệt nhị lão đề nghị. Nghe xong chuyện đó, nhị lão tuy nhiên trong nội tâm khó tránh khỏi có chút băn khoăn, có thể lại có chút ít dở khóc dở cười, hai người bọn họ huynh đệ cũng là thánh cốc thanh danh không nhỏ đích nhân vật, hôm nay lại phảng phất đã thành vương như a. Nhưng nhị lão sống liêu một bó to tuổi rồi, điểm ấy lợi và hại quan hệ hay là một điểm có thể ở giữa thông đấy. Bọn hắn cho dù còn có lưu vài phần thực lực, vừa vặn bên cạnh còn có một trong hôn mê Phong Tiếu Hầu cần chiếu khán, vậy không hề cùng dạng rồi. Hơn nữa La Vũ chịu đáp ứng Kim Vấn Thiên ước chiến, cam nguyện mạo hiểm sở vì chính là hảo hữu Phong Tiếu Hầu an nguy, bọn hắn tự nhiên không làm cho thứ nhất phiên cố gắng phó mặc đấy. Đã La đạo hữu tâm ý đã quyết, ta hai người cũng chỉ có thể toàn mệnh rồi, bất quá chúng ta huynh đệ hai người tuyệt sẽ không quên La huynh đại ân cứu mạng, ngày sau La Vũ có bất cứ phân phó nào, huynh đệ chúng ta hai người quyết không chối từ. Lưỡng vị lão giả khẩu khí trầm xuống, thần sắc ngưng trọng sông La Vũ vừa chắp tay, trên mặt biểu lộ chăm chú cực kỳ, một phen nghe, hiển nhiên là phát ra từ thiệt tình đấy. Vừa mới nói xong, nhị lão mở miệng cáo từ về sau, quyết định thật nhanh nhắc tới còn thừa còn sót lại pháp lực, toàn thân linh quang lóe lên xuống, liền trực tiếp hóa thành hai đạo dạng mây đỏ tiêm minh lấy hướng xa xa bay đi. Đang nhìn tặng hai lão ly khai trong quá trình, La Vũ thần thức một mực lưu ý lấy phía dưới động tĩnh, thẳng đến lập tức nhị lão độn quang biến mất ở chân trời về sau, phía dưới chi nhân đều chút nào dị động không có, La Vũ mới thu hồi ánh mắt. Khoát tay, La Vũ đem một đạo pháp quyết đánh vào bên hông túi đại linh thú phía trên, nhất thời một vòng xám xịt hào quang theo bên hông bay ra, nương theo lấy xèo xèo mấy tiếng phấn khởi gầm rú, cuồng trăng mở linh động cực kỳ lóe lên phía dưới đứng tại La Vũ trên vai. Cái này quang đoàn bên trong thú ảnh đúng là bởi vì thôn vệ cái kia mai thuần luồng yêu hỏa về sau, mê man hồi lâu thiên mệnh. Lúc này thiên mệnh tựa hồ giấu ở túi đại linh thú trong quá lâu, mới đến một lần đến thế ngoại, lại quay hàm mánh liệt cổ, mặt lộ vẻ hưng phấn biểu lộ sông La Vũ nghe răng nết miệng lấy, cũng thân mật dị thường đem một thân xốp bộ lông nhắm La Vũ trên người cọ đi. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn đại trừng mắt một đôi tối tăm lu mờ mịt đôi mắt nhỏ, lộ ra vô cùng có tinh thần rất hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Chứng kiến thiên mệnh rốt cục khôi phục như thường bộ dạng, hôm nay La Vũ cuối cùng yên lòng, lúc trước lo lắng thiên mệnh thôn vẻ mặt khác yêu hỏa về sau sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn, xem ra ít nhất đến dưới mắt, thiên mệnh coi như hết thể bình thường. Hơn nữa trải qua đoạn thời gian này tu dưỡng khôi phục về sau, thiên mệnh trên người yêu khí lại tăng bỏ thêm không ít, bất quá từ khi thiên mệnh khôi phục lại về sau, La Vũ ngược lại là một mực bệ bội đến bệ bội đi, cũng không cùng nó tinh tế trao đổi qua. Lúc này đây lộ sắc hay không còn có mặt khác biến hóa đấy. Coi được người này, nếu có tu sĩ khác dám tới gần tàu cao tốc, ngươi liền ra tay giết liêu hắn. La Vũ vốn là sờ lên thiên mệnh lông xù cái cổ về sau, lập tức mới chỉ một ngón tay dưới chân bất tỉnh nhân sự thiên phu tử, sắc mặt bình tĩnh phân phó nói. Tuy nhiên cùng thiên mệnh không có buồn mạng khế ước tồn tại, nhưng thiên mệnh sớm đã đem La Vũ cho rằng thân nhất chi nhân rồi, cho nên đối với hắn lời mà nói, cũng là nói gì nghe nơi đấy. Chỉ thấy La Vũ lời vừa nói dứt, thiên mệnh lập tức hưng phấn tiêm minh cuồng khiếu mà bắt đầu, toàn thân bộ lông rợn ra gà hất lên xuống, vạch một tiếng hóa thành một đoàn cuồng trăng mở lóe lên phía dưới, có thể ở giữa xuất hiện tại đồng dạng chúng mê hồn thuật thiên phu tử bên cạnh. Dùng thiên mệnh hôm nay tốc độ cùng tu vị, tuy nhiên La Vũ một mực không cho nó phụ trợ chính mình đến tăng cường thực lực, nhưng La Vũ trong nội tâm lại tin tưởng, cái này tiểu thiên mệnh chiến lực hay là rất đáng sợ đấy. Nhìn thấy thiên mệnh nhu thuận dị thường nghe lệnh làm việc về sau, La Vũ lúc này mới không chút hoang mang lại đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, nhanh chóng rơi vào dưới chân du ngày trên đỏ, khiến cho tàu cao tốc bên ngoài thân vòng bảo hộ linh quang thoáng một phát sáng ngời liễu mấy lần. Làm xong những này, La Vũ lại bấm niệm pháp quyết cho mình thi triển nhẹ nhàng thuật toàn thân bị một tầng màu xanh nhạt linh quang bao khỏa được kín không kẽ hở mà bắt đầu, hắn một chút thả người về sau, người liền bay bổng hướng xuống rơi đi, tựa như một mảnh lá cây theo gió mà động. Giờ phút này, tại khoảng cách mới vừa rồi bị phá hư vách núi một chỗ, chỗ đó tựa hồ là một cái tương đối trống trải sườn núi nhỏ, ngoại trừ một ít cổ quái màu nâu hoa cỏ bên ngoài, liền không tiếp tục mặt khác rồi. Mà tóc dài nam tử tắc thì sớm lặng lặng đứng tại dốc núi một góc, thần sắc bình tĩnh, về phần Ân Hồng bọn người, lại không phải cùng tóc dài nam tử tại một hối, mà là khác tìm một chỗ có thể đem sườn núi nhỏ cảnh sát nhìn một cái không sót gì địa phương, tựa hồ chuẩn bị xuyên thấu qua mông lung cảnh ban đêm, đến muốn cẩn thận quan sát trận này đỏ sức. La Vũ biến thành màu xanh thân hình tại khoảng cách tóc dài nam tử 10 trượng xa xa dừng thân lại, mới vừa rơi xuống đất, bỗng nhiên một đạo ánh mắt âm lãnh liền rơi vào hắn trên người, lập tức còn không đợi hắn nhìn lại liếc này bất thiện ánh mắt xuất xứ, một đặc sần hàn khó nghe thanh âm cũng tại hắn bên tai vang lên. "La Vũ, bổn thiếu chủ đã lui một bước, đem Phong Tiếu Hầu giao cho ngươi, cũng lại để cho hắn bình yên đã đi ra, nhưng các hạ không chỉ có không tha Liếu Thiên Phu tử sư mình, sự khác biệt còn lại để cho một đầu linh thú canh giữ ở hắn bên cạnh, cái này không khỏi quá không công bình a." Chỉ thấy lúc này, cách đó không xa Ân Hồng một bộ khí xanh cả mặt biểu lộ, ngoài miệng nói tuy nhiên quảng cáo dùm bèn công chính, khách khí, nhưng trong nội tâm sớm đã đem La Vũ mắng vô số lần rồi. Công bình. Trước khi Ân đạo hữu dùng chúng lấn quá lúc, nghĩ như thế nào không đến công bình, La Mộ có thể từ đầu đến cuối, đều cũng không đã từng nói qua muốn thả người đấy, đạo hữu chỉ biết cầm một tí hư hư ảo sự tình mà nói sự tình, không biết là buồn cười không. Húng chi dưới mắt các ngươi người đông thế mạnh, La Mộ tuy nhiên tin tưởng Kim đạo hữu là người, cũng vốn có ý thả thiên phu tử đạo hữu, nhưng vẫn là không làm không được vạn toàn cân nhắc. Tin tưởng các vị có thể cũng thông cảm rồi. La Vũ nghe xong, không khỏi cười nhạo một tiếng, không chút nghĩ ngợi trực tiếp hồi đáp. La Vũ so với ai khác đều nguyện ý tỉ thí công bình, nhưng mấu chốt dùng hắn chú ý cẩn thận, có thể căn bản sẽ không hoàn toàn tin tưởng đối diện mọi người, tự nhiên là muốn làm chút ít chuẩn bị, làm cho đối phương sợ ném chuột vỡ bình phía dưới, mặc kệ kết quả như thế nào không dám hành động thiếu suy nghĩ đấy. Nghe được La Vũ lần này trả lời, Ân Hồng trên mặt sát khí càng đậm, nhưng đang muốn phát tác lúc, người này bỗng nhiên thần sắc sững sờ lại bình tĩnh lại, cũng lộ ra vẻ mặt lạnh phúng chi sắc, chằm chằm vào La Vũ âm trầm cười nói: Bổn thiếu chủ không truy cứu cũng thế, La đạo hữu cái này trương linh răng lị miệng, Ân Mộ xem như linh giáo, bất quá các hạ cũng đừng qua ngoài miệng công phu lợi hại, như thế này, Ân Mộ còn muốn xem một hồi đặc sắc trò hay đấy. Ân Hồng biết rõ cùng La Vũ miệng tranh luận không chiếm ưu thế về sau, dứt khoát đem lửa giận trong lòng tạm thời đè xuống, dù sao qua không được bao lâu, La Vũ sẽ thân bại danh liệt, thua thất bại thảm hại. Đối với Kim Vấn Thiên thực lực, Ân Hồng bọn người trong nội tâm nắm chắc 10 phần. Đã đủ rồi, La đạo hữu ý tứ trong lời nói lại tinh tường bất quá, chỉ có tại tỉ thí xong về sau, mới có thể thả thiên phu tử sư đệ. Chẳng lẽ ân sư đệ còn nghe không hiểu ư? Lúc này, tóc dài nam tử nhướng mày về sau, không chút do dự phất tay ngắt lời nói, cũng lập tức khôi phục thường sắc đối với La Vũ nhuyễn miệng cười. La đạo hữu nếu không yêu cầu khác lời mà nói, ta và ngươi ở giữa tiểu thần thông tỷ thí, có thể đã bắt đầu. Kim Vấn Thiên rõ ràng làm việc không chút nào dây dưa dài dòng, cũng không muốn La Vũ bởi vì sự tình khác phân tâm mà không thể ra hết toàn lực bộ dạng. Nghe xong chuyện đó, La Vũ bất động thanh sắc đem ánh mắt thu hồi, hơi chút bình phục tâm tình của mình, liền không hề dị ý xông đối diện nhẹ gật đầu. Mạnh mà một hồi quỷ dị hoạch tâm thanh trước hết nhất theo La Vũ dưới chân loại sáng, đón lấy vô số màu vàng xa lãng tuân ra giống như theo La Vũ thân thể các nơi lăn mình quay cuồng mà ra, tầng tầng nhộn nhạo phía dưới, hóa thành một cái đường kính 2 trượng tả hữu khổng lồ cắt cháo. Đây chính là La Vũ gần đây hạ bút thành văn phòng ngự thần thông sa nguyên thuật. Chương 907, một đông hoa một tháp. Hôm nay La Vũ biến ảo cắt cháo, tuy nhiên luận diện tích cùng ngày đó tại Tuyên Võ Điện gặp phải tu lão quỷ uy áp lúc, thi triển sa bảo phòng ngự kém rất nhiều, nhưng mà càng thêm cô đọng. Bốn phía bước lên lan tràn cắt cháo đều là La Vũ đem sa nguyên thuẫn thuật uy lực kích phát đến lớn nhất sau mới hình thành đấy, hình thể tiểu chút ít, ẩn chứa nguyên lực phòng ngự tự nhiên là càng tan, uy lực vẫn còn cắt lâu đài phía trên đấy. Cùng lúc đó, La Vũ một tay nhẹ nhàng hướng chỗ mi tâm nhấn một cái, một đạo đen kịt như mực mặt trận hỏa tuyến bỗng nhiên bắn ra, linh xà vặn mèo gian, ở giữa nhoáng một cái phía dưới đứng ở La Vũ tay trái trong rung động lắc lư không ngừng. La Vũ trong miệng chú ngữ âm thanh khẽ động, lập tức hắc quang thu vào, biến thành một đoàn chỉ vẹn vẹn có lớn nhỏ cỡ nắm tay, sâu và đen sự tán sắc phát âm lãnh khí tức quỷ dị hỏa cầu. Ánh mắt nhàn nhạt liếc qua về sau, La Vũ lập tức há mồm một phun, bạch quang chói mắt bay ra, chỉ thấy hắn một cái khắc trích tay không lên, bỗng chốc bị trong miệng phun ra cái kia cổ tinh thuần linh quang bao khỏa, hào quang thời gian lập lòe, này bàn tay nhanh chóng hướng màu đen hỏa cầu ở trung tâm hết thảy mà xuống, lập tức một hồi trầm thấp vụ vụ tiếng vang lên, cái kia đoàn quỷ dị màu đen hỏa cầu lập tức bị La Vũ quang mịt mở bàn tay một phân thành hai, hóa thành hai luồng lớn nhỏ bằng nhau hỏa cầu một trái một phải phiêu phù ở hắn trước người. Lúc này, La Vũ nhìn cũng không nhìn, tay phải năm ngón tay tung bay phía dưới, từng đạo diễm lệ đẹp mắt linh quang pháp quyết nhau nhau đánh vào trong đó một đoàn màu đen hỏa cầu lên, tất cả đều bị hấp thu không còn một mảnh. Trong chốc lát, này hỏa cầu phanh một tiếng bạo liệt ra đi, hóa thành một đạo đen nhánh ánh sáng màu chóng mặt theo La Vũ trong tay phải bắn ra mà ra, ô quang nhẹ nhàng lóe lên hướng bốn phía lan tràn mà bung ra, qua trong giây lát liền biến thành một cái bao phủ La Vũ. Ngoài thân hai thước phạm vi ô mịt mở màn hào quang. Một nửa khác màu đen tiểu hỏa cầu, tắc thì không gió mà bay lắc lư lấy diễm vĩ, xoay quanh tại La Vũ bên cạnh thân không biết làm gì ý định. La Vũ liếc nhìn trước người ô ánh sáng màu cháo, này phủ thân dây đồng hồ lấy điểm một chút hỏa mang, vừa vặn xen lẫn tại La Vũ hộ thể linh quang cùng cắt cháo phòng ngự trong lúc đó, cũng không ngờ bộ dạng. Mà đây chính là do La Vũ dựa theo tu La cốt đạo bên trong một ít ghi lại, đem tu luyện sắt cốt ma viêm trải qua một phen tế luyện về sau, mới diễn sinh ra một ít mới biến hóa. Trước kia La Vũ có thể sử dụng chống đỡ thiên cái dù hạ vân thạch thuẫn phòng ngự lúc, tự nhiên không cần tốn nhiều công phu kích phát này ma hỏa vòng bảo hộ, nhưng dưới mắt tiến hành tiểu thần thông tỷ thí, không thể mượn nhờ bất luận cái gì pháp khí chi lực, La Vũ có thể ở giữa không thể không bảo hiểm một chút. Dù sao cái này cái gọi là tiểu thần thông tỷ thí nhìn như gợn sóng không sợ hãi, kỳ thực lại mạch nước ngầm mấy liệt, hơi không cẩn thận, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi đấy. La Vũ bên này, các loại phòng ngự thần thông trước từng cái xuất hiện lúc, bên kia Kim Vấn Thiên cũng không chút nào chậm. Người này hơi chút cảm thụ La Vũ phóng thích những này thần thông khí tức về sau, hắn phong phú kinh nghiệm đã mang đến minh duệ thấy rõ lực tự nhiên phát hiện những này đáng chú ý thần thông đều có không giống tiểu khả uy lực, sắc mặt cũng không khỏi ngưng trọng rất nhiều. Nhưng đồng thời người này trong mắt tinh quang lóe lên, phản phất gặp được cái gì làm cho hắn cảm thấy hưng phấn sự tình, đón lấy liền không cần nghĩ ngợi hai tay ra bên ngoài một phần, chỉ thấy tại hắn trong lòng bàn tay, lập tức xuất hiện hai kiện tinh xảo mini bảo vật. Một bông hoa một tháp. Tại hắn trong tay trái là một đóa nhìn như bình thường cực kỳ màu vàng linh hoa, tấp hơn lớn nhỏ, toàn thân mũi nhọn ánh sáng lưu chuyển, hiệp mũi bên trên có hành hình dáng phù văn quấn quanh, trông rất sống động. Mà trong tay phải xuất hiện đấy, thì là một tòa chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay chín lăng kim tháp đồng dạng lưu quang bốn phía, rất là bất phàm. Hiển nhiên, cái này hai kiện nhìn như bảo vật đồ vật tuyệt không phải là pháp khí các loại, mà là nào đó thần thông ngưng tụ mà thành. Kim Vấn Thiên tựa hồ đối với chính mình cái này hai đạo thần thông vô cùng có tin tưởng tựa như, hai tay một lần hành động đem cái này hai kiện tinh xảo bảo vật tế lên về sau, liền thần sắc bình tĩnh đứng tại nguyên chỗ, vẫn không nhúc nhích bắt đầu. Nếu là không có gặp cái này hai kiện bảo vật kế tiếp biến hóa, nói không chừng La Vũ còn có thể đem hiểu lầm thành mỗi loại pháp khí, nhưng chỉ gặp kim tháp cùng màu vàng linh hoa vừa bay mà khởi về sau, tất cả đều tại giữa không trung quay tròn xoay tròn, cũng thoáng một phát tự hành đón gió điên cuồng phát ra. Trong đó cái kia đóa linh hoa, ánh sáng màu vàng bắn ra bốn phía gian, ở giữa, trọn vẹn biến thành một người cao, hơn một trượng rộng, mà cái kia chín lăng kim tháp thì càng là không đơn giản, lăng không hóa thành một tòa cao chừng 5-6 trượng, kín không kẽ hở giống như bao phủ tóc dài nam tử bên cạnh thân 2 trượng phạm vi cự tháp. Nhưng mà cự hóa rõ ràng về sau, La Vũ lúc này mới phát hiện vô luận là cự tháp hay là linh hoa, lại đều là do rậm rạp chẳng chịt hết sức nhỏ kiếm khí tạo thành, hắn số lượng không chút nào khoa trương, có thể dùng hàng trăm hàng ngàn để hình dung, cơ hồ vô số, nhưng sẽ không biết chỉ dùng để liễu loại phương pháp nào, mới khiến cho vô số kiếm khí có thể hóa thành trước mắt một đông hoa một tháp. Thấy mình hoàn toàn nhìn không ra môn đạo, La Vũ không khỏi mấp máy phát khô bờ môi, trong nội tâm bao nhiêu có chút hoảng sợ cùng bội phục rồi. Ít nhất La Vũ đã thấy trúc cơ kỳ tu sĩ ở bên trong, còn không có người nào có thể trong thời gian ngắn thuấn phát nhiều như vậy kiếm khí đấy, không nói trước những này kiếm khí uy lực như thế nào, bằng vào cái này đáng sợ số lượng, có thể ở giữa làm cho người ta nhìn ra đầu run lên đấy. Cái này Kim Vân Thiên, rồi lại khinh thường cùng giai thực lực a. Đứng ở đàng xa ân hồng bọn người, lúc này tự nhiên đem La Vũ trên mặt lộ ra giật mình biểu lộ thu hết vào mắt, bọn hắn một phương diện nhìn có chút hả hê mà bắt đầu, một phương diện lại không thể không biết ngoài ý muốn. Kim Vấn Thiên kiếm đạo tâm tình, nghe nói đã đến kiếm khí hóa ý tình trạng, này cảnh giới đủ để khiến cho hắn thần niệm có khả năng điều khiển kiếm khí là giống như bình thường kiếm tu mấy lần nhiều, hơn nữa hắn luyện hóa cái kia một tia hoàng tuyển chân khí đối với hắn sở tu luyện kiếm quyết hoàng tuyển kiếm điện lớn lao chỗ tốt, có thể đạt tới hôm nay tình trạng một điểm không kỳ lạ quý hiếm đấy. Chỉ sợ kết đan kỳ kiếm tu có thể không duy nhất một lần thi triển nhiều như vậy kiếm khí, cũng còn là cái không biết bao nhiêu. Tại đối diện Kim Vấn Thiên vẻ mặt chuyên chú biểu lộ không ngừng nhắc đến thằng kim tháp cùng linh hoa uy lúc, La Vũ kinh hãi qua đi, liền nhanh chóng thu liễm tâm thần, đồng nhiên không chần chờ nữa đem tay trái ở bên trong, còn sót lại một nửa hắc sắc ma hỏa hướng đỉnh đầu ném đi mà đi, chỉ thấy không gian chấn động cùng một chỗ, hắc sâu kín quang diễm lóe lên phía dưới, cái kia ma hỏa liền lập tức xuất hiện tại La Vũ đỉnh đầu. Cùng lúc đó, La Vũ dông tuyết hai tay bỗng nhiên như mộng ảo giao nhau tung bay, không ngừng véo ra các loại pháp quyết, trong miệng cũng truyền ra trận trận tối nghĩa cực kỳ chú ngữ âm thanh. Mới đã qua không đến nửa ngày, La Vũ bỗng nhiên sắc mặt ngưng tụ, hắn trên hai tay quỷ dị che kín ánh vàng rực rỡ vầng sáng, như dán ra sinh trưởng đường vân, thượng diện tràn đầy màu vàng quang mang kỳ lạ lưu chuyển không thôi lấy, đồng thời một cổ lăng lệ ác liệt cực kỳ duệ kim chi khí, chút nào dấu hiệu không có hướng bốn phía mang tất cả mở đi ra. Kim thuộc tính tu sĩ. Này viễn siêu bình thường tu sĩ khí tức mới một chuyến ra, đối diện chính thi pháp bên trong Kim Vấn Tiên cũng tựa hồ kinh ngạc đã đến đồng dạng. Kim thuộc tính tu sĩ, cũng là được xưng trong ngũ hành lực phá hoại mạnh nhất đấy, nhưng đồng dạng có được kim thuộc tính linh căn tu sĩ số lượng rất thưa thớt cực kỳ. Mà tuy nhiên không biết La Vũ đang thi triển loại nào pháp thuật, nhưng cách đó không xa Ân Hồng bọn người ánh mắt rơi vào La Vũ trên người tuôn ra ánh vàng rực rỡ quang mang trên về sau, lại đều bị cái kia chói mắt kim quang hung hăng một đâm, tất cả đều không cách nào nhìn thẳng kim quang quá lâu, nếu không trong nội tâm tất nhiên sinh ra một loại như vắt trên lưng không khỏe cảm giác. La Vũ lúc này có thể bất chấp bọn hắn thần sắc biến hóa, hắn sau khi hít sâu một hơi, từ từ đem hai tay hướng chỗ ngực chậm rãi hợp đi, cũng đồng thời có chút hướng lên nâng lên. Chỉ thấy này quá trình không chỉ có kỳ chậm vô cùng, mà ngay cả La Vũ trên mặt cũng theo dần dần giơ cánh tay lên mà lộ ra cố hết sức chi sắc, nhưng trên người vẻ này lăng lệ ác liệt khí tức lại tăng vọt không ngừng, cùng lúc đó, từng đạo mắt thường có thể thấy được kim rực rỡ hào quang không tự chủ được ở khởi hai tay trong lúc đó lóe sáng xuất hiện. Những này kim quang lăn mình quay cuồng bất định, nhìn như lộn xộn, kỳ thực tự động cực kỳ, một lát sau, mảng lớn kim quang nước xoáy giống như dung hợp cùng một chỗ, lóe lên quần quần qua đi, kim quang nếu như nghiền nát tấm gương giống như từng khúc tán loạn mở đi ra. Kim quang vỡ vụt, phá kén sinh điệp. Tại quay chung quanh La Vũ hai tay bốn phía, vạch trượt xuất hiện tại chín khỏa kim mang chói mắt viên châu, mỗi một khỏa viên châu đều chỉ có năm đấm giống như lớn nhỏ, tại cấp tốc tự quay ở bên trong, không ngừng phát ra cuồng minh thanh âm. Đi. Tật. Tại song phương cơ hồ đồng thời chuẩn bị hoàn tất lúc, hai đạo xuất từ không cùng người trong miệng chú ngữ thanh âm, cơ hồ tại cùng một thời gian truyền ra, trùng hợp phảng phất đã sớm ước định tốt đồng dạng. La Vũ đem hai tay ra bên ngoài một phần phía dưới, trước người chín khỏa linh châu nối đuôi nhau bắn ra, song song hợp thành một đường phía dưới, phảng phất một đạo rời dây cung màu vàng mũi tên ánh sáng, như lưu tinh hướng Kim Vấn Thiên chỗ chỗ vọt tới. Bên kia, Kim Vấn Thiên xa xa duỗi ra một bàn tay đến, nhắm ngay đỉnh đầu màu vàng linh hoa vô phía dưới, hoa này quay tròn xoay tròn xu thế bỗng nhiên chỉ trệ, lập tức cũng hóa thành một đạo màu vàng quang cầu vồng, hùng hổ hướng La Vũ chỗ chỗ kích xạ đi qua. Mà thi triển ra một kích này Kim Vấn Thiên bản thân, lại hai mắt khép lại, không hề hỏi đến ngoại giới tình hình bộ dạng, nhưng kỳ thực người này chính toàn tâm toàn ý đem thần niệm triển khai, một phân thành hai phân biệt khống chế màu vàng linh hoa công kích cùng chín lăng kim tháp phòng ngự bắt đầu. Lại nói tiếp, người này buồn cũng không cách nào xem vật chi nhân, trận mắt cùng nhắm mắt đều không nhiều lắm khác nhau đấy. Chỉ thấy La Vũ chín khỏa kim châu cùng Kim Vấn Thiên màu vàng linh hoa đô là mặt đối mặt phía dưới, thẳng đến đối phương mà đi đấy, cho nên hai người công kích cần phải sẽ dọc theo cùng một cái tuyến đụng nhau tại một khối mới được là, nhưng ngoài dự đoán mọi người chính là. Qua trong giây lát, mọi người ở đây đều cho rằng linh hoa cùng kim châu không thể tránh khỏi muốn tiếp xúc va chạm lúc, cũng không biết là hai người vốn là đạt thành ăn ý, hay là hai người công kích sớm đã giấu giếm mặt khác biến hóa, lại tại cả hai chúng nó muốn giao hội lúc, màu vàng linh hoa đột nhiên dẫn đầu tại nguyên chỗ một chuyến phía dưới, có thể ở giữa quỷ mị biến mất không thấy, mà La Vũ chín khỏa kim châu cũng không kịp nhiều lại để cho, càng là phương hướng một chuyến, dùng một loại không thể tưởng tượng nổi góc độ, biến hướng lúc chút nào đỉnh trệ không có đường vòng cung phi hành bắt đầu. Cái này không khỏi thật trùng hợp, xem ra vô luận là màu vàng linh hoa cùng chín khỏa kim châu bên trong bất kỳ một cái nào, mặc dù không phát sinh biến hóa, cũng đồng dạng sẽ không cùng đối phương va chạm đến cùng một chỗ. Như thế quái dị tình hình, không có ai so thi pháp bên trong La Vũ cùng Kim Vấn Thiên hai người cảm thụ rõ ràng hơn đấy, nhưng hai người trên mặt lại đều là lộ ra một tia kinh dị, ẩn ẩn còn có một tia cảnh giác ở trong đó. Kim Vấn Thiên kinh ngạc cực kỳ chính là, tại hắn thần niệm cảm thụ La Vũ thi triển phòng ngự thủ đoạn 1-2 về sau, trong nội tâm đã có 7-8 phần nắm chắc, bằng này nguyên vẹn hoàng tuyển linh hoa uy lực, có thể đem La Vũ bố trí xuống phòng ngự thủ đoạn từng cái kích diệt đấy, cho nên mới cố ý trước tránh cái rộ vũ công kích, để tránh có chỗ hao tổn. Thật không nghĩ đến, La Vũ tựa hồ cũng còn có đồng dạng tâm tư, căn bản không cùng hắn linh hoa tiếp xúc, cũng thi triển nào đó biến hóa phương hướng đích thủ đoạn. Kim Vấn Thiên cùng người chém giết kinh nghiệm sao mà phong phú, trong nội tâm thoáng cái minh bạch La Vũ hiển nhiên cũng rất có nắm chắc, chỉ bằng vào hắn khống chế chín khỏa kim châu, liền có thể phá vỡ hắn trước người kim tháp phòng ngự. Kể từ đó, trong lòng hai người không khỏi đều có chút ngưng trọng lên, mặc kệ đối phương tin tưởng từ đâu mà đến, chỉ sợ là không có lửa thì sao có khói khả năng không lớn đấy. Ngay tại thi pháp hai người đều tâm niệm cấp chuyển lúc, La Vũ đỉnh đầu dẫn đầu một tiếng thanh minh đè xuống, đón lấy đó mới vừa biến mất màu vàng linh hoa liền đột ngột ở hắn hướng trên đỉnh đầu xoay tròn mà ra, hoa này mới vừa hiện thân, liền tự hành quay tròn chuyển động không ngừng, này công kích còn chưa chính thức rơi xuống, La Vũ trong thai liền thoáng một phát tràn ngập chói thai tinh thiết giao kích thanh âm, lại để cho hắn toàn thân bao phủ tại một cổ không hiểu áp lực trong. Sau một khắc, màu vàng linh tiêu tốn hơn 10 cánh hoa muối tự hành tách ra mà bung ra, cũng một bộ bay đồng bộ dáng đông tuyết đồng dạng rơi xuống, cả người lẫn vật vô hại giống như tiến vào La Vũ cắt cháo bên trong. Nhất thời, cái này hơn 10 phiến hoàng mông mông cánh hoa không thể tránh né bị vô số chen trúc mà đến cắt vàng chi lực triển áp mà đi, bang bang bạo liệt không ngừng bên tai vang lên. Tại các sóng tầng tầng đè xuống, chỉ thấy cái này màu vàng cánh hoa một tia khắc thường không có vỡ vụn mà bùng ra, nhưng mà cũng không phải là tiêu tán cùng vô hình rồi, ngược lại là mỗi một mảnh vỡ vụn cánh hoa đều phân tán số tròn 10 đạo lớn bằng ngón cái hoàng chìm kiếm khí, suy suy tiếng nổ lớn hướng cắt cháo bên trong La Vũ vọt tới. Trong lúc nhất thời, cắt cháo bên trong sở hữu tất cả cánh hoa đều vỡ vụn về sau, cái kia hoàng chìm kiếm khí số lượng nhiều, cơ hồ trải rộng toàn bộ cắt cháo, giống như bị đốt tổ ong vỏ vẽ đồng dạng. Mà La Vũ thân hình cơ hồ bị màu vàng kiếm quang cùng bắt đầu khởi động cắt vàng hào quang bao khỏa kín không kẽ hở, căn bản không biết hắn tình huống như thế nào bắt đầu. Bên kia, tóc dài nam tử tình hình cũng không khá hơn bao nhiêu, tại hắn vị trí kim tháp phụ cận, cũng đồng dạng xuất hiện quấn liễu một vòng sau chín khỏa kim châu, lúc này chín khỏa linh châu như trước thẳng tắp ngưng tụ thành một đầu thẳng tắp, hào quang tỏa sáng, cũng không chút khách khí một người tiếp một người hướng kim tháp đụng lên kích đi qua. Âm ầm tiếng va chạm, tiếng bạo liệt liên tiếp vang lên, đinh hai nhức góc cực kỳ. Chương 908, đa biến. Tóc dài nam tử biến ảo kim tháp phòng ngự, mới bị La Vũ chém ra viên thứ nhất kim châu đập trúng về sau, cự đáy tháp đầu ngạnh xanh xanh lõm rơi xuống xuống dưới. Kim Vấn Tiên tựa hồ căn bản đối với hắn bao gồm khủng bố sức lực lớn không có một điểm chuẩn bị, vẹn vẹn viên thứ nhất kim châu tại kiếm quang xoàn xoạt tháp trên vách đá bạo liệt mà bung ra, hắn phòng ngự kim tháp lập tức không chịu nổi hào quang loạn tránh, điên cuồng chấn động lên. Mà viên thứ nhất kim châu phanh liệt về sau, thoáng một phát biến thành một mảnh kim mang bắn ra bốn phía hà vân, như giỏi trong xương giống như gắt gao dính bám vào kim tháp các nơi, trong lúc nhất thời tháp vách tường bên ngoài kim quang bắn ra bốn phía, khiến cho tóc dài tu sĩ thân hình cũng lập tức bị kim sắc hào quang sở bao phủ, mà nhìn kỹ phía dưới, này hào quang trong hiện lên rậm rạp chẳng chịu kim mang, cơ hồ vô cùng vô tận bộ dạng, cái này mỗi một cây kim mang rõ ràng đều sắc bén cực kỳ, chính hàng trăm hàng ngàn cùng kim tháp mặt ngoài hết sức nhỏ kiếm khí cuồng mênh vượt quá, cả hai chúng nó linh quang bùng lên gian, ở giữa, lập tức rằng có ở cùng một chỗ. Chỉ là này kim tháp lực phòng ngự cũng là kinh người, mặc dù bị đánh đích lắc lư vượt quá, nhưng lại không có chút nào vỡ tan dấu hiệu, nhưng lập tức, Kim Vấn Thiên liền phát hiện không đúng chỗ rồi. Ngay sau đó, trên mặt hắn giật mình ý theo viên thứ hai, viên thứ ba kim châu liên tục va chạm, càng là rất là biến sắc mà bắt đầu. La Vũ chín khỏa chạm kim đao hoàn công kích, có thể cũng không phải là chút nào quy luật không có đấy, cơ hồ mỗi một khỏa kim châu sở mang theo sức lực lớn va chạm, đều là phía trước một khỏa kim châu tạo thành kim tháp lắc lư nhất kịch liệt lúc, mới vừa đúng đón đầu trên xuống. Chuẩn xác mà nói, là chín khỏa kim châu nắm chắc liễu một loại tiết tấu. Bởi như vậy, cơ hồ mỗi một khỏa kim châu uy lực đều điệp ra phía trước một khỏa kim châu phía trên, lập tức trở nên gấp mấy lần tăng thêm mấy liệt, có lẽ Kim Vấn Thiên thi triển kim tháp phòng ngự, tăng thêm hắn hùng hậu pháp lực chèo chống, đầy đủ ngăn cản 9 lần bình thường kim châu uy lực, nhưng tuyệt không pháp nghịch thiên đến, tại 9 khỏa kim châu dựa theo nào đó tiết tấu hoành kích xuống, nó còn có thể bình yên vô sự đấy. Nghĩ đến chỗ này lý, Kim Vấn Thiên cũng không khỏi có chút minh bạch La Vũ đích thủ đoạn độ cao rồi, nhưng hắn tự nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết đấy, chỉ thấy hắn hai tay cấp bách đi đến bên trong hợp lại phía dưới, hai đạo pháp quyết giao nhau đánh vào kim tháp bên trên bất đồng vị trí, lập tức từng đạo chói thai kiếm minh thanh theo kim tháp các nơi truyền ra về sau, này tháp mặt ngoài kim quang đống nhiên sáng rõ, cũng lập tức vây quanh tóc dài nam tử thuận kim đồng hồ cuồng quay vòng lên. Cái này Kim Vấn Thiên ứng biến lại nhanh như vậy, nháy mắt phân thần sau liền muốn đã đến ứng đối chi pháp, như hắn như vậy khiến cho kim tháp cấp tốc xoay tròn về sau, cùng trước khi vẫn không nhúc nhích hiệu quả rõ ràng khác nhau rất lớn, kể từ đó, này kim tháp lại để cho mỗi một khỏa kim châu đều không thể va chạm trước đó lần thứ nhất lặp lại vị trí, nhưng lại có thể mượn nhờ bản thân xoay tròn chi lực đến tan mất kim châu va chạm lúc khủng bố lực đạo, thật có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Biện pháp. Quả nhiên, sau đó viên thứ tư, thứ năm khỏa kim châu tại kim tháp mặt ngoài bạo liệt mà bung ra về sau, tuy nhiên cũng kim quang tùy ý, kim mang tuôn ra, nhưng có thể tạo ra thanh thế ngược lại không lớn bằng lúc trước. Về phần kim châu vỡ vụn về sau, biến thành cái kia chút ít hà trong mây kim mang công kích, Kim Vấn Thiên cũng không né không tránh, trực tiếp cứng đôi cứng sử dụng kim tháp bên ngoài thân kiếm khí ứng phó. Bởi như vậy, kim tháp ẩn chứa pháp lực tuy nhiên bị cấp tốc tiêu hao, nhưng là rõ ràng có thể trèo chống thời gian đầy đủ ngăn cản còn thừa mấy người khỏa kim châu. Bất quá đồng dạng, những này kim châu tại La Vũ tâm thần điều khiển xuống, vừa thấy đối phương tâm tư mẫn nhanh nhìn thấu kế sách của mình về sau, thật cũng không có lại mù quáng công kích, mà là đang kim tháp mặt ngoài hoàn toàn bị trước năm khỏa kim châu biến thành kim mang bao khỏa về sau, còn lại bốn khỏa kim châu chọn cơ quay trùng quanh pháp lực dần dần bị tiêu hao kim tháp bay múa mà bắt đầu, tùy thời chuẩn bị nhìn đúng thời cơ, thoáng một phát đánh trúng hắn chỗ hiểm đấy. Tóc dài nam tử bên này hình thành rằng co xu thế, La Vũ bên kia cũng thoáng một phát do bình thản chuyển thành mạch nước ngầm hung dâng lên. Lúc này đỉnh đầu cái kia đóa hoàng sắc linh hoa đã hoa nở hoa tàn, sở hữu tất cả hiệp mối tiêu tán không còn một mảnh, mà hắn biến thành phần đông cánh hoa vỡ vụn về sau, vô số hết sức nhỏ cực kỳ kiếm khí tắc thì lập tức giống như phô thiên cái địa hướng phía cắt cháo bên trong La Vũ cuồng đâm mà đi. La Vũ cắt cháo bên trong, cuộn cuộn cắt quang cùng mảng lớn lụa mỏng giống như vàng nhạt sắc kiếm khí lẫn nhau đan vào cùng một chỗ, cả hai chúng nó phóng nhãn nhìn lại, đều là vô số, mới tiếp xúc, liền làm cho người ta hoa mắt can thiệp cùng một chỗ, nổ đùng âm thanh cùng linh quang luân chuyển hiện ra, tựa hồ khó có thể phân biệt phương nào chiếm cứ ưu thế. Bất quá xem ra Kim Vấn Thiên đối với La Vũ thi triển cắt cháo phòng ngự lạ lẫm cực kỳ, nếu không cũng sẽ không biết lựa chọn dùng man lực bài trừ lấy. Nhưng đạt tới La Vũ cùng Kim Vấn Thiên loại cảnh giới này về sau, đều là lòng dạ biết rõ giữa lẫn nhau tiện tay một kích, đều giấu giếm rất nhiều biến hóa đấy. Quả nhiên, tại La Vũ trong nội tâm chính như này muốn không có chú ý chính hắn thời điểm, những cái kia thoạt nhìn lộn xộn mấy trăm đến hết sức nhỏ kiếm khí, phản phất đang cùng cắt sóng phòng ngự ngắn ngủi tiếp xúc về sau, liền sơ bộ nắm giữ kỳ đặc tính, nhao nhao hướng cắt sóng bên trong một chỗ hội tụ mà đi, nhất thời, vô số kiếm khí đô giống như đi đến bên trong hợp lại phía dưới, hoàng mang ngưng tụ xuống, lại lăn mình quay cuồng biến thành một cái đường kính hơn một trượng hoàng đạo. Nghe quan cầu, này bóng mặt ngoài kiếm quang xoan xoạt, giống như sinh trưởng lấy vô số sắc bén đâm ngược lại. Loại này hoàn toàn do kiếm quang biến thành bi vàng lại để cho La Vũ nhìn mặt sắc ngơ, có thể lập tức bi vàng mặt ngoài loẹt loẹt lóa mắt vầng sáng cùng một chỗ, lại hướng cắt cháo trong La Vũ chỗ chỗ lăn một vòng mà đi. Kim Vấn Thiên tựa hồ cảm thấy kiếm khí công kích không lớn có hiệu quả về sau, ngược lại sử dụng một loại phương thức khác rồi. Chỉ thấy bi vàng những nơi đi qua, bốn phía cắt sóng không gây pháp lại thế như trẻ che phá vỡ hắn mặt ngoài kiếm quang mảy may, mà càng làm cho người cảm thấy thông minh cực kỳ chính là, vốn là La Vũ cắt cháo trong khó khăn nhất quân chính là không chỗ nào không có không gian để ép chi lực, bất luận cái gì hình thức công kích lúc này vô hình chi lực trói buộc xuống, uy lực đều muốn giảm bớt đi nhiều. Bất quá khi Kim Vấn Thiên đem tất cả kiếm quang tụ lại hóa thành một cái bóng hình dáng về sau, những cái kia vô hình chi lực tác dụng tại kiếm khí phân bố rậm rạp đều viên cầu phía trên, lại bị tan mất hơn phân nửa hiệu quả. Viên cầu hình là nhất quy tắc, bền chắc một loại trạng thái. Nhìn thấy cảnh này, La Vũ trong nội tâm tuy kinh ngạc, nhưng càng có một tia ủng hộ ý, có thể ở như thế thời gian ngắn có thể ở giữa mò rõ ràng phòng ngự của mình con đường, người này tranh đấu kinh nghiệm chi phong phú, tuyệt không thấp hơn chính mình. Càng làm cho La Vũ bội phục chính là Kim Vấn Thiên ứng biến tốc độ phản ứng cực nhanh, tuyệt đối là La Vũ gặp đệ nhất nhân. Cái này lại để cho trong lòng của hắn không khỏi sinh ra một tia kỳ phùng địch thủ cảm giác, nhịn không được muốn đem chính mình dễ dàng thân suy nghĩ, xem chính mình ở vào đồng dạng dưới tình hình, phải chăng có thể tìm ra so này rất tốt đích phương pháp xử lý đến. Lập tức này đường kính một trượng đại bi vàng hùng hổ triển áp tới, nháy mắt cút ngay qua các sóng trở ngại, vượt qua liếu hơn một trượng khoảng cách xa, mà La Vũ cắt cháo phòng ngự cùng hắc sắc hỏa cháo phòng ngự trong lúc đó, vừa vặn cách xa nhau hai trượng xa, tựa hồ sau một khắc, này bi vàng mặt ngoài kiếm khí liền muốn cùng sát cốt ma viêm tiếp xúc tại một khối. La Vũ tuy nhiên tự nhận là sát cốt ma viêm bên trong hóa cốt hủ kim chi lực, nhất định có thể cùng Kim Vấn Thiên Hoàng tuyển kiếm khí phân cao thấp đấy, bất quá đó là chỉ số trăm đạo kiếm khí công kích hỏa cháo bất đồng địa phương mới được, hắn cũng sẽ không tự lại đến, dùng cái này hơi mỏng một tầng hỏa cháo đi đối mặt do hơn 10 đạo kiếm khí tổ hợp mà thành cự bóng công kích. Trong nội tâm ý niệm trong đầu khẽ động về sau, La Vũ mặt sắc ngưng trọng quát tay, năm ngón tay có chút vân về phía dưới, cái kia bố trí xong hỏa cháo sau còn thừa lại bán đoàn đen kịt hỏa cầu, đột nhiên quang diễm lóe lên hóa thành một đám dài nhỏ mặt trận hỏa tuyến, lóe lên hóa thành nguyên trạng. Trực tiếp đã rơi vào La Vũ trong lòng bàn tay. Ánh mắt nhàn nhạt liếc nhìn này hắc khí hỏa cầu, La Vũ quyết định thật nhanh há mồm thổi, một đoàn tinh thuần linh khí từ miệng ở bên trong bay ra, nhẹ nhàng một cuốn trong tay hỏa cầu về sau, cả hai chúng nó đột nhiên tại nguyên chỗ biến mất không thấy. Kết quả cách đó không xa, đang muốn thế như trẻ che đem hắc sắc hỏa cháo va chạm mà bung ra bi vàng trên không, đột nhiên ầm một tiếng vang nhỏ xuống, một cái toàn thân đen kịt sắc, cũng bên ngoài thân các nơi đồng đều che kín nhiều bó hắc sắc ngọn lửa cực lớn bàn tay liền từ trong hư không thoáng hiện mà ra, mang theo một cổ cực độ âm lãnh lạnh khí tức. Nhắm ngay phía dưới bi vàng hung hăng vô mà đi. Hắc sát hỏa diễm bàn tay khổng lồ xuất hiện, rõ ràng vượt quá Kim Vấn Thiên đoán trước, người này không chút nghĩ ngợi thần niệm theo sát lấy khẽ động, bi vàng nhấp nhô phương hướng biến đổi, muốn tránh đi bàn tay khổng lồ một kích. Nhưng rõ ràng đã chậm một bước, hắc sát bàn tay khổng lồ sớm có chuẩn bị chụp tới mà xuống, năm ngón tay như núi, đồng dạng vừa che phía dưới, phong bế hỏa cháo bốn phía hơn phân nửa không gian, triệt để phong kín liêu bi vàng đường lui. Sau một khắc, trốn không thoát ngũ chỉ sơn bi vàng, liền không thể tránh né bị bàn tay khổng lồ vỗ mà ở bên trong. Bi vàng chấn động mãnh liệt không chịu nổi phát ra một tiếng giòn vang đến, còn không đều này bong có mặt khác biến hóa xuất hiện, bàn tay khổng lồ năm ngón tay mang theo tùm ánh lửa liền trực tiếp nắm chặt khép lại rồi. Chỉ một thoáng, tại bàn tay khổng lồ trong làm lòng người vì sợ mà tâm rung động biển lửa một quân phía dưới, bên trong kiếm khí quang cầu rốt cục chống đỡ hết nổi lên tiếng bạo liệt mà bung ra, một lần nữa diễn hóa thành hơn trăm đạo rậm rạp kiếm khí tháo chạy giống như hướng bốn phía mang tất cả mở đi ra. Chỉ là lúc này kiếm khí rõ ràng khí tức không bằng trước khi lăng lệ ác liệt rồi, xem ra vô luận Kim Vấn Thiên đem kiếm khí công kích phương thức như thế nào biến hóa, phân phân hợp hợp qua đi, tăng thêm lúc trước cùng La Vũ nguyên khí cắt sóng tiếp xúc ở bên trong, không thể tránh khỏi tiêu hao không ít. Lúc này mãnh liệt hiện ra kiếm quang, lại gần kề chỉ ở hắc sắc bàn tay khổng lồ bao phủ trong lăn mình quay cuồng không thôi, kiếm quang ngọn lửa đan vào rằng co lại với nhau, chút nào đột phá mà ra dấu hiệu đều không có. La Vũ cũng đã nhìn ra, đối phương gom thành nhóm công kích phương thức tuy xảo diệu, có thể đem sở hữu tất cả phân tán kiếm khí tập trung ở cùng một chỗ về sau, đồng dạng cũng thuận tiện tự mình ra tay ứng đối đấy. Ân thiếu chủ, dưới mắt La Vũ cùng Kim sư huynh đấu pháp đã đến thời khắc mấu chốt, nếu là chúng ta đột nhiên đối với hắn ra tay lời mà nói, chắc hẳn giờ phút này đã phân tâm đa dụng La Vũ, sợ là rất khó tránh qua, tránh né. Vừa vận Hàn Mẫu ngày gần đây diệt sát một vị ma đạo tu sĩ về sau, tại hắn trên người tìm ra mấy người miếng âm ma lôi tại hạ nguyện ý xin đi dễ dặc, chỉ cần có thể thay thiếu chủ ngoại trừ người này, tin tưởng ván đã đóng thuyền về sau, Kim sư huynh niệm tại tỉnh, đồng môn phân thượng cũng sẽ không làm khó chúng ta đấy. Tên kia cầm trong tay tinh đầu kiếm khôi Ngô Cử Hán, một bên ánh mắt âm hung ác dị thường đánh giá trên sườn núi La Vũ cùng Kim Vấn Thiên ở giữa tỷ thí, một bên lại lặng lẽ đối với Ân Hồng truyền âm nói ra: hiện tại ra tay giết Liêu La Vũ, Kim sư huynh sẽ không bắt ngươi như thế nào. Ân Hồng mới nghe xong chuyện đó, không khỏi trên mặt rêu cợt chi sắc liếc nhìn Cự Hán về sau, lập tức lắc đầu cười lạnh chằm chằm vào Cự Hán nói ra: ta dám khẳng định, ngươi chỉ cần dám ra tay, còn không đợi ngươi đánh chết La Vũ thành công, sẽ gặp lập tức bị Kim sư huynh chạm dưới kiếm đấy. Ngươi là không có bái kiến Kim sư huynh cùng Tiêu Khóc ở giữa chiến đấu, lúc ấy vì để cho Tiêu Khóc thua ở hắn toàn thịnh thời kỳ, Kim sư huynh thế nhưng mà đem Tiêu Khóc theo liên minh đại lượng tu sĩ loại nặng nề vây quanh ở bên trong, một mình đem dẫn tới một chỗ không người chi địa tiến hành tỉ thí, tuy nhiên cuối cùng không có thể giết Tiêu Khóc, nhưng càng không có ai dám nói một câu không phải, dùng Kim sư huynh tính tử, đối với một gã ma đạo đối thủ còn như thế, huống chi La Vũ hay là bổn mình chi nhân. Ân Hồng vẻ mặt không thể đưa hay không chi sắc lắc đầu nói, nghe xong chuyện đó, đeo kiếm Cự Hán không khỏi thần sắc tức cười, xấu hổ tại đó không biết nên nói cái gì, vốn là nóng lòng ngọc thử một lòng xem như triệt để lạnh buốt lộ chân tướng rồi. Đang lúc Ân Hồng cùng Cự Hán âm thầm thương nghị không có chú ý chính hắn thời điểm, ngoài ý muốn sự tình đã xảy ra. Những cái kia tại sát cốt ma viêm đốt cháy xuống, không ngừng dãy rủa bắt đầu khởi động hoàng nặng nghề kiếm khí, lại đột nhiên lại một phân thành hai hướng hai nơi địa phương tụ lại mà đi. Vừa rồi liền phát sinh qua một màn này rồi, La Vũ còn tưởng rằng đối phương lập lại chiêu cũ, lại muốn đem kiếm khí hóa thành cự bóng làm cuối cùng liều mạng đấy, nhưng hiển nhiên cùng lúc trước bất động, tất cả kiếm khí chia làm hai tốp can thiệp cùng một chỗ về sau, như kiếm khí nước xoáy giống như một hồi lăn mình quay cuồng xuống, lại biến thành hai đạo chưa bao giờ xuất hiện hoàng mông mông kiếm luân, mang theo cấp tốc thiết cắt, cắt, xu thế, một trước một sau hung hăng chạm nắm nhanh hắc. Sắc bàn tay khổng lồ phía trên. Nhất thời, do kiếm khí bản thân sở mang sắc bén chi lực, hơn nữa hóa thành hoàng sắc quang luân, phiên, sau xoay tròn thiết cắt, cắt, chi lực, điệp ra cùng một chỗ về sau, hung hăng rơi vào sắc cốt ma viêm bàn tay khổng lồ một điểm lên. Phúc! Chống đỡ hết nổi bạo liệt chi âm thoáng một phát tại bàn tay khổng lồ mặt ngoài truyền ra, mới phía trước đạo thứ nhất hoàng sắc kiếm luân uy lực. Vậy mà thoáng một phát đem sát cốt ma viêm cắt ra một đạo hẹp dài lỗ thủng đến rồi. La Vũ không khỏi mí mắt kinh hoàng, người này thật đúng là thủ đoạn tiên biến văn hóa, tầng tầng lớp lớp a. Nhưng còn không đợi hắn kịp phản ứng lúc, cái này hai đạo hoàng sắc kiếm luân dọc theo khe hở cực nhanh lóe lên, liền lập tức thoát ly bàn tay khổng lồ khống chế. Sau một khắc, rõ ràng nhan sắc cảm đạm rất nhiều đạo thứ nhất kiếm luân trực tiếp cùng La Vũ trước người ma hỏa vòng bảo hộ tiếp xúc đến cùng một chỗ. Này vòng bảo hộ bao phủ phạm vi cực lớn, La Vũ nguyên lai là chuẩn bị phòng ngự đối phương mạng lớn kiếm khí phạm vi công kích đấy, giờ phút này chuẩn bị không kịp phía dưới. Đồng dạng bị đạo kia đâm vào hắn mặt ngoài kiếm luân dùng bạch trần mặt công kích đơn giản cắt ra một cái khe đến. Bất quá lúc này, liền phá hai tầng ma hỏa phòng ngự kiếm luân, tựa hồ cũng uy lực đã tiêu hao hết, phanh một tiếng tại vòng bảo hộ thể hiện ra ngoài là vô số hoàng sắc linh quang tán loạn mà bung ra. Mà theo sát phía sau đạo thứ hai kiếm luân, một mực đều bình yên vô sự ở đạo thứ nhất kiếm luân thủ hộ hạ đột phá đến tận đây, đây mới là đối với La Vũ hấp dẫn mệnh uy đấy. Đem làm La Vũ thoáng nhìn cái kia đạo thứ hai kiếm luân thoáng một phát xông vào bạo liệt ở trung tâm lúc, thần sắc đột nhiên ngưng trọng lên, cùng lúc đó, La Vũ cả hai tay lên sớm đã hiện đầy dày đặt một tầng thanh sắc linh quang. Vậy một tiếng, đạo thứ hai kiếm luân không có gì bất ngờ xảy ra dọc theo đạo thứ nhất kiếm luân chém ra lỗ thủng hết thảy mà vào, cùng cái kia ma hỏa vòng bảo hộ đều không nhiều lắm tiếp xúc bộ dạng, liền thoáng một phát xuất hiện tại La Vũ trước mắt. Chương 909, sơ hở. Người này có thể đem từng đạo kiếm khí tổ hợp ra nhiều như vậy quỷ dị công kích phương thức, cái này Kim Vấn Thiên thật đúng là cái kính địch, La Vũ trong nội tâm kìm lòng không được toát ra này nghĩ gì. Hắn tự hỏi chính mình tu luyện chi đạo cũng đủ loại, mới có thể nắm giữ nhiều như vậy thuật pháp biến hóa. Nhưng không nghĩ tới một lòng chỉ tu kiếm quyết Kim Vấn Thiên, có thể tại một đạo phía trên có được sâu như vậy bản lĩnh. Trong hai người một cái sở học pha tạp, hô tạp, một cái thuật nghiệp dốc lòng, nhưng tựa hồ cũng đi lên trăm sông đổ về một biển đường đi, thực lực tại sàn sàn nhau trong lúc đó. Thử hỏi có ai gặp qua, chúc cơ hậu kỳ người tu tiên trong lúc đó đánh giá, chính là trong nháy mắt chém ra pháp thuật, có thể có như vậy nhiều sinh sôi không ngừng diễn hóa, cho là thật làm cho phụ cận ân hồng bọn người, sớm đã thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Mà chắc hẳn mấy người kia trong nội tâm, ngoại trừ đối Kim Vấn Thiên cường đại cảm thấy hoảng sợ ngoại, cũng không thể đưa hay không đối La Vũ thần thông thủ đoạn cảm thấy ngang nhau lợi hại. Mấy người trong nội tâm như sóng lớn lật lên giờ, La Vũ tình huống bên kia biến cố tái sinh. La Vũ ngưng thần chằm chằm vào trước mặt kiếm luân, trong khi thần niệm mới một tập trung kiếm này luân phi hành quỹ tích sau, tay áo trái không chút do dự hướng dưới của hắn một khắc đến mức vung lên mà đi. Chỉ một thoáng, đầu tiên là La Vũ trước người không hề dấu hiệu khúc khích tiếng nổ lớn, tiếp theo liên tiếp hơn 10 đạo sâu thanh sắc kiếm khí phi tốc theo hắn trong cửa tay áo kích bắn ra, như bầy sà cuồng loạn nhảy múa loại khí thế kinh người, cũng phân biệt từ khác nhau phương hướng chặn đứng hoàng sắc kiếm luân tứ phía đường lui. Lúc này, cái này hoàng sắc kiếm luân tuy nhiên uy lực bất phàm, nhưng như cũng là ở vào La Vũ cắt lãng phòng ngự trung, hắn chuyển động tốc độ cũng không phải rất nhanh, cho nên La Vũ cơ hồ thuấn phát tử mâu tâm kiếm khí dễ dàng tiểu rơi vào trên của hắn. Bạo liệt thanh âm nối gót vang lên, thanh hoàng hai sắc kiếm quang hòa khí lãng ầm ầm ở La Vũ trước mắt bắn ra mà mở. Nhưng hai người tiếp xúc sau tạo thành dư âm bố, đều bị La Vũ trước người linh lực vòng bảo hộ dễ dàng ngăn cản xuống tới, hắn thân mình chút nào nguy hiểm đều không có bộ dạng. Đương nhiên dù vậy, La Vũ tay trái chung nhưng chướng bụng dục ra thanh sắc hào quang, như trước vận sức chờ phát động chuẩn bị. Trước người chợt hiện không ngừng hai sắc linh quang luân chuyển mới trải qua trong nháy mắt công phu sau, vô luận là thanh sắc kiếm khí hoặc là hoàng sắc kiếm luân, đều rõ ràng tại rằng có chung nhan sắc mở đi rất nhiều, lẫn nhau tiêu hao không nhẹ. Nhìn thấy cảnh này, La Vũ tự nhiên sẽ không bỏ qua đau nhức đánh rắn dập đầu cơ hội, một mặt thúc dục thần niệm khiến cho bốn phía hoàng sắc cắt quang hướng phía kiếm luân triển áp quá khứ, một mặt lại đem tay trái vung lên sau, một cái khác phiến thanh sắc kiếm quang cũng rời tay bay ra. Lập tức vốn là thân hình trầm trọng hoàng sắc kiếm luân bốn phía tất cả đều bị kiếm khí cùng cắt lãng chỗ yêm, ở ngoài sáng hiện ưu khuyết xu thế hạ, lý mặt dây rủa động tĩnh càng ngày càng nhỏ. Quả nhiên, tại đại lượng tử mẫu tâm kiếm khí cùng quần cuộn cắt lãng giáp công hạ, thanh quang trong nháy mắt đại thịnh chuối xuống mà đi, lý mặt kiếm luân chuyển động xu thế két két ngăn lại, cũng vẫn cuồng run lên. Lúc này đây, hoàng sắc kiếm luân nhưng không có lần nữa biến hóa năng lực, cái này tựa hồ là Kim Vấn Thiên có khả năng thi triển cuối cùng một phen biến hóa công kích. Khoảng cách qua đi, kiếm luân gào thét một tiếng liền duy trì không được bạo liệt ra đi, hóa thành một đoàn tán loạn ở vô hình hoàng sắc linh quang. Gặp tình hình này, La Vũ trong nội tâm đang muốn thở dài một hơi giờ, đột nhiên hắn nhạy cảm linh giác siết chặt, một cổ không hiểu cảm giác nguy cơ xông lên đầu. Mặc dù La Vũ còn chưa kịp phát hiện có gì biến cố, nhưng hắn cũng không phải là tốc độ phản ứng bình thường tu sĩ, hắn mặt sắc đại biến sau, cơ hồ không cần nghĩ ngợi đem tay phải tự phát hướng hung trước vừa đỡ mà đi, trên bàn tay thanh mang như khổng tức xòe đuôi loại tách ra mà mở, đúng là thoáng cái thi triển ra tự nghĩ ra tử mẫu kiếm thuẫn. Lúc này, này pháp hiện nhưng nhanh nhất hữu hiệu nhất phòng ngự thủ đoạn. Cơ hồ cùng lúc đó, bên kia nhìn như bình tĩnh hoàng sắc linh quang trung, đột nhiên không hề dấu hiệu từ bên trong bay ra một đạo xíu xíu như phát hoàng sắc ánh sáng, tại hoàng nặng nghề linh quang cùng sắc che dấu hạ, mắt thường căn bản khó có thể phát giác, giống như phi châm bình thường. Ngưng kiếm hóa thi, làm sao có thể? Vừa thấy này hoàng sắc tia sáng sau, La Vũ trong nội tâm lập tức nổi lên kinh đào hãi lãng, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin chi sắc. Loại thủ đoạn này chính là thời kỳ thượng cổ kiếm tu đến cảnh giới nhất định sau mới có thể thi triển quảng đại thần thông, cũng không phải trúc cơ kỳ cảnh giới có thể nắm giữ. Nhưng này tia sáng thượng mang theo cô đọng đến mức tận cùng kiếm khí khí tức, lại tinh tường rõ ràng nói cho La Vũ, trước mắt tia sáng thật là do kiếm khí áp xúc đến cực điểm mà thành. Chỉ là khá tốt này tia sáng tốc độ không giống trong truyền thuyết kiếm ti như vậy nhanh như thiểm điện, mà La Vũ kịp thời đem tử mẫu kiếm thuẫn thi triển ra sau, này bị phát giác được hoàng sắc tia sáng mới chậm gì gì cùng với trước người linh lực vòng bảo hộ tiếp xúc đến cùng một chỗ. La Vũ mặt sắc ngẩn ngơ, linh lực của mình vòng bảo hộ mặt ngoài thoang cái dạng dạng nâng thủy bố loại sáng bóng, mới trong nháy mắt qua đi, hoàng sắc tia sáng nhé một tiếng đơn giản cực kỳ xuyên thủng trước người vòng bảo hộ, vừa vặn cùng La Vũ trong tay do hơn 10 đạo kiếm khí chỗ tạo thành tử mẫu kiếm thuẫn đụng phải cùng một chỗ. Nếu là bình thường đánh giá lời nói, La Vũ đại khả vận dụng tiềm linh bức dễ dàng tránh đi, nhưng hôm nay tiểu thần thông tỉ thí lời nói, chỉ cần cước bộ hoạt động hạ xuống, đều xem như thua. Bất quá nếu là tử mẫu kiếm thuẫn cũng ngăn không được lời nói, La Vũ tuyệt sẽ không xúc động vì một hồi tỉ thí khiến cho trên tay mình. Hắn không khỏi gần như nín hơi, mắt cũng không chấp chết đi tự chằm chằm vào này tia sáng. Hoàng sắc tia sáng một điểm tiếng vang không có, tại thanh sắc kính quang chiếu xuống, không lưu tình chút nào đâm vào kiếm khí quang trong kính. Giờ khắc này, La Vũ mặt sắc một tia đau nhức sắc lóe lên tức thì, nhưng mọi người ở đây cho rằng kiếm khí cô đọng tia sáng có thể bẻ gãy nghiền nát loại phá khai La Vũ cái này tiện tay mà thành phòng ngự giờ, làm cho người giật mình một màn đã xảy ra. Này hoàng sắc tia sáng thâm nhập quan sát thanh sắc quang trong kính một chút sau, lại không hiểu chặn ngang tại quang kính phía trên vẫn không nhúc nhích, giống như một cây như thực chất tồn tại phi châm, lại phảng phất mất đi đã khống chế đồng dạng. Mà ngay cả La Vũ cũng là xem tâm thần căng cứng. Bất quá này quỷ dị quá trình mới rằng có một lát không đến, đột nhiên hoàng sắc tia sáng cùng thanh sắc quang kính vô thanh vô tức song song run rẩy hạ xuống, lập tức hai người không hẹn mà cùng phát ra một hồi thanh minh, tiếp theo thoáng cái biến thành điểm điểm linh quang, khói xanh loại vỡ vụn phiêu tán mở ra. Kim Vấn Thiên vẫn giấu kín kiếm ti công kích, đến cuối cùng lại như vậy không hiểu cùng thanh sắc quang kính đồng thời biến mất không thấy. Xa xa Ân Hồng bọn người chứng kiến cái này một màn quỷ dị, đều một bộ mở rộng tầm mắt bộ dạng, sắc bén như thế đáng sợ kiếm ti công kích, không chỉ có không có thể làm cho La Vũ thụ một tia thương tổn, mà ngay cả một bước cũng không thể đem bước lui. Điều này làm cho Ân Hồng mặt sắc tái nhợt, không có tin tưởng chính mình tận mắt nhìn thấy. Đồng dạng, tại La Vũ trong lòng bàn tay thanh sắc quang kính biến mất trong nháy mắt, hắn cũng nhưng có chút sững sờ, bất quá mục quang ngưng tụ nhìn một chút tay mình trung tâm chạy ra một cái nhỏ bé huyết điểm sau, La Vũ mới có hơi phục hồi tinh thần lại. Lúc này, trong lòng của hắn dĩ nhiên có vài phần suy đoán, nhưng hơn nữa là may mắn a. Kim Vấn Thiên có khả năng đem ra sử dụng kiếm ti công kích, tuyệt không có trong truyền thuyết như vậy đáng sợ uy lực, mà của mình tử mẫu kiếm vẫn vừa vặn có thể phản xạ nhất định uy lực thuật pháp công kích. La Vũ dám khẳng định kiếm ti hình thành cũng không phải là kiếm khí mà là một loại pháp thuật, cho nên vừa rồi tia sáng gặp được thanh kính sau, mới có thể phát sinh loại tiến thối lưỡng nan chuyện tình, hơn phân nửa là tia sáng uy lực trùng hợp cùng thanh kính có thể phản xạ thuật pháp. Uy năng bằng nhau, hai người đều ở vào là một loại xảo diệu điểm tới hạng trung. Cũng chỉ có loại này giải thích mới có thể nói được thông. Về phần tay mình trung tâm cái kia cá huyết điểm, thì là bởi vì tia sáng non nửa bộ phận đoạn trước xuyên thấu thanh kính sau, đâm vào La Vũ trên tay tạo thành, có thể đem hắn cấp 2 nguyên sư cường hãn thân thể đều kích thương, có thể nghĩ, vừa rồi nọ vậy đạo kiếm ti mặc dù không có trong truyền thuyết như vậy lợi hại, nhưng là tuyệt không phải bình thường a. Bất quá La Vũ bên này tuy nhiên một bước đã lui tiểu hóa giải đối phương thế công, nhưng Kim Vấn Thiên bên kia tình hình thì thoạt nhìn lạc quan nhiều hơn. Người này một tướng chín lăng kim tháp xoay tròn từ nay về sau, không chỉ có nhất cử phá cựu tinh liên châu thức tiết tấu công kích phương pháp, mà ngay cả mỗi một khỏa kim châu nện tại kim tháp mặt ngoài, hắn chỗ mang theo khủng bố sức lực cũng bị kim tháp hóa giải không ít. Mà dưới mắt, kim tháp mặt ngoài có thể nói sáng rọi vạn phần, bị dày đặc một tầng chém kim đao hoàn biến thành kim hà bao vây, hai người gian linh quang lẫn nhau đan bảo, bạo liệt. Tại kim tháp bên ngoài, mặt khác tứ khỏa kim châu như trước quay trùng quanh hắn bay múa không ngừng, tùy thời tìm kiếm lấy kim tháp sơ hở. Kim Vấn Thiên cũng biết cuối cùng tứ khỏa kim châu mới là mấu chốt, cho nên mặc dù La Vũ không có chủ động công kích, người này cũng không dám ngừng một lát một mực chuyển động kim tháp. Cũng may này kim tháp tự hồ chỉ có thuần túy lực phòng ngự, chút nào phản kích chi lực đều không có, lại một mực làm cho mặt khác tứ khỏa kim châu bình yên xoay quanh. Bất quá kim tháp phòng ngự coi như là đủ rồi kinh người, thẳng đến dưới mắt bị phía trước năm khỏa kim châu biến thành duy trì liên tục công kích tiêu hao một phen sau, khí tức rõ ràng trích giảm xuống một số nhỏ mà thôi. Mà La Vũ chém kim đao hoàn thượng, ngoại trừ đáng sợ kia sức lực có thể làm cho kim tháp khó có thể chống đỡ ngoại, còn lại kim hà công kích thì thuần túy là so đấu tiêu hao. Như thế xem ra, như còn thừa kim châu không thay đổi biến công kích phương thức, hoặc là không cách nào tìm ra kim tháp sơ hở chỗ, chỉ sợ chỉ bằng vào đơn giản tiêu hao lời nói, tại Kim Vấn Thiên trong cơ thể pháp lực có thể tùy thời duy trì tình hình hạng, chín khỏa kim châu hơn phân nửa không cách nào đối hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Những người khác cũng lớn đều ôm lấy này nghĩ gì, chỉ cần Kim Vấn Thiên cũng có thể một bước không lùi, này ít nhất còn có thể hòa nhau thế hòa. Siêu siêu, tiếng xe gió vang lên, một phen nổi lên sau, còn lại tứ khỏa kim châu đột nhiên tại giữa không trung dừng lại phía dưới, tất cả đều nhất tề hóa thành quang cầu vồng phóng lên trời, lóe lên đều bay đến kim tháp đỉnh phụ cận. La Vũ trong mắt tinh quang lập lóe lên, không che giấu chút nào chằm chằm vào cự tháp chỗ cao nhất. Này tháp nếu là một tòa hàng thật giá thật pháp khí kim tháp, này đỉnh bén nhọn chỗ tự nhiên là kiên cố nhất địa phương, nhưng hôm nay này tháp hoàn toàn do kim vấn thiên pháp lực chỗ tạo thành, này thực tế trên thân tháp bất luận cái gì một chỗ phòng ngự đều không sai biệt nhiều. Bất quá quan trọng nhất là, vô luận kim tháp như thế nào xoay tròn, khiến cho La Vũ Kim Châu không cách nào theo như tiết tấu công kích cùng một nơi, nhưng đối với khắp cả tháp thân mà nói, lại luôn luôn một điểm là một mực không phát sinh di chuyển biến hóa, đây cũng là này đỉnh tháp mũi nhọn chỗ. Vừa thấy La Vũ khống chế Kim Châu ra hiện tại đỉnh tháp vị trí giờ, Kim Vấn Thiên lập tức mặt sắc khẽ biến, nhưng người này phản ứng ngược lại rất nhanh, lập tức đem giơ lên cao cao hai tay dưới lên vừa dụng sau, theo trên cánh tay kim quang lập lòe, bên ngoài cơ thể này cự đại chín lăng kim tháp đầu tiên là dừng lại đỉnh chỉ xoay tròn, ngay sau đó cũng tùy theo trầm xuống, gắt gao chống đỡ tại hắn dưới chân trên núi đá. La Vũ còn chưa phát động công kích, Kim Vấn Thiên ngược lại vượt lên trước một bước làm cho cự tháp xoay nhanh xu thế ngừng lại. Xem ra Kim Vấn Thiên trong nội tâm cũng không còn phổ cực kỳ, liền tính toán sử kim tháp tiếp xúc mặt đất sau, hảo đem như thế này cự tháp khả năng thừa nhận xông tới lực cởi đến chân xuống dưới. Đúng lúc này, thứ sáu khỏa kim châu bùm một tiếng, trực tiếp từ trên cao hung hăng một kích rơi xuống, lập tức liền tại kim tháp đỉnh chỗ bạo liệt mà mở. Xì. Kim tháp bị này cuồng bạo kim hà chối xuống hạ, sâu khảm xuống mồ địa đâm rách thanh lập tức cuồng vang lên mà dậy, kim tháp cũng linh quang run lên lâm vào dưới mặt đất hơn tấc sâu. Cùng lúc đó, tại Kim Vấn Thiên thần sắc hơi bạch trước mặt sắc hạ, còn lại thứ 7, thứ 8, thứ 9 khỏa kim châu tất cả đều dắt tay nhau cùng một chỗ xếp thành một đường, hóa thành một đạo kim sắc quang cầu vồng loại sâu nào vào phía dưới mới vỡ vụn hóa mở kim hà phía trên. Như thế nhìn như giải quyết dứt khoát thủ đoạn, Kim Vấn Thiên tự nhiên không dám chậm trễ, vội vàng điều nâng toàn thân pháp lực, thoáng cái tuân gia nhập kim tháp trong, hắn trong nháy mắt quang hoa sáng ngời chút ít, lắc lư xu thế cũng theo đó một dừng lại.